Chương 276. Nghe thấy Tống Chiết nói vậy, Thương Mộng Khiết cũng thở dài một hơi, mặc dù chị dâu lớn có rất nhiều bệnh vặt nhưng dù sao cũng là chị dâu, cô cũng không muốn làm cả 8G bây giờ xác nhận không phải vấn đề từ chị dâu thì tốt rồi. Chị dâu nhỏ cảm thấy có chút đáng tiếc, cứ nghĩ sẽ được xem một màn đối chiến. Tống Chiết tỉ mỉ nói, loại nhang này mỗi lần mua đều là vị sư thầy kia trực tiếp đưa tới cho cô ạ. Chị dâu lớn suy nghĩ một chút, đúng vậy, mỗi lần đều là tôi điện thoại qua báo với sư thầy một tiếng. Sau đó sư thầy sẽ gửi nhang làm xong tới. Sư thầy nói, bởi vì tài liệu làm loại nhang này rất hiếm nên giá cả mới đắt như vậy. Thế nhưng không chỉ tôi, còn có những người có tiền tới mua loại nhang này. Vì thế cũng không đủ cầu, cần phải đặt trước. Thương Ngọc Khiết thật sự tin cách nói này, lúc đầu tôi chỉ cảm thấy nhang này dễ ngửi, thế nhưng sau đó phát hiện mỗi tối đốt nó sẽ ngủ rất ngon, cả đêm không ngậm mị ngủ thẳng tới hừng đông, hơn nữa thần sắc cũng tốt hơn, vì thế mới tiếp tục dùng. Cũng chính vì thế sau khi xảy ra chuyện, Thương Ngọc Khiết không nghĩ tới chuyện là nhang có vấn đề. Chuyện dùng nguyên liệu tốt để làm nhang là không thể nghi ngờ. Lúc đang suy tư, Tống Chiết nghe chị dâu lớn nói, "À đúng rồi, lần cứ gọi điện gần nhất thì người nghe máy không phải vị sư thầy ban đầu, hình như là sư đệ, tên là Vân Sinh thì phải. Vị sư đệ kia nói sư huynh mình có việc bận nên sau này chuyện làm nhang sẽ do mình phụ trách. Bởi vì cũng là ngôi chùa miếu đó nên tôi cũng không quá chú ý đại sư, cậu nói coi có liên quan gì không?" "Đổi người." Tống Chiết hít mắt, nói không chừng là có liên quan. Hiện giờ xem ra, nếu nhang không thể bị đánh trái thì vấn đề xuất phát từ đầu nguồn. Chị dâu lớn do dự một chút, lại nói, "Trước đó tôi còn giới thiệu với người khác, có phải chúng ta cũng nên hỏi thăm họ một chút không? Nếu như cũng xảy ra vấn đề tương tự thì càng xác định rõ vấn đề hơn." Bởi vì có quan hệ với chồng mình nên chị dâu lớn cũng quen biết khá nhiều quý phu nhân, bọn họ đều là người có tiền, chỉ cần hỗ trợ thân thể khỏe mạnh thì sẽ không hề để tâm tới số tiền này. Khi đó, chị dâu lớn chỉ thuận miệng nói mà thôi, vừa vặn có một vị phu nhân đã mất ngủ một khoảng thời gian dài trị liệu rất lâu vẫn không hiệu quả muốn hỏi mua, chị dâu lớn khá kinh ngạc, cô chỉ thuận miệng nói vậy thôi nhưng không ngờ lại có người mua thật. Vì vậy cô liền báo giá cả, lúc đó chị dâu lớn cũng khá thất vọng, dù sao thì cái giá này còn đắt hơn cả giá bán cho em chồng, nào ngờ vị quý phu nhân này ngay cả mắt cũng không chớp, trực tiếp chuyển tiền cho cô. Chị dâu lớn vui vẻ không thôi, về tới nhà liền gọi điện đặt hàng với sư thầy. Sau khi nhận được nhang, quý phu nhân dùng xong cảm thấy quả nhiên không tệ, giấc ngủ được cải thiện, tâm tình cũng tốt lên một chút, vì thế quan hệ với chị dâu lớn cũng trở nên thân thiết hơn. Những người khác bởi vì tuổi tác cao nên ngủ không ngon cũng nhao nhao tìm tới chị dâu lớn, nhất thời cô đã kiếm được một món lợi lớn. Tống Chiết có chút kinh ngạc nhìn chị dâu lớn, vui vẻ nói, "Được vậy thì rất tốt, nếu như tất cả mọi người đều bị tình huống như vậy thì không thể nghi ngờ đầu nguồn chính là vấn đề." Chị dâu nhỏ nghe vậy thì nhịn không được liếc mắt, bán nhang đắt như vậy mà không chỉ bán cho một người, khó trách gần đây chị dâu lớn lên như diều gặp gió, còn ở trước mặt cô khoe khoang là gần nhất mình mua trang sức này nọ kia. Lúc chị dâu lớn đang định gọi điện hỏi thăm những người bạn phu nhân kia thì điện thoại đã đổ chuông trước, chính là vị quý phu nhân đã đặt mua nhang đầu tiên. "Alo, Trần Thái Thái à, dạo này có khỏe không?" Chị dâu lớn vừa nghe điện thoại vừa cười định nói. Chị dâu nhỏ ghét bỏ bĩu môi, cảm giác mặt mũi của Thường gia đã bị chị dâu lớn làm mất hết. Thân là vợ của con cả, là đại diện cho mặt mũi Thường gia, chị dâu nhỏ nghĩ thế nào cũng không thông, vì sao ba mẹ chồng lại chọn một người như vậy làm con dâu chứ? Cho dù không kén chọn thì cũng phải chọn một người trông sang sang một chút chứ. Gần đây tôi cứ luôn gặp ác mộng, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Cứ cảm giác đang ngủ thì có người lôi kéo tôi, cứ như gặp quỷ vậy. Cô hỏi sư thầy thử xem rốt cuộc là chuyện gì, có phải trong phòng có đồ bẩn gì hay không? Trần Thái Thái ở bên kia lo lắng nói, trước đó bà cũng tìm vài sư thầy tới, chính là đám người đó cứ nói mơ mơ hồ hồ, lừa của bà không ít tiền, kết quả lại chẳng có chút hiệu quả nào. Bởi vì tin tưởng chị dâu lớn nên Trần Thái Thái mới nhờ cô hỏi vị sư thầy làm nhang kia. Nghe Trần Thái Thái nói vậy, trong lòng chị dâu lớn có chút lộn bộ, cô đảo mắt nhìn về phía Tống Chiết, vừa chỉ điện thoại vừa hé miệng dùng khẩu hình nói, người này cũng bị. Tống Chiết thấp giọng nói với người đó, cô tìm đại sư, lập tức qua nhà xem một chút. Chị dâu vội vàng gật đầu không ngừng, đồng thời nói với Trần Thái Thái, Trần Thái Thái, em chồng tôi cũng bị tình huống tương tự, tôi mời tới một vị đại sư rất lợi hại, cậu ấy đã tìm ra nguyên nhân, tôi lập tức dẫn đại sư qua nhà bà. Chị dâu nhỏ nghe vậy thì ghét bỏ bĩu môi, đã tới nước này rồi mà vẫn còn tranh công. Đại sư rốt cuộc là ai tìm tới, cô ta nói mà không ngượng miệng à? Trần Thái Thái nghe vậy thì cảm thấy thoải mái hơn không ít, cảm giác vợ của con cả Thường gia vẫn rất đáng tin. Được rồi, cô qua đi, tôi ở nhà chờ. Vâng vâng vâng, chúng tôi lập tức qua ngay đây. Cúp máy xong, chị dâu lớn lập tức nói, đại sư, bị cậu đoán trúng rồi, vị Trần Thái Thái này cũng có tình huống tương tự, nhất định là việc chế tạo nhang có vấn đề, đúng không? Tống Chiết nói, hiện giờ có thể xác định như vậy. Cô gọi cho vị sư thầy kia, đừng chỉ trích, cô hỏi là gần nhất người dùng thường bị ác mộng, cảm thấy trong phòng có đồ bẩn, đốt nhang cũng không ngủ yên được, hỏi xem là xảy ra chuyện gì, xem đối phương trả lời thế nào. Vâng. Chị dâu lớn đã hiểu, Tống Chiết muốn chụp mũ sư thầy Vân Sinh kia. Chị dâu lớn hít sâu một hơi rồi gọi điện thoại, không tới vài giây bên kia đã bắt máy. Vân Sinh sư phụ, em chồng tôi gần đây cứ nói là mình bị quỷ áp giường, rốt cuộc là sao vậy sư phụ? Đốt nhang cũng không ngủ ngon, có phải nhang đã mất hiệu quả không? Vân Sinh tính toán thời gian rồi nói, không phải vấn đề ở nhang, nhang chỉ hỗ trợ cho giấc ngủ, có lợi cho thân thể, có thể em chồng cô đã gặp phải thứ không sạch sẽ. Chị dâu lớn nghe vậy thì thầm cười nhạt, nếu không phải đại sư đã nói rõ mọi chuyện trước đó, theo tình huống em chồng gặp chuyện không may, khách hàng lớn gặp chuyện thì cô khẳng định sẽ tin ngay lời Vân Sinh. Chính là, vì sao Vân Sinh lại phải lừa cô? Chị dâu lớn cố nén tức giận, giả vờ như thật khiếp sợ, cái gì? Đồ bẩn? Thật hay giả a? Sao lại có đồ bẩn chứ? Vân Sinh giải thích, trên thế giới này có rất nhiều đồ bẩn, vấn đề là đồ bẩn có thể công kích nhân loại hay không mà thôi. chắc là em chồng cô đã đi tới nơi nào đó nên bị nhiễm bẩn. Có phải cô ấy rất hay về nhà muộn không? Người trẻ tuổi bây giờ làm gì có người nào không về muộn. Chị dâu lập tức gật đầu, đồng thời không ngừng hùa theo nói là Vân Sinh nói rất đúng, cổ vũ hắn, sau đó hỏi hắn là nên làm gì. Vân Sinh nói, chỉ cần mua một lá bùa là được, rất dễ giải quyết. Chị dâu lớn hiểu ra, làm ra chuyện như vậy thì ra là muốn làm tiền. Chị dâu lớn nghiến răng nói, vậy một lá bùa bao nhiêu tiền?
200 ngàn.
Cái gì?
200 ngàn.
Chị dâu thét lên chói tai, cướp tiền sao? Vân Sinh nói, không thể nói như vậy, thí chủ cho rằng đùa rất dễ chế tạo sao? Em chồng cô hiện giờ chỉ bị đồ bẩn kia đùa giỡn mà thôi, nhưng nếu kéo dài lâu, nó có làm ra chuyện gì hay không thì không nhất định. Đến lúc đó thì không phải cái giá này nữa đâu. Ý bóng gió là còn có thể tăng giá. Chị dâu lớn tức phát nghẹn, xem cô là kẻ coi tiền như rác sao?
200 ngàn, sao hắn không đi cướp luôn đi?
Sau khi đã biết được thứ mình muốn, chị dâu lớn liền qua loa có lệ nói, vậy tạm thời cứ vậy đi. Vân Sinh cũng không gấp, cười híp mắt nói, vâng, nếu thí chủ còn vấn đề gì khác thì cứ hỏi. Chị dâu lớn tức giận vâng 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 một lèo rồi cúp điện thoại. Cúp máy xong, chị dâu lớn lập tức bùng phát cơn giận, tức chết, đúng là tức chết mà, nhất định là hắn dở trò quỷ.
200 ngàn mua một tấm bùa, khốn kiếp.
Tống chết ồ một tiếng, quả nhiên là lửa tiền sao. Vân Sinh kia thấy chị dâu lớn mua nhiều nhang như vậy liền đoán là người có tiền, xảy ra chuyện như vậy, muốn kiếm tiền quả thực là chuyện rất dễ. Thương Ngộng Khiết mí môi, vậy là tên Vân Sinh kia cố ý. Hắn cố ý dùng mê viễn hoa làm chúng ta tưởng là có vật bẩn quân thân, sau đó hắn sẽ bán đùa giúp chúng ta giải quyết vấn đề, để chúng ta phải mang ơn hắn. Chị dâu nhỏ trách cứ nói, chứ còn gì nữa, người như vậy thật sự quá độc ác mà. Cô nhìn về phía chị dâu lớn nói, chị dâu, không phải tôi nói chị nhưng xem chuyện tốt mà chị gây ra đi, nếu đám bạn chị mà biết thì họ sẽ nói sao đây. Chị dâu lớn cũng thực buồn phiền, cô cũng chỉ muốn kiếm thêm chút tiền mà thôi, hơn nữa loại nhang đó lúc đầu thật sự rất tốt. Thương Ngộng Khiết cũng không có ý trách cứ chị dâu lớn, dù sao thì chị dâu cũng bị tên Vân Sinh kia lừa gạt, ai ngờ được hắn ta là loại người như vậy chứ. Chị dâu lớn thở phì phò nói, không biết vị sư thầy cũ đi đâu rồi, tên Vân Sinh này thật sự quá gian trá. Tống Chiết cơ bản đã hiểu được tình huống, cậu nói, đi thôi, trước tiên tới chỗ Trần Thái Thái xem một chút, giúp bà ấy giải quyết vấn đề. Chị dâu lớn cảm kích không thôi, Trần Thái Thái là quý phu nhân có tiền nhất mà cô biết, nếu nháo mâu thuẫn thì cô sợ sẽ ảnh hưởng tới chồng mình. Nghĩ tới các vị phu nhân khác, chị dâu lớn nhịn không được kêu rên, đại sư, vậy vậy còn những người khác, đại sư có thể giúp một tay không? Tống Chiết nghĩ một chút rồi lấy ra mấy lá bùa chú, cho cô, đưa bùa cho bọn họ, sau đó bảo bọn họ hủy số nhang đó đi, như vậy sẽ không còn vấn đề gì nữa. Chị dâu lớn giống như nhặt được bà bối, cực kỳ cảm kích, cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư. Tống Chiết cười cười, đi thôi, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Chị dâu nhỏ đi sát bên cạnh Thường Ngọc Kiết, nhỏ giọng nói, Ngọc Kiết, vị đại sư mà em tìm tới lợi hại thật đấy, rốt cuộc tìm được ở đâu vậy? Thường Ngọc Kiết cũng thật lòng cảm ơn người bạn đã giới thiệu cho mình, chứ cô vốn cũng không ôm hy vọng. Chương 277, tới nhà Trần Thái Thái, La Mai Anh cũng chính là chị dâu lớn của Thường Ngọc Khiết giới thiệu mọi người một phen, sau đó liền tiến vào chủ đề chính. Trần Thái Thái từng gặp qua Tống Chiết ở yến tiệc Tiêu gia, vì vậy khi thấy La Mai Anh dẫn Tống Chiết tiến vào, bà quả thật rất kinh ngạc, bởi vì bà biết vị đại sư này có hậu trường rất lớn, người bình thường không thể nào mời được. Tuy đoạn thời gian trước Tiêu gia có thả ra tin tức, nói là nếu có người cần Tống đại sư hỗ trợ thì có thể tới xin giúp đỡ. Thế nhưng hình như đám người đó đều đã chọc giận đại sư nên Tiêu gia cấm không cho người không quan trọng tới cửa nữa. Lúc nhận được tin, Trần Thái Thái không biết đã mang đám người đó biết bao nhiêu lần, tự mình tìm đường chết cũng thôi đi, lại còn kéo cả người khác theo, thật đáng giận mà. Bà không ngờ, La Mai Anh lại có thể mời được Tống Chiết. Hai người có giao tình gì sao? Bất quá chuyện này tạm thời để qua một bên không nói tới, trọng điểm là những chuyện bà gặp phải gần đây. Tống đại sư, mấy ngày nay tôi cứ cảm thấy hình như có thứ bẩn gì đó ở trong phòng, lúc ngủ mơ mơ hồ hồ hình như có thể nhìn thấy bóng người. Bình thường ngồi ở trong phòng, có đôi khi lại có cảm giác có người kéo mình. Có lúc còn nghe thấy tiếng cười quỷ dị nữa, có phải trong phòng tôi có thứ không tốt không? Trần Thái Thái lo lắng, tới tuổi này của bà thật sự rất kiêng kỵ những thứ này. Tống Chiết vốn tưởng tình huống của Trần Thái Thái giống Thường Ngọc Khiết, thế nhưng trên người Trần Thái Thái rõ ràng có một luồng âm khí quanh quẩn, thậm chí Tống Chiết còn nhìn thấy dấu tay âm khí trên cổ Trần Thái Thái. Sự tình tựa hồ không đơn giản như cậu tưởng. Cậu nói, buổi tối Trần Thái Thái cũng đốt nhang đó khi ngủ à? Trần Thái Thái gật đầu, quần thâm dưới mí mắt có dùng phấn cũng không giấu đi được, đúng vậy, bởi vì buổi tối cứ nghe thấy âm thanh đáng sợ nên luôn đốt nhang khi ngủ, hy vọng sẽ không bị ảnh hưởng. Tống Chiết lại hỏi, vậy Trần tiên sinh cũng gặp tình huống như vậy sao? Trần Thái Thái lắc đầu, chồng tôi đi công tác cũng được một tuần rồi. Tống Chiết hiểu ra, cho nên ông ấy đã bỏ lỡ thời gian đốt số nhang mà Vân Sinh động tay động chân. Vậy bà còn nhang đó không? Trần Thái Thái gật đầu, còn, vẫn chưa dùng hết. Nói xong, bà liền gọi người giúp việc đi lấy, sau đó do dự nói, đại sư, việc này có liên quan tới nhang à? Bà thấy Tống Chiết vẫn luôn đặt lực chú ý vào nhang nên trong lòng cũng không khỏi bồn chồn, lẽ nào hết thảy là do nhang có vấn đề? Nghĩ như vậy, bà nghi hoặc nhìn về phía La Mai Anh, số nhang này là do La Mai Anh bán cho bà. La Mai Anh vội vàng cười lấy lòng, giành lên tiếng trước, Trần Thái Thái, bà không biết đâu, tôi cũng bị sư thầy kia lừa. Vốn chỉ là một câu kêu oan mà thôi nhưng lại hù dọa Trần Thái Thái. Cái gì? Trần Thái Thái nghi ngờ. La Mai Anh tức giận nói, vị sư thầy làm nhang lúc ban đầu không biết đã đi đâu rồi, đổi thành sư đệ Vân Sinh, số nhang gần đây chính là do người này làm. Hắn động tay động chân ở trong nhang nên người đốt khi ngủ sẽ bị sinh ra ảo giác, không chỉ Trần Thái Thái, ngay cả Mộng Khiết nhà tôi cũng bị như vậy. May mà tìm được đại sư, phát hiện sự tình không đúng, còn vạch trần được âm mưu của tên Vân Sinh kia. Thì ra hắn muốn dở trò để lừa tiền. Thật không ngờ làm người xuất gia mà lại mất trí như vậy. Nghĩ tới chuyện này truyền ra, lợi nhuận từ nhang không còn, khẳng định còn bị người ta oán giận, Tâm Lam Mai Anh thích đến phát đau. Trần Thái Thái cực kỳ khiếp sợ, lẽ nào lại như vậy chứ? Đó là sư thầy tiểu gì vậy? Cư nhiên làm ra chuyện như vậy. Lam Mai Anh lập tức phụ họa, đúng vậy, thật sự quá đáng. Trần Thái Thái, là tôi có lỗi với bà, không ngờ sư thầy Vân Sinh kia lại làm ra chuyện như vậy, làm hại bà sợ như vậy. Trần Thái Thái nhìn Lam Mai Anh, thản nhiên nói, cũng không thể trách cứ cô được, dù sao thứ này cũng là do người bên chùa miếu làm, đang yên đang lành đột nhiên biến thành như vậy, cho dù là ai thì cũng không ngờ tới được. Trần Thái Thái không phải người giận chó đánh mèo, chuyện này quả thực không liên quan tới Lam Mai Anh, bà cũng không tức giận, chỉ là trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Chị dâu nhỏ cùng Thường Mộng Khiết nhìn chị dâu lớn nhà mình định nọt Trần Thái Thái như vậy, thật sự không biết nên nói gì. Thường ra bọn họ mặc dù không bằng Trần gia, thế nhưng cũng không đến mức để chị dâu lớn định nọt lấy lòng như thế. Hạ thấp tư thái như vậy, thật sự làm người ta cay mắt. Nhất là chị dâu nhỏ, mắt đã sắp buốc lửa tới nơi, trong lòng thì chửi mắng không ngừng nghỉ. Thường Một Khiết bình thường ít tiếp xúc với chị dâu lớn, tiếp xúc với chị dâu nhỏ nhiều hơn, cũng không biết hóa ra trước mặt người khác chị dâu lớn có bộ dáng như vậy, cô nhìn thôi cũng cảm thấy khổ sở, anh cả có biết vợ mình ở bên ngoài như vậy không? Quả thực bốn, cô thật sự không có lời nào để nói. Người giúp việc mang nhang tới, Tống Chiết liền bẻ gãy kiểm tra, quả nhiên bên trong lộ ra chút phấn vàng, thật sự là được điều chế từ mê miễn hoa. Cho nên tình huống của Trần Thái Thái có một phần là do nhang gây ra, còn phần khác. Tống Chiết nhìn bàn tay đang cầm tách uống nước của Trần Thái Thái, nơi cổ tay có một vết bầm xanh tím tỏa ra âm khí nhàn nhạt. Cậu đặt nhang trong tay xuống, mỉm cười chỉ tay Trần Thái Thái, dấu vết trên tay Trần Thái Thái là do đâu mà ra vậy? Trần Thái Thái đặt tách xuống, nhìn tay mình nói, cái này à? Vài ngày nay thứ đồ bẩn kia bắt đầu kéo tôi, có khi còn méo tôi nữa. Vết ở cổ là mới xuất hiện hôm nay. Thương Ngọc Khiết nghe vậy liền nghĩ tới vết bầm xanh tím trên người mình, có chút lo lắng nói, đại sư, trên người tôi cũng có phải là có chuyện gì không? Không phải cậu nói là ảo giác à? Tống Chiết nhìn cô nói, của cô là cô tự nhõm mình. Vẻ mặt Thường Ngộng Khiết ngơ ngác, tự nhõm mình. Đúng vậy, không tin thì cứ hỏi chị dâu nhỏ của cô, chị ấy cũng nhìn thấy. Thường Ngộng Khiết vội vàng nhìn về phía chị dâu nhỏ, nghĩ tới hình ảnh nhìn thấy trước đó, chị dâu nhỏ gật đầu nói, đúng rồi, là em tự méo mình ấy Ngộng Khiết. Sau khi đại sư đốt nhang lên, em liền tự méo tự đánh mình, giống như chúng ta vậy. Thường Ngộng Khiết cực kỳ khiếp sợ, bởi vì cô hoàn toàn không có cảm giác gì cả, chỉ cảm thấy sau khi tỉnh ngộng thì thân thể đặc biệt đau nhức, hóa ra là chính mình đánh mình sao? Trần Thái Thái nghe vậy cũng an tâm hẳn, Thường Ngộng Khiết tự đánh mình thì chắc tình trạng của bà cũng vậy. Thế nhưng câu nói tiếp sau đó của Tống Chiết lại làm trái tim của bà giật thót. Thế nhưng tình huống của Trần Thái Thái thì khác. Tay Trần Thái Thái khẽ run, mi mắt cũng run, đại sư, không phải cậu nói nhang có vấn đề à? Lam Mai Anh cũng hoảng sợ, đại sư, làm sao vậy? Thường Ngộng Khiết cùng chị dâu nhỏ nghiêng đầu nhìn về phía Tống Chiết, biểu tình khẩn trương. Tống Chiết cười nhạt, cần phải tới phòng Trần Thái Thái xem một chút. Trần Thái Thái lập tức đứng dậy, được được, để tôi dẫn cậu đi. Bà thật sự là hoàn toàn tín nhiệm Tống Chiết, dù sao cậu cũng là đại sư ngự dụng của Tiêu gia a. Thậm chí, ngay cả Hoàng đại sư cũng không được đãi ngộ như Tống Chiết. Có người nói người phụ trách Tiêu gia, Tiêu Thiên vẫn luôn ở chung một chỗ với Tống đại sư. Ai ai cũng biết Tiêu Thiên sống không được bao lâu, thế nhưng hiện giờ vẫn khỏe như rồng như hổ, còn dẫn dắt Tiêu thị phát triển không ngừng, hoàn toàn không có dấu hiệu nào bất ổn. Này không phải đều là công lao của Tống đại sư sao? Trần Thái Thái mở cửa, âm khí ập thẳng tới làm Tống Chiết kinh hoàng. Nơi này mà là phòng ở gì chứ, rõ ràng chính là âm phủ. Âm khí dày đặc như vậy, Trần Thái Thái không xảy ra chuyện gì lớn thật sự là may mắn trong xui rủi. Tống Chiết mặc niệm đọc chú ngữ, bấm pháp quyết hấp thu âm khí, đồng thời cũng trừ khử số âm khí tới gần nhóm Trần Thái Thái rồi mới nhìn về phía căn phòng. Căn phòng bố trí rất sang trọng, Tống Chiết liếc mắt liền nhìn thấy bình hoa trên kệ, không chỉ một cái, hoa văn cổ quái phức tạp, âm khí chính là từ nơi đó không ngừng phát ra. Trần Thái Thái thấy động tác bấm pháp quyết của Tống Chiết, bà nheo nheo mắt, có cảm giác sự tình không hề đơn giản. Đại sư, trong phòng thật sự có thứ gì sao? Trần Thái Thái hoảng loạn nói. Tống Chiết đi tới kệ đặt bình hoa, cầm lấy một cái tỉ mỉ quan sát, Trần Thái Thái, mấy cái bình hoa này là bà mới mua gần đây à? Trần Thái Thái nói, là hai hôm trước con dâu mang tới, biết bà thích mấy thứ này nên đặc biệt mua ba cái. Tôi cảm thấy không tệ nên đặt trong phòng. Nói xong, Trần Thái Thái nhìn số bình hoa kia có chút hoảng sợ, bà nhớ là mới đầu Tống Chiết hỏi về nhang, sau đó nhang thật sự có vấn đề, bây giờ hỏi tới bình hoa, vậy có khi nào bình hoa cũng có vấn đề không? Ngay cả nhóm Thường Mộng Khiết cũng bắt đầu lo lắng. Ba chiếc bình hoa này kỳ thực chỉ là bình hoa bình thường, không thể coi là quá đẹp mắt, thế nhưng lúc con dâu mang tới, Trần Thái Thái giống như bị quỷ mê hoặc cực kỳ yêu thích. Nói tới thì bà rất có phẩm vị, đâu thể nào thích loại bình hoa làm ẩu làm tả này được chứ, Trần Thái Thái cũng không hiểu mình bị gì. Có. Chỉ một tiếng của Tống Chiết đã đủ làm tim Trần Thái Thái giật thót, nhịn không được lùi lại mấy bước. Lam Mai Anh vội vàng đưa tay đỡ Trần Thái Thái, thận trọng nói, đại sư, có thể giải quyết không? Tống Chiết gật đầu, có thể. Trong ba chiếc bình hoa đều ẩn giấu một con quỷ. Tới tối chúng nó sẽ xuất hiện, vết bầm trên người Trần Thái Thái kỳ thực chính là do chúng nó làm ra. Tống Chiết nhìn Trần Thái Thái, sắc mặt bà lúc này đã tái nhợt, lộ rõ kinh sợ. Ở mi tâm của bà, Tống Chiết nhìn thấy có ba âm hồn cuồng ma loạn vũ lúc nửa đêm. Chúng nó không cố ý tổn thương Trần Thái Thái, đúng hơn chỉ là đứa bé nghịch ngợm trêu chọc bà mà thôi. Tống Chiết bảo Thường Mộng Khiết kéo rèm cửa sổ che lại ánh mặt trời, sau đó đóng cửa lại, đặt ba bình hoa dưới đất, ép ba tiểu quỷ kia ra ngoài. Trong ánh mắt hoảng sợ của nhóm Trần Thái Thái, ba tiểu quỷ xuất hiện trước mặt bọn họ, lạnh run, thoạt nhìn so với bọn họ còn kinh sợ hơn. Tựa hồ nhân vật điên đảo hết vậy. Bọn con không có hại người, đại sư đừng thu thập bọn con mà. Bé gái ở giữa ủy khuất nhìn Tống Chiết, cầu xin tha thứ. Hai cô bé gái thoạt nhìn lớn hơn một chút đứng ở phía trước, tuy rất sợ nhưng vẫn rất dũng cảm ngẩng đầu nhìn Tống Chiết, ý đồ muốn dùng ánh mắt hung ác dọa cậu. Tống Chiết sờ sờ cằm, có lẽ chúng không soi gương nên không biết, soi rồi khẳng định sẽ nhìn thấy dáng vẻ manh chết người của mình. Trần Thái Thái nhìn ba tiểu quỷ, nhất thời có chút mờ mịt, bà cho rằng mình sẽ nhìn thấy cái loại quỷ hung ác, thật không ngờ lại là ba đứa nhóc con. Này là chuyện gì a? Chương 278. Rốt cuộc là chuyện gì? Tống Chiết cũng muốn biết là chuyện gì. Tống Chiết thuận tay đốt chút bùa mà chúng nó thích, để lộ thiện ý ba tiểu quỷ hiển nhiên rất thích thứ mà Tống Chiết đốt cho mình, vui sướng hấp thu, lòng phòng bị cũng giảm đi hẳn, ăn ngon quá đi. Thương Ngộng Khiết ngơ ngác, cứ cảm thấy hình ảnh trước mặt thật không chân thật. Ba đứa nhóc nhìn manh ngất trời kia thật sự là quỷ sao? Hệt cỡ xe me. Hình như có chỗ nào đó không đúng. La Mai Anh cùng chị dâu nhỏ vốn sợ muốn chết cũng thả lỏng bàn tay đang nằm chặt nhau, gì đây? Bọn họ hoảng nửa ngày, kết quả lại lòi ra ba đứa nhóc tỉ. Được rồi, bây giờ ba đứa có thể nói vì sao lại ở trong bình hoa không? Tống Chiết hỏi. Phòng trưng là chịu mềm mỏng, hoặc là thứ Tống Chiết cho nó quá hấp dẫn, ba tiểu quỷ chùi chùi miệng, có kẻ mặc cả, anh trai, bọn em nói rồi anh còn cho bọn em ăn thứ ngon ngon này nữa không? Nhóm tiểu quỷ tỉnh tỉnh mê mê, không biết Tống Chiết cho mình ăn cái gì, chỉ cảm thấy là ăn ngon mà thôi. Ăn, ăn no căng cả bụng. Tống Chiết gật đầu, đương nhiên, mấy đứa nói giỏi thì sẽ thưởng cho mấy đứa. Wow, vậy để em nói trước. Không nha, để em trước. Em trước, hai chị đi ra đi mà, đừng có giành với em. Ba đứa bé chen chúc, đòi đòi tranh tranh một hồi liền lộ ra dáng vẻ trước khi chết, khắp thân mình đều là vết thương, nhìn mà giật mình. Thương Ngọc Kiết hít một hơi, nhịn không được bụng miệng, là ai tàn nhẫn như vậy? Cư nhiên ngược đãi mấy đứa bé. Nhất là đứa bé ở giữa, trên người thậm chí có không ít vết tích bị vật nóng là phỏng, nhìn mà đau xót. Tâm Tống Chiết nặng nề, cố chấn an nói, ba đứa ngon nào, đừng ngồi nào, không quản là đứa nào nói, cả ba đều có thưởng. Nghe Tống Chiết nói vậy, ba đứa bé lập tức an tĩnh, vô thức biến về dáng vẻ sạch sẽ lúc ban đầu. Cô bé gái bên trái thoạt nhìn lớn nhất mở miệng nói, em gọi là Chiêu Đễ, nó là Phán Đễ, đứa nhỏ nhất là Lai Đễ. Bọn em là ba chị em. Chiêu Đễ, Phán Đễ, Lai Đễ, Tống Chiết lẩm bẩm ba cái tên, trong lòng cảm thấy thực khó chịu, tựa hồ đã hiểu ra sẽ chuyện gì. Cậu Ôn Nhu nhìn ba đứa bé nói, vậy Chiêu Đễ có thể nói cho anh biết, năm nay em mấy tuổi không? Chiêu Đễ xuề ngón tay đếm đếm, năm nay em 6 tuổi rồi, Phán Đễ 5 tuổi, Lai Đễ 2 tuổi. Ồ, Chiêu Đễ thật thông minh. Tống Chiết lại đốt vài thứ cho ba đứa bé nhảy cẫng lên hoan hô, gương mặt hồn nhiên lộ rõ vui vẻ. Thế nhưng không biết vì sao lại làm người ta nhìn mà chua xót. Ba đứa bé đáng yêu nhưng vậy nhưng lại gầy non, gương mặt không có chút da thịt, vì thế đôi mắt trông đặc biệt lớn, cộng thêm đôi mắt trẻ con vốn hồn nhiên ngây thơ, thật sự là làm bạn cảm thấy trái tim muốn hòa tan. Trần Thái Thái coi cháu gái, cũng chạc tuổi Lai Dễ, nhỏ xíu non nớt gọi bà nội làm bà chỉ muốn tay chạy. Mà bây giờ, nhìn thấy mấy đứa bé chạc tuổi cháu mình nhưng lại có dáng vẻ như vậy, trong lòng Trần Thái Thái chỉ cảm thấy chua xót. Vậy Chiêu Đễ có nhớ được mình làm thế nào vào trong bình hoa không? Tống Chiết hỏi. Chiêu Đễ nghe vậy thì buồn bã du mi mắt, thứ trong tay không thèm ăn nữa, là bà nội bảo người ta nhét bọn em vào. Mẹ sinh ba bọn em đều là con gái, bà rất tức giận. Nói tới bà nội, Phán Đễ cũng không vui, bà xấu lắm, bình thường vẫn luôn đánh bọn em. Ba cũng xấu lắm, ba nói bọn em là lũ con gái vô dụng. Lai Dễ nhỏ tuổi nhất, chỉ biết nói vài câu nên cùng chị mình nói xấu lắm, còn dơ dơ quả đấm nhỏ. Tống Chiết nhịn không được siết chặt nắm tay, cậu biết, có một số vùng sâu vùng xa vẫn còn tình trạng trọng nam khinh nữ rất nghiêm trọng, cậu thậm chí còn nghe nói có một thôn làng ở mé sông nổi danh đáng sợ. Bởi vì tất cả những bé gái chào đời trong thôn đều bị ném xuống sông chết chìm. Lúc đi trên cầu tre mọi người phải đặc biệt cẩn thận, bởi vì không biết lúc nào đó, bên chân bạn sẽ xuất hiện một bé gái chết trôi. Chiêu Đễ vẫn còn đứt quãng nói chuyện bà nội đánh mắng ba chị em, sau đó mẹ lại có em bé, bà sợ mẹ lại sinh ra con gái nên nuốt ba đứa em trong phòng bếp, cầm kim đâm bọn em, đau lắm. Nói tới đây, hai cô bé khác cũng khóc, giống như nghĩ tới đau đớn phải chịu đựng trước đó nên âm khí trên người cũng tỏa ra nồng nặc. Ngón tay Tống Chiết run lên, trong dân gian có một cách nói là những bé gái bị hành hạ đến chết thì sau này sẽ sợ mà không dám đầu thai vào nhà cũ nữa. Tống Chiết vốn cứ nghĩ là nói đùa mà thôi, không ngờ. Chiêu Đễ mà khóc, bé cũng chỉ mới 6 tuổi mà thôi, chỉ biết biểu đạt một ít, còn lại là Tống Chiết nhìn thấy hình ảnh ở mi tâm cô bé. Hình ảnh quá tàn nhẫn, nó làm người ta cảm thấy khó chịu, dùng kim đâm, dùng kim loại là phỏng, dùng xích cho xích lại là chuyện như cơm bữa. Tống Chiết thật sự là cực kỳ phẫn nộ với cái nhà này. Những kẻ đó còn là người sao? Súc sinh cũng không ngược đãi ba đứa cháu ruột của mình như vậy. Súc sinh cũng không trơ mắt thờ ơ nhìn con gái bị mẹ mình hành hạ đến chết. La Mai Anh cùng chị dâu nhỏ cũng đều có con, chị dâu nhỏ còn sinh con gái, thường ra không phải gia đình trọng nam khinh nữ, bằng không. Thương Ngọc Khiết cũng không là đứa con được thường ra yêu thương nhất, vì thế lúc nghe ba bé gái khóc lóc kể lại, tam quan cả ba người đều vỡ nát. Thế giới này sao lại có chuyện đáng sợ như vậy? Bọn họ còn là người sao? Trần Thái Thái đa sầu đa cảm, lúc này nghe mà chảy nước mắt, đau lòng không thôi. Nếu đổi lại là con cháu nhà bà thì thương còn không kịp, sao mà nỡ cầm kim châm chứ? Còn dùng sắt là phỏng, còn coi như xúc sinh nhốt trong chuồng heo. Trong lòng bà thật sự khó chịu đến thở không nổi. Tống Chiết hít sâu một hơi, nhìn về phía cô bé nhỏ nhất, mi tâm cô bé xuất hiện hình ảnh trước khi chết của ba cô bé. Chiêu Đễ trợn tròn mắt, trên người là một mảnh lộn xộn, bà nội đang cùng ba thương lượng xem nên xử lý thi thể bọn họ thế nào. Nhà ba cô bé có mở một lò nung cách đó không xa, đem ba cô bé ném vào trong lò, dùng cho cốt làm thành bình hoa là thích hợp nhất. Sau đó không biết thế nào, quanh đi quẩn lại ba chiếc bình hoa đã tới nơi này. Đến chết, ba đứa bé vẫn không được toàn thây. Bởi vì bà nội của chúng nói, phải chết thảm, phải không toàn thây thì con gái mới không dám tới nhà bọn họ. Nháy mắt đó, Tống Chiết thật sự muốn xuyên tới để cho bọn họ biết thế nào là thống khổ, là tuyệt vọng. Cậu không ngờ, có vài người lại có thể đáng sợ đến mức này. Mặc dù là vậy nhưng cả ba cô bé cũng không biến thành lệ quỷ, ngược lại vẫn duy trì bản tính đơn thuần. Nội tâm Tống Chiết thật sự khó chịu. Cậu dỗ ba bé gái chơi đùa một chốc rồi đốt cho ba đứa thật nhiều đồ ăn ngon, sau đó mới siêu độ, hy vọng kiếp sau ba đứa sẽ đầu thai vào chỗ tốt. Sau khi đưa bọn nhỏ đi, Tống Chiết giận tái mặt nói, sau khi chết ba đứa bé bị làm thành bình hoa, vì thế âm hồn của chúng mới theo bình hoa đi tới nơi này. Trần Thái Thái nghe vậy thì tức tới phát run cả người, xuất sinh, người nhà đó đều là xuất sinh. Mắt Thường Mộng Khiết cũng ầm ngật nước mắt, tí tách rơi xuống, cô thật sự không thể nào tiếp thu nổi, cô không ngờ thì ra con gái trên thế gian này phải sống gian nan như vậy. Cô vẫn luôn là của quý trong nhà, là công chúa được ba mẹ nâng trong tay, muốn cái gì thì được cái đó. Cô biết có vài gia đình trọng nam kinh nữ, thế nhưng chưa từng nghĩ tới bọn họ lại bệnh hoạn tới mức này. Con gái thì có lỗi gì chứ? Tại sao phải đổ hết mọi tội lỗi lên người bọn họ? Lẽ nào là bọn họ nguyện ý tới nhà mấy người sao? Bọn họ đã tạo nghiệp gì ở đời trước nên mới đầu thai vào nhà đó chứ? Không khí trong phòng trở nên không tốt, Tống Chiết hấp thu hết toàn bộ âm khí rồi chuyển hóa thành linh khí, thế nhưng nội tâm vẫn còn rất nặng nề. Trần Thái Thái, phòng của bà đã không còn vấn đề nữa rồi, thế nhưng tôi muốn mang ba bình hoa kia về, được không? Ba đứa bé kia không nên chết thảm như vậy, những kẻ đó phải chịu báo ứng. Trần Thái Thái đỏ vành mắt, gật đầu nói, Tống đại sư, cậu mang đi đi, nếu có gì cần trợ giúp, cậu nhất định phải nói với tôi. Tôi cũng muốn giúp một tay. Vâng, bọn tôi cũng vậy. Thương Ngọc Khiết hít mũi, giọng nói có chút nghẹn ngào, đại sư, nếu có kết quả nhất định phải nói cho tôi biết, tôi muốn nhìn thấy lũ xuất sinh đó bị tống vào tù. Yên tâm, tôi biết rồi. Chuyến đi này, trong lòng Tống Chiết rất không thoải mái, cậu đi tới nói, chuyện sư thầy Vân sinh kia, chờ tôi giải quyết chuyện này xong, tôi sẽ giúp cô. Cậu nhìn qua La Mai anh nói, số bùa tôi đưa cho chị đưa cho những người dùng nhang, cứ đặt bên người là được. Nếu Vân sinh kia gọi điện cho chị báo một tiếng cho tôi biết. La Mai anh vội vàng gật đầu, đại sư yên tâm, nếu hắn gọi điện cho tôi sẽ lập tức báo cho cậu biết. Vậy thì tốt rồi. Tống Chiết mang bình hoa rời đi, nhóm La Mai anh cũng lục đục rời đi. La Mai anh còn phải chạy tới từng nhà khách hàng giải thích, mà Thường Mộng Khiết cùng chị dâu nhỏ vì chuyện của ba đứa bé mà tâm tình rất khó chịu, buồn bã, có thể nói là không có tinh thần. Không chỉ hai người, ngay cả Trần Thái Thái cũng vậy. So với Thường Mộng Khiết cùng chị dâu nhỏ còn khó chịu hơn, dù sao bà cũng đã lớn tuổi, thật sự không chịu nổi chuyện như vậy. Bà bảo người giúp việc gọi điện cho con dâu dẫn cháu gái tới. Con dâu nhận được tin thì ngơ ngác, lúc này con gái cô vẫn còn đang học trong nhà trẻ. Mẹ chồng lại bị chạm mạch chỗ nào rồi vậy? Thế nhưng không quản thế nào, người giúp việc đã nói là tâm tình của mẹ chồng không tốt. Con dâu không muốn chịu rủi ro nên ngoan ngoãn chạy tới nhà trẻ đón con gái về sớm rồi dẫn tới chỗ mẹ chồng, sau đó nhìn mẹ chồng vừa ôm vừa hôn con bé, còn không ngừng gọi cháu cưng cháu ngoan. Sau đó còn nghiêm túc nói cô không được ngược đãi con gái. Con dâu ba, hôm nay mẹ bị trúng gió à? Sao cô lại ngược đãi con mình chứ? Bị bệnh tâm thần sao? Chương 279. Ở một nơi nào đó trên thế giới này, kẻo lánh ngu rốt vô tri tàn nhẫn. Tiêu Thiên theo Tống Chiết đi tới cái thôn nhỏ là hậu, bần cùng, thiếu chi thức này. Dương Lâm Tây đi theo phía sau Tống Chiết, nhíu mày, lúc Tống Chiết nói với anh ba chiếc bình hoa kia được làm từ cho cốt, anh thật sự đã nổi đầy da gà. Làm cảnh sát nhiều năm như vậy, anh đương nhiên biết trên đời này có rất nhiều gia đình trọng nam khinh nữ. Con gái chính là hàng cho đi, con trai mới là người nói roi tông đường. Vì vậy trong một đoạn thời gian trước kia có rất nhiều phụ nữ vì siêu âm thai nhi là con gái liền phá bỏ, xác nhận là con trai mới giữ lại. Dẫn tới tỷ lệ cân bằng nam nữ mất cân đối nghiêm trọng. Nói khó nghe thì mấy chục năm sau cho dù nhà có sinh ra con trai thì sao, cho dù có ngôi vị hoàng đế để kế thừa thì sao? Không có con gái kết hôn với con trai nhà mấy người thì không phải cũng đoạn tử tuyệt tôn à? Dương Lâm Tây không rõ vì sao tư tưởng của đám người đó lại ngu muội, cổ lỗ đến vậy, làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc Tống Chiết nói cho anh biết chuyện này, cũng nhờ anh giúp đỡ, Dương Lâm Tây lập tức đáp ứng, kẻ gây ra vụ này chính là một tên hung thủ giết người, là một tên xuất sinh, không thể nào để chúng thoát tội. Nếu không bắt giữ thì thật sự quá có lỗi với bộ cảnh phục trên người. Trong những thôn làng lạc hậu, chuyện thế này có rất nhiều. Chỉ là không ai quản, ở trong cùng một thôn nên tam quan của mọi người cũng không khác bao nhiêu. Cho dù có vài người tam quan bình thường muốn quản thì đó cũng là chuyện riêng nhà người khác, bọn họ quản thế nào? Báo cảnh sát. Ở cùng một thôn, nếu như không muốn bị xem là dị nhân thì cứ việc đi báo. Mà quan trọng hơn là, phải xem cảnh sát địa phương có quản hay không. Thấy quá nhiều nên cảnh sát cũng cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Trọng điểm là tất cả mọi người đều làm như vậy, cho dù nghe rợn người thế nào thì cũng không bị chuyển đi. Nhóm ba người Tống Chiết được sự hướng dẫn của trưởng thôn đi tới nhà ba chị em chiêu lễ. Về phần vì sao trưởng thôn chịu phối hợp như vậy thì đương nhiên là nhờ có Tiêu Thiên, hết thảy đều được anh an bài thỏa đáng. Nhà của Chiêu Đệ cũng không cũ nát, một đường đi tới ở trong làng đều là nhà gạch thô, mà nhà của Chiêu Đệ chính là nhà ngói, có thể coi là nhà có tiền trong làng. Thế nhưng nhà như vậy, ngay cả ba đứa bé gái cũng không chịu nuôi nấng. Trưởng thôn giới thiệu, đây là nhà Dung Quân, vợ hắn vừa mới sinh một nhóc mập mạp, cả nhà vui lắm. Tống Chiết cười ha hả, vậy ba chị em Chiêu Đệ đâu? Không phải còn có ba cô con gái à? Trưởng thôn sửng sốt, ông không biết mấy vị khách quý này ngay cả chuyện này cũng biết. Ông dùng khăn lau mồ hôi nói, mùa đông năm ngoái bị bệnh mất rồi, con nít còn nhỏ tuổi, đứa này bệnh là lây cho đứa kia, kết quả cả ba đứa đều nhiễm bệnh. Tống Chiết liếc nhìn trưởng thôn, ánh mắt âm u tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người, trưởng thôn theo bản năng đảo tầm mắt, thầm nghĩ, vị khách này sao lại hỏi chuyện ba chị em kia? Lẽ nào bọn họ nghe thấy tin đồn gì? Trưởng thôn đương nhiên biết ba chị em Chiêu Đệ không phải bệnh chết, bé gái trong thôn đều là vậy, từ nhỏ đã bị đánh bị mắng, phải làm việc nhà, nếu không hài lòng cầm gậy đập chết cũng là chuyện bình thường. Mọi người đã quen rồi. Thôn bọn họ trọng nam kính nữ, nhà Dung Quân lại càng coi trọng chuyện này hơn. Nhà đó trước giờ vẫn luôn đơn truyền, ba mẹ ngày ngày đều nghĩ tới chuyện ông cháu, đáng tiếc vợ Dung Quân thật sự không cố gắng chút nào, liên tiếp ba đứa đều là con gái. Mẹ Dung Quân tự nhiên là ngày ngày mắng chửi, chưa từng đút cơm đút cháo cho ba đứa bé gái, nhìn thấy là phiền lòng, đánh chửi là chuyện thường xuyên như cơm nữa. Có đôi khi, trưởng thôn thật sự nhìn không nổi nữa nên nói vài câu, bởi vì thân phận của ông nên mẹ Dung Quân có thu liễm một chút những khi ở trước mặt ông, thế nhưng về tới nhà, đóng cửa lại thì lại là chuyện khác. Ông làm trưởng thôn, nói một lần thì còn được, hai lần ba lần thì chẳng thèm nghe nữa. Ông thật sự khuyên không được. Hiện giờ vợ của Dung Quân rốt cuộc cũng sinh được một thằng cu mập mạp, trong nhà rốt cuộc cũng an tĩnh. Về phần ba đứa bé gái, trưởng thôn thở dài, rất có thể đã bị mẹ Dung Quân bán đi rồi. Chuyện như vậy rất thường thấy trong thôn, phần lớn những bé gái sinh ra đều được bán cho người ta làm con dâu nuôi từ bé. Dung Quân à, có nhà không? Có khách quý tới này. Trưởng thôn đi tới nhà bọn họ, lớn tiếng gọi. Vương Dung Quân đang ôm con trai mình cười toe toét, nhiều năm như vậy rồi hắn rốt cuộc cũng có được một thằng cu, có thể không cao hơn sao? Ôm con trai miết không chịu buông tay. Nghe thấy có người ở bên ngoài gọi mình, Vương Dung Quân cũng không thèm liếc nhìn, hắn gọi người phụ nữ trên giường, ra mở cửa đi, xem có phải là trưởng thôn tới không. Người phụ nữ nhút nhát gật đầu, cô gầy trơ cả xương, hoàn toàn không có dáng dấp mập mạp sau khi sinh đứa nhỏ. Liên tục mấy năm không ngừng sinh con đã làm thân thể cô suy yếu, mỗi lần sinh xong, còn chưa qua tháng đã bị mẹ chồng bắt đi giặt đồ nấu cơm dọn dẹp, tích lũy một thời gian dài, ốm đau ngày càng nghiêm trọng hơn. Cô ôm bụng chậm rãi đi tới cửa, Vương Dung Quân thấy vậy thì mất kiên nhẫn nói, đi mau một chút thì chết à, đã lâu như vậy rồi mà cứ cà rề cà rà, tôi nói cho cô biết, nhà tôi không có tiền đi khám bệnh cho cô đâu. Người phụ nữ hoảng sợ gật đầu, dạ dạ dạ. Cô cố đi nhanh hơn, biểu tình lộ rõ hoảng sợ. Nhóm trưởng thôn đứng bên ngoài chờ một hồi, không bao lâu sau thì cửa mở ra, xuất hiện ở trước mắt là một người phụ nữ. Một người phụ nữ cam chịu đủ đau khổ dằn vặt. Sắc mặt của cô vàng như nến, gương mặt lộ ra nét tang thương không hợp với tuổi tác. Người phụ nữ nhìn thấy bọn họ thì sửng sốt, tựa hồ chưa từng nhìn thấy người nào sang quý như vậy, ngay cả tay chân cũng không biết nên đặt ở đâu. Trưởng thôn, mời vào. Trưởng thôn vừa đi vào vừa mới nhóm Tống Chiết, đồng thời giới thiệu, người này chính là vợ Dũng Quân. Vợ Dũng Quân, đây là các vị khách quý tới từ thành phố lớn, nói là muốn đầu tư lò gốm trong thôn, nhà Dũng Quân không phải làm cái này sao? Nên tôi mới dẫn bọn họ tới xem. Đúng rồi, Dũng Quân đâu rồi? Nghe vậy, biểu tình người phụ nữ có chút kích động, lập tức nói, Dũng Quân ở trong nhà ôm đứa nhỏ, tôi lập tức gọi anh ấy ra. Trưởng thôn xua tay, không cần, không cần đâu, bọn tôi vào trong được rồi. Đứa bé còn nhỏ, không thể để bị trúng gió. Vâng vâng vâng. Người phụ nữ kích động có chút vui sướng khoa tay mua chân, gương mặt vàng sạm lộ rõ ý vui mừng, có chút co quắp dẫn bọn họ vào nhà. Vừa vào, người phụ nữ liền hô, Dũng Quân, trưởng thôn dẫn khách tới. Đứa nhỏ vừa mới buồn ngủ thì bị tiếng gọi của người phụ nữ đánh thức, hoa hoa khóc. Vương Dũng Quân thấy vậy liền tức giận, ôm đứa bé đi ra ngoài, vẻ mặt hung ác, con kia, lớn tiếng như vậy làm gì? Ầm ĩ làm đứa nhỏ không ngủ được đây này. Người phụ nữ lập tức nhút nhát xin lỗi, tùy ý Vương Dũng Quân đánh chửi. Tống Chiết khó chịu nhíu mày nhìn hai vợ chồng trước mặt, còn có đứa nhỏ khóc mệt đã ngủ, có cảm giác hoang đường rồi lại quả nhiên là vậy. Dũng Quân, có khách ở đây, mau để vợ ôm con đi đi. Trưởng thôn thấy sắc mặt Tống Chiết trở nên khó coi liền biết người thành phố lớn rất chú trọng phép lịch sự, không giống như thôn bọn họ. Lúc này Vương Dũng Quân mới phát hiện phía sau lưng trưởng thôn còn có ba người nam nhân thoạt nhìn rất sang trọng, hắn lập tức ném đứa nhỏ cho người phụ nữ, để cô bế vào phòng trong, chính mình thì lấy ra gói thuốc, muốn mời nhóm trưởng thôn. Người phụ nữ ôm đứa bé vì động tác thô lỗ của Vương Dũng Quân đánh thức mà hoa hoa gào khóc, túi đầu rời đi. Dương Lâm Tây nhìn tới ngơ ngác, bọn họ xem phụ nữ là gì vậy? Là gia súc à? Gọi cái này bảo cái kia, tùy ý đánh chửi, không coi là người. Anh đã quay trở về mấy chục năm trước rồi sao? Tiêu Thiên mím mím môi, tuy anh không tiếp xúc nhiều với nữ giới, thế nhưng thân phận cùng địa vị của anh chỉ gặp phụ nữ giỏi giang khôn khéo như đối tượng hợp tác, không thì cũng ôn nhu đáng yêu như Liễu Nguyệt Nguyệt, không thì mạnh mẽ hệt như chị gái anh. Thế nhưng anh chưa từng gặp dạng phụ nữ nhút nhát bị người ta bức ép tới mức như vậy. Thuốc đưa tới mời đều bị cả ba người từ chối, Vương Dũng Quân cũng không cảm thấy xấu hổ, vừa nãy nghe trưởng thôn nói bọn họ muốn tới xem lò nung nhà hắn, đều là khách quý tới từ đế đô. Loại thuốc mà bọn họ hút, khẳng định không giống loại thuốc 10 đồng mà hắn hút. Tới tới, mời ngồi. Vương Dũng Quân ân cần mời bọn họ ngồi xuống, không nói được mấy câu Tống Chiết đã nói mình muốn ra ngoài hít thở không khí, còn dẫn Dương Lâm Tây theo. Tiêu Thiên tới đây chính là để ứng phó Dương Lâm Tây. Trước đó đã nói rõ, Tống Chiết cùng Dương Lâm Tây tới tìm chứng cứ, mà Tiêu Thiên thì phụ trách giữ chân bọn họ. Khí thế của Tiêu Thiên quá mạnh, ánh mắt lại lạnh lùng, tùy tiện làm ra động tác gì cũng làm Vương Dũng Quân run lên. Người trong thành phố lớn chính là không giống, chỉ ngồi thôi cũng làm người ta cảm thấy hoảng loạn. Vì muốn bầu không khí không quá lung túng, trưởng thôn vẫn luôn ở đó nói chuyện. Mà bên Tống Chiết, dựa vào hình ảnh nhìn thấy ở mi tâm ba chị em chiêu lễ, Tống Chiết tìm được căn bếp, còn cả chuồng heo. Ba chị em bị ngược đãi đánh đập trong bếp, sau đó bị ném ra chuồng heo. Thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, có một số vết tích đã biến mất, thế nhưng cây kim dính máu bị ném ở phòng bếp vẫn còn, cũng chưa bị rửa sạch. Vết máu dính trên đó sầm lại thành màu nâu sậm, trông như bị rỉ sét. Tống Chiết còn phát hiện sợi dây đã cột ba chị em khi đó, bên trên loang lổ vết máu, tất cả đều đã khô lại. Chỉ là nhìn thôi cũng làm người ta cảm thấy khổ sở. Cậu lập tức ngưng tụ linh khí vào mắt rồi nhìn sang. Hình ảnh xuất hiện ở trước mắt cậu, cậu nhìn thấy người phụ nữ đã có tuổi dùng kim châm, dùng sắt nóng ủi, dùng dây quất, dáng vẻ tuyệt vọng sợ hãi của bọn nhỏ làm tim Tống Chiết nhức nhối. Cậu vội vàng nhắm mắt lại, cậu sợ nếu còn nhìn nữa thì sẽ không nhịn được xông ra đánh chết hai kẻ xúc sinh kia. Các người là ai? Sao lại ở nhà tôi? Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới một giọng nói vang dội. Tống Chiết cùng Dương Lâm Tây quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một người phụ nữ thấp bé diện mạo cay nghiệt, hung ác nhìn bọn họ. Chẳng phải chính là bà nội độc ác trong hình ảnh sao? Rốt cuộc cũng nhìn thấy người thật. Tống Chiết lạnh lùng nhếch môi, báo cho Dương Lâm Tây biết. Chương 280. Bởi vì thời gian ba chị em chết đã quá lâu rồi, Tống Chiết sợ chứng cứ đã bị xử lý sạch sẽ nên mới phải cùng Tiêu Thiên diễn một màn như vậy. thế nhưng hiện giờ cậu phát hiện căn bản không cần diễn kịch. Bà nội của ba chị em gái không hề cảm thấy đó là mưu sát, cũng không cảm thấy việc đó có gì đáng sợ nên tùy ý để mọi thứ lung tung, không hề xử lý. Hơn nữa trong tay cậu còn có bình hoa làm từ cho cốt, hai người này căn bản trốn không thoát. Dương Lâm Tây nhận được tín hiệu, lập tức cười cười tiến tới trước, "Là bác gái ạ, chúng tôi từ Đế Đô tới, muốn tìm Vương Dũng Quân bàn chuyện lò gốm. Bọn tôi khát nước nên mới tới nhà bếp tìm chút nước uống." Ánh mắt mẹ Vương Dũng Quân có chút sắc bén quan sát nhóm Tống Chết vài lần, cách ăn mặc của hai người quả thực không giống người trong thôn, hơn nữa dáng dấp da thịt non mềm nhắn nhủi, khẳng định là người nhà có tiền. Lại nghe nói bọn họ muốn bàn chuyện buôn bán, mẹ Vương Dũng Quân lập tức lộ ra nụ cười, "À, hóa ra là khách quý, sao không nói sớm? Sao lại để hai cậu tự tới nhà bếp tìm nước uống chứ?" Nói xong, bà vén rèm hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, "Hà Hoa, có phải cô lại lười biếng không hả?" "Hả?" "Khách tới nhà cũng không chịu mang nước lên, để bọn họ tự đi tìm nước uống. Xem tôi có đánh chết cô không?" Tống Chết vội vàng nói, "Bác gái đừng trách cô ấy, là bọn tôi không nói, cô ấy cũng đang bận trông em bé." Mẹ Vương Dung Quân quay đầu nhìn lại, là gương mặt tươi cười, nào còn dáng vẻ hung ác khi mắng con dâu khi nãy, "Vâng vâng vâng, để tôi rót nước cho các vị khách quý, các cậu mau vào ngồi đi." Có khách ở, mẹ Vương Dung Quân cũng có chút nhìn xuống, dù sao cũng có rất nhiều thời gian chừng trị đứa con dâu kia. Người phụ nữ ở trong nhà nghe thấy động tĩnh liền ôm đứa con co rúm người, hai mắt thất thần nhìn trời. Lúc con trai ngủ không yên, cô cúi đầu dỗ dành mới nhìn thấy được chút điểm sáng trong ánh mắt. Còn những thời điểm khác, ánh mắt của cô vẫn luôn không có tiêu cự, giống như một cái xác không có linh hồn. Mẹ Vương Dung Quân rót nước, Tống Chết đương nhiên không uống, tùy tiện tìm cớ vào nhà nói muốn đi xem lò gốm, Vương Dung Quân hiển nhiên rất cam tâm tình nguyện. Hắn chỉ ước gì có thể ra ngoài, khí thế của Tiêu tổng này quá mạnh quá lạnh, trước mặt đối phương hắn cứ run lập bập, không nói nên lời. Lò gốm nhà Vương Dung Quân là lò gốm duy nhất trong thôn, vì vậy địa vị của nhà Vương Dung Quân ở trong thôn rất cao. Tống Chết dựa theo lệ cũ truyền linh khí vào mắt, nhìn thấy vào một đêm tối tăm, Vương Dung Quân cùng mẹ mình mỗi người ôm một thi thể đứa nhỏ ném vào trong lửa, nhìn chúng bị đốt thành tro. Thậm chí, đứa trẻ nhỏ nhất là Lai Đễ, khi đó con bé vẫn còn chưa chết, chỉ hôn mê mà thôi. Lúc bị ném vào lửa, con bé đã phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chính là hai kẻ đó cứ vậy lạnh lùng đứng đó, nghe tiếng kêu la thảm thiết của con bé, nhìn con bé đau đớn dãy rủa. Con bé còn tuyệt vọng vươn tay hy vọng bọn họ cứu mình, chính là đổi lại chỉ có một câu nói thờ ơ đáng sợ của bà nội, "Đốt lửa to hơn đi." Cả người Tống Chết phát lạnh, chỉ cảm thấy hàm răng run lập cập. Cậu nhắm mắt lại, cố giấu đi nước mắt, sắc mặt tái nhợt lộ ra chút yếu ớt, cậu có chút khó chịu xoa xoa trán. Tiêu Thiên lập tức đỡ lấy cậu, nói nhanh, "Bạn tôi có chút không khỏe, chúng tôi về nghỉ ngơi trước đã." Vương Dung Quân đang giới thiệu lò gốm, nghe vậy thì tiếc nuối chép miệng, định mà nói, "Được được, thân thể quan trọng, thân thể quan trọng. Chờ sức khỏe bạn ngài tốt rồi chúng ta tiếp tục." "Đúng vậy đúng vậy. Trong thôn chúng tôi cũng có bác sĩ, có cần gọi tới khám không?" Trưởng thôn nói. Tiêu Thiên lắc đầu, "Không cần, là bệnh cũ của cậu ấy thôi." Ba người lên xe, Dương Lâm Tây lái ô tô chạy đi. Từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy không ít thôn dân theo sau trưởng thôn cùng nhóm Vương Dũng Quân nhìn theo ba người. Nhóm Tống Chết quá bắt mắt, mẹ Vương Dũng Quân lại rất lớn giọng, tin tức sớm đã truyền ra ngoài làm thôn dân hâm mộ không thôi. Dũng Quân nhà bà lợi hại thật đấy. Ngay cả người trong thành phố lớn cũng tìm tới. Chứ còn gì nữa? Dũng Quân chính là kiêu ngạo của tôi. Mẹ Vương Dũng Quân đắc ý không thôi, nghe thấy nhóm thôn dân khen ngợi, trong lòng bà ta rất đắc ý Vương Dũng Quân cũng thực khoái chí, tựa hồ nhìn thấy tương lai đeo kính mát làm ông chủ của mình. Ở trên xe, Tống Chết ngồi ở ghế sau, cổ họng khô khốc nói ra những gì mình nhìn thấy. Lúc nghe thấy Lai Đễ bị đốt chết, Dương Lâm Tây lửa giận ngập trời đập vô lăng, vô thức giẫm mạnh chân ga, "Nóa, cái đám xúc sinh này, nếu ông mà không bắt hết cả lũ chúng nó lại thì không cần phải làm cảnh sát nữa." Âm thanh của Tiêu Thiên lạnh như băng tuyết, thuận tiện tra xét luôn những hộ gia đình khác, bắt hết một thể. Tống Chết xoa xoa huyệt thái dương, "Em quá chú ý tới nhà bọn họ nên không kiểm tra những nhà khác." Tiêu Thiên xoay qua, "Giúp cậu xoa, không cần em đâu, có Dương Lâm Tây rồi." Thôn này quá ngu dốt, người làm ra chuyện như vậy khẳng định rất nhiều, thậm chí ngay cả chứng cứ phạm tội cũng để lộ ra đó. Bắt là dính, Dương Lâm Tây biết phải làm thế nào. Dương Lâm Tây dựng ngón tay cái, làm ra thủ thế ok, không sai. Tôi sẽ phân phó xuống, cảnh sát địa phương cũng nên điều động, những tập tục xấu này nên bị xóa bỏ. Không chỉnh đốn một phen thì thật sự quá có lỗi với bản thân. Tống Chết hít một hơi thật sâu, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh đang chiếu rọi lên một ngôi làng có bộ mặt thật xấu xí. Vương Dung Quân về đến nhà nằm mộng đẹp, thậm chí còn vì quá cao hứng nên hiếm khi không đánh chửi Hà Hoa. Hà Hoa đút sữa cho con trai vừa ngủ dậy, nghe Vương Dung Quân cùng mẹ chồng nói về chuyện nhóm khách quý kia. Nhà chúng ta bây giờ lên đời rồi, có một thằng cu mập mạp, lại tới ba vị khách quý. Mẹ đã nói cháu trai chính là phúc tinh nhà chúng ta mà. Mẹ Vương Dung Quân cười toe toét, đi tới bên cạnh Hà Hoa nhìn cháu trai đang bú sữa ngon lành, cao hứng không thôi. Vương Dung Quân, Hà Hoa, nếu cô mà sinh con trai sớm vài năm thì nói không chừng nhà chúng ta đã giàu lên từ sớm rồi. Hà Hoa co rụt người, nghe thấy giọng nói đương nhiên của mẹ chồng, đúng rồi, cư nhiên lại tới liền tù tì ba con nhóc con, làm cho cả nhà ngày càng nghèo hơn. May mà mẹ sáng suốt giải quyết xong ba cái thứ hàng lỗ tiền kia đi, bằng không cháu trai yêu quý cũng không biết đang ở đâu nữa. Hà Hoa cúi đầu, nước mắt tầm ngật, trong nhận thức của cô, chồng chính là trời, mẹ chồng đánh chửi cô cũng là chuyện đương nhiên. Không sinh được con trai cũng là lỗi của cô. Điều duy nhất làm cô khổ sở chính là ba đứa con gái không biết đã bị bán tới nơi nào, không biết chúng sống có tốt hay không. Cô từng hỏi mẹ chồng một lần nhưng lại bị mắng chửi tới không ngóc đầu lên được, sau đó Hà Hoa không dám hỏi nữa. Miệng con trai nằm trong lòng vẫn còn chép chép, bú sữa rất thỏa mãn. Hà Hoa nhỏ giọng hít mũi một cái, hiện giờ toàn bộ hy vọng của cô đều ký thác vào người con trai. Sau khi con trai bú sữa xong, Hà Hoa bị đuổi xuống bếp làm cơm. Hà Hoa không được phép lên bàn ăn cơm, cô chỉ có thể bưng bát tới phòng bếp, chờ sau khi mẹ chồng và chồng ăn xong mới rời khỏi phòng bếp, lên dọn bàn. Hà Hoa vừa mới rửa chén xong thì nghe thấy bên ngoài lại bắt đầu ầm ĩ, ngoài sân không ngừng chuyển tới tiếng bước chân. Lúc cô xoa xoa tay chuẩn bị ra xem xảy ra chuyện gì thì đột nhiên có mấy người đàn ông mặc đồng phục xông vào phòng bếp, biểu tình rất nghiêm túc, Hà Hoa sợ hết cả hồn. Tuy kiến thức của cô ít ỏi nhưng cô biết người mặc đồ này là cảnh sát. Người thường, nhất là người trong thôn trời sinh có cảm giác kính nể đối với cảnh sát. Nhìn thấy nhiều cảnh sát tới như vậy, Hà Hoa có chút sợ, không biết phải làm sao. Cô căn bản không biết là xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, cô nhìn thấy một vị khách quý tới hôm nay cũng có mặt, cô nghe vị khách có dáng dấp như được vẽ trong tranh chỉ về phía mình nói, cô ấy không biết chuyện, không liên quan tới vụ án này. Hà Hoa mở mịt luống cuống, vụ án? Vụ án gì? Lúc được cảnh sát dẫn ra ngoài, cô thấy người chồng vẫn luôn uy vũ của mình bị còng tay sau lưng đang gào giống, còn có mẹ chồng nằm dưới đất lăn lộn khóc la, con trai cô thì được cảnh sát ôm vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành. Ngoài cửa vây rất nhiều thôn dân, chỉ trỏ trỏ như đang xem kịch vui. Hà Hoa mở mịt, không rõ vì sao chuyện lại thành như vậy. Chồng và mẹ chồng của cô đã sát hại ba đứa con gái của cô. Hà Hoa nhìn người khách trước mặt hé miệng hợp miệng, nói ra những lời mà mình nghe không hiểu, sao có thể. Hà Hoa muốn cười, thế nhưng làm thế nào cũng không cười nổi, sẽ không, mẹ nói mẹ chỉ bán các con đi thôi. Hà Hoa cũng bị người nhà mình bán tới nhà Vương Dũng Quân làm con dâu nuôi từ bé, vì thế cô rất hiểu số phận của con gái mình. Tống Chiết thương hại nhìn người phụ nữ trước mặt, ba đứa bé đã chết rồi, cho cốt bị làm thành bình hoa. Tôi cảm thấy chị có quyền biết chuyện này. Chị là mẹ của chúng. Mặc dù người mẹ này quá nhu nhược vô năng. Chính là, đó không phải lỗi của cô ấy, xã hội dị thường, thôn làng dị thường, hết thảy tạo thành con người dị thường. Trong những góc xa xôi hẻo lánh của thế giới này, không biết còn ẩn giấu bao nhiêu người như vậy. Nhu nhược vô năng, chỉ có thể bị đàn ông khi dễ, không thể bảo vệ con mình, không có năng lực phản kháng. Chính là, bọn họ trời sinh vốn không phải như vậy, không ai dạy bọn họ nên làm thế nào. Không ai nói cho bọn họ biết, cái gì là đúng, cái gì là sai. Bọn họ thậm chí ngay cả làm thế nào để sống cũng không biết, thật sự làm người ta cảm thấy bi ai. Không muốn. Sẽ không. Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt Hà Hoa, cô không dám tin nhìn Vương Dũng Quân cùng mẹ chồng mình đang gào la ở bên kia, hai người bọn họ đã giết chết con cô, còn làm chúng thành bình hoa. Rõ ràng chỉ nói là bán ba đứa nhỏ đi. Con của tôi. A. Có lẽ vì kích thích quá độ, người phụ nữ giống như phát điên nhào lên đánh Vương Dũng Quân. Vương Dũng Quân bị còng hai tay, lại bị cảnh sát giữ lại, căn bản không có năng lực phản kháng lại Hà Hoa đang phát điên, suýt chút nữa đã bị chọt mù cả mắt. Cảnh sát tùy ý Hà Hoa đánh chửi hai người, không ngăn cản. Người phụ nữ này, cảnh sát rất đồng tình với hoàn cảnh của cô, càng nhiều hơn là bi ai. Chương 281. Vương Dũng Quân cùng mẹ hắn bị cảnh sát mang đi, chứng cứ giết hại được tìm thấy ở phòng bếp cùng chuồng heo, thậm chí ở lò gốm. Dựa vào chỉ dẫn của Tống Chất còn tìm thấy không ít manh mối. Cộng thêm ba chiếc bình hoa có lẫn có cốt, không còn gì để chống chế thôn dân biết tin này thì sợ ngây người, thôn làng bọn họ tuy trọng nam khinh nữ, con gái được sinh ra từ nhỏ đã phải làm việc nhà, mặc dù không được yêu thương nhưng ít ra không phát rồ đến mức tự tay sát hại con cháu mình rồi làm thành bình hoa như vậy. Nhất là những thôn dân từng làm việc trong lò gốm nhà Vương Dũng Quân, nghĩ tới nơi này từng giết ba đứa bé, quả thực nổi gai ốc. Trước khi đi, Tống Chất truyền linh khí vào mắt từng chút quan sát hết toàn thôn. Hành động đánh mắng bọn nhỏ ở trong thôn là rất bình thường, điểm may mắn duy nhất là Tống Chiết không hề nhìn thấy tình cảnh tàn nhẫn như ở nhà Vương Dũng Quân. Thế nhưng để tránh mình sơ sót, Tống Chiết vẫn nói Dương Lâm Tây đưa người tới cẩn thận điều tra, tuyệt đối không thể bỏ sót bất kỳ điểm dị thường nào. Sinh con ra đã đủ cực khổ, sao có thể để những đứa bé vô tội đó phải tuyệt vọng như vậy. Dương Lâm Tây tự nhiên gật đầu đồng ý, hiện giờ anh đã mài sao soạn soạn, chỉ hận không thể bắt hết toàn bộ người trong thôn về thẩm vấn. Sau đó chuyện này được phóng viên đưa lên báo, dẫn tới một trận sóng to gió lớn trong xã hội, bỏ xa cả sự việc clip sex của Vương Hưng Trung. Địch, này còn là người sao? Là người sao hả? Chỉ vì muốn có cháu trai nên giết chết ba đứa cháu gái của mình, lại còn ném vào lò nung thành bình hoa. Tôi đang xem cái quái gì vậy? Địch, phim truyền hình cũng không dám thái quá như vậy. Tôi cảm thấy tam quan của mình bị khiêu chiến cực đại. Tôi vẫn cho rằng trên thế giới này nam nữ là bình đẳng, ai ngờ được trong những thôn xóm xa xôi lại còn loại người đáng sợ như vậy tồn tại chứ. Tôi vẫn luôn biết chuyện này, mặc dù ba mẹ nói trai gái bình đẳng nhưng trong lòng bọn họ vẫn thích con trai hơn. Nhà có con trai con gái nhưng vẫn luôn mua nhà cho con trai, mà con gái à, ừ thì con gái gả đi như bắt nước hất ra ngoài, làm gì có phần con gái chứ. Nghe mà lạnh cả người. Ba đứa bé còn nhỏ như vậy lại gặp phải chuyện đáng sợ như vậy. Hy vọng kiếp sau ba đứa được đầu thai vào gia đình tốt đẹp. Mẹ của ba đứa bé đâu? Cô ta đang làm gì? Con chết mà cô ta không biết gì hay sao? Cô ta xứng làm mẹ à? Có thể là lầu trên không biết, vợ trong thôn này thường đều là các nhà trao đổi mà có, bán con gái để có tiền cho con trai cưới vợ. Trong quan niệm giáo dục như vậy, lầu trên cho rằng con gái được dưỡng dục ra có tinh thần phản kháng sao? Thôn làng này, ngoại trừ các bé gái thì những người phụ nữ cũng có số phận bi ai. Thật không ngờ quốc gia chúng ta còn có nơi như vậy tồn tại. Thật đáng sợ. Đột nhiên cảm thấy thực cảm kích cha mẹ, bọn họ không vì tôi là con gái mà hành hạ tôi tới chết, trước đó tôi còn vì mẹ không chịu mua điện thoại Apple mà cáu kỉnh, bây giờ nghĩ lại thì nếu rơi vào cái nhà đó, có lẽ ngay cả quả táo thật tôi cũng không được ăn. Thôn này vì thế mà nổi danh, không ít người nghe danh tìm tới, chỉ trỏ trỏ phỉ nhổ thôn dân. Cảnh sát cũng không ngừng tiến hành thăm viếng, giáo dục, nói cho bọn họ biết con trai hay con gái đều giống như nhau. Nếu còn người nào dám ngược đãi con gái thì bắt hết về cục, cho ngồi xổm trong ngục giam. Thôn dân không có văn hóa tuy cảm thấy con cái là con cái của mình, đánh chửi là chuyện bình thường, nào tới phiên cảnh sát quản. Thế nhưng gần nhất bọn họ tới các khu chợ, vừa nghe nói tới thôn bọn họ thì người xung quanh lại mang chuyện của Vương Dũng Quân ra cười nhạo bọn họ, thậm chí còn cố ý hỏi, có phải trong thôn bọn họ đều là kẻ giết người phát rồ hay không? Bọn họ nghe mà cảm thấy rất khó chịu. Thế nhưng không quản thế nào, bọn họ rốt cuộc cũng biết được cho dù là con gái như món hàng bỏ đi cũng không thể tùy đánh chửi mua bán. Bằng không, ngục giam đang mở rộng cửa chờ bọn họ chui vào. Trần Thái Thái ở Đế Đô xem thấy tin tức này, tuy trên tin không hề có bóng dáng Tống Chiết, thế nhưng bà biết khẳng định có sự giúp đỡ của Tống Chiết. Nhìn thấy dáng vẻ co rúm sợ hãi của các bé gái trong thôn, trong lòng Trần Thái Thái đau xót, đồng dạng là đứa bé ở độ tuổi đó nhưng cháu gái bà ngây thơ non nớt bị cưng chịu đến sinh hư, còn các cô bé này ở nhà bị đánh bị chửi học được cách dọn dẹp nấu cơm chăm em trai. Trần Thái Thái cảm thấy mình nên làm chút gì đó. Lúc Thường Ngọc Khiết biết tin cũng là lúc chị dâu nhỏ dẫn theo con gái tới nói chuyện với cô, vừa vặn nhìn thấy tin tức này, đứa bé trong lòng chỉ một bé gái điệu em trai trên lưng trên TV nói, mẹ ơi, chị gái đó lợi hại quá, nhỏ gầy như vậy mà có thể con em trai mập như vậy. Chị dâu nhỏ xoa xoa đầu con gái, thở dài. Thường Ngọc Khiết quay đầu đi, không đành lòng xem tiếp, cảm thấy trong lòng thực chua xót. Trên thế giới này chính là có nhiều chuyện bất công như vậy, may mắn là đã bị phát hiện. Vương Hưng Trung trốn trong nhà không dám đi ra ngoài, mỗi ngày hắn đều lên Weibo, thấy tin tức về mình vẫn còn nằm trên hot search thì lửa giận trong lòng lại phừng lên. Có đôi khi không cần cố ý mở ra xem, điện thoại cũng có thông báo về tin tức của hắn. Công việc bị mất, sinh hoạt trở nên hỏng mét, ra ngoài vừa phải đội nón vừa phải đeo khẩu trang, sợ bị người ta nhận ra. Hắn gọi điện thoại tìm Hoàng Giao Tư cùng Trịnh Tư Duyệt nhưng vẫn như trước không thể gọi được, cho dù đổi số khác, một khi bị phát hiện là hắn, bọn họ sẽ lập tức cúp máy, một chút nể mặt cũng không. Thậm chí sau đó còn đổi luôn số điện thoại. Cũng bởi vì thế, Vương Hưng Trung 100% xác định, nhất định là hai con khốn khiếp đó làm. Bằng không vì sao toàn bộ video của hắn đều biến mất chứ? Nhất định là sợ hắn vò mẹ lại sức tung ra hết toàn bộ video của hắn với bọn họ. Vương Hưng Trung nghiến răng ken két, trên mặt râu ria sồm sàm, bắp thịt co quắp. Tin tức bà nội ruột giết cháu gái làm thành bình hoa leo lên top Weibo thật lâu, chủ đề trọng nam khinh nữ cũng lan khắp toàn bộ internet, cùng lúc đó không ít tin tức trọng nam khinh nữ giống như nấm mọc sau cơn mưa không ngừng xuất hiện, làm mọi người cảm thấy lạnh sống lưng, đồng thời khơi ra trận đại chiến nam nữ. Cho nên tin tức về Vương Hưng Trung dần dần không còn ai nhắc tới nữa, đã có tin hot mới, tin về hắn dĩ nhiên không còn ai thèm để ý, chính là cho dù là vậy, hắn sớm đã là danh nhân của mạng internet. Chỉ cần nhắc tới Vigo Video liền ngầm hiểu mà nhắc tới tên hắn. Áp giống TikTok đoạn thời gian này, Vương Hưng Trung sống không bằng chết, cầm dao Thái Lan đâm về phía gối đầu, tưởng tượng nó là hai con khốn Trịnh Tư Duyệt cùng Hoàng Giao Tư mà đâm chém không ngừng nghỉ, tới tận khi nó bị phanh ra thành từng mảnh, sợi bông bay tứ tung. Ngay nọ, Vương Hưng Trung võ trang đầy đủ, trước đó hắn có thuê thám tử Tư điều tra tin tức về Trịnh Tư Duyệt cùng Hoàng Giao Tư. Thám tử Tư trước giờ không có chuyện cự tuyệt khách hàng tới cửa, rất nhanh đã gửi tin tới cho hắn. Vương Hưng Trung tuy đang thất nghiệp nhưng trước đó có tiền gửi ngân hàng, nhất thời không cần lo lắng vấn đề ăn uống. Nếu hắn không tìm hai con khốn kia, để chúng bồi thường danh dự bị tổn hại, để chúng cũng bị thân bại danh liệt, hắn làm sao cam tâm? Thám tử nói Trịnh Tư Duyệt cùng Hoàng Giao Dư ở cùng một chỗ, mà Trịnh Tư Duyệt hình như đang có thai, hắn chụp lại hình Trịnh Tư Duyệt cùng Hoàng Giao Tư tới khoa phụ sản của bệnh viện, xem phần bụng thì tựa hồ là đang có thai. Vương Hưng Trung cười nhạt, hèn chi hắn tới chỗ ở cũ thì không tìm được, hóa ra đã sớm chuyển tới nơi khác. Hơn nữa Trịnh Tư Duyệt cư nhiên không bỏ đứa nhỏ đi, cô ta rốt cuộc đang nghĩ gì? Vương Hưng Trung không có hứng thú nuôi đứa nhỏ, Trịnh Tư Duyệt cũng không giống người không có lý trí, sao lại giữ đứa nhỏ lại chứ? Chẳng lẽ muốn uy hiếp hắn? Thế nhưng không quản thế nào, Vương Hưng Trung cầm địa chỉ mà thám tử gửi cho mình, buổi tối mò tới nhà mới của hai người. Ở trong phòng, Trịnh Tư Duyệt xoa xoa bụng, đứa bé đã được gần 4 tháng rồi, Lý Hiểu Nghệ cũng sắp tới. Từ sau khi Vương Hưng Trung dính sờ cam đan, hắn không ngừng gọi điện thoại đe dọa quấy rầy hai bọn họ, nếu không có Hoàng Giao Tư ở, Trịnh Tư Duyệt thật sự không biết nên làm gì. "Nè, ăn cái này tốt cho bù." Hoàng Giao Tư gấp thức ăn vào chén Trịnh Tư Duyệt, thấy biểu tình tràn đầy tình mẹ của bạn tốt thì không khỏi có chút lo lắng. Trịnh Tư Duyệt ngẩng đầu nhìn cô, cười nói, "Làm sao vậy?" Hoàng Giao Tư mỉm cười lắc đầu, giấu nỗi lo xuống đáy lòng. Không có gì, ăn cơm thôi. Ngược lại Trịnh Tư Duyệt mở miệng nói trước, cũng không biết lúc nào Lý Hiểu Nghệ sẽ tới. Hoàng Giao Tư đang gấp thức ăn thì khựng lại, Duyệt Duyệt bốn. Trịnh Tư Duyệt mỉm cười con mắt, Giao Giao, đồ nghĩ là mình không bỏ được đúng không? Cô vẫn bụng, biểu tình có chút buồn bã, dù sao cũng ở trong bụng mình lâu như vậy, không bỏ được là tự nhiên. Thế nhưng mình rất hận, vì hận nên không có cách nào không khúc mắc mà yêu thích đứa bé này. Hoàng Giao Tư cầm lấy tay Trịnh Tư Duyệt, an ủi, không sao, không sao mà, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Vương Hưng Trung bây giờ đã trở thành trò cười của cả Hoa Quốc rồi, đi ra ngoài liền bị người ta chỉ trỏ. Công ty lớn cũng không thèm tuyển hắn, kẻ có lòng tự trọng lớn như hắn sẽ không chịu tới công ty nhỏ làm việc đâu, như vậy đã đủ làm hắn đau khổ cả đời rồi. Cho dù nhiệt độ trên mạng giảm đi thì người quen biết hắn vĩnh viễn sẽ không quên được vụ gièm pha này. Hơn nữa nữ thần cũng đã xóa hết video của hắn, hắn không thể lấy cái gì uy hiếp chúng ta. Chờ nữ thần tới lấy đứa bé đi thì mọi thứ đều sẽ kết thúc. Chúng ta có thể bắt đầu lại. Trịnh Tư Duyệt cũng nắm lấy tay Hoàng Giao Tư, mỉm cười rơi lệ, đúng vậy, mọi thứ sẽ kết thúc, chúng ta có thể bắt đầu lại. Sẽ không còn người nào có thể khi dễ bọn họ nữa. Chương 282. Cộc cộc cộc, lúc hai người nói chuyện thì cửa bị gõ. Hoàng Giao Tư đứng dậy, xuyên qua mắt mèo nhìn ra ngoài, bởi vì sợ Vương Hưng Trung sẽ tìm tới nên Hoàng Giao Tư rất cẩn thận, không quản là ai tới gõ cửa cũng phải nhìn mắt mèo trước. Bởi vì cho dù là ai cũng không có cách nào cam đoan Vương Hưng Trung cùng Đường Mạt Lộ sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì. Mà lúc này, Hoàng Giao Tư cũng cảm thấy thật may mắn khi đã nhìn mắt mèo, người đội mũ đeo khẩu trang kín mít ở bên ngoài không phải Vương Hưng Trung thì còn là ai. Trong lòng Hoàng Giao Tư có chút giật thót, vội vàng khóa trái cửa lại. Phòng của cô nằm ở lầu 3, vì thế không cần lo lắng Vương Hưng Trung sẽ từ bên ngoài bỏ vào. Vương Hưng Trung nghe thấy tiếng khóa cửa liền hiểu là nhóm Hoàng Giao Tư đã phát hiện ra hắn, hắn cũng không che giấu nữa, trực tiếp đập cửa, mở cửa mau lên, tao biết bọn mày ở bên trong. Lúc trước lúc hại tao gan to lắm mà, bây giờ biết sợ rồi sao? Khốn nạn, hai con khốn nạn, mau mở cửa ra cho tao. Cửa bị rộng đùng đùng, Hoàng Giao Tư lại càng hoảng sợ hơn, Trịnh Tư Duyệt bất an, hốt hoảng hỏi, có phải là hắn tìm tới rồi không? Có phải là hắn không? Hoàng Giao Tư nắm lấy tay Trịnh Tư Duyệt, cố ép chính mình phải tỉnh táo lại, đừng sợ, đừng sợ, có mình ở đây. Khóa cửa lại rồi, rất chắc chắn, hắn không vào được. Lúc này Hoàng Giao Tư tha thiết mong chờ nữ thần có thể xuất hiện, thế nhưng từ khi video của Vương Hưng Trung bị bạo ra, nữ thần chưa từng xuất hiện trước mặt bọn họ. Chúng ta báo nguy thôi, cảnh sát sẽ giúp chúng ta. Hoàng Giao Tư suýt chút nữa đã quên mất đây là xã hội pháp chế, bọn họ không giải quyết Vương Hưng Trung nhưng cảnh sát thì có thể. Vương Hưng Trung hành động như vậy thì hoàn toàn có thể bị cảnh sát bắt giữ, tuy không có tác dụng quá lớn nhưng có thể để bọn họ có cơ hội thở dốc.
Đúng rồi, báo cảnh sát đi.
Trịnh Tư Duyệt cũng cực kỳ tán thành. Cùng lúc đó, hành động cáo kỉnh đạp cửa của Vương Hưng Trung cũng làm các hộ gia đình khác ở xung quanh chú ý. Một tên đàn ông ăn mặc kỳ dị vừa đạp cửa vừa mắng chửi, miệng mồm không sạch sẽ, thoạt nhìn giống như mấy tên bậm rượu tinh thần không ổn định. Mọi người đứng ở cửa nhà mình nhìn Vương Hưng Trung nổi điên, miệng không ngừng phun ra lời tục tĩu. Hai cô gái ở nhà đó thoạt nhìn rất nhã nhặn lịch sự, sao lại trêu chọc một tên đàn ông đáng sợ như vậy? Có người nhịn không được lên tiếng hỏi, này, làm gì vậy hả? Vương Hưng Trung quay đầu nhìn qua, hai mắt hung tợn, tơ máu chảy rộng, trông đặc biệt dọa người. Người vừa lên tiếng kia bị dọa hoảng, có chút sợ sệt co rụt vào nhà. Hoàng Giao Tư, Trịnh Tư Duyệt, hai con khốn kia ra đây cho tao, có tin hôm nay ông mày không đi khỏi đây không hả? Vương Hưng Trung một lần nữa đặt cửa, cánh cửa ẩn ẩn rung lên. Hoàng Giao Tư cùng Trịnh Tư Duyệt dính chặt vào nhau, kỳ thực trong lòng cũng rất sợ hãi, hai bọn họ đều là con gái yếu đuối, nếu Vương Hưng Trung thật sự vào được thì phải làm sao đây? Hoàng Giao Tư suy nghĩ một chút rồi chạy vào nhà bếp lấy con dao gọt trái cây, một con cho mình, một con đưa cho Trịnh Tư Duyệt, cầm lấy, nếu hắn xông vào được thì chĩa dao về phía hắn. Cho dù làm hắn bị thương thì cũng là tự vệ, chúng ta không sao đâu. Lúc hai cô gái đang lo lắng hai hùng thì ngoài cửa đột nhiên an tĩnh, hình như là cảnh sát đã tới. Làm gì đấy hả? Nhận được báo án, cảnh sát chạy tới thì quả nhiên nhìn thấy một gã đàn ông kỳ quái đang đập cửa, thoạt nhìn có chút không bình thường. Thấy cảnh sát tới, cơn giận của Vương Hưng Trung lại càng nghiêm trọng hơn, hắn tàn nhẫn đạp cửa một phát, Hoàng Giao Tư, mày giỏi lắm, dám báo cảnh sát. Hắn biết, lá gan của Trịnh Tư Duyệt rất nhỏ, khẳng định không dám làm chuyện này. Trước đó hắn rất thích Hoàng Giao Tư, thế nhưng bây giờ thì hận tới thấu xương. Hắn 100% có thể xác định chuyện lộ video là chủ ý của Hoàng Giao Tư. Trịnh Duyệt không có được suy nghĩ bạo gan như vậy. Cảnh sát hỏi Vương Hưng Trung đang làm gì, hắn nói mình cãi nhau với bạn gái, trong lòng khó chịu. Thế nhưng cảnh sát nhìn thấy dáng vẻ võ trang đầy đủ của hắn liền cảm thấy không thích hợp, lập tức yêu cầu hắn gỡ bỏ khẩu trang. Vương Hưng Trung không đồng ý, còn muốn bỏ chạy nhưng bị cảnh sát bắt lại lột mũ cùng khẩu trang, lộ ra gương mặt cực kỳ hợp dạo trước. Các hộ gia đình ở xung quanh vừa thấy vậy thì có người lên tiếng, ôi chao, này không phải nam chính trong clip xét trên Vigo dạo trước à?
Đúng rồi, chính là hắn.
Hình như tên là Vương.
Vương Hưng Trung.
Đúng không?
Ôi chao đúng rồi, chính là cái tên này.
Trời ạ, tôi cư nhiên được nhìn thấy người thật, dáng dấp cũng bình thường thôi. Sao lại có thể cua được nhiều gái như vậy chứ? Nói không chừng là dai sức.
Ha 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 ha.
Đùa gì thế ông, tôi xem video rồi, còn chưa được 10 phút là rụt vòi rồi, chỉ là độ dai sức bình thường thôi. Hơn nữa đồ chơi cũng không lớn.
Tím đen, xem ra đã chơi gái vô số rồi.
Chậc chậc chậc. Ông nghiên cứu kỹ dữ. Nữ giới nghe đám nam giới thảo luận chuyện này thì vừa cảm thấy xấu hổ lại kích thích, vô thức liếc mắt về phía nửa người của Vương Hưng Trung, cảm giác bị người ta dòm ngó này làm ra mặt Vương Hưng Trung nóng bừng, nội tâm cực kỳ cáu kỉnh phẫn nộ, ngay trước mặt cảnh sát hung hăng đạp cửa một phát, bị cảnh sát cản lại rồi kéo về cục. Cảnh sát gõ cửa. Hoàng Giao Tư vẫn luôn nhìn mắt mèo quan sát tình huống bên ngoài, cô biết sau khi Vương Hưng Trung bị lộ diện thì mình cùng Trịnh Tư Duyệt không còn cách nào tiếp tục ở lại nơi này. Cho dù mọi người không biết nữ chính trong clip Vigo kia là ai, nhưng chỉ cần có dính líu tới Vương Hưng Trung, chỉ cần là người có não sẽ tự động áp thân phận nữ chính đó lên người bọn họ. Lại phải dọn nhà. Lúc này, Hoàng Giao Tư không khỏi có chút hối hận, trước kia khi nữ thần nói giết Vương Hưng Trung bọn họ lại cự tuyệt chứ. Nếu bọn họ đáp ứng thì Vương Hưng Trung đã không thể trở lại gây phiền toái cho bọn họ. Hơn nữa, lỡ như Vương Hưng Trung vò mẹ lại sức chạy đi nói gì với truyền thông, cho dù không có chứng cứ thì cũng có thể mang phiền toái tới cho bọn họ. Sao hắn không chết đi chứ? Sau khi ý nghĩ này xuất hiện, Hoàng Giao Tư bị chính mình dọa hoảng, cảm giác sao mình lại có thể đáng sợ như vậy. Chính là sau khi sợ, Hoàng Giao Tư lại cảm thấy nếu như hắn không chết, có phải bọn họ sẽ cứ bị hắn uy hiếp như vậy không? Hoàng Giao Tư có chút không yên lòng mở cửa, cảnh sát hỏi thăm tình huống một chút, Hoàng Giao Tư nói, trước đó trên mạng bùng nổ tin tức về clip của Vương Hưng Trung trên Vigo làm cô cảm thấy đặc biệt chán ghét, cũng nhìn rõ Vương Hưng Trung là người thế nào nên quyết định chia tay. Thế nhưng Vương Hưng Trung không chịu, cứ uy hiếp cô. Hoàng Giao Tư khổ sở, hy vọng cảnh sát có thể trợ giúp mình. Trong tình huống này, cảnh sát cao lắm là giáo dục Vương Hưng Trung một phen rồi thả hắn ra, không có cách nào nhốt hắn vào ngục. Hoàng Giao Tư cũng hiểu được chuyện này, lúc này cô đặc biệt ước ao lệnh hạn chế của Mỹ Quốc. Sau khi cảnh sát rời đi, Hoàng Giao Tư lập tức bảo Trịnh Tư Duyệt thu dọn quần áo, hai người tới khách sạn ở tạm vài ngày. Nơi này không thể ở được nữa. Hoàng Giao Tư cùng Trịnh Tư Duyệt rời đi không lâu thì trên mạng xuất hiện tin tức về thông tin nữ chính trong clip Vigo của Vương Hưng Trung, mặc dù không chỉ mặt gọi tên nhưng lại út tấm hình bị xử lý gạch men của Hoàng Giao Tư. Lúc nhìn thấy tin tức này, Hoàng Giao Tư tức giận muốn khóc, bị kéo tới chung một chỗ với tên cặn bã này, bạn bè quen biết họ nhất định sẽ nghĩ nữ chính trong clip thật sự chính là cô. Trịnh Tư Duyệt cảm thấy cực kỳ có lỗi, cô khóc thầm nói, "Giao Giao, đều là lỗi của mình, nếu không phải do mình thì bồ cũng không phải gánh chịu những chuyện này." Ngốc quá, sao lại kéo hết tội lên người mình như vậy, người sai không phải bồ, cũng không phải mình, là tên rác rưởi kia. Hoàng Giao Tư lạnh lùng cắn răng, cô thậm chí có dự cảm, tiếp theo tên xuất sinh đó sẽ ra mặt nói với phóng viên, nữ chính của đoạn clip kia chính là cô. Đến khi đó phải làm sao đây?
Hoàng Giao Tư cực kỳ thống khổ, cô cảm thấy mình đã đi nhầm một bước, lúc Vương Hưng Trung vì gièm pha mà không ngóc đầu lên nổi, cô nên nhờ nữ thần giết chết hắn. Như vậy hắn mới không thể uy hiếp cô cùng Duyệt Duyệt. Nếu không, bọn họ có thể sẽ vĩnh viễn sống trong sự uy hiếp của hắn. Vương Hưng Trung chính là một quả bom không hẹn giờ. Ở thời đại internet này, tin tức có thể lan truyền cực nhanh, hơn nữa Vương Hưng Trung nổi danh là nam chính trong clip Sex Vigo, chỉ cần hắn lộ diện, tùy tiện nói một tiếng thì tin tức sẽ nhanh chóng được đưa lên hot search. Cô không thể để hắn hủy đi cuộc đời của cô cùng Duyệt Duyệt. Hắn phải chết. Hoàng Giao Tư mím mím môi, nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, Trịnh Tư Duyệt vì mang thai nên rất dễ ngủ, chỉ là cho dù ngủ thì mi tâm vẫn cứ nhíu chặt, lộ rõ trong lòng cô đầy áp phiền não. Hoàng Giao Tư ngồi dậy nhìn người bạn ngủ say bên cạnh, trong lòng đầy dằn vặt, phải làm sao mới có thể yên lặng giải quyết Vương Hưng Trung chứ? Đúng lúc này rèm cửa sổ đột nhiên giật giật, một bóng dáng xuất hiện trước mặt cô. Hoàng Giao Tư không hề sợ hãi, ngược lại còn rất kinh hỉ, cô sốc chăn bước xuống giường, đi tới gần bóng dáng kia, "Nữ thần, là chị ạ?" Lý Hiểu Nghệ hiện thân xuất hiện trước mặt Hoàng Giao Tư, khác với lần trước chính là lần này Hoàng Giao Tư tựa hồ cảm giác được cảm giác áp lực. Lý Hiểu Nghệ mỉm cười, "Tới báo cho em biết, hôm sau tôi sẽ tới lấy đứa bé." Hoàng Giao Tư gật đầu, có chút do dự nói, "Nữ thần, lần trước chị nói có thể giết Vương Hưng Trung, bây giờ còn làm được không?" Lý Hiểu Nghệ không hề kinh ngạc, chỉ nhếch môi, đôi môi đỏ thắm diễm lệ không gì sánh bằng, "Đương nhiên là được, kỳ thực tôi đã sớm muốn giết hắn, chỉ là hai em không muốn mà thôi." Hoàng Giao Tư nghe vậy lập tức nói, "Là em đã quá ngây thơ, cho rằng hắn chịu báo ứng thì chuyện coi như kết thúc, chính là em phát hiện loại người cặn bã như hắn, trừ bỏ chết thì không còn con đường nào khác dành cho hắn." Biết Trịnh Tư Duyệt mang thai, Hoàng Giao Tư đã có ý định báo cảnh sát, video chính là chứng cứ. Chính là Trịnh Tư Duyệt không muốn, cô đã chịu quá nhiều kinh hách, bày chuyện này ra trước mắt mọi người thì chẳng khác nào một lần nữa rạch vào vết thương, để người ta soi mói, thật sự quá khó khăn. Hoàng Giao Tư biết, nó sẽ bức điên Trịnh Tư Duyệt. Pháp luật không có biện pháp trừng trị kẻ cặn bã như Vương Hưng Trung, thế nhưng Hoàng Giao Tư không thể để hắn tiếp tục uy hiếp hai bọn họ. Chương 283. Nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Hoàng Giao Tư, Lý Hiểu Nghệ nhịn không được phi cười, kỳ thực cô vẫn luôn chú ý tình huống phát triển, trước đó tâm tư của Hoàng Giao Tư cùng Trịnh Tư Duyệt quá đơn thuần, không hề nghĩ tới chuyện sau khi Vương Hưng Trung trở thành nhân vật bị giới báo chí quan tâm thì hắn sẽ làm ra chuyện gì, bọn họ chỉ muốn hắn nhận quả đắng mà thôi, không biết rằng có vài kẻ khi nhận phải quả đắng sẽ không thức tỉnh, chỉ muốn trả thù. Nữ thần, nếu chị giúp bọn em giết chết hắn thì có hại gì cho chị không? Trong tiểu thuyết mà Hoàng Giao Tư đọc trước kia có nói, quỷ không thể giết người rồi sẽ không thể luân hồi. Con ngươi lạnh như băng của Lý Hiểu Nghệ lóe lên tâm tình khác thường, tùy tiện nói, "Sẽ không, em yên tâm. Đã đi tới nước này, cô sớm đã không quay lại được rồi, với lại." Không biết nghĩ tới điều gì, biểu tình Lý Hiểu Nghệ trở nên lạnh như băng, con ngươi lóe hồng quang, trên mặt cũng lộ ra những đường vết vân. Hoàng Giao Tư kinh ngạc bù miệng, chỉ cảm thấy nữ thần ở trước mặt nháy mắt từ thanh thuần biến thành yêu nghiệt quỷ dị. Chú ý tới phản ứng của Hoàng Giao Tư, Lý Hiểu Nghệ nhanh chóng khôi phục dáng vẻ cũ. Huyết vân trên mặt biến mất, lộ ra gương mặt thanh thuần trắng nõn cùng nụ cười dịu dàng thường thấy. Được rồi, tôi đi trước đây, không bao lâu nữa em sẽ thấy được điều mình muốn. Cùng với bốn, cô chuyển ánh mắt về phía Trịnh Tư Duyệt đang ngủ say, chẳng mấy chốc nữa tôi sẽ tới lấy thù lao. Không biết vì sao, Hoàng Giao Tư có chút khẩn trương bóp bóp tay mình, gật đầu, vâng, em sẽ nói với Duyệt Duyệt. Lý Hiểu Nghệ thỏa mãn gật đầu, lập tức biến mất ở trước mặt cô. Hoàng Giao Tư quay trở lại giường, đắp chăn, không biết bởi vì đã biết Vương Hưng Trung sắp chết, sẽ không còn ai uy hiếp bọn họ mà kích động không ngủ được. Hay là vì đứa nhỏ trong bụng Duyệt Duyệt sẽ phải rời khỏi bọn họ mà không ngủ được. Đứa bé này vốn không được bọn họ hoan nghênh, cô không nên nghĩ nhiều. Hoàng Giao Tư ép chính mình nhắm mắt lại, cố gắng ngủ. Trong cục cảnh sát, Vương Hưng Trung bị lập biên bản, lại bị cảnh sát giáo dục một phen rồi mới được thả ra. Lúc ra khỏi cục đã là nửa đêm. Hắn cầm nón cùng khẩu trang trong tay nhưng không mang vào, còn mang cái gì nữa, mặt của hắn sớm đã bị cảnh sát thấy hết rồi. Đừng tưởng hắn không biết, lúc hắn lập biên bản có không ít cảnh sát tìm đủ lý do tới xem hắn, cứ như hắn là khỉ trong sở thú vậy. Cảm giác này làm Vương Hưng Trung muốn nổi điên. Nội tâm hắn có một đoàn lửa chỉ trực chờ bùng nổ. Hắn biết mình náo lớn như vậy, Hoàng Giao Tư cùng Trịnh Tư Duyệt nhất định sẽ rời đi, bọn họ mới không ngu ngốc mà tiếp tục ở lại đó. Thay vì lại tìm thám tử Tư tiếp tục truy tìm tung tích, không bằng trực tiếp tìm phóng viên tung ra tin tức về bọn họ. Khi đó, nói không chừng hắn sẽ kiếm được một số tiền. Mà hai con con kia, không cần hắn tìm, bạn mạng sẽ giúp hắn lôi chúng ra. Chúng bất nhân thì đừng có trách hắn bất nghĩa. Muốn cho chút mặt mũi mà lại không cần, thật sự tưởng hắn tốt tính vậy sao? Vương Hưng Trung cười nhạt, nếu thanh danh của hắn đã bị hủy, hắn cũng không việc gì để ý bị chỉ trỏ. Thế nhưng hai con kia, nhất định Trịnh Tư Duyệt đang có đứa nhỏ như vậy, hắn xem nó làm sao chịu đựng được áp lực dư luận. Nghĩ tới đây, Vương Hưng Trung cực kỳ hưng phấn, hắn phả ra một ngụm nước khí, cảm thấy thực thoải mái, tựa hồ thấy được dáng vẻ khóc lóc tuyệt vọng thống khổ của hai cô gái. Thật con mẹ nó thoải mái mà. Lúc nửa đêm, trên đường phố không có người, chỉ có mèo hoang chó hoang vẫn còn đang lang thang đánh dấu địa bàn hoạt động của mình. Dưới ánh đèn tối âm u, bóng của hắn kéo ra thật dài. Nơi này cách chỗ ở của hắn quá xa, không có tuyến xe bus để đi, mà giờ này thì taxi cũng không thấy bóng dáng. Vương Hưng Trung không thể làm gì khác hơn là lấy di động ra hẹn tài xế giờ nghĩ tới đây, hắn nhịn không được mắng mỏ nhóm Hoàng Tư Giao vài câu. Lúc hắn mở khóa màn hình thì một chiếc taxi đột nhiên xuất hiện rồi dừng lại trước mặt hắn, là một nữ tài xế, dáng dấp rất xinh đẹp, dò hỏi hắn có muốn đi xe hay không. Vương Hưng Trung cất di động, có. Hắn lên xe, báo ra một địa điểm, sau đó mới nhớ ra mình vẫn chưa đội nón đeo khẩu trang, hắn sợ tài xế phát hiện, thế nhưng chỉ thấy tài xế thực nghiêm túc lái xe, hoàn toàn không chú ý tới mặt hắn. Hoặc có lẽ là căn bản không chú ý hắn có dáng dấp thế nào. Điều này lại làm Vương Hưng Trung khá hứng thú quan sát nữ tài xế này, người này quả thực rất xinh đẹp, giống như đại minh tinh vậy, giá trị nhan sắc cực cao. Hắn đeo khẩu trang vào, cố ý sắp tới gần hỏi, mỹ nữ, sao nửa đêm rồi vẫn chưa nghỉ ngơi vậy? Nữ tài xế vừa lái xe vừa nói, muốn kiếm tiền. Bằng không ai lại lái xe lúc nửa đêm thế này.
Đúng rồi, còn anh, sao hơn nửa đêm rồi còn lang thang ngoài phố? Nơi này bình thường rất ít xe.
Nhắc tới chuyện này, Vương Hưng Trung lại tức giận, hắn nhíu mày không muốn nói, định bụng chuyển sang chủ đề khác thì lại nghe nữ tài xế nói, đúng rồi, tôi cảm thấy anh khá giống một người.
Vương Hưng Trung giật thót, lập tức nói, tôi đương nhiên giống người rồi, không thì chẳng lẽ lại giống quỷ?
Nữ tài xế bị hắn chọc cười, quay lại nhìn hắn một cái rồi cười rộ lên, trông lại càng xinh đẹp hơn, rất giống một nữ minh tinh.
Vương Hưng Trung nói, tôi thấy cô cũng giống một người.
Nữ tài xế cười mà không cười nhìn hắn, giống ai?
Vương Hưng Trung cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc mới nhớ ra, cô rất giống nữ minh tinh Lý Hiểu Nghệ đã nhảy lầu tự sát, cô có biết nữ minh tinh đó không?
Nữ tài xế cười sáng lạ, biết, tôi đương nhiên biết.
Cô rất giống nữ minh tinh đó.
Đường nét gương mặt, cực kỳ giống.
Bất quá Vương Hưng Trung không nghĩ ngợi nhiều, dù sao con gái bây giờ có vài người giống như phát điên vậy, thích phẫu thuật thành dáng vẻ của minh tinh, đi ra ngoài cũng không biết ai là đồ dòm ai là đồ thật.
Nói chung là, rất loạn.
Nữ tài xế giống như cảm thấy đó là một lời khen nên vẫn luôn mỉm cười, anh biết anh trông giống ai không?
Vương Hưng Trung sờ sờ khẩu trang, do dự nói, giống ai?
Nữ tài xế lại quay lại nhìn hắn, lộ ra nụ cười quỷ dị làm Vương Hưng Trung vô thức nổi gai ốc, giống nam chính trong clip xét bị lộ đoạn thời gian trước, gã đàn ông thô bị làm người ta nhìn mà phát tẩm.
Lửa giận trong lòng Vương Hưng Trung phừng lên, nhịn không được siết chặt nắm tay, cười khô khốc, phải không?
Có thể là vì gương mặt tôi khá phổ biến.
Nữ tài xế không tiếp lời hắn, ngược lại lẩm bẩm, thật không biết gã Vương Hưng Trung nghĩ thế nào, sao lại luẩn quẩn trong lòng quay loại video như vậy chứ?
Tôi cảm thấy có lẽ là hắn muốn dùng video để uy hiếp đàn gái, kết quả quy không đủ nên bị đàn gái đấm ngược, rơi vào kết cục bị người người tầm lợm.
Chuyện này cho chúng ta thấy đạo lý gì?
Là khi đối nhân xử thế, tuyệt đối không thể có tâm tư xấu xa.
Cả gương mặt Vương Hưng Trung cứng đờ, bởi vì hết thảy đều bị nữ tài xế nói trúng.
Thế nhưng hắn vẫn nhịn không được phản bác, ai nói nhất định phải là như vậy?
Biết đâu là do nữ chính trong clip quá đê tiện, cố ý muốn hủy danh tiếng người nam kia thì sao?
Nữ tài xế đột nhiên thắng gấp, dừng xe lại, Vương Hưng Trung không kịp phản ứng theo quán tính nhào tới trước, ngực bị đập đau nhức. Hắn tức giận ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn biến dạng đang chảy máu ròng ròng, hai mắt lồi ra nhìn hắn, bởi vì tao cũng là người bị hại, cho nên mày không cần cái chạy cái cối.
A a a a a a bốn.
Vương Hưng Trung sợ tới tè ra quần, trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn cố gắng mở cửa xe nhưng làm thế nào cũng không mở cửa được.
Nữ tài xế nhìn bộ dáng kinh hoàng của hắn mà cười khanh khách không ngừng, phối hợp với gương mặt đáng sợ kia, Vương Hưng Trung nghe mà muốn tắc nghẽn cơ tim.
Không phải mày nói tao giống nữ minh tinh à?
Nữ tài xế bước mặt, huyết lệ ồ ồ chảy xuống, có giống không?
Vương Hưng Trung hoảng sợ mở to mắt, nghĩ tới trong tin tức trước kia nói là Lý Hiểu Nghệ nhảy lầu tự sát, dáng vẻ trước khi chết không được công bố, thế nhưng nhìn tình huống trước mắt, hắn còn không hiểu sao, hai người trước mắt hắn chính là Lý Hiểu Nghệ ba.
Đừng giết tôi, đừng giết tôi, không phải tôi hại cô, không phải tôi làm hại cô mà.
Vương Hưng Trung khóc ròng, hạ thân ở bước, mùi khai rình lan tỏa trong không gian bị bịt kín.
Lý Hiểu Nghệ chán ghét quay đầu đi, lúc khi dễ mấy cô gái, không phải mày rất lợi hại à?
Sao bây giờ lại chết nhát như vậy?
Vương Hưng Trung hoảng sợ lắc đầu, không có, tôi thật sự không khi dễ ai cả.
Là bọn Hoàng Giao Tư đối phó tôi.
Là bọn họ công bố video ra ngoài, tôi không hề làm gì cả.
Tôi mới là người bị hại.
Lý Hiểu Nghệ nhìn gương mặt xạo sự của hắn, cảm thấy quá tầm lợm, cũng mất đi tâm tư đùa giỡn, cô đưa tay, cánh tay đột nhiên dài ngoằn ra, dễ dàng bóp cổ Vương Hưng Trung.
Vương Hưng Trung tuyệt vọng mở to mắt, hắn liều mạng giãy giụa, thế nhưng cánh tay của Lý Hiểu Nghệ lạnh như băng, giống như thân thể của rắn độc mà quấn lấy cổ hắn, từng chút siết chặt làm hắn không hít thở được.
Giáp tiếng vang giòn rụm vang lên trong xe, Lý Hiểu Nghệ thu tay lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn thân thể Vương Hưng Trung nằm sủi lơ.
Âm hồn của hắn vừa mới xuất hiện, còn chưa kịp phản ứng đã bị Lý Hiểu Nghệ há miệng nuốt trọn.
Thoải mái.
Lý Hiểu Nghệ cười thỏa mãn, cô không ngừng thôn phệ âm hồn, không ngừng lớn mạnh bản thân, cảm giác mình là chúa tể thế giới thật sự tốt quá.
Ngày hôm sau, cảnh sát giao thông trong lúc làm việc đã nhìn thấy chiếc taxi này đậu trên quốc lộ, không có người lái, tới gần xuyên qua cửa sổ xe có thể nhìn thấy chỗ ngồi phía sau hình như có người.
Cảnh sát lập tức gọi cho bệnh viện, đồng thời nhanh chóng đập cửa sổ xe, mở cửa sau.
Cửa xe vừa mở ra, thi thể tái nhợt của Vương Hưng Trung liền xuất hiện trước mặt mọi người.
Còn chúng vây xem sợ tới hét chói tai, người lớn gan nhìn vài lần rồi đột nhiên hô, người này không phải là Vương Hưng Trung sao?
Ôi chao, đúng vậy, sao lại là hắn chứ?
Hắn tự sát à?
Không lẽ là không chịu nổi áp lực dư luận?
Không có khả năng a, có tự sát cũng không nên ở trong xe như vậy.
Chắc là mưu sát rồi.
Ôi ma ơi, dọa chết người.
Chương 284. Hôm nay một cảnh sát giao thông phải hiện một thi thể trên xe taxi ở đường 20, danh tính người chết chính là Vương Hưng Trung, nam chính trong clip tình ái bị phát tán trên mạng đoạn thời gian trước.
Hoàng Giao Tư không ngờ mình chỉ tùy tiện mở TV xem tin tức buổi sáng lại phát hiện một kinh hỉ lớn như vậy.
Duyệt duyệt, duyệt duyệt, bố mau tới xem nè, Vương Hưng Trung chết rồi.
Hoàng Giao Tư kích động, tên cặn bã đó rốt cuộc cũng chết rồi sao?
Sau này cô cùng Duyệt Duyệt rốt cuộc không còn bị hắn uy hiếp, không còn lo lắng hãi hùng nữa rồi.
Trịnh Tư Duyệt đang ở bên kia uống sữa bò, nghe thấy lời Hoàng Giao Tư nói thì kinh ngạc vội vàng đi tới, tin tức vẫn còn đang chiếu, thi thể Vương Hưng Trung bị đánh gạch men, không để lộ ra, thế nhưng tin tức đã được công bố chứng tỏ hắn thật sự đã chết rồi.
Sao lại đột nhiên như vậy chứ?
Buổi sáng Trịnh Tư Duyệt vẫn còn lo lắng không biết nên làm sao. Hôm qua Vương Hưng Trung ở ngoài cửa mắng chửi bọn họ rất nhiều, còn uy hiếp nếu bọn họ không chịu ra ngoài thì hắn sẽ nói với phóng viên, bọn họ chính là nữ chính trong clip.
Trịnh Tư Duyệt sợ muốn chết, tâm tình quá nặng nề làm hôm nay khi thức dậy bụng của cô ẩn ẩn đau đớn.
Hoàng Giao Tư cũng không giấu cô, là mình nhờ nữ thần giúp.
Trịnh Tư Duyệt quay phát qua nhìn Hoàng Giao Tư, có chút khó tiếp nhận. Giao Giao, sao bổ có thể? Hoàng Giao Tư thô lô ngắt lời bạn mình, vì sao không thể?
Duyệt Duyệt, so với mình bổ còn hiểu rõ tên Vương Hưng Trung kia là người thế nào. Bộ nghĩ chúng ta làm như vậy thì hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Những lời hắn uy hiếp ngày hôm qua không phải đùa đâu, hắn thật sự muốn kéo chúng ta xuống nước. Sắc mặt Hoàng Giao Tư trở nên nghiêm trọng, quen hắn nhiều năm như vậy, mình cũng biết tính cách của hắn, nếu không kéo chúng ta chết cùng hắn sẽ không chịu thôi đâu. Là mình đã đi sai bước quan trọng nhất, ngay từ lúc hắn mới nổi danh, chúng ta nên nhờ nữ thần giết chết hắn. Như vậy sẽ không phải lo lắng hãi hùng như bây giờ. Trịnh Tư Duyệt hốt hoảng, không biết vì sao Giao Giao lại trở nên tàn nhẫn như vậy. Chính là, Trịnh Tư Duyệt không thể không thừa nhận cô ấy nói đúng, nếu như Vương Hưng chúng không chết, bọn họ sẽ sống thế nào đây? Nếu không có Lý Hiểu Nghệ, bọn họ bây giờ sẽ ra sao? Hết thể những gì Vương Hưng Trung trải qua chính là những gì cô sẽ phải trải qua, đời này cô sẽ sống trong địa ngục. Không chết trong im lặng thì cũng sẽ phát điên trong im lặng. Có lẽ cô sẽ héo rũ như đóa hoa tươi, cũng có lẽ cô sẽ phát điên mà đồng quy vu tận với Vương Hưng Trung, không có con đường nào tốt đẹp cả. Chỉ như hiện tại cô mới không cần lo lắng bị đe dọa, không cần lo video bị lộ ra ngoài, lại càng không cần lo Vương Hưng Trung sẽ tới quấy rầy bọn họ. Bởi vì hắn đã chết rồi, hắn sẽ không xuất hiện trước mặt bọn họ nữa. Thế giới an tĩnh. Không ai biết cô đã trải qua chuyện gì, không ai biết cô từng có con, mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Bọn họ vẫn còn có ngày mai, vẫn còn có tương lai, bọn họ sẽ không để cuộc đời của mình khô héo trong vũng nước bẩn. Trịnh Tư Duyệt buông ly sữa trong tay xuống, ôm lấy Hoàng Giao Tư, vành mắt đỏ ửng nói, "Giao Giao, cảm ơn bổ." Hoàng Giao Tư ngẩn người, ôm lấy người bạn, ngốc quá, cảm ơn gì chứ, bọn mình là khuê mật tốt mà. Cô xoa xoa đầu Trịnh Tư Duyệt, thầm thở dài. "Duyệt Duyệt, sau này đừng mềm yếu như vậy, phải cứng rắn như mình này." Trịnh Tư Duyệt buông tay, lau nước mắt, chính là mình học theo không được, mình quá ngu ngốc. Hoàng Giao Tư chỉ trán Trịnh Tư Duyệt, "Ngốc quá, mình sẽ dạy cho bổ. Có mình ở đây, bổ khẳng định sẽ học được." Trịnh Tư Duyệt nín khóc mỉm cười, thực an tâm ôm lấy cánh tay bạn mình. Hoàng Giao Tư xem tin tức, trầm mặc một hồi mới nói, ngày mai nữ thần sẽ tới lấy đứa nhỏ của bố. Trịnh Tư Duyệt theo bản năng ôm chặt tay Hoàng Giao Tư hơn, thân thể thả lỏng, ánh mắt xa xăm, ừm, mình biết rồi, phải cảm ơn chị ấy. Không có chị ấy thì chúng ta cũng không có được cuộc sống như bây giờ. Hoàng Giao Tư ừ một tiếng không nói thêm gì, chuyện tới nước này kỳ thực không còn gì để nói nữa, kết cục sớm đã định rồi, đây là điều bọn họ đã biết ngay từ ban đầu. Buổi tối hôm sau, Trịnh Tư Duyệt cùng Hoàng Giao Tư ngồi trên giường khách sạn, lặng lặng chờ Lý Hiểu Nghệ tới. Bụng Trịnh Tư Duyệt hơi nô lên, tựa hồ biết mẹ không cần mình nữa nên cả ngày nay bụng Trịnh Tư Duyệt không quá thoải mái, đứa bé vẫn luôn nháo ầm ĩ thế nhưng vào thời gian này không nên máy thai kịch liệt như vậy mới đúng. Trịnh Tư Duyệt cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều. 8 giờ tối, Lý Hiểu Nghệ xuất hiện. Trịnh Tư Duyệt theo bản năng ôm lấy tay Hoàng Giao Tư, có chút khẩn trương. Hôm nay Lý Hiểu Nghệ mặc một chiếc váy đỏ sậm, màu sắc đặc biệt rực rỡ chói mắt, khí thế cả người rất mạnh mẽ. Hoàng Giao Tư mơ hồ cảm thấy nữ thần của mình hình như đang lột xác, chỉ là không rõ điều đó là tốt hay xấu. Hẳn là hai em đã thấy tin tức rồi, Vương Hưng Trung đã chết, sẽ không còn ai uy hiếp hai em được nữa. Lý Hiểu Nghệ nói. Hoàng Giao Tư gật đầu, đã thấy ạ, cảm ơn nữ thần. Đứa nhỏ bốn. Cô nhìn Trịnh Tư Duyệt, Trịnh Tư Duyệt hít sâu một hơi, tiến tới trước nói, chị lấy đứa nhỏ đi. Lý Hiểu Nghệ gật đầu, hài lòng mỉm cười, em yên tâm, sẽ không khó chịu, chỉ đau như người bị sẻ thai thôi. Ngay bây giờ gọi điện cho xe cứu thương tới, nói là mình bị sẻ thai. Hoàng Giao Tư gọi điện, mà bên này Lý Hiểu Nghệ nhanh chóng lấy đứa nhỏ của Trịnh Tư Duyệt đi. Trịnh Tư Duyệt nằm trên giường nhắm chặt mắt không dám nhìn, cô không biết Lý Hiểu Nghệ làm thế nào lấy đứa nhỏ của mình đi, cô chỉ cảm thấy bụng đau đớn, ngay sau đó tựa hồ có thứ gì đó bị lấy ra khỏi thân thể. Quanh mũi là mùi máu tươi. Được rồi. Âm thanh của Lý Hiểu Nghệ giống như từ xa xôi truyền tới, Trịnh Tư Duyệt yếu ớt mở mắt, có cảm giác hạ thân mình đang chảy máu, bụng ẩn ẩn đau như thật sự bị sảy thai. Cô không nhìn thấy đứa nhỏ không có duyên với mình, chỉ thấy gương mặt trở nên càng yêu dị hơn của Lý Hiểu Nghệ, giao dịch của chúng ta kết thúc, tạm biệt. Hoàng Giao Tư gọi điện thoại xong chạy trở lại thì Lý Hiểu Nghệ đã rời đi. Chỉ còn lưu lại Trịnh Tư Duyệt sắc mặt tái nhợt ôm bụng co rúm thành một đoàn ở trên giường. Trên giường toàn là máu, nhìn mà giật mình. Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt, bồ đừng sợ, sẽ không sao đâu, mình đã gọi cấp cứu rồi. Hoàng Giao Tư nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Trịnh Tư Duyệt, không ngừng an ủi, thế nhưng trong lòng lại đang phát run. Đáng lý ra cô nên đưa Duyệt Duyệt tới bệnh viện rồi hãy để nữ thần lấy đứa nhỏ đi, như vậy Duyệt Duyệt có thể được trị liệu kịp lúc. Lỡ như nữ thần lừa bọn họ thì sao? Lỡ như lấy đứa nhỏ đi sẽ tạo thành tổn thương rất lớn cho thân thể Duyệt Duyệt thì sao? Hoàng Giao Tư hối tiếc không thôi, cảm giác mình quá ngu ngốc. May mắn là xe cứu thương tới rất nhanh, Hoàng Giao Tư khẩn trương theo Trịnh Tư Duyệt lên xe cứu thương, không ngừng an ủi. Sự thật chứng minh Lý Hiểu Nghệ không lừa bọn họ, bác sĩ cho ra kết luận là sinh non tự nhiên, đứa bé không giữ được, cơ thể thai phụ không có gì đáng ngại, chỉ là mất máu quá nhiều nên cần phải bồi bổ. Trên giường bệnh, Trịnh Tư Duyệt đang được chuyển nước, sắc mặt cô tái nhợt, thân thể suy yếu, nhắm mắt ngủ. Hoàng Giao Tư ngồi ở bên cạnh, cầm khăn giúp cô lau mồ hôi trên trán. Cứ vậy vượt qua một buổi tối, hôm sau Hoàng Giao Tư thức dậy từ rất sớm, Trịnh Tư Duyệt thì vẫn còn đang ngủ. Đúng lúc này cửa phòng bệnh bị người mở ra, hai người đàn ông đi vào. Hoàng Giao Tư nhíu mày, hai người là? Hai người đưa ra thẻ cảnh sát, chào cô, chúng tôi là cảnh sát. Trong lòng Hoàng Giao Tư khẽ run, biểu tình lại tự nhiên lộ ra hoang mang, cảnh sát. Xin hỏi cảnh sát tới có chuyện gì không? Là như vậy, chúng tôi tới để hỏi một chút về chuyện của Vương Hưng Trung. Hoàng Giao Tư liếc nhìn Trịnh Tư Duyệt, sau đó thấp giọng nói, bạn tôi vẫn còn khó chịu, chúng ta ra ngoài rồi nói. Hai vị cảnh sát dò xét nhìn Trịnh Tư Duyệt, lúc tới bọn họ đã điều tra qua, Trịnh Tư Duyệt vừa mới sinh non, được. Bên ngoài phòng bệnh, Hoàng Giao Tư cẩn thận đóng cửa lại, sau đó đi tới vị trí gần cửa sổ, đảm bảo sẽ không ồn tới Trịnh Tư Duyệt mới mở miệng nói, tên cặn bã đó bây giờ không có quan hệ gì với tôi hết,
tôi cảm thấy mình không có gì hay ho để nói cả. Hai vị cảnh sát nhìn nhau, một người nói, ngày hôm qua cô đã báo cảnh sát là Vương Hưng Trung gây rối ở cửa nhà mình, đúng không? Hoàng Giao Tư gật đầu, không sai, tôi nghĩ hai người cũng biết tên khốn Vương Hưng Trung kia chính là nam chính trong clip tình ái hot trước đó. Anh cảm thấy sau khi biết chuyện như vậy tôi còn tiếp tục quen với hắn à? Cũng vì không tiếp nhận chuyện chia tay nên hắn mới tới gây rối. Người nữ trong clip là ai, cô có biết không? Hoàng Giao Tư cười lạnh, hắn ta quan hệ với nhiều người như vậy, ai biết là ai chứ? Hắn lén làm nhiều chuyện như vậy ở sau lưng tôi, biết đâu vì xích mích với cô gái nào đó nên mới bị phát tán video. Nếu nói thì tôi chỉ có thể nói hắn đáng đời lắm. Tôi mù rồi mới quen hắn lâu như vậy, giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn nôn. Chính là, căn cứ theo lời hàng xóm của cô thì lúc tới căn hộ, Vương Hưng Trung có uy hiếp sẽ tung ra video của hai người, đây là ý gì? Nói tới chuyện này, Hoàng Giao Tư biết có vài chuyện không thể giấu được, cô cố ý đỏ vành mắt nói, trước đó tôi không biết hắn là người như vậy nên mới quay những video đó. Sau khi sự tình tuôn ra, hắn giống như phát điên nói là muốn tung luôn video của tôi và hắn. Điên à, tôi mới không phải kẻ ngu, việc gì lại phải bôi đen mình như vậy? Dựa vào cái gì mà nói xấu tôi như vậy chứ? Lẽ nào bởi vì tôi là bạn gái của hắn? Hơn nữa tôi cũng xem tin tức mới biết hắn từng quen nhiều cô gái như vậy, thật sự kinh tởm. Có nghĩa là nữ chính trong video là cô. Điểm này Hoàng Giao Tư phủ nhận, thực tế thì người trong clip quả thật không phải là cô. Không phải, ngoại trừ ở nhà, tôi không quay video ở nơi khác. Hai vị cảnh sát nhìn nhau một cái, tiếp tục hỏi, xin hỏi vào lúc 12 giờ đến 1 giờ đêm qua, cô ở nơi nào? Hoàng Giao Tư hít hít mũi, ở khách sạn, muốn như vậy thì khẳng định là đang ngủ. Anh tới khách sạn xem camera giám sát là biết. Tôi không có ra ngoài. Hai người không nghĩ là tôi giết hắn đi. Nói đùa gì vậy, tôi không có ngu như vậy, vì một tên cặn bã mà tự hủy chính mình. Đừng có nói đùa. Chương 285. Sau khi biết tình huống căn bản, hai vị cảnh sát liền rời đi, trước khi đi còn nói với Hoàng Giao Tư nếu nhớ ra gì đó thì có thể liên hệ với bọn họ. Hoàng Giao Tư cầm danh thiếp gật đầu, nhìn cảnh sát rời đi, cô lạnh lùng lau nước mắt. Cô không sợ chút nào cả, mặc kệ cảnh sát điều tra thế nào cũng không thể tra ra. Chuyện video không phải cô làm, cô cũng không út lên đâu, lúc Vương Hưng Trung chết, cô cùng Trịnh Tư Duyệt đang ở khách sạn, tiếp tân có thể chứng minh. Vì thế cho dù bọn họ có hoài nghi cũng không thể tra được bất kỳ chứng cứ nào. Cô không tin trên đời này còn người tin tưởng quỷ hồn tồn tại. Hoàng Giao Tư quay trở lại phòng bệnh, Trịnh Tư Duyệt suy yếu mở mắt, bố đi đâu vậy? Hoàng Giao Tư mỉm cười chỉnh lại chăn, không có gì, có hai vị cảnh sát tới hỏi chuyện Vương Hưng Trung. Trịnh Tư Duyệt nghe vậy thì nhịn không được khẩn trương, cô muốn ngồi dậy nhưng động tác ảnh hưởng tới phần bụng nên đau đớn ngã trở xuống. Hoàng Giao Tư thấy vậy vội hỏi, bố đừng lộn xộn, bố còn đang khó chịu đấy. Cô điều chỉnh lại vị trí giúp Trịnh Tư Duyệt rồi nói, đừng suy nghĩ nhiều quá, cảnh sát không tra được gì đâu. Chúng ta không hề làm gì cả, mọi chuyện đều là nữ thần giúp chúng ta. Bố ngẫm lại mà xem, chúng ta có chứng cứ vắng mặt rõ ràng, chúng ta cũng không út video lên, bọn họ không tìm được chứng cứ. Trịnh Tư Duyệt ngẫm nghĩ lại cũng cảm thấy như vậy, bọn họ không hề đụng tới video, lúc Vương Hưng Trung chết bọn họ cũng không biết rõ tình huống, vì thế căn bản không thể nào điều tra tới chỗ bọn họ được. Cô thở dài một hơi, mặt tái nhợt cầm tay Hoàng Giao Tư, "Giao Giao, cảm ơn bố, nếu không phải bố bốn." Hoàng Giao Tư trừng mắt, hai chúng ta mà còn nói cảm ơn cái gì? Mau nhắm mắt lại nghỉ ngơi thật tốt đi. Trịnh Tư Duyệt mỉm cười ừ một tiếng, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, cô rất cảm kích khi có một người bạn tốt như vậy. Nhìn dáng dấp suy yếu của Trịnh Tư Duyệt, trong lòng Hoàng Giao Tư vẫn có chút hổ thẹn, nếu không phải vì cô thì Trịnh Tư Duyệt cũng không trải qua những chuyện này. Mỗi khi nghĩ tới đây Hoàng Giao Tư liền nhịn không được muốn chặt tên Vương Hưng Trung kia thành tám khúc. Trong cục cảnh sát 4, Lưu Nhất Minh ngậm một điếu thuốc, hỏi hai cấp dưới vừa trở lại, thế nào? Hỏi được gì không? Cấp dưới nói, theo Hoàng Giao Tư nói, sau khi video xuất hiện cô ta mới chia tay với Vương Hưng Trung, thế nhưng Vương Hưng Trung không đồng ý nên mới không ngừng dây dưa. Đêm qua Vương Hưng Trung tìm được chỗ ở mới của Hoàng Giao Tư báo cảnh sát để đồng sự của chúng ta bắt người đi. Khoảng chừng 11 giờ đêm, sau khi làm biên bản xong thì thả hắn đi. Sau đó hắn bị mưu sát trong xe taxi. Bởi vì nơi đó không có camera cộng thêm đã là nửa đêm nên không có người chứng kiến, không có tin tức gì hữu dụng. Lưu Nhất Minh đã qua bên pháp y, dựa theo lời pháp y thì nguyên nhân tử vong là bị vặn gãy cổ. Không sai, chính là bị vặn gãy cổ mà chết. Hơn nữa còn là một lần là thành công, thủ đoạn gọn gàng đẹp đẽ. Pháp y suy đoán, hung thủ là một người đàn ông có khí lực rất lớn, hơn nữa rất có thể đã từng học võ. Bằng không, một người trưởng thành bình thường, không có trụ cột võ thuật thì không có khả năng hành động dứt khoát gọn gàng như vậy, cứ hệt như giết gà mà vặn gãy cổ một người đàn ông trưởng thành. Đã điều tra xem hắn có kẻ thù gì chưa? Vấn đề này thì bọn em có tới công ty của hắn, đồng nghiệp công ty nói bình thường hắn làm việc nghiêm túc, hiền lành, nếu không có vụ video Vigo bị tuôn ra, bọn họ căn bản không biết thì ra hắn là người như vậy. Hắn cùng đồng nghiệp quả thực cũng có mâu thuẫn nhỏ, thế nhưng không lớn tới mức muốn giết hắn. Hơn nữa bọn em cũng điều tra số đồng nghiệp có mâu thuẫn kia, đều không có thời gian gây án. Lưu Nhất Minh rủi tắt điếu thuốc, có tìm được cô gái trong video không? Cấp dưới nói, vẫn chưa, bạn mạng nói là video được quay lại bằng điện thoại chứ không phải video gốc, dùng kỹ thuật cũng không thể khôi phục. Lưu Nhất Minh đứng dậy, xem ra phải tới khách sạn Vương Hưng Trung ở trước đó hỏi một chút rồi. Anh giật giật thân mình dẫn theo hai cấp dưới rời khỏi phòng làm việc, vừa vặn gặp Dương Lâm Tây vừa từ bên ngoài trở về. Ừ, về rồi hả? Lưu Nhất Minh biết dạo này Dương Lâm Tây cùng Tống Chiết ra ngoài, vụ án bà nội giết cháu ruột hoành động gần đây chính là do Dương Lâm Tây phụ trách. Mấy ngày nay Dương Lâm Tây bận rộn tới mệt lử, râu ria sồm soàm, nhìn thấy Lưu Nhất Minh thì nhịn không được ngáp một cái, đã mấy ngày rồi anh không được nghỉ ngơi tốt. Vâng, cuối cùng cũng kết thúc, em phải chuẩn bị báo cáo một chút rồi về ngủ nghỉ cho đã. Còn anh? Lưu Nhất Minh giơ tư liệu trong tay, nam chính trong video Vigo hot trước đó đã chết rồi, anh đang điều tra. Dương Lâm Tây có chút kinh ngạc, chuyện đó anh cũng biết, khi đó tin tức này hot dần dần, mỗi ngày tin tức điện thoại đều có tin về hắn, không ngờ người này cư nhiên lại chết. Nhu sát à? Lưu Nhất Minh gật đầu, làm động tác vặn cổ, bị người ta gọn gàng vặn gãy cổ. Dương Lâm Tây nhíu mày, hung thủ có luyện võ à? Có khả năng, bây giờ vẫn chưa rõ lắm. Lưu Nhất Minh nhún vai, thế nhưng cơ bản thì anh cũng cho rằng hung thủ có luyện võ, ngay cả anh cũng không có cách nào gọn gàng vặn gãy cổ một người như vậy, bộ tưởng là đang đóng phim sao? Vậy anh đi đi, em về phòng làm việc đây, mệt sắp chết rồi. Lưu Nhất Minh gật đầu, cười cười nhìn Dương Lâm Tây xoay người đi, đột nhiên nghĩ tới gì đó lại gọi lại hỏi, ôi chao, Tống chết đâu? Cậu ta về rồi hả? Dương Lâm Tây ngáp một cái, lau nước mắt rồi không quá để tâm nói, vâng, chuyện này quá khiêu chiến tăng quan, em thấy Tống chết rất khó chịu. Nếu không phải có Tiêu Thiên ở bên cạnh, em cũng không biết làm sao an ủi cậu ấy. Mấy ngày nay cậu ấy cùng em bận rộn lo xử lý chuyện này, khó lắm mới kết thúc, em nói cậu ấy trở về nghỉ ngơi rồi. Làm sao vậy? Anh tìm cậu ấy có việc à? Lưu Nhất Minh cười nói, không có gì, chỉ thuận miệng hỏi thôi, cậu đi làm việc đi, anh đi trước đây. Dương Lâm Tây đưa lưng về phía anh cơ cơ tay, có cảm giác hưu khí vô lực, vì... Lưu Nhất Minh xoay người, ý cười biến mất, anh nhìn qua hai cấp dưới, đi thôi. Ba người lái xe tới huyện lân cận, tới khách sạn mà Vương Hưng Trung đã ở khi đó. Lưu Nhất Minh tìm tới quản lý, hỏi chuyện khi đó. Bởi vì Vương Hưng Trung chính là nam chính của clip Vigo đang hot, hắn chết đi thì truyền thông liền nhau nhau đưa tin, một lần nữa trở thành tin hot. Vì vậy mà quản lý khách sạn cũng biết Vương Hưng Trung chết. Cho nên khi cảnh sát tới điều tra, ông cũng không quá kinh ngạc, nói rõ đầu đuôi chuyện khi đó, hôm đó chắc khoảng 8 giờ tối, tôi nhận được khiếu nại của Vương Hưng Trung, hắn nói TV của khách sạn chúng tôi có vấn đề. Tôi xuống phòng thì phát hiện trên TV đang chiếu đoạn video trên Vigo. Chúng tôi cũng rất kinh ngạc, nguyên do là kênh TV không phải do khách sạn chúng tôi điều khiển. Vương Hưng Trung yêu cầu chúng tôi cắt bỏ, khi đó tôi cũng thật khó hiểu, chỉ vâng vâng có lệ rồi tới khỏi nhóm nhân viên kỹ thuật của khách sạn. Bên kỹ thuật cũng không biết là tại sao, còn chưa kịp tra xét thì tiết mục TV đã khôi phục bình thường. Nhân viên kỹ thuật kiểm tra lại thì không phát hiện có vấn đề gì. Video đó ù ù cặc cặc đột nhiên xuất hiện rồi lại ù ù cặc cặc biến mất. Sau đó tôi tới phòng Vương Hưng Trung báo cho hắn biết chuyện này, hắn có vẻ rất cáu kỉnh, rất tức giận, tựa hồ vừa cãi nhau với ai đó nên đập đổ vỡ hết mọi thứ trong phòng. Hắn yêu cầu khách sạn chúng tôi bồi thường, thế nhưng yêu cầu này rõ ràng là cố tình sinh sự, bởi vì sự cố không phải do khách sạn chúng tôi, lúc đang tranh chấp thì khách trọ ở các phòng khác cũng đi ra xem. Có vài người phát hiện hắn là Vương Hưng Trung liền lén quay video lại, Vương Hưng Trung phát hiện thì xảy ra xung đột đánh nhau. Không còn cách nào, tôi chỉ đành báo cảnh sát. Sau đó Vương Hưng Trung trả phòng, rời đi. Lưu Nhất Minh gật đầu, video đó ở chỗ các ông không có bản gốc cả. Quản lý khách sạn cười khổ nói, làm sao chúng tôi có được chứ, là nó tự dưng xuất hiện trên kênh TV cũng vì thế mà trước đó khách sạn chúng tôi còn bị khách hàng khiếu nại. Mới đầu cứ tưởng là có hacker công kích mạng internet của khách sạn, thế nhưng bên kỹ thuật kiểm tra thì không phát hiện có virus gì cả. Vì thế tới tận bây giờ chúng tôi vẫn không biết là tại vì sao. Quản lý cảm thấy chuyện này rõ là xui tận mạng. Không có bản gốc thì có chút khó giải quyết. Ngoại trừ chuyện này, ông còn tin tức nào khác không? Quản lý khách sạn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, không có. Sau khi từ cục cảnh sát quay lại, Vương Hưng Trung không nói năng gì, ngày hôm sau thì trả phòng rời đi. Được rồi, cảm ơn nhiều. Rời khỏi khách sạn, cấp dưới có chút thất vọng nói, không có video gốc thì phải làm thế nào đây? Lưu Nhất Minh hút thuốc, suy nghĩ một chút rồi nói, video không phải chỉ có nhân vật nữ bị đánh gạch men thôi sao? Cậu bảo bên kỹ thuật so sánh căn phòng đó một chút, xem có phải quay ở khách sạn nào đó hay không. Ánh mắt cấp dưới sáng lên, lập tức gọi điện thoại. Sau vài tiếng, trên đường nhóm Lưu Nhất Minh lái xe quay trở về thì cấp dưới nhận được điện thoại của bên kỹ thuật, báo là đã tìm được căn phòng đó. Không phải khách sạn mà là nhà thuê. Vừa vặn trên trang web có đăng hình, bên kỹ thuật so sánh bức hình cùng đoạn clip, phát hiện là giống như lúc. Cấp dưới cúp máy, vẻ mặt hưng phấn, lão đại, anh biết người thuê phòng là ai không? Lưu Nhất Minh ngáp một cái, ai? Là Trịnh Tư Duyệt. Cấp dưới lớn tiếng nói. Lưu Nhất Minh đang ngáp thì khựng lại, Trịnh Tư Duyệt. Tên này nghe rất quen. Chờ đã, đó không phải chính là khuê mật của Hoàng Giao Tư à? Trong tư liệu có nói, Hoàng Giao Tư cùng Trịnh Tư Duyệt là bạn cùng phòng thời đại học, sau khi đi làm vẫn giữ liên lạc, tình cảm rất tốt. Không sai, chính là cô ta, là bạn tốt của Hoàng Giao Tư. Chương 286. Bạn tốt của mình lên giường với bạn trai mình, còn quay video như vậy, Hoàng Giao Tư cư nhiên không hề có khúc mắc. Lưu Nhất Minh cũng nhịn không được nghĩ xem này rốt cuộc là sao, con gái bây giờ bao dung rộng lượng như vậy sao? Cấp dưới tiếp tục tung ra đại chiêu, lão đại, anh quên rồi à? Trịnh Tư Duyệt không có bạn trai nhưng hiện giờ lại vì sinh non mà nằm viện. Hơn nữa còn là Hoàng Giao Tư đang chăm sóc. Lúc bọn em tới bệnh viện thì không hề thấy Hoàng Giao Tư có chút miễn cưỡng nào, còn bảo chúng em ra ngoài nói chuyện để không quấy rầy Trịnh Tư Duyệt nghỉ ngơi. Có thể nhìn ra, tình cảm của hai người vẫn còn rất tốt. Trên mạng không phải có lưu truyền một câu nói à? Phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật. Hiện giờ hiển nhiên là Vương Hưng Trung cùng Trịnh Tư Duyệt có mờ ám, thậm chí ngay cả đứa nhỏ cũng có. Vì sao Hoàng Giao Tư lại không hề có gút mắt gì? Chẳng lẽ Hoàng Giao Tư không biết đứa nhỏ trong bụng Trịnh Tư Duyệt là của Vương Hưng Trung? Em cảm thấy Hoàng Giao Tư không thể nào không biết. Trước đó cấp dưới có điều tra ghi chép trò chuyện của Vương Hưng Trung, hắn không ngừng gọi vào số Hoàng Giao Tư cùng Trịnh Tư Duyệt, thậm chí sau khi video bị lộ ra, người đầu tiên hắn cứ gọi chính là Trịnh Tư Duyệt nhưng lại không kết nối được. Bắt đầu từ khi đó, Trịnh Tư Duyệt cùng Hoàng Giao Tư cũng sống chung một chỗ, sau khi chuyện bị lộ, hai người đều trả lại nhà cũ. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Hoàng Giao Tư nhất định biết chuyện Trịnh Tư Duyệt có quan hệ với Vương Hưng Trung, về phần vì sao Hoàng Giao Tư không cắt đứt tình bạn với Trịnh Tư Duyệt, ngược lại sau khi đá Vương Hưng Trung thì lại càng quan tâm Trịnh Tư Duyệt hơn, chuyện này cần phải hỏi rõ Hoàng Giao Tư. Nếu cô gái trong video là Trịnh Tư Duyệt thì em nghĩ tới một khả năng. Có thể Hoàng Giao Tư chính là người đã út video lên mạng, cô ta muốn trả thù hai người kia, mà Trịnh Tư Duyệt căn bản không biết chuyện này do Hoàng Giao Tư làm. Bởi vì chuyện video bị lộ mà tâm tình Trịnh Tư Duyệt không quá ổn định, đứa nhỏ cũng không giữ được. Lúc này Hoàng Giao Tư vẫn như cũ đóng vai người bạn tốt tới chăm sóc, làm Trịnh Tư Duyệt cảm động rơi nước mắt. Một cấp dưới khác đang lái xe, nghe vậy thì nổi da gà, đệt, mất trí đến vậy sao? Vậy trước đó chẳng phải Hoàng Giao Tư đang diễn trò trước mặt bọn họ à? Ai nói không phải chứ? Cậu ngẫm lại xem, Trịnh Tư Duyệt là bạn tốt của Hoàng Giao Tư nhiều năm như vậy, đột nhiên có một ngày, Hoàng Giao Tư phát hiện Trịnh Tư Duyệt cư nhiên có quan hệ với bạn trai mình, lại còn mang thai, đối với phụ nữ thì đây là đả kích lớn cỡ nào chứ? Đổi lại là tôi cũng phát điên. Thế nhưng Hoàng Giao Tư không làm lớn chuyện mà cố kiềm chế, cô ta biết Vương Hưng Trung có ham mê quay video nên từ chỗ Trịnh Tư Duyệt lấy được video. Sau đó cô ta tự mình làm hoặc thuê người gạch men Trịnh Tư Duyệt, sau đó hoặc mạng internet khách sạn để tất cả mọi người thấy được trò hề của hai người bọn họ. Vương Hưng Trung thân bại danh liệt, Trịnh Tư Duyệt hoảng sợ sảy thai, Hoàng Giao Tư chính là người cười cuối cùng. Cấp dưới càng nói lại càng hưng phấn, cũng nhịn không được tự cho mình một cái like thật to. Lưu Nhất Minh tức giận vỗ hót cấp dưới một phát, suy nghĩ cái gì vậy hả? Chúng ta là cảnh sát, làm gì cũng cần có chứng cứ. Đầu tiên, bên kỹ thuật khách sạn đã xác định là không có dấu hiệu hacker xâm nhập. Thứ hai, nếu là Hoàng Giao Tư làm, vì sao cô ta phải gạch men Trịnh Tư Duyệt? Giống như cậu nói, Hoàng Giao Tư căm giận hai người kia, cô ta phải để lộ cả thân phận Trịnh Tư Duyệt mới đúng, việc gì phải che giấu giấu như vậy? Cấp dưới lẩm bẩm, nếu vậy thì có thể làm Trịnh Tư Duyệt càng hoảng sợ hơn. Giống như tâm lý học phạm tội vậy á, càng không biết thì lại càng sợ. Trịnh Tư Duyệt sợ người khác biết nữ chính trong clip chính là mình, vì thế ngày ngày hoảng sợ, cuối cùng đã sinh non. Lưu Nhất Minh lại nói, nếu Trịnh Tư Duyệt sẽ thai thì Hoàng Giao Tư đã đủ hài lòng rồi, vì sao cô ta vẫn còn ở bệnh viện chăm sóc Trịnh Tư Duyệt? Quan trọng nhất là còn Vương Hưng Trung, là ai đã giết hắn? Cấp dưới buồn bực, cảm thấy suy luận của mình có thể nói là cực kỳ đặc sắc, thế nhưng quả thật có nhiều chỗ không thông. Bất quá đáng để vui mừng là bọn họ đã phát hiện được một chuyện trọng đại. Được rồi, thu hồi ảo tưởng của cậu lại đi, tới bệnh viện hỏi Hoàng Giao Tư không phải sẽ biết à? Nhóm ba người Lưu Nhất Minh gió bụi mệt mỏi chạy tới bệnh viện, lúc này đã hơn 8 giờ tối. Thân thể Trịnh Tư Duyệt còn yếu nên đã ngủ từ sớm, Hoàng Giao Tư ngồi dựa bên giường nghịch di động, thỉnh thoảng lại chỉnh chăn, lưu ý tình trạng của bạn mình. Lúc cửa phòng bệnh bị gõ cửa, Hoàng Giao Tư liếc nhìn Trịnh Tư Duyệt một cái, thấy cô không bị đánh thức mới đứng dậy đi ra mở cửa. "Chào cô, tôi là Lưu Nhất Minh, là cảnh sát phụ trách vụ án của Vương Hưng Trung, có một số việc chúng tôi cần hỏi cô." Lưu Nhất Minh giơ thẻ cảnh sát, đi theo sau chính là hai vị cảnh sát mà Hoàng Giao Tư đã gặp trước đó. Hàng mi Hoàng Giao Tư khẽ run, cô liếc nhìn về phía Trịnh Tư Duyệt, Trịnh Tư Duyệt đang ngủ say, không hề hay biết gì. Hoàng Giao Tư quay đầu lại nói, "Chúng ta ra ngoài nói chuyện." Lưu Nhất Minh liếc nhìn Trịnh Tư Duyệt ở trên giường, gật đầu, giống như cấp dưới đã nói, Hoàng Giao Tư rất quan tâm tới Trịnh Tư Duyệt. Cũng vì thế mà trong lòng Lưu Nhất Minh lại càng hoang mang hơn, vì sao Hoàng Giao Tư lại đối xử tốt với một người có quan hệ với bạn trai mình lại còn mang thai chứ? Chỉ vì là khuê mật của nhau thôi sao? Hoàng Giao Tư giống như lần trước dẫn bọn họ tới cuối hành lang, dựa vào cửa sổ nhìn ba người, thực bình tĩnh nói, "Ba vị cảnh sát, những gì nên nói tôi đã nói hết rồi, còn gì cần hỏi sao?" Lưu Nhất Minh cười nói, "Hoàng Giao Tư, cô biết người nữ trong video kia là ai đúng không?" Ánh mắt Hoàng Giao Tư chợt lóe, giống như chém đinh chặt sắt nói, "Không biết. Vương Hưng Trung chơi đùa nhiều cô gái như vậy, quay nhiều video như vậy, tôi làm sao biết là ai? Ngược lại không phải tôi là được." Lưu Nhất Minh lấy điện thoại ra, tìm được hình quảng cáo mà bên kỹ thuật gửi tới, đưa tới trước mặt Hoàng Giao Tư, "Thế nào? Nhìn quen mắt không?" Con người Hoàng Giao Tư hơi co rụt, trong điện thoại chính là thông tin căn phòng mà Trịnh Tư Duyệt đã từng thuê, đồng thời cũng giống hệt căn phòng trong đoạn clip. Hoàng Giao Tư cứng ngắc, không ngờ cảnh sát cư nhiên lại tra được. Lưu Nhất Minh nhìn thấy phản ứng của Hoàng Giao Tư, liền biết Hoàng Giao Tư quả nhiên biết người nữ trong đoạn clip là Trịnh Tư Duyệt. "Nói đi." Lưu Nhất Minh nói. Hoàng Giao Tư cứng đờ giật giật môi, nói. "Nói cái gì? Tôi cũng thấy video mới biết thì ra bạn trai tôi có quan hệ với cô ấy. Thế nhưng nó liên quan tới Duyệt Duyệt." Hai cấp dưới đứng sau Lưu Nhất Minh nhìn nhau, thật sự là chị em tình thâm sao? "Nghĩa là sao?" Hoàng Giao Tư che mặt, khẽ khóc nức nở. "Sau khi video bị lộ ra, Duyệt Duyệt rất sợ, cô ấy tới tìm tôi, nói cho tôi biết thì ra 2 năm trước, tên xuất sinh Vương Hưng Trung kia đã cưỡng hiếp cô ấy. Là tôi không tốt, tôi không nên dùng rượu trong tiệc sinh nhật, tôi cùng Duyệt Duyệt đều uống say mềm. Vương Hưng Trung đã thừa dịp đó khi dễ Duyệt Duyệt, còn quay video lại để uy hiếp. Tính tình Duyệt Duyệt rất yếu đuối, lá gan cũng nhỏ, bị Vương Hưng Trung uy hiếp cũng không dám nói với tôi. Thẳng tới khi video bị phát tán, cô ấy phát hiện mình có thai, tâm tình tan vỡ, chỉ có thể đến tìm tôi, nói ra trận tướng." Hoàng Giao Tư ngẩng đầu, con mắt đỏ ngầu tràn đầy căm hận, "Cho nên đêm đó tôi mới chia tay với tên khốn khiếp Vương Hưng Trung kia, tôi căn bản không ngờ được hắn là một tên cặn bã như vậy. Là tôi hại Duyệt Duyệt, nếu không phải vì tôi thì Duyệt Duyệt căn bản không phải chịu đựng những chuyện đó. Tôi không biết người thả video ra là ai, thế nhưng tôi biết nhất định là kẻ thù của Vương Hưng Trung, nói không chừng chính là một trong số những cô gái từng bị hắn quay video. Mục đích là muốn hủy Vương Hưng Trung nên mới đánh gạch men Duyệt Duyệt. Bọn tôi cũng rất cảm kích hành động này của người đó, nếu Duyệt Duyệt cũng bị lộ diện trước mặt mọi người, cô ấy khẳng định sẽ không sống nổi." Hoàng Giao Tư đau khổ không thôi, "Là tôi hại cô ấy, đều là lỗi của tôi. Vì sao tôi lại quen một tên bạn trai cặn bã như vậy chứ?" Cô khóc thảm thiết, cả người đều co quắp. Hoàng Giao Tư không phải đang diễn, suốt nhiều ngày qua cô vẫn luôn làm dáng vẻ có mình ở đây thì sẽ không có chuyện gì phát sinh ở trước mặt Duyệt Duyệt, thế nhưng Trịnh Tư Duyệt không biết, nội tâm cô kỳ thực dằn vặt tới mức nào. Trịnh Tư Duyệt càng không trách cứ, càng nghĩ lại thì Hoàng Giao Tư lại càng thống khổ, cô cảm thấy mình không đáng để được ỷ lại như vậy, tín nhiệm như vậy. Là cô đã hủy cả cuộc đời Trịnh Tư Duyệt. Hoàng Giao Tư hít mũi, ngẩng đầu nhìn Lưu Nhất Minh, con ngươi đỏ ngầu, "Anh biết không? Lúc tôi biết Vương Hưng Trung đã chết, tôi cao hứng biết bao nhiêu. Ngày đó hắn tìm được tới chỗ ở mới của bọn tôi, trong lòng tôi kỳ thực rất tuyệt vọng, cảm thấy xong đời rồi, loại người như hắn, nếu hắn nghĩ là bọn tôi thả video ra thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn tôi. Không ngờ đêm đó hắn đã chết. Hôm sau nhìn thấy tin tức, tôi thật sự muốn chạy đi mua pháo chúc mừng. Hoàng Giao Tư không chút kiêng kỵ biểu lộ nỗi căm hận của mình với Vương Hưng Trung trước mặt bọn họ, đối với chuyện Vương Hưng Trung đã chết thì có chút hả hệ, nửa thật nửa giả, rất khó phân biệt. Cô lau nước mắt trên mặt, hít sâu một hơi, vành mắt hồng hồng, còn gì muốn hỏi nữa không? Lưu Nhất Minh bị chân tướng sự thật kinh động, nhất thời cũng có chút trầm mặc, tên Vương Hưng Trung này thật sự làm anh cảm thấy tầm lợm, Lưu Nhất Minh xem thường nhất chính là những kẻ dùng video uy hiếp phụ nữ. Bình thường trong tình huống này, phụ nữ chỉ có thể thống khổ thỏa hiệp, bởi vì bọn họ không còn cách nào khác, không ai muốn trở thành nhân vật chính của clip sẽ cả. Vương Hưng Trung đã bóp đúng vào tâm lý này của Trịnh Tư Duyệt, hơn nữa tính tình Trịnh Tư Duyệt vốn yếu đuối, lại càng dễ bị khi dễ. Nếu như không phải video bị tung ra, nếu như không phải cô có thai, nói không chừng Trịnh Tư Duyệt vẫn sẽ tiếp tục chịu đựng. Video là ai tung ra, tôi thật sự không biết. Hoàng Giao Tư hít hít mũi, nếu tôi có bản lĩnh đó thì đã làm từ đời nào rồi, đâu chờ đến lượt người khác chứ. Lửa giận phừng phừng trong mắt cô, tôi đã quyết định phải chuyển nghề học ít, như vậy sau này sẽ không còn ai khi dễ được bọn tôi nữa. Chương 287. Cáo có một bụt là Lý Hiểu Nghệ chết vì cắt cổ tay tự tử ở chạp 260, nhưng các chạp sau tác giả lại nhầm là nhảy lầu 14 cấp dưới giáp cung ất của Lưu Nhất Minh, trên đường trở về vẫn không ngừng mắng chửi tên cặn bã Vương Hưng Trung. Thứ lỗi cho tác giả thật sự luôn muốn đặt tên là người qua đường mính, nguyên do là chuyện này làm bọn họ nhớ tới trước đó Lý Hiểu Nghệ cũng vì bị Vũ Phong bức bách mà chọn nhảy lầu tự sát. Lý Hiểu Nghệ là nữ thần của bọn họ à, lúc biết nữ thần vì tên bạn trai cũ cặn bã uy hiếp tự sát, hai người suýt chút nữa đã lật ngược bàn làm việc, thật sự tức giận. Là một cảnh sát tinh thần trọng nghĩa cao vùn vụt, không ai có thể tiếp nhận nổi sự thật ghê tởm như vậy. Tuy làm cảnh sát thì không nên nói như vậy, nhưng tôi vẫn muốn nói, tên Vương Hưng Trung đó thật sự đáng kiếp, là trừng phạt đúng tội. Cấp dưới giáp hừ một tiếng. Cấp dưới ớt nói, chứ còn gì nữa, tôi vào cục cảnh sát nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có một tên tội phạm làm tôi muốn tần hắn một trận nhừ tử như vậy. Lưu Nhất Minh liếc nhìn hai người, nghe xong nhiều chuyện như vậy, hai cậu chỉ nghĩ được như thế. Cấp dưới giáp ớt quay mặt nhìn nhau, cẩn thận dò hỏi, lão đại, có vấn đề gì sao? Lưu Nhất Minh hạ cửa sổ xe xuống, châm thuốc, Hoàng Giao Tư nói Vương Hưng Trung rất thích quay video như vậy, bình thường quay xong sẽ gửi cho cô ta một phần. Hơn nữa cô ta còn nói, Trịnh Tư Duyệt cũng có video của mình cùng Vương Hưng Trung, là Vương Hưng Trung gửi tới. Tuy bình thường Trịnh Tư Duyệt vẫn luôn xóa bỏ, nhưng ai biết được cô ta có giữ lại hay không. Cấp dưới giáp khó hiểu hỏi, lão đại, có ý gì? Lưu Nhất Minh hút một ngụm thuốc, nói tiếp, Vương Hưng Trung tuy rất thích quay loại video này, nhưng hắn không phải kẻ ngu, hắn biết rõ thứ này không thể lưu truyền ra ngoài nên bình thường chỉ gửi cho người quay chung video với mình. Nghĩa là nếu quay video với Hoàng Giao Tư, hắn sẽ gửi cho Hoàng Giao Tư, nếu quay với Trịnh Tư Duyệt, hắn sẽ gửi cho Trịnh Tư Duyệt. Vậy hai cậu nói coi video Trịnh Tư Duyệt bị đánh gạch men từ đâu chạy ra? Cấp dưới ớt vội vàng nói, không phải từ chỗ Vương Hưng Trung thì chính là từ chỗ Vương Tư Duyệt. Lưu Nhất Minh gật đầu nói, đúng vậy, Vương Hưng Trung tuyệt đối không có khả năng làm vậy, hắn không phải kẻ trí trướng mà tự thả video ra để tự hủy chính mình. Cấp dưới giáp bừng tỉnh, cho nên rất có khả năng là video chạy ra từ trong tay Trịnh Tư Duyệt. Hoàng Giao Tư đang nói dối. Lưu Nhất Minh hít mắt, khói lượn lờ trước mặt anh, đốm sáng màu vỏ quýt lóe lên trong đêm tối, không sai, cô gái này còn che giấu chúng ta chuyện gì đó. Vương Hưng Trung cưỡng hiếp Trịnh Tư Duyệt quay video là thật, thế nhưng những thứ khác thì không nhất định là thật. Cấp dưới giáp nói, thế nhưng lúc bọn em điều tra Vương Hưng Trung thì điện thoại cùng máy tính đều không phát hiện bất cứ video nào cả, có khi nào bị người ta xóa rồi không? Hay là hắn giấu ở đâu đó mà chúng ta vẫn chưa phát hiện? Lưu Nhất Minh ném đầu thuốc lá ra ngoài, đưa tay vươn người nói, cho nên ngày mai tiếp tục điều tra, trọng điểm chính là hai cô gái này. Hôm nay về nghỉ trước, cũng mệt mỏi rồi. Vâng, lão đại. Trong phòng bệnh 4, Lâm Y Ly nhiên trùm kín mình trong chăn, vẻ mặt hoảng sợ, cả người lạnh run, không ngừng lẩm bẩm là đừng tới, đừng tới đây. Lý Hiểu Nghệ nhìn dáng vẻ của Lâm Y Ly nhiên, mặt không biến sắc, đã không sai biệt lắm rồi. Cô không còn hứng thú muốn hành hạ cô ta nữa, Vũ Phong đã chết, người đại diện cũng chết, cô cũng đã để Lâm Ý Liễu Nhiên sống quá lâu rồi. Bất quá trước khi Lâm Ý Liễu Nhiên chết, Lý Hiểu Nghệ vẫn muốn để người ta biết rõ chân tướng. Cô bay tới trước mặt Lâm Ý Liễu Nhiên, làn váy đỏ sậm nhẹ nhàng lay động, đường hoàng một cách yêu dị. Lâm Ý Liễu Nhiên đã thành kẻ mù, mắt còn đang bịt vải thừa, nhưng càng như vậy thì những cảm quan khác lại càng nhạy bén hơn. Nhiệt độ trong phòng đột nhiên trở nên ấm lãnh. Tim Lâm Ý Liễu Nhiên giật thót, từ sau khi mù mắt, mỗi ngày mỗi đêm cô ta đều giả dạng điên điên khủng khủng, lần đó cô ta thật sự nhìn thấy quỷ, là thật. Cô ta không biết quỷ có hứng thú với kẻ ngu si hay không, thế nhưng cô không có cách nào, không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục giả ngu như vậy. Mà sự thật chứng minh, cô đã đúng. Từ ngày đó, quỷ hồn người đại diện không còn xuất hiện nữa. Lâm Y Liễu Nhiên không biết là vì sao, thế nhưng nó không trở ngại việc cô giả ngu. Mù mắt không sao, hiện giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, khẳng định có thể trị. Thế nhưng mất mạng thì cái gì cũng mất hết. Tâm tình của Lâm Y Liễu Nhiên rất tốt, hoặc có thể nói là lòng cầu sinh của cô rất mạnh. Chỉ là Lý Hiểu Nghệ không cho cô ta có cơ hội này. Cô kéo dài lâu như vậy, không để Lâm Ý Hiển Nhiên có một cái chết sảng khoái chính vì muốn xem cô ta diễn trò, nhìn cô ta ngày ngày khủng hoảng, liều mạng muốn sống mà diễn trò như một tên hề. Ý Hiển Nhiên muốn. Giọng nữ mờ ảo dịu dàng vang lên bên tai Lâm Ý Hiển Nhiên, giọng nói quen thuộc làm ra gà Lâm Ý Hiển Nhiên nổi lên. Lý Hiểu Nghệ. Là giọng của Lý Hiểu Nghệ. Làm sao có thể? Làm sao có thể chứ? Lâm Ý Hiển Nhiên cực kỳ hốt hoảng túm chặt chăn, móng tay bấu sâu vào trong thịt nhưng không dám lên tiếng, cô sợ, sợ Lý Hiểu Nghệ tới tìm mình báo thù. Chính là Lý Hiểu Nghệ đã chết lâu như vậy rồi, vì sao? vì sao đột nhiên lại xuất hiện? Ý thiên nhiên, sao cô lại không để ý tới tôi? Ước một tiếng, tiếng nuốt nước miếng khẩn trương trong ban đêm an tĩnh đặc biệt rõ rệt, Lâm Y hiển nhiên có thể cảm giác được có người kéo chăn của mình, từng chút không cho phép cô cự tuyệt mà kéo tấm chăn đi. Lâm Y hiển nhiên hoảng sợ cùng cực, cả người đều run rẩy, đại não không ngừng phóng ra tín hiệu báo cho cô biết nên làm thế nào, thế nhưng tay chân cô lại cứng ngắc, miệng co quắp, căn bản không có cách nào làm theo tín hiệu chuyển tới. Bàn tay lạnh như băng dán trên mặt, Lâm Y hiển nhiên vô thức dùng mình, phần miệng cứng ngắc tới mức không thể nào nhúc nhích rốt cuộc cũng khôi phục công năng, cô đột nhiên nổi điên, giống như người điên vung tay đánh bốn phía, miệng quát lớn, đừng có tới đây, đừng có tới, đừng có tới bốn. Trong góc phòng bệnh, hộ lý đã ngủ bị âm thanh của Lâm Y Hiển Nhiên đánh thức, cô tức giận mở mắt ra, thấy Lâm Y Hiển Nhiên lại bắt đầu nổi điên thì nhịn không được mắng một tiếng, la la la, la cái quỷ gì mà la? Có để cho người ta ngủ không vậy hả? Hộ lý này là công ty tìm tới, Lâm Y Hiển Nhiên mặc dù đã thành dáng vẻ này nhưng vì danh tiếng của công ty, bọn họ vẫn tìm người tới chăm sóc. Về phần người nhà thì bệnh viện vẫn không liên lạc được. Bởi vì ban ngày lẫn ban đêm Lâm Y Hiển Nhiên đều phát điên mấy lần, hộ lý cũng rất quen thuộc nên cô thuần thục lấy tai nghe ra nhét vào tai, sau đó xoay người đưa lưng về phía tường, tiếp tục khò khò ngủ say. Lâm Y Hiển Nhiên ở bên kia gào la cứu mạng, gào tên hộ lý, thế nhưng hộ lý thai đeo tai nghe, kéo chăn trùm kín người, hoàn toàn không để ý tới, rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp. Hộ lý rất dễ ngủ, bình thường cứ nằm xuống là ngủ, trừ phi Lâm Y Hiển Nhiên nháo quá ầm ĩ, bằng không sẽ không đánh thức cô nổi. Có lần nửa đêm Lâm Y Hiển Nhiên tỉnh lại muốn đi vệ sinh, hộ lý ngủ quá say không thể nào đánh thức, Lâm Y Hiển Nhiên không có cách nào chỉ đành tự mình mò mẫm đi vào phòng tắm. Cô chống gậy nhưng cũng ngã vài lần mới thành công vào được phòng tắm. Ồ, hộ lý không nghe thấy rồi. Giọng nữ tựa hồ kinh ngạc nói, ngón tay lạnh băng xẹt qua gò má Lâm Y Hiển Nhiên. Lâm Y Hiển Nhiên cảm thấy đau đớn, trong lòng cực kỳ hoảng hốt. Lúc này lại nghe Lý Hiểu Nghệ thực ấy này nói, thật ngại quá, không cẩn thận cào rách mặt cô rồi. Lâm Y Hiển Nhiên vội vàng đưa tay sờ mặt, quả nhiên sờ lấy một mảng ướt nước, là máu. Hai chữ hủy dung tiến nhập vào đại não Lâm Y Hiển Nhiên, làm nữ minh tinh, chuyện cô không thể chịu nổi chính là bị hủy đi dung mạo. Hiểu Nghệ, Hiểu Nghệ, là cô à? Là cô đúng không? Cô đã trở lại. Cô thật sự trở lại sao? Tôi nhớ cô lắm, rất nhớ cô a. Nước mắt Lâm Y Hiển Nhiên lã chả rơi. Tựa hồ thật sự rất nhớ người bạn cũ của mình, nước mắt chảy vào vết thương mang tới cảm giác đau đớn. Lâm Y Hiển Nhiên hoàn toàn không để ý tới, chỉ tiếp tục bán thảm, tôi cho rằng mình không thể nhìn thấy cô được nữa. Nói xong, giống như mỉm cười chào phúng, suýt chút nữa tôi đã quên rồi, tôi mù rồi, làm sao thấy được cô chứ? Lý Hiểu Nghệ đứng trước mặt Lâm Y Hiển Nhiên, nhìn dáng vẻ làm bộ làm tịch của đối phương mà trong lòng bội phục không thôi, cô chết trong tay cô ta thật sự không ăn mà. Nếu không chết, cô làm sao biết được thì ra khuê mật tốt của mình lại có thiên phú diễn kịch giỏi như vậy, cũng vì vậy mới xoay cô như trong chóng. Hiểu Nghệ, cô biết không? Mỗi ngày tôi đều nhớ cô, nhớ tới quá khứ của chúng ta. Sao đột nhiên chúng ta lại biến thành như vậy chứ? Cô bị Vũ Phong uy hiếp nhảy lầu tự sát, sau đó tôi lại đột nhiên nổi điên mà giết chết người đại diện của mình, người đại diện biến thành quỷ móc đi đôi mắt của tôi, hết thảy cứ như đang nằm mơ vậy, giống như có kẻ đứng sau ám hại vậy. Sau khi mù mắt, Lâm Y Hiển Nhiên không ít lần nghĩ xem rốt cuộc là chuyện gì, vì sao sự tình lại biến thành như vậy? Lý Hiểu Nghệ mà cô nhìn thấy ở phim trường có phải là thật hay không? Cô giống như phát điên giết chết người đại diện, khi đó rốt cuộc là bị thứ gì che mắt? Hết thảy giống như có liên quan tới Lý Hiểu Nghệ. Chính là cô nằm viện lâu như vậy, Lý Hiểu Nghệ chưa từng xuất hiện, giống như đó chỉ là phán đoán của cô mà thôi. Mà bây giờ, phán đoán này đã thành sự thật. Kẻ đứng sau màn. Lý Hiểu Nghệ cười khẽ, âm thanh trở nên yêu dị quỷ mị, phải không? Cái chết của tôi, không phải cô chính là kẻ đứng sau màn à? Vẻ mặt bi thương của Lâm Y Hiển Nhiên cứng đờ, sau đó lại nức nở, Hiểu Nghệ, cô đang nói gì vậy? Sao lại là tôi làm? Tôi đã thế này rồi, còn có thể làm gì? Lý Hiểu Nghệ tấm tắc khen ngợi, Lâm Y Hiển Nhiên, cô biết không? Cô là nữ diễn viên có kỹ thuật diễn tốt nhất mà tôi từng gặp đấy, đã đến lúc này rồi mà cô vẫn còn diễn. Lâm Y Hiển Nhiên ngẩng đầu, con mắt bị cuốn vải thưa nhìn xung quanh, cuối cùng vô thần dừng lại ở một nơi, tâm tình trở nên kích động, giống như phải chịu khuất nhục rất lớn. Hiểu Nghệ, sao cô có thể nói tôi như vậy? Tôi là người thế nào, chẳng lẽ cô còn không rõ sao? Chương 288. Lý Hiểu Nghệ bị dáng vẻ oan ức tức tưởi của Lâm Y Hiển chọc cười, giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay hẳn là phải dành cho cô quả nhiên là diễn viên giỏi trời sinh. Sau khi cười xong, biểu tình Lý Hiểu Nghệ nháy mắt trở nên lạnh như băng, đưa tay nắm lấy cằm dưới Lâm Y Hiển Nhiên, ép buộc cô ta phải ngửa đầu, âm thanh âm u, cô cho rằng cô khua môi múa mép thì có thể phủ nhận hết thể những gì mình đã làm à? Lâm Y Hiển Nhiên, cô cũng quá ngây thơ rồi. Cô dở cho quỷ ở sau lưng tôi, dùng tiền mua video trong tay Vũ Phong, sau đó bắt tay với người đại diện phát tán ra ngoài, ép tôi vào tuyệt lộ, cô nghĩ rằng tôi thật sự không biết sao? Cô cho rằng tôi là đồ ngu à? Lý Hiểu Nghệ vỗ vỗ mặt Lâm Y Hiển Nhiên, dưới lòng bàn tay là gương mặt run rẩy vì sợ hãi của Lâm Y Hiển Nhiên, nước mắt thấm ướt lớp vải thưa, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Lý Hiểu Nghệ biết, cô ta cư nhiên biết tất cả. Vì sao? Vì sao bây giờ mới xuất hiện? Lâm Y Hiển Nhiên hoảng sợ không biết làm sao, toàn bộ tế bào trong người đều nổ tung. Cô biết vì sao cô lại giết chết người đại diện không? Âm thanh âm ú của Lý Hiểu Nghệ vang lên bên tai. Đột nhiên, Lâm Y Hiển Nhiên thẳng thốt nói, là cô. Lý Hiểu Nghệ cười khanh khách không ngừng, đúng vậy, là tôi. Là tôi làm, nhìn hai người tự giết hại lẫn nhau, tôi thật vui vẻ. Vũ Phong chết rồi, người đại diện cũng chết rồi, bây giờ chỉ còn lại một mình cô mà thôi. Sao tôi có thể để cô độc lưu lại trên thế giới này được chứ? Cảm nhận được sắc ý, nước mắt Lâm Y Hiển Nhiên không ngừng trào ra, nếu không phải Lý Hiểu Nghệ bóp cằm cô thì chỉ sợ hiện giờ đã nằm co quắp trên rừng rồi. Hiểu Nghệ, cầu xin cô mà, nể tình chúng ta từng là chị em với nhau, xin cô tha cho tôi. Tôi đã thảm như vậy rồi, đã mù rồi, lại còn giết người, đời này không thể nào ngóc đầu lên được, thay vì giết tôi, không bằng cứ để tôi bị người ta phỉ nhổ cả đời đi, kết quả này không phải còn đã hận hơn giết chết tôi sao? Lý Hiểu Nghệ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Ý Diễn Nhiên, cô không ngờ ra mặt Lâm Ý Diễn Nhiên dạy đến trình độ này. Tâm tình Lâm Ý Diễn Nhiên không khỏi kích động, tôi là một minh tinh, thưởng thụ nhất chính là được người ái mộ tung hô, không có người ái mộ thì tôi cũng không còn gì cả. Hiểu Nghệ, tôi bây giờ không có gì cả, bây giờ mới thực sự là thống khổ nhất. Cô giết tôi thì chỉ làm tôi được giải thoát thôi, nếu như cô hận tôi thì phải để tôi tiếp tục sống mới đúng. Sống mới là chuyện làm tôi thống khổ nhất. Lý Hiểu Nghệ mỉm cười, im lặng mỉm cười, ý lạnh sâu trong đáy mắt tựa hồ có thể kết lại thành băng, cô nhẹ nhàng nói, đúng vậy, không còn gì thống khổ hơn là sống mà bị người ái mộ phỉ nổ. Lâm Ý Hiển Nhiên vui sướng, điên cuồng gật đầu, không sai, không sai, không có gì thống khổ hơn chuyện này cả. Hiện giờ mỗi ngày tôi đều rất thống khổ, đó mới là cách trả thù tốt nhất. Chính là, phải làm sao đây? Người ái mộ vẫn còn rất yêu thương cô a. Giọng nói của Lý Hiểu Nghệ có chút buồn bực, bọn họ vẫn còn cổ vũ cô ở trên lấy bộ kia, mặc dù cô giết chết người đại diện của mình nhưng bọn họ vẫn không từ bỏ, không ghét bỏ, không chán ghét cô. Thậm chí còn cho rằng cô phát điên là vì bị công ty bức ép, dẫn tới tinh thần xuất hiện vấn đề. Cô xem đi, cô so với tôi trước kia hạnh phúc hơn biết bao nhiêu. Hiểu Nghệ. Lâm Ý Diễn Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, liếm liếm cánh môi khô khốc, đó chỉ là một số nhỏ người ái mộ thôi, tôi biến thành như vậy, người ái mộ sớm đã thoát phan rồi, chỉ còn lại một phần nhỏ mà thôi. Giống như cô lúc ban đầu vậy, có rất nhiều người thoát phan, chỉ còn lại những fan thật sự yêu thích mới kiên trì nổi. Có phải không? Ngón tay Lý Hiểu Nghệ rạch trên mặt Lâm Ý Diễn Nhiên, đau đớn truyền tới, nhưng Lâm Ý Diễn Nhiên không dám phản kháng, trái tim run rẩy lợi hại, chính là tôi muốn cô bị mọi người xa lánh, ngay cả fan chân ái cũng phải rời bỏ cô, đó mới thật sự là thống khổ. Lâm Ý Diễn Nhiên nghe vậy thì tâm chìm xuống tận đáy cốc, nếu như chỉ giết người đại diện và móc mắt mình thì có thể dùng tinh thần có vấn đề làm cái cớ, còn nếu tuân ra chuyện cô từng hãm hại Lý Hiểu Nghệ thì thật sự xong đời, cô sẽ không còn đường sống nữa. Sau khi chết Lý Hiểu Nghệ đã hoàn toàn xoay người, không biết bao nhiêu fan hâm mộ dâng cô lên bài vị, ở trên mạng internet chỉ cần có người nào dám nói xấu về Lý Hiểu Nghệ nhất định sẽ bị fan hâm mộ liên hợp tấn công, mang chửi tới mức không dám ló mặt lên Weibo. Sao? Do dự à? Sợ à? Không phải cô nói như vậy mới là sự trả thù tốt nhất sao? Nhìn gương mặt đầy vết thương của Lâm Ý Diễn Nhiên, máu chảy ra trên làn da trắng non hệt như những đóa hoa yêu dị. Mọi người không hề biết cô đã làm gì với tôi, đó là chuyện không công bằng cỡ nào a? Cô nói coi có đúng không? Âm thanh của Lý Hiểu Nghệ nhẹ nhàng lại du dương, gián sắc bên thai Lâm Ý Diễn Nhiên như tình nhân nỉ non, thế nhưng Lâm Ý Diễn Nhiên chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, run rẩy không ngừng. Hiểu Nghệ, Hiểu Nghệ. Vẻ mặt Lâm Ý Diễn Nhiên luống cuống, biểu tình tuyệt vọng, nước mắt trào ra làm da thịt đau rát, cô không dám lau đi, thậm chí không dám nghĩ tới gương mặt mình có thật sự bị hủy hay không. Hiểu Nghệ, cô thật sự tàn nhẫn với tôi vậy sao? Tôi đã không còn gì nữa rồi, không còn là minh tinh, không còn danh dự, không còn mắt, thậm chí ngay cả mặt cũng không còn, điểm sáng chói nhất trong cuộc đời tôi đã ngừng lại rồi, cô thật sự muốn bức tử tôi sao? Lý Hiểu Nghệ ồ một tiếng, nghe xem nghe xem. Đạo mạo cỡ nào, cuồng loạn cỡ nào, đáng thương cỡ nào? Mắt Lý Hiểu Nghệ không ngừng lóe lên hồng quang, lệ khí tỏa ra nồng nặc, cô bóp cổ Lâm Ý Diễn Nhiên, lạnh băng nói nghe đáng thương thật đấy. Thế nhưng cô có nghĩ tới tôi không? Tôi không làm gì cả nhưng lại bị cô hãm hại, bị người hái mộ công kích, bị mọi người cười nhạo, tiền đồ của tôi đang rất tốt nhưng bởi vì cô đấu kỵ mà hủy hoại đi chỉ trong phút chốc. Tôi thậm chí ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có. Kẻ đầu sỏ như cô có tư cách gì nói những lời này với tôi? Trông dáng vẻ cô bây giờ chỉ thật nực cười mà thôi. Lúc đang nói chuyện, tay Lý Hiểu Nghệ không ngừng siết chặt, cảm giác hít thở không thông làm Lâm Ý Hiển Nhiên thật sự muốn điên rồi. Cô liều mạng đấm đá, chính là chỉ đấm vào không khí. Hiểu. Hiểu Nghệ. Mặt Lâm Ý Hiển Nhiên vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng, tay chân co quắp, giống như con ếch bị người ta bóp cổ họng mà không thể động đậy. Lúc Lâm Ý Hiển Nhiên cho rằng mình phải chết thì Lý Hiểu Nghệ đột nhiên buông tay, Lâm Ý Hiển Nhiên ôm cổ điên cuồng ho khan, kinh hoàng không ngừng lui về phía sau, tựa vào đầu giường. Cả người hốt hoảng, cảm giác tử vong thế nào? Âm thanh âm trầm của Lý Hiểu Nghệ vang lên, Lâm Ý Hiển Nhiên vẫn còn đang sợ hãi bước cổ, vẫn còn lưu lại cảm giác đau đớn thống khổ, "Hiểu Nghệ, Hiểu Nghệ bốn." Âm thanh của cô trở nên khàn khàn khó nghe, "Tôi không muốn chết, Hiểu Nghệ, cầu xin cô muốn tôi làm gì cũng được hết, Hiểu Nghệ." Lâm Ý Hiển Nhiên quỳ gối trước mặt Lý Hiểu Nghệ, khóc lóc kể lể kêu rên, đối mặt với cái chết, cô không còn tâm cơ lẫn khí lực để dở thủ đoạn. Lý Hiểu Nghệ liếc nhìn cô hộ lý bị Lâm Ý Hiển Nhiên đánh thức mà tức giận gỡ hai ngay ra, chuẩn bị quát bảo Lâm Ý Hiển Nhiên câm miệng. "Vậy ngay bây giờ, bắt đầu nói ra toàn bộ, nói cô ghen ghét tôi thế nào, hãm hại tôi thế nào." "Được được được, tôi nói, cái gì tôi cũng nói, chỉ cần cô không giết tôi, cái gì tôi cũng nói hết." Động tác mở đèn của hộ lý khựng lại, nhìn thấy Lâm Ý Hiển Nhiên quỳ ở đầu giường cầu xin tha thứ, gương mặt đầy máu me mà kinh hoàng, xảy ra chuyện gì vậy? Cô ta lại tự ngược mình à? Bởi vì trước đó Lâm Ý Hiển Nhiên nổi điên tự móc mắt mình nên bác sĩ đã đặc biệt nhấn mạnh là cô phải trông chừng Lâm Ý Hiển Nhiên cẩn thận, đề phòng cô ta có khuynh hướng tự ngược. Thế nhưng qua nhiều ngày như vậy, ngoại trừ thỉnh thoảng lên cơn động kinh thì không hề có hành vi tự ngược. Hộ lý cũng không quá để ý, không ngờ tối nay Lâm Ý Hiển Nhiên lại nổi điên. Hộ lý cuống cuồng định rung chuông gọi bác sĩ, thế nhưng sau khi nghe Lâm Ý Hiển Nhiên tự thuật, cô kinh hãi tới mức tròng mắt muốn rơi ra ngoài, vội vàng lấy di động ra, quay lại. Rõ ràng chúng ta đi lộ tuyến giống nhau, vì sao khán giả lại thích cô hơn chứ? Vì sao tất cả tài nguyên công ty vẫn luôn dành cho cô? Tôi hận, tôi không cam lòng. Cô chỉ vào công ty sớm hơn tôi vài năm mà thôi, so với cô tôi trẻ tuổi hơn, có kỹ thuật diễn hơn, có dạ tâm hơn. Dựa vào cái gì mà tôi chỉ có thể đứng sau cô? Sau khi biết trong tay Vũ Phong có video của cô, tôi liền nghĩ là trời cũng giúp tôi. ngay cả ông trời cũng giúp tôi. Khi đó người đại diện cũng đang phiền não chuyện của cô, nhân phẩm của Vũ Phong cũng lộ rõ rồi, tôi liền nói với ông ta, để ông ta từ bỏ cô, tôi có thể mang tới lợi ích lớn hơn cho ông ta, thế là ông ta dao động. Không có cách nào, ai bảo cô có một tên bạn trai như vậy chứ, cho dù cô đưa tiền thì Vũ Phong cũng giống như một con đĩa hút máu, vĩnh viễn đeo dính trên người cô, làm cô không có cách nào chạy thoát. Thay vì dẫn dắt một minh tinh bất cứ lúc nào cũng đối mặt với Gièm Pha, không bằng chuyển sang nâng đỡ tôi. Người đại diện không xoắn suýt quá lâu liền đồng ý, ông ta cũng chi ra một phần tiền để mua video, sau đó do tôi bán cho phóng viên, kiếm lại một khoản. Điểm hỏng duy nhất chính là lúc giao dịch với Vũ Phong tôi đã bị hắn phát hiện. Sớm biết như vậy tôi nên tìm người khác tới thay. Chỉ có thể trách tôi quá kích động, quá thiếu kiên nhẫn. Nói tới đây, Lâm Ý hiển nhiên tỏ ra ảo não. Cô tự sát là chuyện tôi không ngờ tới, tôi nghĩ rằng cô sẽ lùi khỏi giới giải trí, thật không ngờ cô lại tự sát. Thế nhưng cô chết rồi lại cho tôi một cơ hội rất lớn. Tôi với cô là khuê mật tốt trong giới, lúc mọi người tránh cô còn không kịp, chỉ có tôi lên tiếng ủng hộ cô, vì thế fan của cô đều cho là tình cảm của tôi và cô thật sự rất tốt, bọn họ bắt đầu trở thành fan của tôi. Tài nguyên công ty cũng bắt đầu nghiêng về phía tôi, hết thảy mọi thứ đều phát triển theo hướng rất tốt. Đây đều là thứ tôi luôn mơ tưởng, cô chết rồi, toàn bộ đều là của tôi. Trên mặt Lâm Ý hiển nhiên lộ ra nụ cười bệnh hoạn, sự tán dương của người hâm mộ, ánh đèn hào quang, hết thảy đều là của cô, toàn bộ đều là của cô, ai cũng không lấy được, không ai cả. Thế nhưng sao lại xuất hiện ngoài ý muốn chứ? Vì sao cô lại xuất hiện? Cô hại tôi giết chết người đại diện, để người đại diện báo thù móc mắt tôi đã như vậy rồi cô vẫn không chịu buông tha tôi, vì sao? Vì sao chứ? Thấy Lâm Ý hiển nhiên lại chuẩn bị phát điên, hộ lý cầm di động quay phim bắt đầu nổi ra gà của cục. Chương 289. Khuya hôm đó, đoạn video này liên lặng không một tiếng động bất ngờ xuất hiện trên Weibo, tiêu đề làm người ta vừa thấy đã kinh sợ chấn động. Lâm Ý hiển nhiên mới là hung thủ sau màn. Đáng cú đêm còn chưa ngủ thấy video này liền nhíu mày, thuận tay cờ lật xem, sau đó bị chìm sâu vào đó không rút ra được. Đệt. Mắt tôi mù rồi à? Thật sự không phải đang diễn trò chứ? Đáng sợ quá. Đây là một nít Weibo có hơn vạn người hái mộ, status này vừa bật lên lập tức được rất nhiều người nhìn thấy, nó giống như một tia lửa nháy mắt lan tràn khắp mạng internet, trở thành tin tức hot nhất trong đêm. Địch. Lâm Ý hiển nhiên tự bảo hả? Thật đáng sợ. Trước đây fan nói đầu óc cô ta có vấn đề, tôi thấy là thật rồi. Nếu không điên, người bình thường sao có thể nửa đêm nửa hôm tự bùng mấy thứ này chứ? Đáng sợ quá. Ông trời ơi. Giới giải trí thực sự quá loạn. Trước đây Lý Hiểu Nghệ tốt với Lâm Ý hiển nhiên thế nào mọi người đều nhìn thấy. Thật không ngờ Lâm Ý hiển nhiên cư nhiên ôm tâm tư độc ác với Lý Hiểu Nghệ như vậy. Má ơi, này là gì vậy? Rõ ràng là một con rắn độc. Ngay cả trà xanh biểu cũng không đủ để diễn tả sự độc ác của ả Lâm Ý hiển nhiên này. Khốn kiếp mà, nó xem đám người hái mộ chúng ta là kẻ ngu mà quay như trong chóng ả. Đệt. Mắt tôi con mẹ nó đúng là mù mà. Thật sự làm người ta nổi gai úc, trước đây Lý Hiểu Nghệ gặp chuyện không may, Lâm Ý hiển nhiên tỏ ra là chị em tình thâm, tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Khi đó còn cảm thấy nữ minh tinh này kỳ thực không tồi, hiện giờ chỉ cảm thấy mặt đau hơi là đau. Như vậy có phải có thể báo cảnh sát bắt Lâm Ý Dĩ Nhiên rồi không? Tầm lợm quá. Tầm đến mức đã khuya lắm rồi mà tôi vẫn không ngủ được. Lầu trên quên rồi sao? Lâm Ý Dĩ Nhiên bởi vì sát hại người đại diện mà bị bắt vào cục cảnh sát, bởi vì tinh thần không ổn định nên mới ở bệnh viện thôi. Con khốn, con hèn hạ, hại nữ thần của tao như vậy, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Mọi người có cảm thấy video này hơi đáng sợ không? Giống như Lâm Ý Dĩ Nhiên đang nói chuyện với ai vậy á? Trời ạ, da gà da vịt nổi lên hết rồi đây này, cứ cảm thấy trước mặt Lâm Ý Dĩ Nhiên có một người. Chỉ trong một đêm, hình tượng tốt đẹp của Lâm Ý hiển nhiên nháy mắt sụp đổ, trên Weibo đều là lời lẽ mắng chửi, nguyền rủa cô sao không chết đi. Lý Hiểu Nghệ đọc từng câu từng dòng bình luận cho Lâm Ý hiển nhiên nghe, giọng điệu sung sướng như đang đọc truyện cười vậy. Lâm Ý hiển nhiên căn bản không biết dáng vẻ nổi điên của mình đã bị hộ lý quay lại, lại còn công bố ra ngoài. Cô chỉ biết sau khi mình khàn giọng nói ra hết thảy thì bác sĩ tới tiêm thuốc an thần cho cô. Tâm tình của cô dần dần ổn định lại, Lý Hiểu Nghệ bắt đầu ở bên tai cô đọc những câu bình luận nhục mạ, Lâm Ý hiển nhiên lại bắt đầu kích động. Ở trong phòng, bác sĩ đã rời đi, hộ lý đang vọc di động, biểu tình kích động, bởi vì sau khi đăng video kia, số lượng người theo dõi nick cô đã tăng lên mấy trăm ngàn, cảm giác phi thăng này làm cô có cảm giác như đang nằm mơ. Tôi đã làm theo lời cô rồi, có phải cô sẽ buông tha cho tôi không? Lâm Ý hiển nhiên cố nén hốt hoảng, hai tay bấu chặt chăn, con mắt không có tiêu cự xuyên qua lớp vải thưa nhìn về phía trước. Lý Hiểu Nghệ cười khẽ một tiếng, tiếng cười có chút quỷ dị, sao cô lại ngu như vậy chứ? Nội tâm Lâm Ý hiển nhiên cảm thấy bất an, lập tức truy hỏi, có ý gì? Có ý gì chứ? Không phải cô nói chỉ cần tôi làm vậy thì sẽ bỏ qua cho tôi hả? Lý Hiểu Nghệ âm u nhìn gương mặt dán đầy băng gạc của Lâm Ý Dĩ Nhiên, ngây thơ. Cô nói rõ ràng a. Lâm Ý Dĩ Nhiên cảm thấy mình sắp phát điên rồi, cô tự tay hủy đi tất cả chính vì được sống, kết quả bây giờ Lý Hiểu Nghệ chỉ đáp lại hai chữ ngây thơ, có ý gì? Có phải là đang gạt cô không? Lâm Ý Dĩ Nhiên lại bắt đầu la hét, giống như đang cãi nhau với ai đó, hộ lý đã tập thành thói quen, tình trạng tinh thần của Lâm Ý Dĩ Nhiên không đúng, mỗi ngày đều hướng về phía không khí nói lung tung, cô có thấy cũng không lấy làm lạ. Căn cứ theo ý của bác sĩ, nếu tình huống của Lâm Ý Dĩ Nhiên lại không ổn định, trở nên nghiêm trọng hơn thì có lẽ sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Hiện giờ là 3 giờ sáng, hộ lý vốn rất buồn ngủ, thế nhưng vì chuyện video mà lúc này tinh thần có thể nói là cực kỳ phấn chấn. Không ít bạn trên mạng hỏi cô là ai, vì sao có thể quay video như vậy. Nhiều người căn cứ theo nội dung hộ lý đã đăng trên Weibo trước kia suy đoán cô có thể là hộ lý đang chăm sóc Lâm Ý Dĩ Nhiên, thậm chí ngay cả bệnh viện nào, phòng bệnh nào cũng moi ra được. Lúc Lâm Vĩ Dĩ nhiên chưa nổi điên tự móc mắt mình đã có không ít fan hâm mộ tới thăm, thế nhưng từ khi cô bắt đầu nổi điên, bệnh viện đã thay đổi phòng bệnh, đồng thời cũng cấm người khác tới thăm, đề phòng xảy ra bất trắc. Thấy bạn trên mạng đoán được, hộ lý cũng không ngoài ý muốn, cô lại út video Lâm Vĩ Dĩ nhiên đang nằm trên giường hướng về phía không khí la hét là cô gạt tôi, nhìn Lâm Vĩ Dĩ nhiên như vậy cứ hệt như là người điên, hoàn toàn không còn chút lý trí nào. Thoạt nhìn Lâm Vĩ Dĩ nhiên hình như bị điên thật rồi. Không thì cũng không biến thành như vậy, cũng không kể ra chuyện mình từng hãm hại Lý Hiểu Nghệ. Này đúng là nhân quả báo ứng. Cô ta hại Lý Hiểu Nghệ, kết quả bản thân cũng không có kết cục tốt. Trước đó cô ta vẫn luôn nói là có quỷ, tôi cứ nghĩ là đầu óc cô ta có vấn đề, giờ nghĩ lại thì mọi người có cảm thấy là Lý Hiểu Nghệ quay về báo thù không? Xem video thì dáng vẻ lúc ban đầu của cô ta giống như đang sáng hối, chính là càng về sau thì càng nói càng hăng, hoàn toàn mất đi lý trí, lộ rõ bản tính của mình. Ôi trao lầu trên, tôi cũng có cảm giác như vậy. Trước đây Lâm Ý Dĩ nhiên vô duyên vô cớ giết người đại diện, còn luôn nói là có quỷ, tôi cũng nghĩ là có khi nào có người tới báo tù hay không. Thế nhưng khi đó không hề biết chuyện của Lý Hiểu Nghệ là do cô ta làm, tôi chỉ nghĩ là mình suy nghĩ miên man mà thôi, thế nhưng bây giờ sự thật cứ như quả chùy gõ vào đầu. Tôi cảm thấy rất có đạo lý. Mọi người xem cô ta vẫn luôn gào là cô gạt tôi, có phải là đang chất vấn Lý Hiểu Nghệ không? Lý Hiểu Nghệ lừa cô ta cái gì? Bỏ đi, rõ ràng là con khốn này lừa nữ thần nhà tôi, nữ thần lừa cô ta cái quái gì chứ? Tôi thấy chính là sau khi giết người tâm lý của cô ta xuất hiện vấn đề, đang hoảng sợ nên mới xuất hiện tình trạng tinh thần bất ổn như vậy. Bệnh viện này ở gần nhà tôi, mọi người nói coi tôi có nên mua một thùng axit làm lễ vật tặng cho cô ta không? Ha 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 ha. Được đó lầu trên, dẫn theo tôi với. Chúng ta đi quầy nào? Tôi có một con dao dài 40cm, cũng có thể mang theo. Nếu quỷ hồn của nữ thần thật sự ở đó thì lấy mạng con khốn đó luôn là tốt nhất. Hoa quốc chúng ta không phải có câu nhân quả báo ứng à? Cô ta chết đi mới thật sự là nhân quả tuần hoàn. Thật đáng sợ. Vừa nghĩ tới mình đã từng là fan của cô ta, tôi liền nổi hết gai ốc. Tôi cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Tôi cứ cho rằng cô ta là khuê mật của nữ thần nên mới ủng hộ cô ta như vậy, bây giờ chỉ muốn tự nhấn đầu mình vào nước cho tỉnh táo lại. Sao lại có thể ngu xuẩn tới mức như vậy chứ? Tôi không bao giờ tin tưởng tình khuê mật trong giới giải trí nữa, đúng là nực cười mà. Lâm Ý Dĩ nhiên bị tiêm thuốc an thần, phát điên không bao lâu thì cơn buồn đập tới, cô nhịn không được ngủ thiết đi, trước khi ngủ còn không ngừng nghỉ non, nói là Lý Hiểu Nghệ lừa mình. Sau khi tâm tình kích động bình ổn lại, hộ lý cũng cảm thấy buồn ngủ, thấy Lâm Ý Dĩ nhiên cũng ngủ rồi, hộ lý cũng chịu không nổi tắt đèn đi gặp Chu Công. Lý Hiểu Nghệ ngây người trong bóng tối, cứ vậy lạnh lùng nhìn. Không biết qua bao lâu, cô nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy một người đàn ông võ trang đầy đủ mang khẩu trang cầm một cái chai gì đó, lén lén lút lút mở cửa đi vào. Người nọ đi tới bên giường Lâm Ý Dĩ nhiên, nương theo khe cửa hé mở thấy rõ người nữ băng mắt bằng vải thưa nằm trên giường, xác nhận chính là Lâm Ý Dĩ nhiên thì khỏe môi phía sau lớp khẩu trang lạnh lùng nhếch lên. Người nọ mở nắp chai, mùi hương gay mũi đập thẳng vào mặt, Lý Hiểu Nghệ hiểu ra là axit. Người đàn ông này mang axit tới đây là muốn hủy mặt Lâm Ý Dĩ nhiên sao? Lý Hiểu Nghệ bất động nhìn người đàn ông kia cười gần dưới axit lên mặt Lâm Ý Dĩ nhiên, giây tiếp theo kèm theo âm thanh axit ăn mòn chính là tiếng kêu thảm thiết. Lâm Ý Dĩ nhiên căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết mặt mình rất đau, đau tới muốn chết. Cô có thể ngửi thấy một mùi rất kỳ quái, thậm chí cô còn không dám chạm thân thể mình. Lý Hiểu Nghệ, mày nói không giữ lời, con khốn này, con khốn kiếp. Tao có thành quỷ cũng không bỏ qua cho mày đâu. A a a a. Lâm Ý Dĩ nhiên cho là Lý Hiểu Nghệ trả thù mình, trên mặt cô toàn là máu, cả người chẳng khác nào quái vật. Người đàn ông thấy Lâm Ý Dĩ nhiên đã như vậy mà vẫn còn dám bất kính với nữ thần, hai mắt liền đỏ ngầu, câm miệng, không cho phép mày nói nữ thần của tao như vậy, mày mới là con khốn. Nói xong liền trực tiếp ném cái lọ đập vào mặt Lâm Ý Dĩ nhiên. Da thịt trên mặt vốn đã bị bỏng nặng, yếu ớt không thôi, bị đập một cái như vậy, Lâm Ý Dĩ nhiên lại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hộ lý đang ngủ mơ mơ màng màng, lúc tỉnh lại thì bị địa ngục nhân gian ở trước mắt dọa cho sợ ngây người. Người đàn ông kia vội vàng rời đi, động tác rất nhanh nên đụng chúng y tá trưởng tới kiểm tra phòng bệnh, y tá trưởng còn chưa kịp nói gì đã nghe trong phòng bệnh phía trước truyền tới từng trận kêu la thảm thiết. Lúc này cô cũng không chú ý tới người đàn ông đã đụng chúng mình mà không xin lỗi. Trời ạ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Y tá trưởng tiến vào phòng bệnh, suýt chút nữa đã bị hù chết. Cô gái đã hoàn toàn biến dạng không ngừng lăn lộn kêu rên trên giường là Lâm Ý Dĩ nhiên sao? Sao đột nhiên lại biến thành như vậy? Hộ lý ngây người đứng ở một bên, vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, thật sự đáng sợ, quá đáng sợ. Mau lên mau lên, mau tìm bác sĩ lập tức cứu chữa. Mau lên. Y tá trưởng dù sao cũng có kinh nghiệm lão luyện, sau khi khiếp sợ qua đi lập tức gọi nhóm y tá. Lý Hiểu Nghệ nhìn tình cảnh hỗn loạn trong phòng bệnh, im lặng mỉm cười, thật không ngờ còn có người vì cô mà trả thù Lâm Ý Dĩ nhiên, nội tâm có cảm giác thực khó diễn tả. Ngay cả cô cũng không nghĩ tới chuyện dùng axit để hủy đi gương mặt Lâm Ý Dĩ nhiên. Chương 290. Trong phòng bệnh là một mảnh hỗn loạn, Lâm Ý Dĩ nhiên không ngừng kêu la thảm thiết bị đẩy vào phòng phẫu thuật, trên giường toàn là máu của Lâm Ý Dĩ nhiên cùng mảng nhảy bị axit ăn mòn, cực kỳ đáng sợ. Hộ lý kinh hoàng thật lâu, sau khi hồi phục tinh thần thừa dịp mọi người không kịp chú ý chụp hình chiếc giường rồi vọt lên với bù, thật đáng sợ, sáng sớm nay có một người đàn ông tới tạt axit vào mặt Lâm Ý Dĩ nhiên, tôi sợ tới ngây người, bây giờ Lâm Ý Dĩ nhiên đã được bác sĩ đẩy vào phòng phẫu thuật, tôi có thấy qua, mặt của Lâm Ý Dĩ nhiên căn bản không thể nào cứu chữa nổi. Vậy bù vừa ra lập tức thu được vô số lời bình luận, cũng thuận lý thành chương leo lên hot search. Má ơi, nhìn tấm giờ dạ giường mà tôi sợ phát khiếp. Thời cấp 2 lúc cô hóa làm thí nghiệm cho bọn tôi xem đã không cẩn thận nhỏ một giọt axit xuống vở, chỉ có một giọt thôi, kết quả cuốn vở giống như bị cháy rồi vậy. Thính ăn mòn quả thực quá mạnh. Tôi cảm thấy Lâm Ý Dĩ nhiên 100% không thể cứu được. Đệt. Tôi cứ tưởng trước đó có người nói mang một thùng axit đi chỉ là đùa thôi, kết quả lại là thật. Người kia là gan lớn vậy à? Không sợ bị bắt sao? Ôi chao, tôi cũng thấy bình luận đó, thật sự là người đó làm sao? Hình như đó là fan chân ái của Lý Hiểu Nghệ. Có chút đáng sợ. Tôi cảm thấy cho dù cô ta xấu xa thế nào đi nữa cũng không nên bị tạt axit như vậy. Mọi thứ hẳn phải do cảnh sát định tội, không phải sao? Ha ha, Lâm Y hiển nhiên hại chết Lý Hiểu Nghệ, còn sát hại người đại diện của mình, bây giờ biến thành như vậy không phải là đáng đợi à? Lầu trên có phải bị ngốc không? Lâm Y hiển nhiên bị như vậy có thể sẽ được chẩn đoán là tinh thần có vấn đề, cho dù giết người cũng không bị xử phạt. Cảnh sát định tội gì? Lầu trên cho rằng vì sao nhiều kẻ có tiền phạm tội đều lôi giấy xác nhận tinh thần có vấn đề như vậy chứ? Lầu trên có phải ngốc không? Ngược lại tôi chỉ cảm thấy Lâm Ý hiển nhiên đúng là đáng đời. Người tạt axit kia đã làm chuyện mà tôi không dám làm, đúng là rất có khí chất đàn ông. Không ai cảm thấy phương diện an toàn của bệnh viện quá kém à? Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng chạy vào tạt axit, trời ạ, tôi cảm thấy mình không dám làm việc nữa. Trên mạng tranh cãi không ngừng, bệnh viện cũng báo cảnh sát, Lâm Ý hiển nhiên ở bệnh viện bọn họ bị người ta tạt axit, đối với bệnh viện đây là chuyện mang tới ảnh hưởng không tốt. Lúc cảnh sát tới nơi, hộ lý vẫn còn đứng trong phòng bệnh, y tá trưởng hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Biểu tình hộ lý ngơ ngác, chỉ nhớ là sau khi Lâm Ý hiển nhiên nổi điên, bác sĩ tới tiêm thuốc an thần, sau đó không bao lâu thì Lâm Ý hiển nhiên ngủ thiếp đi. Hộ lý thấy Lâm Ý hiển nhiên đã ngủ cũng tắt đèn ngủ. Lúc tỉnh lại lần nữa chính vì bị tiếng kêu thảm thiết của Lâm Ý hiển nhiên đánh thức. Khi tỉnh lại, cô nhìn thấy đứng trước mặt Lâm Ý hiển nhiên là một người đàn ông đội mũ đeo khẩu trang, trong tay cầm một cái lọ ném về phía Lâm Ý hiển nhiên. Khi đó cô quá khiếp sợ nên không di chuyển cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông kia rời đi. Cô có nhớ người đàn ông đó có đặc điểm gì không? Cảnh sát hỏi. Hộ lý cố gắng nhớ lại, người đó rất cao, mặc áo polo cổ sơ mi màu trắng, hơn nữa hình như là fan hâm mộ của Lý Hiểu Nghệ. Bởi vì tôi nghe thấy lúc gào la thảm thiết, Lâm Ý hiển nhiên còn mắng Lý Hiểu Nghệ là con khốn. Sau đó người đó rất tức giận, mắng Lâm Ý hiển nhiên mới là con khốn, còn ném cái chai đập vào mặt Lâm Ý hiển nhiên. Sau khi hỏi chuyện hộ lý, cảnh sát lại hỏi y tá trưởng nói mình cùng người đàn ông kia có đụng chạm một phen, hẳn là người đó mới từ phòng bệnh Lâm Ý hiển nhiên chạy ra rồi va vào cô. Cảnh sát kiểm tra camera bệnh viện, không thể nhận diện được gương mặt, trên chai axit thu được cũng không có dấu vân tay, người nọ có mang bao tay. Cảnh sát tiếp tục kiểm tra camera ở phụ cận bệnh viện, hy vọng có thể tìm được chút chứng cứ, lúc này tin tức trên Weibo thu hút sự chú ý của bọn họ. Sau khi điều tra thì phát hiện tài khoản phát tin tức Lâm Ý Dĩ Nhiên bị tạt axit chính là của hộ lý của Lâm Ý Dĩ Nhiên, cảnh sát cũng tìm được tài khoản tuyên bố là muốn đi tạt axit. Bọn họ cẩn thận thăm dò, tìm hiểu nguồn gốc, truy tìm ra người kia. Lúc cảnh sát đưa ra hình chụp bình luận, hỏi người đó về chuyện tạt axit Lâm Ý Dĩ Nhiên, cậu trai đó trông có vẻ rất kinh ngạc, thật hay giả vậy? Cô ta thật sự bị tạt axit à? Tôi chỉ mới rời giường thôi, còn chưa thấy tin tức trên điện thoại nữa. Cậu trai mặc đồ ngủ, tóc bù xù, lúc mở cửa thì gương mặt vẫn còn ngáo ngơ. Khu nhà của cậu trai này có camera giám sát, lúc 5 giờ sáng nay cậu trai không hề đi ra ngoài, hơn nữa thân hình của người phạm tội khá cao gầy, còn cậu trai này thì hơi mập mạp một chút. Vụ án lâm vào thế bí, cảnh sát vừa kiểm tra camera giám sát vừa tìm kiếm các nít trên mạng có nghi vấn. Tống Chiết từ sáng sớm đã bị tin nhắn nhẹ chặt của Nghiêm Minh Nhân đánh thức. Cậu híp mắt mò di động, Tiêu Thiên ở bên cạnh đã rời giường đi làm, giường chiếu đã lạnh băng. Tống Chiết ngáp một cái, Tam Hoàng cùng Tiểu Tiểu Hoàng nằm úp sấp dưới gầm giường, đùa giỡn với nhau. Tống Chiết, mau xem tin tức đi, sắp nổ luôn rồi. Giọng nói Nghiêm Minh Nhân đặc biệt kích động. Tống Chiết buồn ngủ lim dim đáp, biết rồi, biết rồi. Cậu rủi rủi mắt, liếc nhìn thời gian, chỉ mới hơn 7 giờ rưỡi mà thôi. Ôi trời ơi, Nghiêm Minh Nhân chơi thuốc sao? Sớm như vậy đã làm loạn rồi. Cậu mở Weibo, đập vào mắt chính là một dòng chữ chấn động. Lâm Ý Dĩ Nhiên bị tạt axit hủy dung, Lâm Ý Dĩ Nhiên là ai? Tống Chiết ngây ngốc một chốc, xem nội dung xong mới nhớ ra, cô gái này là khuê mật của nữ minh tinh Lý Hiểu Nghệ vì sợ căng đan clip sex mà nhảy lầu tự sát. Khi đó cậu có thấy tin Lâm Ý Dĩ Nhiên nổi điên giết chết người đại diện của mình, phải nhập viện. Bây giờ là tình huống gì? Lúc 5 giờ sáng nay, người hái mộ của Lý Hiểu Nghệ đã tới phòng bệnh của Lâm Ý Dĩ Nhiên, tạt vào mặt cô ta một chai axit, còn mắng là con khốn. Này là kế hoạch thần kỳ gì vậy? Tuy Tống Chiết không đánh giá cao cô gái này, thế nhưng trước đó mọi người vẫn khen ngợi cô ta cùng Lý Hiểu Nghệ chính là chị em tình thâm, sao chỉ qua một đêm đã bị fan hâm mộ của Lý Hiểu Nghệ tạt axit rồi? Chẳng lẽ sự việc bại lộ? Tống Chiết lướt xem tin tức, dựa vào lời bạn mạng đi xem bảng hot search, video tối qua vẫn chưa bị xóa, nhiệt độ rất hot. Cậu cớ lật vào xem, tâm tình vốn không quá hứng thú trở thành nghiêm túc hẳn. Người bên ngoài chỉ cho là Lâm Ý Dĩ Nhiên phát tiết nội tâm ghen ghét với không khí, thế nhưng Tống Chiết biết, cô đang nói với Lý Hiểu Nghệ. Trong video, Lý Hiểu Nghệ đứng trước mặt Lâm Ý Dĩ Nhiên, mặt không biểu tình nhìn Lâm Ý Dĩ Nhiên cuồng loạn phát điên. Tống Chiết không biết Lâm Ý Dĩ Nhiên có biết Lý Hiểu Nghệ đứng ở đó hay không, thế nhưng xem tới đoạn sau thì Tống Chiết 100% xác nhận là Lâm Ý Dĩ Nhiên biết. Bằng không, cô ta đã không gào to là Lý Hiểu Nghệ lừa mình như vậy. Lý Hiểu Nghệ cũng không nói là Lâm Ý Dĩ Nhiên ngây thơ. Chuyện tới nước này, Tống Chiết có thể suy luận là Lý Hiểu Nghệ lấy chuyện Lâm Ý Dĩ Nhiên nói ra chân tướng sự việc sẽ bỏ qua để làm điều kiện, để Lâm Ý Dĩ Nhiên cam tâm tình nguyện nói rõ tất cả, thế nhưng không ngờ quá trình lại bị người ta quay lại, úp lên mạng, thanh bại danh liệt. Lâm Ý Dĩ Nhiên cho rằng Lý Hiểu Nghệ tuân thủ hứa hẹn buông tha mình, kết quả Lý Hiểu Nghệ chỉ đang đùa giỡn cô mà thôi, vì thế Lâm Ý Dĩ Nhiên lại nổi điên. Cùng lúc đó, Tống Chiết cũng hiểu được vì sao trước đó Tiêu Thiên lại nhìn thấy Lý Hiểu Nghệ trong bệnh viện, bởi vì Lâm Ý Dĩ Nhiên ở trong bệnh viện này, Lý Hiểu Nghệ tìm tới để báo thù. Chỉ là Tống Chiết nhớ là Lâm Ý Dĩ Nhiên đã nằm viện rất lâu rồi, vì sao đến bây giờ Lý Hiểu Nghệ mới ra tay? Tống Chiết xem kỹ video, phát hiện Lý Hiểu Nghệ có chút không đúng. Quỷ tự sát nếu trong lòng có mang oán hận thì sẽ không chủ động đi đầu thai. Trên người Lý Hiểu Nghệ có chứa oán khí là rất bình thường, thế nhưng sát khí trên người Lý Hiểu Nghệ lại nồng đậm tới mức đáng sợ, Tống Chiết 100% có thể xác định Lý Hiểu Nghệ đã dính mạng người. Hơn nữa không chỉ là một, bằng không bốn, sát khí sẽ không nặng như thế. Tâm Tống Chiết trầm xuống, cậu tìm xem tin tức về Lý Hiểu Nghệ một phen, dựa theo trình tự thời gian mà xem từng cái một, từ khi Sở Căng Đan tình ái bị lộ ra, người hái mộ mắng chửi, cô nhảy lầu tự sát, người hái mộ chuyển sang căm giận Vũ Phong, Lâm Y Nhiên nhân nương nhờ Lý Hiểu Nghệ thượng vị, chiếm được sự ủng hộ của fan Lý Hiểu Nghệ. Sau đó, Lâm Y Nhiên vô duyên vô cớ nổi điên chém chết người đại diện của mình. Sau khi nằm viện không lâu thì nổi điên tự móc mắt mình. Tiếp sau đó thì sóng yên gió lặng, tuy thường xuyên có tin tức truyền ra là Lâm Y Hiển Nhiên phát điên nhưng sự chú ý của mọi người dần dần bị những tin tức khác của giới giải trí chiếm lấy, chỉ có fan chân ái vẫn tiếp tục quan tâm tới tin tức về Lâm Y Hiển Nhiên. Thẳng đến tối hôm qua video Lâm Y Hiển Nhiên nói ra chân tướng xuất hiện một lần nữa châm lên ngọn lửa bắt quái hừng hực của nhóm bạn mạng. Sau khi làm rõ mọi thứ, Tống Chiết nhịn không được thở dài, thật không ngờ sự tình phát triển thành như vậy. Trước đó cậu bận rộn xử lý chuyện ba chị em chiều lễ, vốn định hôm nay nghỉ ngơi một chút rồi xử lý chuyện sư thầy Vân Sinh, không ngờ chuyện Lý Hiểu Nghệ lại thành thế này. Mặc dù Lâm Y Hiển Nhiên quả thực là gieo gió gặt bão, là báo ứng, thế nhưng trên người Lý Hiểu Nghệ không phải chỉ có một sinh mạng, nếu cậu không nhìn lầm thì con ngươi của cô đã phím hồng, đó không phải biểu hiện bình thường. Nếu còn chậm trễ không bắt Lý Hiểu Nghệ lại, Tống Chiết không thể khẳng định cô ta có đánh mất lý trí biến thành ác quỷ, bắt đầu giết chóc cuồng bạo hay không. Tống Chiết, cậu xem chưa? Có phải có cảm giác thực dầu một không? Nghiêm Minh Nhân hào hứng gửi lại chat. Tống Chiết không có thời gian để ý, cậu vội vàng mặc quần áo chỉnh chu, chuẩn bị tới bệnh viện một chuyến. Lý Hiểu Nghệ muốn Lâm Y Hiển Nhiên thống khổ, muốn tự tay giết chết cô ta nên khẳng định vẫn còn ở bệnh viện. Cho dù không ở thì sớm muộn gì cũng sẽ quay lại. Chương 291. Sau khi được bệnh viện ra sức cứu giúp, Lâm Y Hiển Nhiên không gặp nguy hiểm tính mạng quá lớn, chỉ là trên mặt bị hủy dung diện rộng, ngay cả da đầu cũng bị thương tổn, da thịt nửa người trên bị bỏng, chỉ có phần da bắp đùi vẫn còn hoàn hảo. Bác sĩ có thể dùng nó để làm phẫu thuật cấy da, để da mặt cô không đến mức đáng sợ như bây giờ. Lâm Y Hiển Nhiên được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, vẫn còn đang hôn mê. Bởi vì tin tức tối qua mà công ty rất tức giận, không quản chuyện Lâm Y Hiển Nhiên hãm hại Lý Hiểu Nghệ làm công ty mất trắng một viên đại tướng hay bởi vì lòng dạ cô ta quá rắn rết làm ảnh hưởng hình tượng công ty, tóm lại là công ty triệt để bỏ qua cô ta. Mà người nhà của Lâm Y Hiển Nhiên thì tới bây giờ vẫn không có tin tức. Bệnh viện không biết là tình huống gì, thế nhưng Lý Hiểu Nghệ biết, người nhà Lâm Y Hiển Nhiên là một đám hút máu, lúc nổi tiếng thì mặt dày tới đòi tiền, khi đó cô còn giúp Lâm Y Hiển Nhiên trả mấy lần. Sau đó bọn họ biến mất không còn bóng dáng, Lý Hiểu Nghệ tưởng là bọn họ đã thỏa mãn nên rời đi. Bây giờ nghĩ lại thì nói không chừng Lâm Y Hiển Nhiên đã dùng thủ đoạn gì đó nên bọn họ mới không dám dây dưa nữa, bằng không với tính cách tham lam đó, không có khả năng bọn họ bỏ qua một tảng mỡ dậy như Lâm Y Hiển Nhiên. Như vậy cũng tốt, công ty từ bỏ Lâm Y Hiển Nhiên, người nhà cũng không quan tâm, không cần Lý Hiểu Nghệ ra tay, nửa đời sau của Lâm Y Hiển Nhiên sẽ giống như cô ta nói, mở mịt tăm tối. Tống Chiết tới bệnh viện, hỏi y tá về số phòng bệnh của Lâm Y Hiển Nhiên, y tá rất cảnh giác, bởi vì vụ tạt axit trước đó nên không ít y tá bị quở trách, hiện giờ cũng không dám tùy tiện tiết lộ, chỉ hỏi Tống Chiết muốn làm gì. Tống Chiết thấy vậy thì cũng không nói nhiều, trực tiếp gọi điện cho Dương Lâm Tây, hỏi là vụ án này do ai chịu trách nhiệm. Lúc này Dương Lâm Tây đang ngồi trong phòng làm việc cùng Lưu Nhất Minh bàn về chuyện Lý Hiểu Nghệ, không ngờ Tống Chiết lại gọi điện thoại tới, anh lập tức nói, là một đồng nghiệp khác quản, sao vậy Tống Chiết? Nghe thấy hai chữ Tống Chiết, Lưu Nhất Minh hơi nhíu mày nhìn sang. Tống Chiết nói, âm hồn Lý Hiểu Nghệ quấn quýt lấy Lâm Y Hiển Nhiên, cô ta đã giết không ít người, tôi đoán kế tiếp có lẽ chính là Lâm Y Hiển Nhiên. Tôi cần anh hỗ trợ điều tra phòng bệnh của Lâm Y Hiển Nhiên, dẫn tôi tới đó. Tuy Tống Chiết thi pháp là có thể biết được Lâm Y Hiển Nhiên ở đâu, thế nhưng phiền phức cũng sẽ rất nhiều. Có Dương Lâm Tây là cảnh sát ở, việc vặt không cần cậu phải quan tâm. Đối với nhờ vả của Tống Chiết, Dương Lâm Tây đương nhiên sẵn lòng, được, cậu chờ chút, tôi lập tức qua ngay. Sau khi cúp máy, Dương Lâm Tây nói, Tống Chiết tìm em có việc, em đi trước. Vụ án kia anh tiếp tục cố gắng a. Lưu Nhất Minh khoát tay, biết rồi. Nói tới vụ án kia, Lưu Nhất Minh liền nhịn không được thở dài. Bọn họ cẩn thận điều tra Hoàng Giao Tư thì phát hiện 2 năm trước Trịnh Tư Duyệt quả thực thường xuyên gặp Vương Hưng Trung, có đôi khi còn qua đêm ở nhà cô. Theo hàng xóm của Trịnh Tư Duyệt nói, bọn họ vẫn cho rằng Vương Hưng Trung là bạn trai Trịnh Tư Duyệt. Thế nhưng mỗi lần Vương Hưng Trung tới, Trịnh Tư Duyệt có vẻ không quá cao hứng. Cũng bắt đầu từ khi kết giao bạn trai, Trịnh Tư Duyệt trở nên trầm mặc hơn, trước kia nhìn thấy hàng xóm còn chào hỏi, hiện giờ cứ thấy hàng xóm là túi thấp đầu rời đi, biến hóa thật sự rất lớn. Hàng xóm không rõ là xảy ra chuyện gì, dù sao cũng chỉ là hàng xóm mà thôi, bọn họ cũng không quá quan tâm tới tâm tư tình cảm của Trịnh Tư Duyệt. Cho nên chuyện Vương Hưng Trung cưỡng bức uy hiếp Trịnh Tư Duyệt, Hoàng Giao Tư không nói dối. Sau khi Vương Hưng Trung đi công tác, Trịnh Tư Duyệt đã tới tìm Hoàng Giao Tư, đêm đó Trịnh Tư Duyệt đã nhập viện, ghi chép là Trịnh Tư Duyệt có dấu hiệu sinh non, bởi vì tâm tình quá kích động. Lưu Nhất Minh suy đoán, khi đó Trịnh Tư Duyệt đã ngả bài với Hoàng Giao Tư nên tâm tình mới kích động như vậy, đến mức có dấu hiệu sinh non. Sau đó Trịnh Tư Duyệt nằm viện an thai, sau khi xuất hiện thì hai người đã tìm thuê một căn hộ mới, thậm chí còn đổi số điện thoại. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Giao Tư lần Trịnh Tư Duyệt đều không hề tới các quán internet, cũng không rời khỏi đế đô. Lưu Nhất Minh hiểu được, loại đánh gạch men đơn giản này chỉ cần có phần mềm xử lý video là có thể làm được, thao tác rất đơn giản. Điểm khó duy nhất là làm sao xâm nhập mạng internet khách sạn để phát tán video. Này nhất định là kỹ thuật hacker. Mà không quản là Hoàng Giao Tư hay Trịnh Tư Duyệt đều không có năng lực đó, hai cô gái hoàn toàn rốt đặc cán mai về kỹ thuật máy tính, có lần màn hình laptop bị chuyển thành màu xanh, cô còn trực tiếp xách laptop chạy thẳng tới tiệm vi tính, ngay cả khởi động lại cũng không thử qua. Cho nên Lưu Nhất Minh có thể khẳng định, video không phải hai người phát tán. Thế nhưng rất có thể là bọn họ tìm kỹ thuật ra, giúp bọn họ làm chuyện này.
vấn đề là làm thế nào liên lạc được. Lưu Nhất Minh vẫn chưa tra được. Bởi vì không có chứng cứ nên anh không thể xin lệnh khám xét, cũng không có cách nào kiểm tra điện thoại cùng máy tính, xem có phải đã từng liên lạc với chuyên gia kỹ thuật hay không. Chuyện này có chút phiền phức. Trực giác cảnh sát nói cho anh biết, vụ án của Vương Hưng Trung chắc chắn có liên quan với Hoàng Giao Tư cùng Trịnh Tư Duyệt. Thế nhưng lúc điều tra vụ án của Vương Hưng Trung thì hai người này quả thực có chứng cứ vắng mặt, hơn nữa hai cô gái này trói gà còn không chặt, không có khả năng trực tiếp vặn gãy cổ Vương Hưng Trung, thật không quá thực tế. Trừ phi, giống như vụ video phát tán, hai người đã thuê người khác ra tay. Thế nhưng đó cũng chỉ là suy đoán, không có chứng cứ thật sự. Mà bên này, sau khi xem tin tức biết Lâm Ý Nhi nhiên hãm hại Lý Hiểu Nghệ, Hoàng Giao Tư cùng Trịnh Tư Duyệt cũng há hốc mồm. Trời ạ, không ngờ nữ thần của mình lại bị con khốn Lâm Ý Nhi nhiên kia làm hại. Mình đã nói nó không phải người tốt rồi mà, đúng là kinh tởm. Hoàng Giao Tư tức giận muốn chết, lúc Lý Hiểu Nghệ nhảy lầu tự sát, thấy Lâm Ý Nhi nhiên bảo vệ Lý Hiểu Nghệ như vậy, cô cứ tưởng mình nhìn lầm người, người ta rõ ràng là người đẹp thiệt tâm. Bây giờ nghĩ lại, Lâm Ý Nhi nhiên rõ ràng là lòng dạ gián giết, là trà sinh biểu. Thật đáng sợ. Trịnh Tư Duyệt nằm trên giường bệnh, sắc mặt có chút tái nhợt, so với Lý Hiểu Nghệ, Trịnh Tư Duyệt cảm thấy mình thật sự rất hạnh phúc, ít ra, người bạn thân nhất của cô không đâm sau lưng cô như Lâm Ý Nhi nhiên, cũng không có nội tâm đáng sợ như vậy. Giờ nghĩ lại, Lý Hiểu Nghệ cũng thật đáng thương. Gặp phải chuyện tuyệt vọng như cô nhưng không có ai trợ giúp, bảo vệ, thậm chí ngay chính người bạn tốt nhất lại hãm hại tới mức cô phải đi tìm đường chết, biến thành ác quỷ không có cách nào đầu thai. Ngẫm lại thôi cũng làm người ta cảm thấy không nỡ. Không nên hỏi vì sao Trịnh Tư Duyệt biết Lý Hiểu Nghệ biến thành ác quỷ, hiển nhiên là vì Lý Hiểu Nghệ đã giết Vương Hưng Trung, mặc dù không hiểu chuyện của quỷ nhưng cô nhớ trước đây bà Đồng có nói nếu như quỷ dính mạng người thì sẽ không có cơ hội đầu thai, đây chính là chuyện lớn. Lý Hiểu Nghệ chết lâu như vậy nhưng vẫn còn lang thang ở nhân gian mà không rời đi, chứng minh vấn đề đã rất lớn. Hơn nữa Vũ Phong đã chết, Lâm Y Hiển nhiên cũng biến thành dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ, đời này căn bản không thể cứu được. Những chuyện này khẳng định đều là Lý Hiểu Nghệ làm, quá rõ ràng rồi. Chỉ có Lý Hiểu Nghệ mới có thù hận sâu với bọn họ như vậy. Trịnh Tư Duyệt thở dài, cô không biết nếu không có Hoàng Giao Tư, mình có bị bức tự sát hay không, sau khi tự sát rồi không biết chừng sẽ giống như Lý Hiểu Nghệ, chọn biến thành ác quỷ để trả thù. Lâm Y Hiển nhiên đột nhiên nổi điên nói ra chân tướng, Hoàng Giao Tư vừa xem liền hiểu, nhất định là nữ thần động tay động chân, bằng không Lâm Y Hiển nhiên đã nằm viện lâu như vậy, vì sao đến tận bây giờ mới nói. Về phần Tạt Acid, Hoàng Giao Tư cảm thấy không phải nữ thần của mình làm, với năng lực của mình, nữ thần căn bản không cần dựa vào ngoại lực, chỉ cần hiện thân thôi đã đủ làm Lâm Ý Nhi nhiên sợ gần chết. Hoàng Giao Tư cảm thán một phen, liếc nhìn thời gian thì kinh ngạc phát hiện đã quá muộn rồi, đều tại cô nhiều chuyện mà quên mất chuyện mua bữa sáng cho Duyệt Duyệt, cô liền hỏi, bố muốn ăn gì để mình đi mua. Trịnh Tư Duyệt nói, nhạt nhạt một chút, bố mua cháo với rau cải cho mình đi. Hoàng Giao Tư không đồng ý, lại ăn món này nữa sao? Không đủ dinh dưỡng. Trịnh Tư Duyệt nói, sáng sớm không muốn ăn mấy món dầu mỡ, mình ăn cái này được rồi. Được rồi, để mình đi mua. Nếu bổ có việc gì thì nhấn chuông gọi y tá. Trịnh Tư Duyệt cười nói, mình biết mà, mình đâu phải con ít. Tống Chiết ở cửa bệnh viện chờ Dương Lâm Tây tới, lúc cậu chạy tới đây vẫn còn chưa kịp ăn sáng, thấy người đến người đi trong bệnh viện có không ít người cầm bữa sáng trong tay làm cậu cũng cảm thấy đói bụng, vì thế liền đi ra ngoài, tùy ý chọn một cửa tiệm gọi chút bánh bao. Ông chủ, cho tôi một phần cháo mang đi. Tống Chiết cầm bánh bao xoay người, vừa vặn suýt va trúng Hoàng Giao Tư, cậu vội vàng lui vài bước, xin lỗi, thật ngại quá. Hoàng Giao Tư cười xua tay, không sao, không sao. Tống Chiết ngẩng đầu mỉm cười. Lúc phát hiện sát khí trên người Hoàng Giao Tư thì hơi khựng lại một chút, loại sát khí này rất giống với sát khí của Lý Hiểu Nghệ mà cậu đã thấy trong video. Nói cách khác, cô gái này từng tiếp xúc với Lý Hiểu Nghệ, hơn nữa còn không phải là một lần, bằng không cũng không nhiễm sát khí nhiều như vậy. Tống Chiết xách bánh bao quay trở về bàn, Hoàng Giao Tư vẫn còn đang chờ ông chủ đóng gói, cậu nhân dịp này nhìn vào phần mi tâm Hoàng Giao Tư, bất quá chỉ được vài giây khi Hoàng Giao Tư đã phát giác cậu lập tức túi thấp đầu uống sữa đậu nành. Hoàng Giao Tư cảm nhận được một ánh mắt nóng rực, nhưng nhìn một vòng xung quanh thì không phát hiện có gì không đúng. Cậu thanh niên suýt chút nữa đã va chúng cô đang ăn bánh bao uống sữa đậu nành, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn thấy cô thì mỉm cười lịch sự, không hề giống chủ nhân của ánh mắt kia. Hoàng Giao Tư cũng mỉm cười, cảm thấy dáng dấp của cậu thanh niên này thật sự rất đẹp. Đây, cháo của cô đây. Hoàng Giao Tư nhận lấy cháo, trả tiền, sau đó qua tiệm kế bên mua cơm chiên rồi quay trở về bệnh viện. Tống Chiết nhìn theo Hoàng Giao Tư quay trở về bệnh viện, sáng sớm tới mua cháo mang thịt thì hẳn là có bạn bè hoặc người nhà đang nằm viện. Đúng lúc này điện thoại của cậu đổ chuông, là Dương Lâm Tây gọi tới. Chương 292. Alo, anh tới chưa? Tôi đang ở cửa hàng đối diện bệnh viện ăn sáng. Được, tôi qua ngay đây. Dương Lâm Tây tới tiệm bán đồ ăn sáng, liếc mắt liền thấy được Tống Chiết ở trong đám người, không có cách nào, thật sự quá bắt mắt. Anh đặt mông ngồi xuống đối diện Tống Chiết, vậy là Lý Hiểu Nghệ đang ở bệnh viện à? Tống Chiết hớp một ngụm sữa đậu nành, lắc đầu, hiện giờ vẫn chưa thấy, không thể xác định có phải đang ở phòng bệnh của Lâm Ý Hiển Nhiên hay không. Đúng rồi, tôi vừa gặp một cô gái, cô ta có tiếp xúc với Lý Hiểu Nghệ. Ở mi tâm cô gái, Tống Chiết nhìn thấy cô ta đang chăm sóc một cô gái ở trong phòng bệnh, hẳn là bạn. Sau đó Lý Hiểu Nghệ xuất hiện, cô gái thoạt nhìn không hề kinh ngạc, ngược lại còn cùng Lý Hiểu Nghệ nói chuyện, xem ra hai cô gái này khá thân với Lý Hiểu Nghệ. Dương Lâm Tây kinh ngạc, cậu có nhớ rõ dáng dấp cô gái đó không? Tống Chiết gật đầu, nhớ kỹ, cô gái đó có một người bạn đang nằm viện, tôi cảm thấy không quá khó tìm. Tuổi tác hai cô gái đó xấp xỉ nhau, cỡ tầm 25-26. Tống Chiết tả lại đặc điểm tướng mạo hai người, Dương Lâm Tây càng nghe lại càng cảm thấy quen hay, chờ đã, tóc dài hơi xoăn màu nâu, khóe miệng có nốt ruồi, đó không phải là cô bạn gái của Vương Hưng Trung mà Lưu Nhất Minh cho anh xem hình à? Dương Lâm Tây lập tức nói, cậu chờ chút, tôi cảm thấy hình như mình từng thấy hình cô ta. Để tôi gọi điện hỏi Lưu Nhất Minh một chút.
Tống Chiết chớp chớp mắt, gật đầu, Lưu Nhất Minh. Lẽ nào có quan hệ với vụ án mạng? Alo, Lưu Nhất Minh, anh gửi hình của Hoàng Giao Tư cùng Trịnh Tư Duyệt qua cho em đi. Vâng, Tống Chiết nói hình như bọn họ có liên quan với vụ án của Lý Hiểu Nghệ. Vâng, vâng, sao cơ? Anh muốn qua đây à? À được, bọn em ở cổng bệnh viện chờ anh. Bất quá, anh cứ gửi hình qua trước cho em đi. Sau khi cúp máy, Dương Lâm Tây nhanh chóng nhận được ảnh chụp, anh nói, Lưu Nhất Minh nói sẽ qua đây, trước tiên cậu xem ảnh chụp đi, xem có phải cô gái đó không. Tống Chiết nhận điện thoại nhìn một chút rồi gật đầu, không sai, chính là cô gái này. Hai bọn họ có liên quan tới vụ án nào vậy? Dương Lâm Tây khó tin nói, Tống Chiết, cậu có biết chuyện video Vigo đoạn thời gian trước không? Tống Chiết suy nghĩ một chút, có chút ấn tượng, khi đó đang bận vụ án chiêu đến nên không có thời gian xem tin tức. Anh nói một chút xem, là chuyện gì? Cậu phát hiện, đoạn thời gian trước xảy ra thiệt nhiều chuyện a. Dương Lâm Tây lập tức lên tinh thần, chính là đoạn thời gian trước đột nhiên trên mạng xuất hiện một video tình ái, nhân vật chính là bạn trai Vương Hưng Trung của Hoàng Giao Tư. Vừa nói, Dương Lâm Tây vừa gõ gõ ảnh chụp của Hoàng Giao Tư, mà nữ chính trong video đó chính là bạn tốt Trịnh Tư Duyệt của Hoàng Giao Tư, trong đoạn video đó, Trịnh Tư Duyệt được đánh gạch men. Dương Lâm Tây lại chỉ vào hình Trịnh Tư Duyệt, trong biểu tình ngơ ngác của Tống Chiết tiếp tục nói, theo Hoàng Giao Tư nói, bởi vì 2 năm trước cô đã dùng rượu trong tiệc sinh nhật của mình, cô cùng Trịnh Tư Duyệt đều say mềm nên Vương Hưng Trung đã nhân cơ hội cưỡng bức Trịnh Tư Duyệt, còn quay video lại để uy hiếp, ép Trịnh Tư Duyệt phải tiếp tục lui tới với mình. Sau đó Trịnh Tư Duyệt phát hiện mình có thai, hơn nữa Vương Hưng Trung cũng vừa đi công tác, Trịnh Tư Duyệt liền tìm tới Hoàng Giao Tư nói ra chân tướng. Ngay lúc này, trên mạng bị phát tán video tình ái của Vương Hưng Trung. Bởi vì chuyện video mà Vương Hưng Trung có thể nói là thân bại danh liệt, trốn trong nhà thật lâu, mấy hôm trước hắn tìm thám tử Tư điều tra chỗ ở mới của nhóm Hoàng Giao Tư rồi tới tận cửa tìm bọn họ, luôn miệng nói bọn họ đã hại hắn. Khi đó Hoàng Giao Tư đã báo cảnh sát mang Vương Hưng Trung về cục làm biên bản, sau khi cảnh cáo một phen thì để hắn rời đi. Nào ngờ đâu nửa đêm hôm đó, Vương Hưng Trung đã chết trên một chiếc xe taxi, cổ bị vặn gãy. Hung thủ vẫn chưa tìm được. Tống Chiết hỏi. Dương Lâm Tây lắc đầu, vẫn chưa, Lưu Nhất Minh còn đang điều tra. Lúc nãy nghe cậu nói hai cô gái này có quan hệ với Lý Hiểu Nghệ, tôi liền nghĩ tới một khả năng. Cậu không cảm thấy tình cảnh của Trịnh Tư Duyệt cùng Lý Hiểu Nghệ rất giống à? Đều là bị một tên cặn bã dùng video uy hiếp. Tống Chiết nhìn Dương Lâm Tây, suy nghĩ cũng sáng mừng, cho nên ý anh là Vương Hưng Trung bị Lý Hiểu Nghệ giết. Lý Hiểu Nghệ đang giúp hai cô gái kia. Dương Lâm Tây vỗ tay, không sai. Nếu không phải cậu nói bọn họ quen biết nhau thì tôi cũng không nghĩ tới khả năng này. Thế nhưng bây giờ tôi cảm thấy khả năng này rất lớn. Hai cô gái yếu đuối như Hoàng Giao Tư cùng Trịnh Tư Duyệt không thể nào giết được Vương Hưng Trung, thế nhưng Lý Hiểu Nghệ thì có thể à? Chủ nhân chiếc taxi kia vì bị bệnh nên buổi tối không ra ngoài làm việc. Lúc cảnh sát tới nhà thì ông ta mới biết xe mình mất tích. Tuy tên Vương Hưng Trung này xấu tính, thích quay loại video này với phụ nữ nhưng tới tận bây giờ chỉ có Hoàng Giao Tư cùng Trịnh Tư Duyệt có nghi vấn nhất. Những cô gái khác Lưu Nhất Minh cũng đã tìm hiểu qua, cơ bản vừa nghe thấy ba chữ Vương Hưng Trung liền lộ ra biểu tình chán ghét. Điều tra sâu hơn thì có vài cô gái trải qua sự tình giống như Hoàng Giao Tư cùng Trịnh Tư Duyệt. Vương Hưng Trung đã tái phạm chuyện này nhiều lần, trước tiên hắn sẽ kết giao với một cô gái, sau đó lợi dụng say rượu cưỡng hiếp khuê mật của bạn gái, sau đó dùng video để uy hiếp đối phương. Sau khi chơi đã rồi, hắn sẽ chia tay cô bạn gái, đồng thời cũng chấm dứt với khuê mật bạn gái. Bởi vì trong tay hắn có video nên phần lớn các cô các đều nuốt trái đắng không báo cảnh sát. Thậm chí có vài cặp bạn tốt bởi vì Vương Hưng Trung mà triệt để chấm dứt. Tống Chiết chán ghét nhíu mày, gương mặt tuấn tú tràn đầy ghét bỏ, nói khó nghe thì chính là ác giả ác báo. Tên cặn bã như vậy chết đi, tôi thật sự muốn vỗ tay khen hay. Làm cảnh sát, Dương Lâm Tây cũng đặc biệt khinh thường kẻ như vậy, thế nhưng chức trách của cảnh sát ở trên người, hắn chết rồi, bọn họ cần phải tìm ra hung thủ. Mà bây giờ, bọn họ đã biết, hung thủ chính là Lý Hiểu Nghệ, một tâm hồn. Vậy Hoàng Giao Tư cùng Trịnh Tư Duyệt thì sao? Bọn anh định xử lý thế nào? Dương Lâm Tây, phải hỏi Lưu Nhất Minh, vụ án này do ảnh quản lý. Bất quá xét về mặt nổi thì cả hai không có thời gian gây án, cũng không có năng lực đó, không quản thế nào, không có cách nào gán tội danh giết người lên đầu hai cô gái này. Lúc đang nói chuyện, Lưu Nhất Minh tới. Tống Chiết thấy đối phương thì phất tay báo hiệu, lúc này đã hơn 9 giờ sáng, tiệm ăn cũng không còn mấy người. Tống Chiết. Lưu Nhất Minh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Dương Lâm Tây, ánh mắt sáng quắc, nghe Dương Lâm Tây nói, Hoàng Giao Tư cùng Trịnh Tư Duyệt quen biết Lý Hiểu Nghệ. Tống Chiết nói ra suy đoán của mình với Lưu Nhất Minh, tôi đoán là Lý Hiểu Nghệ đã giúp bọn họ trừ khử Vương Hưng Trung. Đúng rồi, thi thể Vương Hưng Trung vẫn còn giữ ở phòng sát chứ? Vẫn còn. Tốt lắm, tôi muốn xem qua thi thể của hắn. Đi thôi. Trên đường đi, Tống Chiết hỏi Lưu Nhất Minh, Hoàng Giao Tư cùng Trịnh Tư Duyệt là người thế nào? Căn cứ theo chứng cứ thu thập được, tôi xác định hai cô gái này không có thời gian cùng năng lực gây án. Lưu Nhất Minh nói một câu ngắn gọn, nói tới hung thủ giết Vương Hưng Trung thì bây giờ chúng ta đã biết là ai rồi, có thể định tội đồng phạm cho hai người. Tuy Vương Hưng Trung chết cũng không hết tội, thế nhưng hai bọn họ cũng không thể tùy tiện cướp đi tính mạng người khác như vậy. Tống Chiết tự nhiên biết đạo lý này, có đôi khi có một số việc bất đắc dĩ như vậy. Ngoại trừ vò mẹ lại sức, hoàn toàn không có biện pháp nào khác thì sau khi bị vấp ngã, bạn lại phải gánh chịu trách phạt nặng nề hơn. Dương Lâm Tây biết Tống Chiết nghĩ gì, anh nói, nguyên do là vì vụ án này xuất hiện quỷ quái, không thể công khai trước mặt dân chúng. Hơn nữa nhóm Hoàng Giao Tư làm vậy cũng vì Vương Hưng Trung quá đáng, bọn tôi phải báo lại với cục trưởng mới có thể xem xét việc xử lý. Tống Chiết cười cười, vậy thì tốt rồi. Vô luận nguyên do là gì, phạm tội chính là phạm tội, nếu tùy ý dẫm đạp pháp luật thì quốc gia này sẽ hỗn loạn. Đến cục cảnh sát, Tống Chiết thấy được thi thể Vương Hưng Trung, tùy ý liếc nhìn phần mi tâm hắn. Đêm khuya, Vương Hưng Trung cực kỳ hoảng sợ ngồi ghế sau taxi, có một bàn tay tái nhợt bóp cổ hắn, dễ dàng lắc một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Vương Hưng Trung đã chết. Tống Chiết thu hồi ánh mắt, khẳng định là Lý Hiểu Nghệ làm. Dương Lâm Tây thở dài nói, vậy chỉ sợ Vũ Phong chết trước đó, người đại diện chết, Lâm Y hiển nhiên nổi điên đều không thoát được quan hệ với Lý Hiểu Nghệ. Khi đó xem mắt quái, nhìn thấy không ít bạn mạng nói là báo ứng thì trong lòng cũng thầm nghĩ, có khi nào là quỷ hồn Lý Hiểu Nghệ quay lại báo thù hay không? Không phải bây giờ anh trở nên mê tín, mà là anh đi theo Tống Chiết tiếp xúc với quá nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa ba người bọn họ xui rủi như vậy, chết hết chỉ còn lại duy nhất một người, anh không muốn nghĩ tới hướng đó cũng khó. Tống Chiết rũ tầm mắt, trong lòng cũng thở dài nặng nề. Đổi thành bất cứ người nào bị đối xử như vậy cũng sẽ chết không cam lòng, thậm chí còn làm quá đáng hơn. Tống Chiết nhịn không được cuộn ngón tay, mỗi lần gặp phải chuyện như vậy, kỳ thực trong lòng cậu vẫn luôn có chút khổ sở. Không nói tới chuyện vì báo thù mà để mình rơi vào hoàn cảnh như vậy có đáng giá hay không, chỉ nói tới thế giới này thật sự có quá nhiều hắc ám cùng tuyệt vọng. Thế nhưng không quản là Lý Hiểu Nghệ làm người ta đồng tình thế nào, Tống Chiết không thể để mặc cô ta như vậy. Lý Hiểu Nghệ đã bắt đầu biến dị, nếu cứ để mặc thì cô ta sẽ tổn thương những người vô tội khác. Tống Chiết hy vọng có thể tìm được rồi siêu độ cô ta. Trả thù người nên trả thù là đủ rồi. Ba người vội vàng quay trở lại bệnh viện, bởi vì có cảnh sát nên lần này Tống Chiết dễ dàng tìm được phòng bệnh của Lâm Ý Hiển Nhiên, cũng thấy được cô ta. Lúc này Lâm Ý Hiển Nhiên đang nổi điên đập nát hết thảy mọi thứ trong phòng bệnh, biết mặt mình đã bị hủy, hiện giờ giống như một con quái vật, sờ không được tóc của mình, trên mặt đều là vải thương. Cô chưa từng tiếp xúc với người bị axit hủy dung, thế nhưng axit là cái gì, cô không cần nghĩ cũng biết. Cô biến thành quái vật, triệt để xong đời rồi, đời này đã bị hủy. Lý Hiểu Nghệ, mày hài lòng chưa? Mày hài lòng chưa hả? Tao xong đời rồi. Xong đời rồi. Lâm Ý Hiển Nhiên phát điên mà giống to. Âm thanh the thé tuyệt vọng, hộ lý nghe mà rét run. Chương 293. Xin hỏi các anh là? Thấy nhóm Tống Chiết tiến tới, y tá lập tức cảnh giác. Lưu Nhất Minh lấy ra giấy chứng nhận cảnh sát, chúng tôi là cảnh sát, tới điều tra vụ án tạt axit hôm qua. Y tá ồ một tiếng, tò mò hỏi, trước đó không phải cảnh sát đã tới điều tra rồi sao? Sao lại tới nữa? Lưu Nhất Minh mặt không biến sắc nói, bởi vì nhận được thông báo là Lâm Y Hiển Nhiên đã tỉnh nên tới xem một chút, muốn hỏi xem cô ấy có nhớ được tình huống khi đó hay không. Y tá gật đầu, nhìn về phía Lâm Y Hiển Nhiên còn đang phát điên nói, tâm tình của cô ấy không ổn định, hơn nữa vẫn luôn chửi Lý Hiểu Nghệ, cứ như phát điên vậy. Bị thương nặng như vậy mà không chịu nghỉ ngơi, cứ nổi điên, lỡ như vết thương trên người lại rách ra thì phiền. Vậy bây giờ chúng tôi có thể nói chuyện với cô ấy không? Y tá khổ sở nói, tình huống của cô ấy không ổn định lắm, tôi sợ sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Tống Chiết không lắng nghe cuộc nói chuyện của Lưu Nhất Minh cùng y tá, vừa vào nhà liền cẩn thận tra xét bốn phía, Lý Hiểu Nghệ không có ở đây, trong phòng bệnh cũng không lưu lại sát khí, chỉ có chút âm khí nhàn nhạt. Có âm khí trong bệnh viện là chuyện rất bình thường. Trước đó Lâm Ý Hiển Nhiên không phải ở phòng bệnh này đúng không? Tống Chiết quét mắt nhìn một vòng, trên người Lâm Ý Hiển Nhiên có sát khí rất nồng đậm, thế nhưng căn phòng lại không có, chứng minh trước đó Lâm Ý Hiển Nhiên không phải ở phòng này. Y tá nghe vậy thì nhìn về phía Tống Chiết, đúng vậy, phòng bệnh trước đó của cô ấy cần phải sửa sang lại một chút, hơn nữa số phòng đã bị người ta biết, để tránh rắc rối không cần thiết, bệnh viện đã quyết định đổi phòng mới. Tống Chiết gật đầu bước tới trước, Lâm Ý Hiển Nhiên kéo chăn không ngừng mắng chửi, lớp băng vải thưa rớm máu mà không hề hay biết. Tống Chiết đã từng thấy qua hình chụp của Lâm Ý Hiển Nhiên lúc còn là minh tinh, gọn gàng xinh đẹp, dung mạo xuất chúng, mà giờ đây trên mặt trên người quấn kín vải thưa, tâm tình điên cuồng, chật vật không chịu nổi. Lâm Ý Hiển Nhiên. Tống Chiết mở miệng, âm thanh có mang theo linh lực, đối với cô gái này, cậu cũng không có cảm giác đồng tình quá lớn, đối với cậu mà nói, Lâm Ý Hiển Nhiên là tự làm tự chịu, cô ta đã phạm lỗi gì phải chịu hậu quả đó. Lâm Ý Hiển Nhiên nghe thấy âm thanh thì theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại, bị vải xô che mắt nên không chuẩn xác tìm được vị trí của Tống Chiết, âm thanh cô khàn khàn, là ai? Tôi gọi là Tống Chiết, nghe nói cô nhìn thấy Lý Hiểu Nghệ. Nghe thấy tên Lý Hiểu Nghệ cũng rất kích động, nó lừa tôi, nó lừa tôi. Tôi không nên bị như vậy, không nên. Nó rõ ràng đã nói nếu tôi nói ra toàn bộ thì nó sẽ tha cho tôi, sẽ tha cho tôi. Từng giọt huyết lệ thấm vào vải thưa, thoạt nhìn có chút đáng sợ. Tống Chiết xuyên thấu qua mi tâm cô, nhìn thấy một màn bị tạt axit sáng nay. Cậu bấm pháp quyết bày pháp trận, chỉ cần Lý Hiểu Nghệ xuất hiện, trận pháp sẽ báo cho cậu biết. Sau đó, Tống Chiết ra hiệu cho Lưu Nhất Minh cùng Dương Lâm Tây rời đi. Đi ra khỏi phòng bệnh, Dương Lâm Tây chỉ cánh cửa, vẻ mặt ngơ ngác, "Tống Chiết, kết thúc rồi à?" Tống Chiết nhún vai nói, "Bằng không thì sao? Lý Hiểu Nghệ không ở đó, chúng ta còn ở đó làm gì? Vậy đi đâu?" Dương Lâm Tây sờ cằm, theo lý thì Lý Hiểu Nghệ phải ngây người trong phòng nhìn Lâm Ý Hiển Nhiên thống khổ như vậy mới đúng chứ. Tống Chiết nói, không rõ lắm, thế nhưng tôi tìm được người đàn ông đã tạt axit cô ta. Đi thôi, tới cục cảnh sát. Được. Lưu Nhất Minh cùng Dương Lâm Tây đi theo, ba người đến cục cảnh sát gặp hai vị cảnh sát xử lý vụ tạt axit một lần, lấy được tư liệu điều tra, sau khi tỉ mỉ xem xét một phen thì chỉ ra một người trong số đó, nói cho bọn họ biết, chính là cậu ta làm. Hai cảnh sát ngơ ngạc, chỉ vậy thôi á? Tùy tiện chỉ ngón tay một cái là biết đó là hung thủ. Dương Lâm Tây vỗ vỗ vai hai người, được rồi, đại sư đã nói đó là hung thủ, còn không mau đi điều tra. Thuận tay giúp bọn họ giải quyết được một phiền toái nhỏ. Tống Chiết bảo Lưu Nhất Minh mang hồ sơ vụ Vương Hưng Trung cho mình xem một chút. Theo lý thì Tống Chiết không phải nhân viên phá án nên không thể tiếp xúc, thế nhưng Tống Chiết giúp cục nhiều việc như vậy, cục trưởng đã ngầm chấp thuận Tống Chiết có chút đặc quyền. Sau khi ba người rời đi, hai vị cảnh sát còn lại ngơ ngác nhìn nhau, nhìn đối tượng bị Tống Chiết chỉ ra, hai người ù ù cặc cặc, ông nói coi, chúng ta có cần tra một chút không? Người kia nói, cha, dù sao bây giờ chúng ta cũng không có đầu mối. Hơn nữa trong cục đều biết bây giờ Dương Lâm Tây lợi hại như vậy, trừ bỏ năng lực của chính mình thì chính là nhờ có đại sư hỗ trợ. Chẳng phải chúng ta gặp may rồi hả? Chứ còn gì nữa? Đi, mau điều tra thôi. Căn cứ vào gợi ý của Tống Chiết, hai người tra xét người tình nghi một chút, phát hiện người này ăn mặc kín mít ở trên con phố phụ cận, giống hệt dáng vẻ người tới bệnh viện tạt axit Lâm Y hiển nhiên. Không cần tốn nhiều sức lực đã bắt được hung thủ, hai vị cảnh sát vui mừng không thôi. Sau một phen thẩm vấn, bọn họ biết được thì ra người này là fan cuồng của Lý Hiểu Hệ, trước đây khi Lý Hiểu Nghệ dính sờ căng đan xung dốc, hắn vẫn luôn ủng hộ cô. Thậm chí còn vì tên hàng xóm kế bên nhục mạ Lý Hiểu Nghệ mà đánh nhau, phải vào đồn cảnh sát. Lần này sau khi biết tin Lâm Ý Liễu Nhiên hãm hại làm Lý Hiểu Nghệ tự sát, kẻ này lại càng điên cuồng hơn, sau khi mua axit, căn cứ theo tin tức tiết lộ trên Weibo mà âm thầm tiến vào phòng bệnh, tạo ra thảm án. Lâm Ý Liễu Nhiên, con khốn đó có chết cũng không hết tội, nó đáng đời. Tôi chỉ vì danh trừ hại mà thôi. Phan Nam cực kỳ kích động, con tay vì động tác kịch liệt của hắn mà kêu lanh canh không ngừng. Cho dù Lâm Ý Liễu Nhiên xấu xa tệ hại thế nào, cậu cũng không nên tạt axit cô ta, như vậy phạm tội, cậu có biết không hả? Nếu cậu cảm thấy mình phải báo thù cho nữ thần của mình thì việc cậu cần làm là báo cảnh sát chứ không phải tự mình ra tay trả thù. Báo cảnh sát? Phan Nam cười nhạt, cảnh sát có ích lợi gì? Báo cảnh sát có lợi gì? Các người còn sao? Cảnh sát nghiêm túc nói, quản, vì sao lại không quản? Chúng tôi đã nhận được không ít báo án của quần chúng, ngay cả video Lâm Ý Liễu Nhiên tự thuật cũng gửi một bản cho chúng tôi. Trải qua thảo luận, cảnh sát đã quyết định lập án. Phan Nam sửng sốt, vẻ mặt chậm rãi từ điên cuồng trở thành mờ mịt, các người quản? Các người cư nhiên sẽ quản? Cảnh sát đập bàn nói, cậu nghĩ thế nào? Cậu cho rằng cảnh sát để đó trưng cho có ạ? Có người báo án, chúng tôi tự nhiên sẽ xem xét lập án. Vậy trước đây khi nữ thần nhảy lầu tự sát, sao các người lại không điều tra? Cô ấy bị người ta bức tử. Nói tới đây, tâm tình của Phan Nam lại trở nên kích động, hai mắt đỏ đậm, các người chỉ giỏi nói mà thôi, đúng là phí lời. Cảnh sát cũng có chút mất kiên nhẫn, dù sao cũng bị Phan Nam chỉ thẳng mũi mà mắng, ai lại không khó chịu, Lý Hiểu Nghệ nhảy lầu là hành động tự sát. Cho dù chúng tôi lập án thì cũng chỉ tìm được chứng cứ là cô ấy tự sát chứ không phải bị sát hại. Phan Nam cười nhạt, vậy chỉ có thể chứng minh các người vô năng. Cảnh sát tức giận tới khó chịu, một người khác lạnh lùng phản bác, cậu lợi hại như vậy nhưng khi đó cũng chỉ cho là Lý Hiểu Nghệ chịu không nổi áp lực dư luận mà tự sát đấy thôi, căn bản không nghĩ tới chuyện có người đứng sau màn. Hài hước nhất là, sau đó không phải cậu đã trở thành fan của Lâm Ý Liễu Nhiên à? Lời này quả thực đả kích Phan Nam không nhỏ, hắn nghe xong liền trầm mặc rồi bụng mặt khóc giống, là tôi quá ngu xuẩn, là tôi ngu xuẩn. Tôi cư nhiên bị con khốn kia che mắt, cho rằng nó là người duy nhất đối xử tốt với nữ thần trên thế giới này. Thật không ngờ chính nó lại là người hại chết nữ thần. Một tên đàn ông con trai bụng mặt khóc ròng ròng, lại còn không ngừng tự trách bản thân, hai cảnh sát nhìn mà đau răng. Mà bên kia, sau khi xem xong hồ sơ vụ án, Tống Chiết đưa tay duỗi người, cơ bản đã xác định được suy nghĩ trong lòng. Lưu Nhất Minh nói, Tống Chiết, xem xong rồi thì tới tìm nhóm Hoàng Giao Tư thôi. Tống Chiết gật đầu, trước tiên đi ăn cơm chưa đã, cũng gần một giờ chưa rồi. Cũng được. Ăn cơm xong lại chạy tới bệnh viện thì cũng đã gần 2 giờ. Hoàng Giao Tư ngồi trong phòng bệnh lịch di động, Trịnh Tư Duyệt mới tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, người vẫn còn chút mờ mịt, sau khi uống ngụm nước thì thanh tỉnh không ít. Bác sĩ nói thân thể cô còn yếu, còn phải nằm thêm vài ngày nữa mới có thể xuất viện. Sau khi biết Vương Hưng Trung thật sự là một tên cặn bã, Hoàng Giao Tư đã xin nghỉ việc ở công ty. Cô biết Vương Hưng Trung nhất định sẽ tới công ty tìm mình, vì thế cô trực tiếp từ chức. Quan trọng hơn chính là Trịnh Tư Duyệt cần có người chăm sóc. Tìm nhà mới, nằm viện, hết thảy không ngừng tiêu hao tiền gửi ngân hàng, may mà bình thường hai người đều không phải người tiêu tiền như nước, làm việc mấy năm nay cũng tích trữ được không ít tiền, vẫn có thể chống đỡ. Lúc Hoàng Giao Tư cùng Trịnh Tư Duyệt thỏa sức tưởng tượng về tương lai thì cửa bị người gõ, gương mặt của Lưu Nhất Minh lại xuất hiện trong tầm mắt hai người. Hai lần Lưu Nhất Minh tìm tới nói chuyện, Trịnh Tư Duyệt đều đang ngủ, sau đó mới nghe Hoàng Giao Tư nói là có cảnh sát tìm tới. Lưu cảnh quan, lại là anh à? Hoàng Giao Tư đứng dậy, phát hiện hai người phía sau không phải hai vị cảnh sát trước đó. Một trong số đó là người cô đã gặp trong tiệm bán đồ ăn sáng nay, không ngờ cậu ta lại là cảnh sát. Đúng vậy, lại là tôi. Ngày hôm nay tôi tới vẫn là vì vụ án của Vương Hưng Trung. Lưu Nhất Minh trả lời. Bởi vì có kinh nghiệm lần trước nên lần này Hoàng Giao Tư cũng không quá khẩn trương, cô kéo ghế mời bọn họ ngồi, những gì nên nói tôi đã nói cả rồi, không biết cần phải trả lời thêm gì nữa. Lưu Nhất Minh nói, lần này, chúng tôi muốn hỏi bạn của cô. Trịnh Tư Duyệt nghe vậy thì có chút khẩn trương túm chặt chăn, Hoàng Giao Tư nắm lấy tay cô, tiếp thêm sức mạnh, thân thể Duyệt Duyệt còn yếu, hy vọng Lưu cảnh quan đừng hỏi những chuyện kích thích cô ấy. Lưu Nhất Minh gật đầu, đương nhiên rồi. Anh tới đây chỉ muốn tìm hiểu chuyện Lý Hiểu Nghệ, muốn biết cô ta làm sao liên hệ với hai cô gái này. Vụ án của Vương Hưng Trung do Lý Hiểu Nghệ làm, thế nhưng hai người không thể nào thoát được liên quan. Tuy người chết chỉ là một tên đàn ông cặn bã, thế nhưng phạm tội chính là phạm tội, đây là sự thật không thể phủ nhận. Điều duy nhất Lưu Nhất Minh có thể làm vì bọn họ chính là để bọn họ chủ động nhân tội, căn cứ vào tình huống mà xem xét xử lý. N293-294 tiên sinh đoán mệnh sao kết thúc 42 cô làm sao liên lạc được với Lý Hiểu Nghệ. Lưu Nhất Minh bất thình lình nói một câu không chỉ cả kinh Trịnh Tư Duyệt, ngay cả Hoàng Giao Tư cũng sửng sốt. Hai người hoàn toàn ngây ngẩn, quay đầu nhìn nhau, đều thấy được hai chữ kinh hoàng trong mắt đối phương. Sao lại như vậy? Làm sao cảnh sát biết chuyện của Lý Hiểu Nghệ chứ? Chị ấy là quỷ a? Tâm Hoàng Giao Tư run rẩy, cô cứng ngắc mỉm cười, Lưu cảnh quan, anh đang nói gì vậy? Lý Hiểu Nghệ không phải đã sớm nhảy lầu tự sát rồi sao? Với lại bọn tôi chỉ là người bình thường, làm sao có liên quan với Đại Minh Tinh được chứ? Lưu Nhất Minh nhíu mày, biết là bọn họ sẽ không chịu nói thật nên anh lùi lại một bước, để cho Tống Chiết ra sân. Lúc Lưu Nhất Minh cùng hai cô gái nói chuyện, Tống Chiết đã quan sát tỉ mỉ Hoàng Giao Tư cùng Trịnh Tư Duyệt. Sát khí trên người Hoàng Giao Tư, Tống Chiết có thể xác định là đã bị nhiễm phải khi gặp gỡ Lý Hiểu Nghệ. Mà Trịnh Tư Duyệt, ánh mắt Tống Chiết lóe sáng, sát khí trên người cô gái này lại càng nồng đậm hơn. Nhất là phần bụng, nơi đó còn lẩn quẩn một đoàn sát khí, sau này Trịnh Tư Duyệt có khả năng vĩnh viễn không thể mang thai được nữa. Cậu chuyển ánh mắt về phía trán Trịnh Tư Duyệt, hình ảnh lóe lên rất nhanh. Lý Hiểu Nghệ lấy đi một đứa bé trong bụng Trịnh Tư Duyệt. Sự thật này chấn kinh Tống Chiết, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Trịnh Tư Duyệt cùng Hoàng Giao Tư đã dùng đứa bé để giao dịch với Lý Hiểu Nghệ. Thảo nào sát khí của Lý Hiểu Nghệ lại trở nên nặng như vậy, ngoại trừ giết người, cô ta còn thôn phệ anh nhi chưa thành hình. Hai cô đã dùng đứa bé giao dịch với Lý Hiểu Nghệ đúng không? Tống Chiết cũng không nói nhảm, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Không ngoài suy đoán, Trịnh Tư Duyệt cùng Hoàng Giao Tư nghe vậy thì sắc mặt trở nên trắng bệch. Tống Chiết có thể nhìn rõ biểu tình kinh sợ của hai cô gái, hiển nhiên cậu đã đoán đúng. Lưu Nhất Minh cùng Dương Lâm Tây nghe thấy lời Tống Chiết thì lập tức nhíu mày, bọn họ biết đứa bé đó là của Vương Hưng Trung, đồng thời đặt mình vào hoàn cảnh đó suy nghĩ, đổi lại nếu bọn họ là Trịnh Tư Duyệt thì bọn họ cũng không muốn đứa bé này. Chính là bỏ đứa bé cùng mang đứa bé đi làm giao dịch là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thật sự làm người ta có chút khó tiếp nhận. Bởi vì chuyện đứa bé, Tống Chiết đã có thể sâu chối toàn bộ vụ án, tôi không biết hai cô làm thế nào tiếp xúc được với Lý Hiểu Nghệ, thế nhưng hiển nhiên Lý Hiểu Nghệ bằng lòng giúp hai cô trừ khử Vương Hưng Trung chính là vì đứa bé trong bụng Trịnh Tư Duyệt, đúng không? Thậm chí Tống Chiết nghĩ tới đoạn clip không thể nào tìm ra nguồn gốc kia, thậm chí đoạn clip kia cũng là Lý Hiểu Nghệ giúp các cô phát tán, đúng không? Chân tướng từng cái bị phanh phui, Hoàng Giao Tư run run môi không nói được lời nào, rõ ràng là một chuyện hoàn mỹ không hề có chút dấu vết nào, nữ thần là quỷ, vô hình vô bóng, cho dù giết người cũng không bị cảnh sát bắt. Chính là, vì sao cậu trai trẻ tuổi đẹp mắt này lại biết hết tất cả? So với Hoàng Giao Tư đang cố tỏ ra trấn định, phòng tuyến trong lòng Trịnh Tư Duyệt hiển nhiên yếu hơn nhiều, cô tan vỡ khóc lớn, không liên quan tới Giao Giao, không liên quan tới cậu ấy, mọi việc đều là tôi chủ trương, là tôi hận Vương Hưng Trung, là tôi nhờ Lý Hiểu Nghệ phát tán video. Hắn dùng video uy hiếp tôi, nếu tôi không nghe lời hắn sẽ phát tán video ra ngoài, để tất cả mọi người đều nhìn thấy, tôi không muốn làm Lý Hiểu Nghệ thứ hai, tôi căn bản không có cách nào. Chính là sau khi video bị phát tán, Vương Hưng Trung vẫn tới tìm chúng tôi gây rối. Tôi sợ lắm, nên mới nhờ Lý Hiểu Nghệ giết chết hắn. Trịnh Tư Duyệt rơi nước mắt, sờ sờ bụng, đứa bé là vật phẩm giao dịch của chúng tôi không thương nó cũng không nên tới thế giới này. Dù sao cũng bị phá bỏ, không bằng mang đi giao dịch, để nó giúp chúng tôi làm được chuyện cuối cùng. Tuy nói là nói vậy nhưng mỗi lần nghĩ tới đứa bé, trong lòng Trịnh Tư Duyệt vẫn có chút đau đớn. Cô không biết là bởi vì sao, có lẽ vì 4 tháng nay huyết mạch tương liên, tóm lại là vẫn có chút tình cảm. Duyệt Duyệt! Hoàng Giao Tư khiếp sợ, bố đang nói gì vậy hả? Rõ ràng là mình, tất cả đều là chủ ý của mình. Tâm tình Hoàng Giao Tư rất kích động, cô nhìn về phía nhóm Tống Chiết, dùng tay vô vô ngực mình, là tôi, là chủ ý của tôi. Lá gan Duyệt Duyệt nhỏ như vậy, làm sao có thể nghĩ tới những chuyện này? Là tôi muốn Vương Hưng Trung thân bại danh liệt nên đã nhờ nữ thần phát tán video ra ngoài. Bọn tôi cho rằng làm như vậy thì Vương Hưng Trung sẽ biến mất khỏi tầm mắt bọn tôi. Thế nhưng bọn tôi đã quên mất, hạng người như hắn, trừ phi là chết, bằng không có khả năng biến mất khỏi cuộc đời bọn tôi. Cuộc đời của Duyệt Duyệt, cuộc đời của tôi, không thể nào hủy trong tay một tên cặn bã như vậy. Hoàng Giao Tư ầm ầm nước mắt, lúc nói tới Vương Hưng Trung thì nỗi hận trong lòng lập tức bùng phát, nếu không phải hắn thì cô cùng Duyệt Duyệt đã có cuộc sống rất an bình, vui vẻ nắm tay nhau dạo phố, làm tóc, làm đẹp, đơn giản vui vẻ không có chút phiền não nào. Thế nhưng bởi vì hắn, Duyệt Duyệt phải đau khổ 2 năm mà cô không hề hay biết gì. Mỗi khi nghĩ tới chuyện này, Hoàng Giao Tư lại cảm thấy ghê tởm, thậm chí còn sinh ra cảm giác chán ghét nam giới. Lưu Nhất Minh thở dài một hơi, các cô nên sớm báo cảnh sát. Hoàng Giao Tư cười cười, lau nước mắt, báo cảnh sát. Cô cười tức cười, cười tới bi quan tuyệt vọng. Trịnh Tư Duyệt cũng rơi nước mắt, khóc tới thở không nổi, là tôi không muốn báo cảnh sát, không liên quan tới Giao Giao. Tôi không muốn bị người ta chỉ trỏ, tôi không muốn người ta biết tôi bị Vương Hưng Trung cưỡng hiếp. Tôi không muốn rơi vào kết cục giống như Lý Hiểu Nghệ. Cảnh quan, các anh phải biết nếu tin tức bị lộ ra, tôi sẽ phải sống thế nào. Đồng tình chỉ là nhất thời, những người quen biết sẽ chỉ trỏ, sẽ nói tôi bị như vậy là đáng đời. Tôi đã tìm hiểu, đã xem qua những vụ án tương tự rồi, thế giới này đối với nữ giới thật sự quá bất công. Trịnh Tư Duyệt khóc tới sắp ngất xỉu tới nơi, hơn nữa cho dù tôi báo cảnh sát thì sao chứ, đã 2 năm trôi qua, chứng cứ gì cũng không còn. Mà Vương Hưng Trung thì đang nắm giữ video của tôi trong tay, lỡ như cảnh sát không thể bắt được hắn, lỡ như hắn phát tán video ra ngoài thì tôi phải làm sao? Tôi phải làm sao đây hả? Từng giọt nước mắt rơi xuống tấm chăn trắng, Hoàng Giao Tư nhào qua ôm lấy Trịnh Tư Duyệt, hai người ôm nhau khóc giống, mọi người nghe thấy mà xót xa. Tống Chiết quay đầu đi, không đành lòng nhìn. Dương Lâm Tây cùng Lưu Nhất Minh nhìn nhau rồi cùng thở dài, làm cảnh sát, bọn họ muốn đưa tội phạm ra công lý, làm người bình thường, bọn họ biểu thị mình cực kỳ đồng tình, thậm chí còn cảm thấy may mắn vì vụ án này do quỷ hồn gây ra, như vậy bọn họ mới có thể xử lý ngầm, có thể cố gắng khoan hồng cho hai cô gái đáng thương này. Thống khổ cùng tuyệt vọng tích tụ nhiều ngày qua bạo phát là chuyện rất đáng sợ, hai cô gái ôm nhau khóc hơn một giờ mới chậm rãi bình tĩnh lại. Hoàng Giao Tư cầm khăn tay lau nước mắt cho Trịnh Tư Duyệt, nhìn đôi mắt sưng bục của bạn mình nói, đừng khóc, sự tình cũng đã xảy ra rồi. Tất cả đều là chủ ý của mình, không liên quan tới bồ. Chờ bồ xuất viện rồi, nhớ phải chăm sóc cho mình thật tốt. Không, Giao Giao. Trịnh Tư Duyệt nắm chặt bả vai Hoàng Giao Tư, bồ là vì mình cũng có phần, đều là vì mình. Hoàng Giao Tư cũng nắm lấy bả vai Trịnh Tư Duyệt, hai mắt đỏ bừng, ánh mắt kiên quyết, Duyệt Duyệt, nghe lời mình, đừng cố chấp. Lần này mình nên gánh chịu. Trịnh Tư Duyệt kinh ngạc nhìn bạn mình, nước mắt lại vô thức chảy ra, mình chưa bao giờ trách bồ. Hoàng Giao Tư cười cười xoa đầu Trịnh Tư Duyệt, ôn nhu hệt như trước kia, mình biết. Cô đứng dậy đi tới trước mặt Lưu Nhất Minh, hít sâu một hơi, Lưu cảnh quan, những gì nên nói chúng tôi đã nói hết rồi, đều là chủ ý của một mình tôi, không liên quan tới Duyệt Duyệt. Muốn bắt thì bắt tôi là được rồi. Lưu Nhất Minh trầm mặc một hồi, lập tức nhìn về phía Tống Chiết, thấy Tống Chiết gật đầu thì ừ một tiếng. Sau đó, Tống Chiết chậm rãi hỏi, Khi đó cô làm thế nào liên lạc với Lý Hiểu Nghệ? Chuyện tới bây giờ cũng không có gì không thể nói, Hoàng Giao Tư nói, lúc đó Duyệt Duyệt đang nói với tôi về chuyện của Vương Hưng Trung, tâm tình quá kích động dẫn tới có dấu hiệu sinh non. Tôi đưa cô ấy tới bệnh viện, lúc ở trong phòng bệnh có nói chuyện Vương Hưng Trung, có khả năng là bị chị ấy nghe thấy, vì thế chị ấy đã xuất hiện trước mặt chúng tôi, nói là mình có thể giúp chúng tôi. Hoàng Giao Tư thật sự khó hiểu, vì sao bọn họ lại biết sự tồn tại của Lý Hiểu Nghệ? Tôi có thể biết vì sao bọn anh biết nữ thần đã biến thành quỷ không? Chị ấy đã xảy ra chuyện gì sao? Tống Chiết mỉm cười, bởi vì nghề nghiệp của tôi là đại sư. Hoàng Giao Tư bừng tỉnh, thế nhưng sau đó lại cảm thấy thực khó tưởng tượng, cậu trai này trẻ như vậy mà lại là đại sư sao? Trước khi rời đi, Tống Chiết khử đi sát khí trên người Hoàng Giao Tư, cô lập tức cảm thấy thực nhẹ nhàng, đầu óc cũng thanh minh hơn không ít, cô có chút kinh ngạc, cũng có chút dầu dĩ. Trước đó cô xúc động muốn Vương Hưng Trung chết đi như vậy là vì sát khí đầu độc sao? Hoàng Giao Tư không biết đáp án có phải như vậy hay không, thế nhưng kết cục sự tình đã định, cô cũng không muốn suy nghĩ thêm nữa. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, cô cũng không nên ôm tâm tình may mắn làm gì. Trước khi Hoàng Giao Tư bị dẫn đi, Trịnh Tư Duyệt khóc thảm gọi bọn họ lại, muốn biết Hoàng Giao Tư sẽ bị xử bao lâu. Dựa theo pháp luật thì đây là tình huống thuê người giết người, có thể bị định tội cố ý giết người cùng đồng phạm, có thể sẽ bị tuyên án tử hình. Mức định tội cùng hình phạt cụ thể phải do tòa án căn cứ theo tình huống thực tế cùng pháp luật để quyết định. Căn cứ theo pháp luật, cố ý giết người sẽ bị xử tử hình, tù trung thân hoặc là tù có thời hạn trên 15 năm, tình tiết nhẹ thì tù có thời hạn từ 3 đến 15 năm. Căn cứ theo tình huống của hai cô, chúng tôi sẽ xin giảm nhẹ với quan tòa. Pháp luật không thể lay động, thế nhưng con người không phải không thể biến hóa. Trịnh Tư Duyệt chảy nước mắt, liều mạng nói, xin nhờ các anh giúp cô ấy, xin giúp đỡ cô ấy. Lưu Nhất Minh trịnh trọng gật đầu, chúng tôi sẽ. Suy nghĩ một chút, anh lại nói thêm, theo mặt nổi thì chuyện Lý Hiểu Nghệ không thể công khai với đại chúng. Cho nên, Trịnh Tư Duyệt ngơ ngác, một giây sau tựa hồ nghĩ tới gì đó, mắt cô trợn thật to rồi một lần nữa rơi nước mắt, thế nhưng lần này là vì vui sướng. Tống Chiết thở dài tiến tới, giúp Trịnh Tư Duyệt khử đi sát khí trên người. Cậu không nói cho Trịnh Tư Duyệt biết chuyện phá bỏ đứa bé cùng bị Lý Hiểu Nghệ lấy đi khác nhau chỗ nào. Chỉ tăng thêm thống khổ cho cô gái mà thôi. Một vụ án liên quan quá rộng, thật sự làm người ta cảm thấy nặng nề. Tống Chiết hít sâu một hơi nhìn bầu trời trong xanh thăm thẳm không có một gợn mây. Chương 294. Đêm khuya lặng ngắt như tờ, chỉ có con dế mèn trong bụi cỏ không ngừng gáy vang. Lâm Y Dĩ nhiên đã phát điên cả một ngày, sớm đã mệt ra rời, cô không còn giống như trước kia, nửa đêm không ngủ thức dậy diễn là một kẻ điên nữa. Tất cả mọi thứ của cô đều đã bị Lý Hiểu Nghệ phá hỏng, công ty bỏ mặc cô, viện phí cũng được khấu trừ vào tiền thù lao cô kiếm được trước kia. Thậm chí, cô còn phải đối mặt với một khoản phí bồi thường vi phạm hợp đồng rất lớn. Cho dù xuất hiện thì đời này cũng không ngóc đầu dậy nổi. Càng miễn bàn tới chuyện hôm nay còn có cảnh sát tới tìm cô vì vụ án của Lý Hiểu Nghệ, đương nhiên là còn cả vụ án người đại diện. Chỉ là tâm tình của cô khi đó vẫn chưa ổn định, cảnh sát tới cũng không hỏi được gì, hoặc có lẽ là cô ta cố ý giả điên, giả bệnh tâm thần. Cô đã như vậy rồi, tuyệt đối không thể vào tù được, vào tù mới thật sự là kết thúc. Lâm Y Dĩ nhiên tự nói với mình, phải nhẫn lại, phải nhẫn lại. Hôm nay Lý Hiểu Nghệ không tới tìm nói không chừng là thấy cô quá thảm nên đã hài lòng. Cho nên cô nhất định phải nhẫn lại, ngày mai phải tiếp tục giả điên, như vậy bọn cảnh sát mới tin tưởng tinh thần cô thật sự không bình thường. Ngoại trừ lo lắng cùng đau đớn trên người kích thích Lâm Y Dĩ nhiên không ngủ được, vô luận là ngày hay đêm, thế giới của Vô Vĩnh Viễn chỉ có một màu tối đen. Lúc trời tối, không gian trở nên an tĩnh, cô nhịn không được nghĩ rằng, có phải mình đã đi sai rồi không? Chính là nghĩ tới việc khi không còn Lý Hiểu Nghệ nữa cô liền chiếm được sự chú ý, chiếm được tài nguyên, Lâm Y Dĩ nhiên nghĩ, cho dù có cơ hội làm lại lần nữa, cô vẫn sẽ chọn lựa như vậy. Điểm khác biệt là cô sẽ làm tốt hơn, hoàn mỹ hơn, sẽ không để bất luận kẻ nào phát hiện cô là kẻ đứng sau màn. Nếu tất cả mọi người đều không biết, cho dù Lý Hiểu Nghệ chết đi cũng không thể nào biết được là cô làm. Cô thảm bại như vậy, nguyên nhân chính vì cô quá không cẩn thận nên đã đi sai một bước rồi lại một bước. Lâm Y Dĩ nhiên trằn trọc khó ngủ, nghĩ lại hiện tại, nghĩ lại thời huy hoàng đã qua, trong lòng cô khó chịu như bị lửa thiêu đốt, khó chịu đến muốn chết. Bệnh viện đã đổi một hộ lý khác, vị hộ lý kia vì tiết lộ phòng bệnh dẫn tới cô bị tạt axit đã bị sa thải, thế nhưng Lâm Y Dĩ nhiên vẫn tức giận muốn kiện cô ta. Lâm Y Dĩ nhiên lúc thì bình thường, lúc lại điên điên, mọi người đã quen với sự hỉ nộ vô thường của cô. Hộ lý mới cẩn thận hơn người cũ một ít, thế nhưng bởi vì đã biết những việc mà Lâm Y Dĩ nhiên đã làm nên cũng rất khinh bỉ. Vốn không ai nguyện ý tới nơi này, cũng giống như Vũ Phong, không ai muốn chăm sóc một kẻ cặn bã xấu xa như vậy. Thế nhưng hộ lý mới vẫn đáp ứng, cô cũng là fan trung thành của Lý Hiểu Nghệ, chính vì thế mà cô càng muốn nhìn thấy hung thủ hại Lý Hiểu Nghệ phải sống thống khổ. Lúc nửa đêm, hộ lý đã ngủ rất say. Cả ngày nay Lâm Y Dĩ Nhiên vẫn luôn nổi điên chửi mắng Lý Hiểu Nghệ, hộ lý vẫn luôn tranh luận làm Lâm Y Dĩ Nhiên suýt chút nữa đã không nhịn nổi mà ra tay đánh người. Chỉ là Lâm Y Dĩ Nhiên đã là người mù, cho dù có ra tay thì cũng không tìm được phương hướng, chỉ chọc cho hộ lý cười ha hả, chế nhạo cô là kẻ vô dụng. Lâm Y Dĩ Nhiên la hét đòi đổi hộ lý cũng tức giận, hạng người như cô ta ở lại bệnh viện của bọn họ còn cảm thấy là bẩn danh tiếng bệnh viện. Đã có không ít người gọi điện thoại trách cứ vì bệnh viện bọn họ cứu chữa cho con khốn Lâm Y Dĩ Nhiên này. Vì thế căn bản là không có ai để ý tới yêu cầu của Lâm Y Dĩ Nhiên. Cô ta cho rằng hộ lý dễ tìm làm sao? Quả thực nếu là người khác thì rất dễ, còn Lâm Y Dĩ Nhiên, ha ha, người ta vừa nghe tới chăm sóc Lâm Y Dĩ Nhiên đã lập tức từ chối, thuận tiện còn phỉ nhổ bọn cô một phen. Y tá cũng chẳng vui vẻ gì, bảo Lâm Y Dĩ Nhiên đừng có sinh sự nữa, coi chừng ngay cả hộ lý này cũng chạy mất thì không còn ai chăm sóc cô ta nữa. Lâm Y Dĩ Nhiên một thân một mình, phẫn nộ như một người phụ nữ đánh đá chửi mắng ầm ĩ hộ lý cũng mặc kệ cô ta. Dù sao thì có đập bể đồ đạc thì cũng không phải do cô để tiền. Tối hôm đó, Lý Hiểu Nghệ không xuất hiện, trận pháp Tống Chiết bày ra không bị kích phát. Tống Chiết rơi vào đường cùng, chỉ đành quay về nhà bổ giấc. Hôm đó là cuối tuần, Tiêu Thiên không tới công ty, từ sớm đã dậy chuẩn bị bữa sáng. Tam Hoàng dẫn Tiểu Hoàng tản bộ dưới tiểu khu. A Hoàng cùng Nhị Hoàng cũng ở bên cạnh, bốn con cậu vui vẻ hòa thuận. Tống Chiết từ cục cảnh sát trở về, vừa vặn gặp chúng nó. Ai nha, sớm như vậy mà đã ra tản bộ rồi hả? Tống Chiết buồn ngủ ngáp một cái, ngồi xổm xuống vuốt vuốt từng con cậu, cảm xúc rất tốt. Tam Hoàng liếm tay Tống Chiết, vây đôi vui sướng. Tiểu Hoàng còn nhỏ nên rất hiếu động, nó vây quanh Tống Chiết vài vòng, thân mình bé xíu nhảy tới nhảy lui, chỉ một chốc sau đã bị con bướm hấp dẫn, lắc lắc cái mông nhỏ quay người dựa theo. Tống Chiết im lặng cười cười, vỗ đầu Tam Hoàng, lại sờ sờ A Hoàng, đi chơi đi, ba ba về nhà ngủ. Tam Hoàng kêu vài tiếng, nhìn Tống Chiết vài lần rồi chạy theo Tiểu Hoàng. Về đến nhà, Tống Chiết liền ngửi thấy mùi cháo thịt nạc trứng vịt muối, còn có mùi hành thái nhỏ nhạt nhạt. Tống Chiết đi tới, từ phía sau ôm lấy hông Tiêu Thiên, làm nũng nói, em sắp mệt chết rồi. Tiêu Thiên mặc tạp dề, vừa vặn cháo cũng vừa chín tới, anh quay đầu lại nhìn quần mắt xanh tím của Tống Chiết mà đau lòng, ăn chút cháo lót dạ rồi ngủ. Ừm. Suốt cả một đêm Tống Chiết phải canh giữ động tĩnh bên phòng bệnh nên không ngủ, cũng không ăn gì, tự nhiên đã đói tới mức bụng kêu rột. Bọn họ có lắp camera trong phòng bệnh của Lâm Ý Liễu Nhiên, tuy camera không có tác dụng với quỷ quái nhưng có thể giám sát hành động của Lâm Ý Liễu Nhiên, nguyên nhân chủ yếu là ngăn cản phát sinh chuyện như vụ tạt axit trước đó. Tống Chiết từ ngực ăn xong một chén cháo, cảm thấy bụng thoải mái hơn một chút, cậu tới phòng tắm tắm rửa một phen rồi ngã nhào lên giường ngủ. Tiêu Thiên thu dọn một chút rồi đi vào phòng ngủ, ngồi bên giường ngắm nhìn Tống Chiết. Da thịt trắng non như gốm sứ, khuôn mắt xanh đen đặc biệt rõ rệt, ngay cả khi đang ngủ chân mày cũng nhíu lại. Tiêu Thiên mím môi, đưa tay giúp cậu xoa xoa tới khi mày giãn ra. Tống Chiết ngủ thẳng một giấc tới 4 giờ chiều, lúc tỉnh dậy thì cả người mềm nhũn, giống như đang nằm mơ. Tiêu Thiên ngồi bên cạnh cậu đọc sách, ánh dáng chiều chiếu rọi lên người anh, phủ một lớp màu vàng óng ánh trên gương mặt tuyệt mỹ. Tống Chiết đưa tay kéo anh một chút, Tiêu Thiên thuận thế ngã xuống hôn lên mặt cậu. Hai người nhìn nhau cười, Tiêu Thiên xoa đầu cậu, lại hôn lên đôi môi non mềm của cậu một cái, âm thanh trầm thấp, có đói bụng không? Tống Chiết đưa tay duỗi người, gật đầu, đói. Tiêu Thiên sớm đã làm xong một bàn đồ ăn, chỉ chờ Tống Chiết tỉnh lại. Hiện giờ cậu đã tỉnh, chỉ cần hâm lại một chút là được. Sáng sớm chỉ uống có chút cháo, hiện giờ Tống Chiết sớm đã rất đói, đừng hâm, trời nóng lắm, ăn nguội cũng không sao. Ngồi xuống ăn cùng em đi. Tiêu Thiên không khuyên nổi, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống ăn cùng với Tống Chiết. Tống Chiết ăn mồm mòm, Tiêu Thiên nhìn mà không nỡ, bảo cậu ăn chậm một chút, đừng để bị nghẹn. Sau khi bụng đã có chút cảm giác no no, Tống Chiết mới giảm tốc độ lại, cũng có tâm tư nói chuyện Lý Hiểu Nghệ với Tiêu Thiên, cộng cả chuyện Hoàng Giao Tư đã trải qua. Tiêu Thiên cũng thực cảm khái, trên đời này chính là có nhiều chuyện bất đắc dĩ như vậy. Trịnh Tư Duyệt bởi vì không muốn vết thương của mình bị phơi bày, thậm chí là bị sát muối nên đã không báo cảnh sát, cuối cùng lại bị bức ép phải giết chết Vương Hưng Trung, kỳ thực người bình thường đều có thể hiểu được. Gặp phải chuyện như vậy, đừng nói con gái, cho dù là con trai cũng không nhất định sẽ đứng ra. Chuyện như vậy bị vạch trần trước mắt đại chúng, bị người thảo luận, áp lực phải chịu hiển nhiên không có cách nào tưởng tượng. Thế nhưng có thể hiểu được không có nghĩa là Tiêu Thiên tán thành cách làm của cô. Dù sao thì cái giá khi giết người thật sự làm người ta khó mà tiếp nhận. Chỉ là một người bình thường, Tiêu Thiên không có tư cách khoa tay múa chân, anh không phải đương sự, vĩnh viễn không thể nào biết được đối phương đã chịu đựng sự thống khổ cỡ nào. Không thể cứ hời hợt nói ra ba chữ báo cảnh sát. Cho nên bây giờ em cần phải bắt Lý Hiểu Nghệ à? Tiêu Thiên múc chén canh cho Tống Chiết. Tống Chiết nhận lấy canh, gật đầu, Lý Hiểu Nghệ là lệ quỷ, sát khí rất nặng, cô ta không chỉ dính mạng người mà còn thôn phệ anh nhi, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Em sợ không bao lâu nữa cô ấy sẽ đánh mất lý trí. Chống lại cô ta, em có mấy phần chắc chắn. Tống Chiết suy nghĩ một chút, không có vấn đề gì lớn. Năng lực của cậu bây giờ đã mạnh hơn trước kia rất nhiều. Tuy cậu cùng Trương Viễn Trung chưa từng tiếp xúc, thế nhưng từng so đấu với Hoàng đại sư cùng Lý đại sư, không hề rơi xuống thế yếu, có đôi khi một chọi hai vẫn có thể thắng lợi. Mà khi đó cậu chỉ dùng 8 phần sức lực mà thôi, thậm chí còn không dùng tới Hiên Viên Hạ Vũ kiếm. Dựa theo lời Hoàng đại sư, thực lực của Trương Viễn Trung năm đó quả thực lợi hại hơn ông, thế nhưng sau khi bị trọng thương đã mai danh nhận tích trong núi rừng, cũng không biết hiện giờ thế nào. Thế nhưng năm đó bị thương rất nặng, cho dù chữa trị thì cũng không có khả năng một bước lên trời. Trừ phi lão lại luyện cấm thuật. Cho nên đối với Lý Hiểu Nghệ, Tống Chiết cũng không quá lo lắng. Sau khi ăn cơm xong, cậu chuẩn bị cùng Tiêu Thiên đi tản bộ, mấy ngày bận rộn tới mức không có thời gian ở cùng Tiêu Thiên. Hiếm khi có cơ hội, cậu dẫn Tam Hoàng, Tiêu Thiên dẫn Tiểu Hoàng tới công viên phụ cận tiêu cơm một chút. Hoàng hôn, đám mây nơi chân trời đặc biệt rực rỡ, từng mảng màu sắc nồng đậm. Gió đêm thôi tới mang theo mùi hoa nhẹ nhẹ, cực kỳ thoải mái. Tống Chiết cởi bỏ dây xích để Tam Hoàng cùng Tiểu Hoàng chạy tới bãi cỏ lăn lộn chơi đùa, cậu cùng Tiêu Thiên ngồi trên băng ghế dài nhìn chúng vui sướng chạy tới chạy lui. Có cảm giác thịnh thế an ổn, năm tháng tĩnh lặng. Tống Chiết nghiêng đầu nhắm mắt tựa vào vai Tiêu Thiên, nhẹ nhàng ngâm nga lời bài hát. Trong mắt Tiêu Thiên lộ ra ý cười, khóe miệng cũng nhếch lên, ánh dáng chiều chiếu rọi lên người bọn họ như phủ lên một tầng quần sáng, duy mỹ mộng ảo. Người đi đường ngang qua cũng không dám quấy rầy bọn họ, tiếng bước chân vô thức giảm nhẹ, thậm chí ngay cả tiếng nói chuyện cũng chậm rãi biến mất. Dù sao thì mỹ cảnh đẹp như một bức họa như vậy, ai cam lòng quấy phá. Chương 295. Đêm khuya lặng ngắt như tờ, chỉ có con dế mèn trong bụi cỏ không ngừng gáy vang. Lâm Y Liễu Nhiên đã phát điên cả một ngày, sớm đã mệt ra rời, cô không còn giống như trước kia, nửa đêm không ngủ thức dậy diễn làm một kẻ điên nữa. Tất cả mọi thứ của cô đều đã bị Lý Hiểu Nghệ phá hỏng. Công ty bỏ mặc cô, viện phí cũng được khấu trừ vào tiền thù lao cô kiếm được trước kia. Thậm chí, cô còn phải đối mặt với một khoản phí bồi thường vi phạm hợp đồng rất lớn, cho dù xuất hiện thì đời này cũng không ngóc đầu dậy nổi. Càng miễn bàn tới chuyện hôm nay còn có cảnh sát tới tìm cô vì vụ án của Lý Hiểu Nghệ, đương nhiên là còn cả vụ án người đại diện. Chỉ là tâm tình của cô khi đó vẫn chưa ổn định, cảnh sát tới cũng không hỏi được gì, hoặc có lẽ là cô ta cố ý giả điên, giả bệnh tâm thần. Cô đã như vậy rồi, tuyệt đối không thể vào tù được, vào tù mới thật sự là kết thúc. Lâm Y Ghi nhiên tự nói với mình, phải nhẫn lại, phải nhẫn lại. Hôm nay Lý Hiểu Nghệ không tới tìm nói không chừng là thấy cô quá thảm nên đã hài lòng. Cho nên cô nhất định phải nhẫn lại, ngày mai phải tiếp tục giả điên, như vậy bọn cảnh sát mới tin tưởng tinh thần cô thật sự không bình thường. Ngoại trừ lo lắng cùng đau đớn trên người kích thích Lâm Y Ghi nhiên không ngủ được, vô luận là ngày hay đêm, thế giới của Vô Vĩnh Viễn chỉ có một màu tối đen. Lúc trời tối, không gian trở nên an tĩnh, cô nhịn không được nghĩ rằng, có phải mình đã đi sai rồi không? Chính là nghĩ tới việc khi không còn Lý Hiểu Nghệ nữa cô liền chiếm được sự chú ý, chiếm được tài nguyên, Lâm Y Ghi nhiên nghĩ, cho dù có cơ hội làm lại lần nữa, cô vẫn sẽ chọn lựa như vậy, điểm khác biệt là cô sẽ làm tốt hơn, hoàn mỹ hơn, sẽ không để bất luận kẻ nào phát hiện cô là kẻ đứng sau màn. Nếu tất cả mọi người đều không biết, cho dù Lý Hiểu Nghệ chết đi cũng không thể nào biết được là cô làm. Cô thảm bại như vậy, nguyên nhân chính vì cô quá không cẩn thận nên đã đi sai một bước rồi lại một bước. Lâm Y Ghi nhiên trằn trọc khó ngủ, nghĩ lại hiện tại, nghĩ lại thời huy hoàng đã qua, trong lòng cô khó chịu như bị lửa thiêu đốt, khó chịu đến muốn chết. Bệnh viện đã đổi một hộ lý khác, vị hộ lý kia vì tiết lộ phòng bệnh dẫn tới cô bị tạt axit đã bị sát hại, thế nhưng Lâm Y Ghi nhiên vẫn tức giận muốn kiện cô ta. Lâm Y Ghi nhiên lúc thì bình thường, lúc lại điên điên, mọi người đã quen với sự hỉ nộ vô thường của cô. Hộ lý mới cẩn thận hơn người cũ một ít, thế nhưng bởi vì đã biết những việc mà Lâm Y Ghi nhiên đã làm nên cũng rất khinh bỉ. Vốn không ai nguyện ý tới nơi này, cũng giống như Vũ Phong, không ai muốn chăm sóc một kẻ cặn bã xấu xa như vậy. Thế nhưng hộ lý mới vẫn đáp ứng, cô cũng là fan trung thành của Lý Hiểu Nghệ, chính vì thế mà cô càng muốn nhìn thấy hung thủ hại Lý Hiểu Nghệ phải sống thống khổ. Lúc nửa đêm, hộ lý đã ngủ rất say. Cả ngày nay Lâm Y Ghi nhiên vẫn luôn nổi điên chửi mắng Lý Hiểu Nghệ, hộ lý vẫn luôn tranh luận làm Lâm Y Ghi nhiên suýt chút nữa đã không nhịn nổi mà ra tay đánh người. Chỉ là Lâm Y Ghi nhiên đã là người mù, cho dù có ra tay thì cũng không tìm được phương hướng, chỉ chọc cho hộ lý cười ha hả, chế nhạo cô là kẻ vô dụng. Lâm Y Ghi nhiên la hét đòi đổi hộ lý cũng tức giận, hạng người như cô ta ở lại bệnh viện của bọn họ còn cảm thấy là bẩn danh tiếng bệnh viện. Đã có không ít người gọi điện thoại trách cứ vì bệnh viện bọn họ cứu chữa cho con khốn Lâm Y Ghi nhiên này. Vì thế căn bản là không có ai để ý tới yêu cầu của Lâm Y Ghi nhiên. Cô ta cho rằng hộ lý dễ tìm làm sao? Quả thực nếu là người khác thì rất dễ, còn Lâm Y Ghi nhiên, ha ha, người ta vừa nghe tới chăm sóc Lâm Y Ghi nhiên đã lập tức từ chối, thuận tiện còn phỉ nhổ bọn cô một phen. Y tá cũng chẳng vui vẻ gì, bảo Lâm Y Ghi nhiên đừng có sinh sự nữa, coi chừng ngay cả hộ lý này cũng chạy mất thì không còn ai chăm sóc cô ta nữa. Lâm Y Ghi nhiên một thân một mình, phẫn nộ như một người phụ nữ đánh đá chửi mắng ầm ĩ hộ lý cũng mặc kệ cô ta, dù sao thì có đập bể đồ đạc thì cũng không phải do cô để tiền. Tối hôm đó, Lý Hiểu Nghệ không xuất hiện, trận pháp tống chết bày ra không bị kích phát. Tống chết rơi vào đường cùng, chỉ đành quay về nhà bộ giấc. Hôm đó là cuối tuần, Tiêu Thiên không tới công ty, từ sớm đã dậy chuẩn bị bữa sáng. Tam Hoàng dẫn Tiểu Hoàng tản bộ dưới tiểu khu. A Hoàng cùng Nhị Hoàng cũng ở bên cạnh, bốn con cậu vui vẻ hòa thuận. Tống chết từ cục cảnh sát trở về, vừa vặn gặp chúng nó. Ai nha, sớm như vậy mà đã ra tản bộ rồi hả? Tống chết buồn ngủ ngáp một cái, ngồi xổm xuống nuốt nuốt từng con cậu, cảm xúc rất tốt. Tam Hoàng liếm tay Tống chết, vây đôi vui sướng. Tiểu Hoàng còn nhỏ nên rất hiếu động, nó vây quanh Tống chết vài vòng, thân mình bé xíu nhảy tới nhảy lui, chỉ một chốc sau đã bị con bướm hấp dẫn, lắc lắc cái mông nhỏ quay người dựa theo. Tống chết im lặng cười cười, vỗ đầu Tam Hoàng, lại sờ sờ A Hoàng, đi chơi đi, ba ba về nhà ngủ. Tam Hoàng kêu vài tiếng, nhìn Tống chết vài lần rồi chạy theo Tiểu Hoàng. Về đến nhà, Tống chết liền ngửi thấy mùi cháo thịt nạc trứng vịt muối, còn có mùi hành thái nhỏ nhạt nhạt. Tống chết đi tới, từ phía sau ôm lấy hông Tiêu Thiên, làm nũng nói, em sắp mệt chết rồi. Tiêu Thiên mặc tạp dề, vừa vặn cháo cũng vừa chín tới, anh quay đầu lại nhìn quần mắt xanh tím của Tống chết mà đau lòng, ăn chút cháo lót dạ rồi ngủ. Ừm. Suốt cả một đêm Tống chết phải canh giữ động tĩnh bên phòng bệnh nên không ngủ, cũng không ăn gì, tự nhiên đã đói tới mức bụng kêu rột rột. Bọn họ có lắp camera trong phòng bệnh của Lâm Y Dĩ Nhiên, tuy camera không có tác dụng với quỷ quái nhưng có thể giám sát hành động của Lâm Y Dĩ Nhiên, nguyên nhân chủ yếu là ngăn cản phát sinh chuyện như vụ tạt axit trước đó. Tống chết từ ngực ăn xong một chén cháo, cảm thấy bụng thoải mái hơn một chút, cậu tới phòng tắm tắm rửa một phen rồi ngã nhào lên giường ngủ. Tiêu Thiên thu dọn một chút rồi đi vào phòng ngủ, ngồi bên giường ngắm nhìn Tống chết. Da thịt trắng non như gốm sứ, khuôn mắt xanh đen đặc biệt rõ rệt, ngay cả khi đang ngủ chân mày cũng nhíu lại. Tiêu Thiên mím môi, đưa tay giúp cậu xoa xoa tới khi mày giãn ra. Tống chết ngủ thẳng một giấc tới 4 giờ chiều, lúc tỉnh dậy thì cả người mềm nhũn, giống như đang nằm mơ. Tiêu Thiên ngồi bên cạnh cậu đọc sách, ánh dáng chiều chiếu rọi lên người anh, phủ một lớp màu vàng nóng ánh trên gương mặt tuyệt mỹ. Tống chết đưa tay kéo anh một chút, Tiêu Thiên thuận thế ngã xuống hôn lên mặt cậu. Hai người nhìn nhau cười, Tiêu Thiên xoa đầu cậu, lại hôn lên đôi môi non mềm của cậu một cái, âm thanh trầm thấp, có đói bụng không? Tống chết đưa tay duỗi người, gật đầu, đói. Tiêu Thiên sớm đã làm xong một bàn đồ ăn, chỉ chờ Tống chết tỉnh lại. Hiện giờ cậu đã tỉnh, chỉ cần hâm lại một chút là được. Sáng sớm chỉ uống có chút cháo, hiện giờ Tống chết sớm đã rất đói, đừng hâm, trời nóng lắm, ăn nguội cũng không sao. Ngồi xuống ăn cùng em đi. Tiêu Thiên không khuyên nổi, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống ăn cùng với Tống chết. Tống chết ăn mồm mòm, Tiêu Thiên nhìn mà không nỡ, bảo cậu ăn chậm một chút, đừng để bị nghẹn. Sau khi bụng đã có chút cảm giác no no, Tống chết mới giảm tốc độ lại, cũng có tâm tư nói chuyện Lý Hiểu Nghệ với Tiêu Thiên, cộng cả chuyện Hoàng Giao Tư đã trải qua. Tiêu Thiên cũng thực cảm khái, trên đời này chính là có nhiều chuyện bất đắc dĩ như vậy. Chính Tư Duyệt bởi vì không muốn vết thương của mình bị phơi bày, thậm chí là bị sát muối nên đã không báo cảnh sát, cuối cùng lại bị bức ép phải giết chết Vương Hưng Trung, kỳ thực người bình thường đều có thể hiểu được. Gặp phải chuyện như vậy, đừng nói con gái, cho dù là con trai cũng không nhất định sẽ đứng ra. Chuyện như vậy bị vạch trần trước mắt đại chúng, bị người người thảo luận, áp lực phải chịu hiển nhiên không có cách nào tưởng tượng. Thế nhưng có thể hiểu được không có nghĩa là Tiêu Thiên tán thành cách làm của cô. Dù sao thì cái giá khi giết người thật sự làm người ta khó mà tiếp nhận. Chỉ là một người bình thường, Tiêu Thiên không có tư cách khoa tay múa chân, anh không phải đương sự, vĩnh viễn không thể nào biết được đối phương đã chịu đựng sự thống khổ cỡ nào. Không thể cứ hời hợt nói ra ba chữ báo cảnh sát. Cho nên bây giờ em cần phải bắt Lý Hiểu Nghệ ạ. Tiêu Thiên múc chén canh cho Tống Chiết. Tống Chiết nhận lấy canh, gật đầu, Lý Hiểu Nghệ là lệ quỷ, sát khí rất nặng, cô ta không chỉ dính mạng người mà còn thôn phệ anh nhi, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Em sợ không bao lâu nữa cô ấy sẽ đánh mất lý trí. Chống lại cô ta, em có mấy phần chắc chắn. Tống Chiết suy nghĩ một chút, không có vấn đề gì lớn. Năng lực của cậu bây giờ đã mạnh hơn trước kia rất nhiều. Tuy cậu cùng Trương Viễn Trung chưa từng tiếp xúc, thế nhưng từng so đấu với Hoàng đại sư cùng Lý đại sư, không hề rơi xuống thế yếu, có đôi khi một chọi hai vẫn có thể thắng lợi. Mà khi đó cậu chỉ dùng 8 phần sức lực mà thôi, thậm chí còn không dùng tới Hiên Viên Hạ Vũ kiếm. Dựa theo lời Hoàng đại sư, thực lực của Trương Viễn Trung năm đó quả thực lợi hại hơn ông, thế nhưng sau khi bị trọng thương đã mai danh nhận tích trong núi rừng, cũng không biết hiện giờ thế nào. Thế nhưng năm đó bị thương rất nặng, cho dù chữa trị thì cũng không có khả năng một bước lên trời. Trừ phi lão lại luyện cấm thuật. Cho nên đối với Lý Hiểu Nghệ, Tống Chiết cũng không quá lo lắng. Sau khi ăn cơm xong, cậu chuẩn bị cùng Tiêu Thiên đi tản bộ, mấy ngày bận rộn tới mức không có thời gian ở cùng Tiêu Thiên. Hiếm khi có cơ hội, cậu dẫn Tam Hoàng, Tiêu Thiên dẫn Tiểu Tiểu Hoàng tới công viên phụ cận tiêu cơm một chút. Hoàng hôn, đám mây nơi chân trời đặc biệt rực rỡ, từng mảng màu sắc nồng đậm. Gió đêm thôi tới mang theo mùi hoa nhẹ nhẹ, cực kỳ thoải mái. Tống Chiết cởi bỏ dây xích để Tam Hoàng cùng Tiểu Tiểu Hoàng chạy tới bãi cỏ lăn lộn chơi đùa, cậu cùng Tiêu Thiên ngồi trên băng ghế dài nhìn chúng vui sướng chạy tới chạy lui. Có cảm giác thịnh thế an ổn, năm tháng tĩnh lặng. Tống Chiết nghiêng đầu nhắm mắt tựa vào vai Tiêu Thiên, nhẹ nhàng ngâm nga lời bài hát. Trong mắt Tiêu Thiên lộ ra ý cười, khóe miệng cũng nhếch lên, ánh dáng chiều chiếu rọi lên người bọn họ như phủ lên một tầng quầng sáng, duy mỹ mộng ảo. Người đi đường ngang qua cũng không dám quấy rầy bọn họ, tiếng bước chân vô thức giảm nhẹ, thậm chí ngay cả tiếng nói chuyện cũng chậm rãi biến mất. Dù sao thì mỹ cảnh đẹp như một bức họa như vậy, ai cam lòng quấy phá. Chương 296. Chỉ là lúc an tĩnh vẫn luôn ngắn ngủi, Dương Lâm Tây gọi điện tới làm Tống Chiết phải tiếp tục chiến đấu. Alo, Tống Chiết, xảy ra chuyện lớn rồi. Trên mặt Tống Chiết vẫn còn mang theo biểu tình lửa nhác, nghe thấy âm thanh lo lắng của Dương Lâm Tây ở đầu dây bên đầu, cậu lập tức ngồi dậy nghiêm chỉnh, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Ý Nghi nhiên đã chết. Cái gì? Tống Chiết cực kỳ khiếp sợ, sao lại có thể chứ? Cậu đã bày trận pháp trong phòng bệnh của Lâm Ý Nghi nhiên, một khi có quỷ hồn tiến vào nhất định sẽ bị kích phát, cậu sẽ lập tức nhận được tin, Lâm Ý Nghi nhiên sao có thể xảy ra chuyện chứ? Cậu mau tới bệnh viện đi. Được, tôi tới ngay. Tống Chiết cúp điện thoại, tâm sự nặng nề, xin lỗi Lao Tiêu, em phải tới bệnh một chuyến, Dương Lâm Tây nói Lâm Ý Nghi nhiên đã chết rồi. Tiêu Thiên cũng biết chuyện Tống Chiết bày trận pháp trong phòng bệnh, Lâm Ý Nghi nhiên gặp chuyện không may, Tống Chiết không lý nào lại không biết. Anh lập tức nói, anh đi chung với em. Đi thôi, chúng ta qua đó ngay bây giờ. Tống Chiết gọi Tam Hoàng, Tiểu Tiểu Hoàng về nhà, sau đó cùng Tiêu Thiên vội vàng chạy tới bệnh viện. Sau khi tới phòng bệnh, Tống Chiết không hề nhìn thấy Dương Lâm Tây, trong phòng bệnh của Lâm Ý Nghi nhiên không có một bóng người. Trận pháp cậu bày ra bị phá giải. Trong phòng tràn đầy sát khí. Cửa chậm rãi đóng lại phát ra tiếng ken két, Tống Chiết liếc nhìn cánh cửa, cười nhạt ba tiếng, chút tài vặt, vừa nãy cậu quá nôn nóng nên không nghĩ tới cư nhiên có người giả trang Dương Lâm Tây dụ cậu mắc câu. Tiêu Thiên hiển nhiên cũng phát hiện không đúng, anh không lợi hại như Tống Chiết nhưng thể chất tiên sát cô tinh không phải dễ đùa. Bốn phía tuy có sát khí nồng nặc nhưng đáng tiếc sát khí trên người Tiêu Thiên còn hung ác hơn số sát khí trong phòng đối với Tiêu Thiên mà nói, một chút cảm giác gáp bách cũng không có. Đối với Tống Chiết thì lại càng không có chút nào đáng sợ, đột nhiên căn phòng chìm vào một mảng tối đen, ngay sau đó không gian bắt đầu vặn mèo, biến ảo thành hình dáng khác. Tống Chiết phát hiện mình đang ở ký túc xá trường đại học, đang mở đèn bàn múa bút thành văn làm bài luận văn. Cậu kinh ngạc nhìn laptop, trên màn hình là nội dung bài luận văn của cậu, chỉ mới viết được phân nửa. Bạn cùng phòng đang nằm trên giường khò khò ngủ say, bốn phía rất an tĩnh, màn hình laptop tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Tống Chiết có chút ngây ngẩn, cậu nhéo tay mình, đau thở. Không phải nằm mơ, cho nên một năm mà cậu biến thành một Tống Chiết khác mới là mơ sao? Tống Chiết không tin, cậu bấm phát quyết, một ngọn lửa nhỏ nhún nhảy trong tay cậu. Tống Chiết buông tay, ngọn lửa theo đó biến mất. Quả nhiên cậu vẫn chưa quay trở về thế giới cũ của mình. Tống Chiết thở dài một hơi. Sau đó lại ngẩn người, thì ra cậu có cảm giác gắn bó với thế giới mới nhiều tới vậy. Nghĩ lại ký ức ở thế giới mới này, Tống Chiết nhất thời có chút sững sờ. Thế nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, không ai biết lai lịch của cậu, vì sao cậu lại ù ù cạc cạc xuất hiện ở nơi này. Tống Chiết nghĩ tới khi này mình cùng Tiêu Thiên cùng bước vào phòng bệnh, cửa đóng lại, giống như chạm phải công tắc, căn phòng đột nhiên tối om. Nói cách khác, cậu cùng Tiêu Thiên rất có thể đã tiến vào trận pháp, hoặc là ảo cảnh. Thủ đoạn như vậy, nếu chỉ có một mình Lý Hiểu Nghệ thì không thể nào làm được, sau lưng nhất định có người khác. Trong đế đô này có năng lực lại có thù với cậu, ngoại trừ Trương Viễn Trung thì cậu không thể nghĩ ra ai khác. Chỉ là mấy ngày trước Hoàng đại sư có nói, dưới sự đuổi bắt của bọn họ Trương Viễn Trung đã bị thương, bắt được Lao chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hiện giờ Trương Viễn Trung cư nhiên quang minh chính đại xuất hiện ở đế đô như vậy, chẳng lẽ có chỗ dựa, quan trọng nhất là Lao Tiêu đâu? Anh đang ở đâu? Cũng trong ảo cảnh sao? Lúc Tống Chiết đang suy nghĩ, trên giường chuyển tới âm thanh mơ hồ của bạn cùng phòng, "Tống Chiết, sao cậu còn chưa ngủ vậy?" Tống Chiết bật người, ngẩng đầu nhìn về phía giường trên, đó là giường ngủ của lão nhị Trần Khoa Hy, là học bá trong phòng. Phòng ký túc xá của bọn họ có 4 người, Tống Chiết là Lao Tứ, Lao Đại gọi là Trương Lực Hằng, Lao Tam là Ngô Hạng Nghĩa, 4 người quan hệ rất tốt, tình cảm cũng tốt. Nếu như nói thế giới cũ còn gì lưu luyến thì khẳng định chính là 3 người bạn cùng phòng ký túc xá này. Tống Chiết theo bản năng nhìn về phía trán Lao Nhị Trần Khoa Hy, nơi đó trống rỗng, không có gì cả. Hình ảnh xuất hiện chính là trống rỗng. Trần Khoa Hy hít mắt, buồn ngủ nói, ngày mai mới phải nộp luận văn mà, cậu cứ ngủ đi. Vẫn còn thời gian. Cái tên học cha nhà cậu, bảo cậu viết từ mấy ngày trước đi mà cứ không chịu, bây giờ hối hận chưa hả? May mà không phải luận văn tốt nghiệp đấy, bằng không thì cậu xong đời rồi. Luận văn mà Tống Chiết đang làm là bài tập giữa kỳ của giáo sư trong khoa, 8000 chữ, đối với học cha như Tống Chiết mà nói, viết luận văn chính là ác mộng, cậu đã sớm trả lại hết văn chương cho giáo viên môn văn của mình rồi. Bài tập này đã được đưa từ rất sớm, thế nhưng Tống Chiết vẫn luôn bận bịu làm thêm nên nhất thời quên mất, lúc lão đại nhắc nhở cậu mới kinh ngạc phát hiện, khoảng cách tới thời gian nộp bài chỉ còn có vài ngày mà thôi. Ba ngày không có tiết học thì cậu phải đi làm thêm, chỉ có thể cố làm vào ban đêm, kết quả cầm tủi làm một phen rồi đột tử. Biết rồi, ngủ bây giờ đây. Lão nhị Trần Khoa Hy mơ màng ngừ một tiếng rồi ngã đầu xuống ngủ tiếp. Tống Chiết híp mắt nhìn luận văn trên laptop, lúc đó cậu đang lên mạng tìm kiếm tư liệu, sau đó thêm trực dẫn, khó khăn lắm mới hoàn thành được phân nửa, khoảng cách lúc viết luận văn đã hơn một năm, bây giờ nhìn lại, Tống Chiết hoàn toàn không có ấn tượng. Chỉ nhớ mang máng đề mục hình như là phân tích tính cách nhân vật nào đó trong một tác phẩm nổi tiếng của phương Tây. Cậu chọn đề mục đơn giản nhất, so với những đề mục khó nhằn hơn, cậu chỉ có thể chọn loại này. Vì thế lúc Tống Chiết kéo lên trên đầu, tìm được đề mục luận văn thì nhịn không được nhíu mày, kẻ giật dây chuyện này rốt cuộc có được thông tin từ nơi nào? Cư nhiên có thể làm mọi thứ giống hệt như vậy, nếu chỉ là trận pháp thì không có khả năng hoàn chỉnh như vậy. Tống Chiết càng thiên về hướng bọn họ đã tiến vào ảo cảnh hơn. Mọi thứ bên trong chính là suy nghĩ trong lòng cậu, vì thế kẻ giật dây căn bản không cần làm gì cả, mọi thứ bên trong ảo cảnh sẽ tự nhiên xuất hiện. Hiện giờ Tống Chiết vẫn chưa rõ lắm, cậu không biết sau đó sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Cậu tắt laptop, bò lên giường nhắm mắt lại, thả chậm hô hấp. Thoạt nhìn như đang ngủ nhưng kỳ thực rất cảnh giác, mỗi phút mỗi giây đều chú ý động tĩnh xung quanh. Mỗi khi ra ngoài Tống Chiết đều chuẩn bị không ít bùa chú, lúc vùi mình vào trong chăn, cậu sờ túi tiền thì phát hiện bùa vẫn còn. Cậu bấm pháp quyết bảy trận pháp phòng ngự nho nhỏ ở quanh người. Sau đó lặng lặng nằm đó, hô hấp bình ổn, thân thể thả lỏng, cậu cho rằng sẽ có một trận đánh ác liệt, thế nhưng cảnh giác tới tận bình minh vẫn không có gì dị dạng. Hơn nữa thân thể cậu cũng bắt đầu có chút mệt mỏi rã rời, cơn buồn ngủ kéo tới, giống hệt như thế giới thật vậy. Tống Chiết ngáp một cái, co giúp trong trận pháp ngủ một chút đến hơn 8 giờ sáng thì ký túc xá có động tĩnh. Sáng nay bọn họ không có tiết học, buổi chiều mới có, thời gian nộp luận văn cũng vào giờ học buổi chiều. Lão nhị Trần Khoa Hy từ trên giường ngồi dậy, thấy Tống Chiết vẫn còn ngủ mê mệt thì gọi một chút, Tống Chiết, lao tứ, mau dậy đi, luận văn vẫn còn chưa làm xong kìa. Tống Chiết từ trong mơ dần tỉnh lại, cậu ngủ không sâu, rất nhanh đã mở mắt. Tống Chiết vuốt mắt ngồi dậy, nhìn thấy lão nhị Trần Khoa Hy đang ở đối diện với mình, mau dậy đi. Lão đại Trương Lực Hằng đang xếp mền, vừa xếp vừa thở dài, xếp không được, lao tam mau tới giúp cái nào. Di ký túc xá mỗi ngày đều tới kiểm tra vệ sinh, chăn chính là hạng mục trọng yếu. Lão đại mỗi ngày đều vì xếp chăn không đúng tiêu chuẩn mà bị trừ điểm, rõ ràng là so với huấn luyện quân sự còn khó hơn. Lão đại không bao giờ ngờ được, lên đại học còn phải chết vì vụ xếp chăn này. Lão tam cười ha hả, từ giường dưới bò ra, ngẩng đầu nhìn Tống Chiết nói, "Mau dậy đi lão tứ, luận văn của cậu còn chưa làm xong đấy." Coi chừng rất tín chỉ. Kết quả giữa kỳ chiếm 30% thành tích, không đến mức rất tín chỉ, thế nhưng thấp điểm là rất có khả năng. Tuy Tống Chiết là học cha nhưng cậu vẫn luôn nỗ lực cố gắng lấy được học đồng, tự nhiên không thể để điểm thấp. Tống Chiết buồn ngủ gãi gãi đầu, sau khi xếp chăn xong thì xuống giường mở laptop. Sau đó bắt đầu ở đó ngẩn người, bởi vì cậu đã quên là mình muốn viết cái gì, có ai nhớ được những gì mình muốn viết lúc một năm trước chứ? Cậu liếc nhìn số lượng từ, 5768, còn hơn 2000 chữ nữa. Nếu đã biết hết thảy đều là giả, Tống Chiết thật sự sẽ không cào nát ra đầu ngồi đó viết luận văn, cậu tùy ý copy paste một ít gì đó cho đủ 2000 chữ rồi gửi vào mail của giáo sư. Cậu muốn xem thử xem, ảo cảnh này rốt cuộc muốn làm gì? Lão nhị Trần Khoa Hy từ trên giường leo xuống, thấy Tống Chiết tắt laptop thì sửng sốt, "Lão tứ, vỏ vẻ lại sức không viết luôn à?" Tống Chiết quay đầu nhìn đối phương, mặt mũi quen thuộc, giọng nói quen thuộc, cậu rũ mi mắt cười cười, "Không có, tùy tiện copy chút tư liệu ứng phó." Cậu trâu bò thật đấy. Trần Khoa Hy giơ ngón cái, "Không sợ thầy phát hiện à? Nếu thầy phát hiện thì chắc chắn phải chết." Tống Chiết cười cười, đi ra ngoài rửa mặt. Lão đại đang khen lão tam xếp chăn quả nhiên xuất sắc, lão tam thì đang khinh bỉ lão đại là cái đồ tay tàn, lão nhị cười khà khà chêm vào vài câu châm chọc, mọi thứ đều rất quen thuộc, vui vẻ hòa thuận như một năm qua của Tống Chiết mới là ảo giác. Tất cả mọi thứ ở đây mới là thật, những gì đã qua mới là giả. Tống Chiết nghiêng đầu liếc nhìn ba người, cười cười tắt nước lên mặt, lành lạnh thoải mái. Tống Chiết rửa mặt xong, ba người kia cũng lục tục chạy tới, cậu thay giày nói, "Tôi đi mua bữa sáng, mấy cậu muốn ăn không?" Rất nhanh, lão nhị đang đánh răng liền hô, "Tôi ăn, mang cho tôi phần mì nha lão tứ." Hai người khác cũng nhờ Tống Chiết mang về, đều là những món bọn họ thường ăn, Tống Chiết làm thủ thế ok rồi đi ra ngoài. Trong hành lang, đồng học đi ngang qua đều chào hỏi cậu, gương mặt đều rất quen thuộc. Giống như là thật vậy. Chương 297. Tống Chiết mua bữa sáng, lúc quay về ký túc xá thì ba người khác đang cười cười nói giống như trước kia, không có nơi nào kỳ quái. Buổi chiều, bốn người cùng đi học, gặp gỡ bạn cùng lớp, chào hỏi, nói chuyện bài tập, bàn về game này nọ kia, giống như trong quá khứ. Thời gian cứ vậy chậm chậm trôi qua, Tống Chiết mở laptop, cậu tiến vào ảo cảnh này đã một tuần, nếu không phải cậu có ghi chép thời gian trên sổ tay, nếu không phải cậu thường xuyên bấm pháp quyết, mặc niệm chú ngữ, rất có thể cậu đã thực sự cho rằng mình đã về tới thế giới cũ. Ngay hôm đó, cậu ngồi trước bàn học chơi game, lão đại khó hiểu hỏi sao gần đây không thấy cậu đi làm thêm. Tống Chiết nói, quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Một ngày cậu làm tới vài phần việc, bận cứ như cậu. Lão đại à vài tiếng, gầm gà rán, tiếp tục xem phim hoạt hình. Lúc này cửa bị gõ, Tống Chiết đang ở vị trí cạnh cửa nên cậu ngã ghế ra sau, với tay mở cửa. Cậu là ai? Người kia mở to mắt nhìn Tống Chiết, gương mặt khiếp sợ cùng không thể tin nổi. Tống Chiết cũng ngẩn người, chính là rất nhanh sau đó liền bình tĩnh lại, thậm chí còn nghĩa là rốt cuộc cũng tới rồi sao? Tình huống gì đây? Lão nhị Trần Khoa Hy ngơ ngác, hắn tưởng là Lao Tam mua đồ ăn cho hắn đã về, kết quả vừa quay đầu lại thì thấy hai Tống Chiết đang mắt to trừng mắt nhỏ.
Cái gì?
Cái gì hả? Lão đại lấy hai nghe điện thoại ra, quay đầu nhìn lại, giây tiếp theo, hắn cũng giống như lão nhị, sợ ngây người. Lao Tam mua đồ ăn trở về, thấy Tống Chiết đứng ngoài cửa không nhúc nhích thì đẩy cậu vào phòng, lầm bầm nói, "Tống Chiết, đứng ngoài cửa làm gì vậy?"
"Làm thân cửa hả?"
Tống Chiết lảo đảo vài cái bước vào trong ký túc xá, vẻ mặt vẫn còn khiếp sợ, tựa hồ vẫn chưa hồi phục tinh thần. Lao Tam đặt đồ ăn lên bàn lão nhị, thấy dáng vẻ tiểu đồng bọn đều đang sợ ngây người thì nhịn không được nói, "Nhìn cái gì? Sao biểu tình lại kinh hoàng như vậy?" Lão nhị nuốt một ngụm nước bọt, chỉ hai Tống Chiết run run nói, "Lão Tam, cậu mau nhìn xem có phải mắt tôi mù rồi không? Sao tự dưng có thêm một Tống Chiết vậy?" Lao Tam mở mịt quay đầu nhìn qua, đệt. Rõ ràng bị chuyện này dọa giật thót, còn lùi lại mấy bước, cái quỷ gì đây? Một đứng một ngồi, trừ bỏ cách ăn mặc bất đồng, hai gương mặt đó quả thực giống như lúc, giống như từ một khuôn mẫu đúc ra vậy. "Tống Chiết, cậu có thêm anh em sinh đôi từ hồi nào vậy?" Lao Tam nhìn Tống Chiết ngồi trên ghế, biểu tình bình tĩnh. Tống Chiết cười khẽ, lúc này chỉ thấy Tống Chiết mặc áo sơ mi mặt trắng bệnh bị Lao Tam đẩy vào phòng lớn tiếng nói, "Lao Tam, tôi căn bản không có anh em song sinh gì cả, tên này là Tống Chiết giả." Ba người trong phòng ngủ không hiểu gì cả. Trước đây có Mỹ Hầu Vương thật giả, bây giờ là Tống Chiết thật giả. Này rốt cuộc là tình huống gì đây? Lão đại cực kỳ do dự nhìn Tống Chiết, này rốt cuộc là chuyện gì? Hắn vẫn nghiêng về phía Tống Chiết từ sáng sớm chưa từng rời khỏi phòng hơn cái Tống Chiết bên ngoài mới quay trở lại này. Tống Chiết đứng dậy, lười biếng duỗi người, "Lão đại, cậu cũng biết tôi là trẻ mồ côi, biết đâu có anh em sinh đôi thật thì sao?" Ba người trong phòng ngủ nhìn nhau, nếu quả thực là vậy thì người anh em kia sao lại tìm được phòng ký túc xá của bọn họ? Còn có dáng vẻ như gặp quỷ thế kia. Tống Chiết thấy cậu nói nhẹ nhàng bâng cơ như vậy thì tức giận nói, "Lão đại, lão nhị, lão tam, tôi mới là Tống Chiết, hắn là giả. Hắn chiếm lấy vị trí của tôi, thân phận của tôi, tất cả của tôi." Lão nhị đẩy kính mắt, bình tĩnh nói cậu là Tống Chiết, vậy có chứng cứ gì không? Nói cậu ta chiếm lấy thân phận của cậu, chứng cứ đâu? Cậu ta bắt đầu chiếm từ khi nào? Cậu biến mất khỏi phòng ngủ này khi nào? Lão đại cùng Lão Tam lén cho lão nhị 36 cái like, học bá không hổ là học bá, nói chuyện chính là trật tự rõ ràng. Tống Chiết cũng không sợ, trả lời từng vấn đề của lão nhị, "Một tuần trước không phải tôi tới tiệm cà phê làm thêm à? Lúc về đã rất muộn rồi, còn phải làm luận văn. Kết quả lúc trở về ký túc xá thì phát hiện trong ký túc xá lại có một Tống Chiết khác. Hắn đang ở đó viết luận văn, còn nói chuyện với lão nhị. Tôi sợ muốn chết, muốn đi vào trong hỏi cho ra lẽ thì phát hiện mình không động đậy được. Mà hắn..." Tống Chiết run run chỉ Tống Chiết cực kỳ bình tĩnh ngồi bên kia nói, "Mà hắn thì lộ ra nụ cười đáng sợ nhốt tôi vào trong quyển sách. Khó khăn lắm tôi mới trốn ra ngoài được. Lão đại, lão nhị, lão tam." Tống Chiết ngáp một cái, "Cậu là kẻ ngu phái tới đùa tôi à? Lý do thoái thác gì đây? Học sinh tiểu học địa chuyện cũng không tệ hại đến mức này." Lão nhị dùng ánh mắt nhìn kẻ trí trướng nhìn Tống Chiết, "Tôi thấy chúng ta vẫn nên báo cảnh sát đi. Có khả năng là bệnh nhân của bệnh viện tâm thần nào đó. Tôi là Tống Chiết a. Sao ba người lại có thể tin tưởng tên lường gạt này chứ? Hắn nhất định là đang đeo mặt nạ ra người." Vừa nói, Tống Chiết vừa tức giận vào tới, muốn kéo mặt Tống Chiết. Tống Chiết nhạy bén cảm nhận được tay đối phương phát ra một nguồn lực, cậu lập tức nhanh nhẹn tránh qua một bên, phòng ngủ ký túc xá không lớn, Tống Chiết nhào tới như vậy làm khoảng cách của hai người trở nên rất gần. Thấy mình nhào tới không thành công, Tống Chiết cũng không từ bỏ mà tiếp tục tới gần. Lần này Tống Chiết cũng không né, lúc hắn đụng tới, cậu dùng tốc độ sấm sét không kịp bưng thai rút đùa rắn vào lòng bàn tay hắn. A! Tống Chiết phát ra tiếng kêu thảm thiết, lòng bàn tay cháy đen, thậm chí còn toát ra khói trắng. Ba người trong phòng vốn định tiến tới hỗ trợ thấy vậy thì ngây ngẩn đứng im tại chỗ. Đệt! Bọn họ đang nằm mơ sao? Thấy không? Hắn là yêu quái, hắn là Tống Chiết giả. Tống Chiết ôm bàn tay bị cháy đen lùi tới bên cạnh nhóm lão đại, tức giận nhìn Tống Chiết, "Tôi chỉ là người bình thường, làm sao có bản lĩnh kỳ quái đó? Cho nên hắn mới là giả." Lão đại không dám tin nhìn lá bùa biến thành cho tàn, "Tống Chiết, này rốt cuộc là chuyện gì?" "Cậu..." Lão Tam cũng nghi hoặc, ánh mắt lóe sáng nhìn về phía Tống Chiết dán sát cánh cửa, giống như đang nghi ngờ. Lão nhị nhíu chặt mi suy nghĩ, nhìn Tống Chiết ở cửa, lại nhìn Tống Chiết bên kia, nhất thời không lên tiếng. Tống Chiết lúc này đang khóc lóc, hắn có năng lực đáng sợ như vậy nên mới có thể nhốt tôi vào trong sách. Không phải tôi bịa chuyện, là thật. Mấy cậu xem thủ đoạn của hắn đi, mấy cậu cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi đó, đúng không? Đó là chuyện mà người bình thường có thể làm được sao? Tống Chiết cười khẽ, cậu vốn đang khó hiểu vì sao Tống Chiết giả mạo này lại chủ động ra tay tấn công mình, thì ra là muốn hố cậu. Mày cười cái gì? Tống Chiết nghiến răng nghiến lợi, lúc này không phải nên kinh ngạc thấp thỏm lo âu sao? Tống Chiết nhếch môi, cao quý lanh diễm nói, cười mày ngu xuẩn. Nói xong, cậu không nói nhảm trực tiếp kết pháp quyết, tung đùa chú cùng linh khí nhanh chóng vây lấy Tống Chiết giả. Lão đại, lão nhị, lão tam bị động tác đột ngột của Tống Chiết dọa cho lui về sau, cả kinh tới sắp tè ra quần. Tống Chiết giả bị bùa chú vây quanh, quang mang sáng ngời làm hắn không mở mắt ra nổi, cho dù là vậy vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục chia rẽ, thấy không? Thấy không? Hắn là giả, hắn là giả. Hắn muốn giết chết tôi. Lão đại, lão nhị, lão tam, mau tới cứu tôi. Mau tới cứu tôi. Tim lão đại, lão nhị, lão tam đập thình thịch, hết thảy trước mắt giống như trong những bộ phim mà bọn họ từng xem, bọn họ sợ tới chân mềm nhũn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Chiết bị bùa vây quanh sau đó đột nhiên bốc ra khói đen, phát ra tiếng kêu la thảm thiết đáng sợ. Trong không khí truyền tới mùi hôi thối, ba người nhịn không được bụng kín miệng mũi. Ngay sau đó ba người kinh ngạc phát hiện Tống Chiết cư nhiên bắt đầu bong tróc ra. Chớ đã, không đúng, phải nói là da trên người hắn giống như bị đốt rủi lộ ra hoa văn nám đen, cả người giống như ác quỷ trong phim kinh dị đứng ở đó la hét chói tai, thậm chí còn bắt đầu biến dị. Nhóm lao đại sợ tới lạnh run, lúc này chỉ thấy Tống Chiết bình tĩnh bấm pháp quyết phóng ra linh khí biến thành ngọn lửa đốt đống đen xì kêu kêu rên liên hồi, cuối cùng hóa thành một miệng. Thứ đó trước khi chết còn giữ tợn vươn tay, muốn nhóm lao đại cứu hắn, mau cứu ta, mau cứu ta, hắn không phải Tống Chiết, hắn không phải Tống Chiết đâu bốn. Trong không khí tràn ngập một mùi kỳ quái, giống như mùi tợ lạ tiệc bị đốt lại lẫn với mùi thối giữa, nói chung là không hề dễ ngửi. Tống Chiết thuận tay bấm pháp quyết thanh tẩy để không khí trong lành trở lại, về phần bụi mịn kia, chỉ cần gió thổi qua liền tan thành mây khói. Lão đại, lão nhị, lão tam ngây ngốc đứng ở đó, ngơ ngác há mồm, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lão đại, tôi vừa mới nhìn thấy gì vậy? Lão nhị, ha 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 ha, nhất định là mắt tôi lại tăng độ rồi, bằng không sao tôi lại thấy một người bị đốt thành tro bụi chứ? Lão tam, kỳ hỉ, tôi cũng vậy a. Nhất là mắt mù rồi, nhất định là ảo giác. Nhất định là vẫn còn chưa tỉnh ngủ, tôi phải về giường ngủ đủ đây. Lão đại, tôi cũng vậy, phải ngủ thêm một chút mới được. Lão nhị, chờ đã, đừng quên tôi chứ. Tống Chiết cứ vậy lặng lẽ nhìn ba người giống như bị thai trộm chung co quắp leo lên giường, rũ chăn trùm lên đắp mình lại thật kính, nếu thân thể bọn họ không run rẩy lợi hại đến vậy, Tống Chiết thật sự tin bọn họ nói là thật. Cậu kéo ghế, âm thanh có chút vang dội, nhóm lao đại kinh hoàng hệt như chim sợ cánh cong. Tống Chiết ngồi xuống với tư thế ta là đại lao, vỗ tay nói, được rồi, đừng có giả vờ, mau ngồi dậy hết đi. Bằng không, ý tứ uy hiếp trong đó không cần nói cũng biết, ba người nghe vậy lập tức nhảy dựng. Lao đại đau khổ cầu xin, bọn tôi không thấy gì hết, cái gì cũng không thấy. Cầu xin cậu buông tha bọn tôi đi. Lao tam cũng theo sát đó, đúng đúng đúng, chúng ta cái gì cũng không thấy, Tống Chiết, nể tình bọn tôi rất nhỏ yếu, xin hãy bỏ qua cho bọn tôi đi. Bọn tôi sẽ không nói gì cả đâu. Chương 298. Lão đại, lão nhị, lão tam đều rất hoảng sợ ngồi thành một hàng ngang ở trước mặt Tống Chiết, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đáy mắt tràn đầy tâm tình mâu thuẫn, thậm chí là bài xích. Đó là cảm giác mà Tống Chiết chưa bao giờ thể nghiệm. Cậu không khỏi có cảm giác khó chịu, chính là rất nhanh, những cảm giác đó đã biến mất sạch sẽ, bởi vì đây chỉ là ảo cảnh, hết nhưng những người này không phải bạn cùng phòng của cậu, đều là giả. Cậu ở trong ảo cảnh lâu như vậy, ảo cảnh làm cậu sống cuộc sống trước kia chính vì muốn cậu cho rằng mình đang sống trong thế giới cũ, sau đó phái tới một Tống Chiết giả chọc giận cậu, làm cậu phát uy trước mặt bạn cùng phòng, để bạn cùng phòng sợ cậu, nhận được kết quả là làm cậu khổ sở. Kẻ đứng sau kia có phải đã quá coi thường cậu rồi không? Tống Chiết cậu là kẻ ngu như vậy sao? Mặc dù Tống Chiết chỉ cười nhạt với chuyện này nhưng tới cũng tới rồi, sân khấu đã được dựng sẵn, nếu cậu không phối hợp diễn thì thật có lỗi với ý tốt của kẻ kia. Kết quả, cậu giả vờ khổ sở gục đầu xuống, tôi không phải yêu quái gì cả, đây là pháp thuật, tôi thật ra là đại sư tương số. Không phải ba cậu biết tôi là trẻ mồ côi hả? Tôi kỳ thật vẫn luôn được sư phụ nuôi nấng, sư phụ tôi là một người đoán mệnh, ông nói tôi có thiên phú nên đã dạy tôi rất nhiều thuật pháp. Lão đại, lão nhị, lão tam nghi hoặc, vẫn không thể nào tin được lời Tống Chiết nói. Tống Chiết thở dài, các cậu phải biết, các cậu chính là bằng hữu tốt nhất của tôi sẽ không tổn thương các cậu. Ánh mắt ba người dao động không ngừng, đều liều mạng gật đầu, bọn tôi biết mà. Cuộc sống tiếp đó ba người bắt đầu xa lánh Tống Chiết, lúc trong phòng ngủ ba người cười cười nói nói nhưng vĩnh viễn không kéo Tống Chiết vào, có nói gì đó cũng lén nói sau lưng Tống Chiết. Tống Chiết giống như bị ép sát tới ranh giới biến hóa, bị cô lập, cho dù cậu muốn xen vào thì ba người cũng sẽ lập tức ý miệng, không nói chuyện nữa. Dần dần, Tống Chiết cũng không cấm cậu, chỉ lặng lẽ làm chuyện của mình, thoạt nhìn rất sầu não rất bất ức. Ba người nhìn thấy nhưng chỉ coi như không thấy. Ngày nọ có tiết thể dục, Tống Chiết một mình quay về trước. Bọn họ chọn học môn bóng chuyền, hai người một nhóm, vốn cậu cùng lão nhị hợp thành một đội, thế nhưng vì chuyện lúc trước mà lão nhị cố chen vào nhóm lão đại, lão tam, cậu không có người hợp tác, lại không muốn tìm người khác, bởi vì nếu cậu không cảm giác sai thì cả lớp đều đang cô lập cậu. Tống Chiết thoạt nhìn như cô đơn khổ sở quay về phòng ngủ, bò lên giường trùm chăn dầu dĩ, thật ra chỉ tìm cớ để ngủ bù mà thôi, dù sao thì diễn kịch cũng là một việc rất mệt mỏi. Đổi lại là cậu trước kia, xuất thân trẻ mồ côi, suốt ngày làm thêm bên ngoài, tâm tư mất cảm, bị bạn cùng phòng cô lập, bị đồng học ghét bỏ, bạo lực lạnh có thể sẽ làm tâm tình cậu trở nên không ổn định, dẫn tới hoài nghi nhân sinh. Thế nhưng vấn đề là cậu hiện giờ không phải là cậu lúc trước. Thủ đoạn con nít con nôi này, lúc xử lý đủ loại kỳ án đã gặp không ít. Ảo cảnh rốt cuộc muốn làm gì? Cho rằng làm vậy có thể hủy đi ý chí của cậu. Có phải hơi nao tàn không? Tống Chiết ngáp một cái, trở mình, ngủ tiếp. Không bao lâu sau, nhóm lao đại quay trở lại. Lão nhị liếc nhìn giường trên, thấy Tống Chiết đang ngủ thì dùng ánh mắt báo hiệu với lao đại cùng lao tam, nhỏ giọng nói, cậu ta ở phía trên. Lao đại cùng lao tam gật đầu, sau đó rón rén làm chuyện của mình. Lúc Tống Chiết tỉnh lại thì đã là 6 giờ, trời cũng sắp tối. Trong phòng ngủ có mùi thơm thức ăn, nhóm lao đại đang ăn cơm tối, rất thơm, thơm đến mức cái bụng Tống Chiết kêu rột rột. Cậu xuống giường, động tĩnh có chút lớn, ba người vẫn tiếp tục ăn cơm của mình, không quay đầu lại. Tống Chiết cũng không để ý, tự mình đi ra ngoài ăn cơm tối. Bạo lực lạnh rằng có hơn một tháng, trong khoảng thời gian này không chỉ bạn ký túc xá, bạn học, ngay cả thái độ của giáo sư đối với cậu cũng rất lạnh nhạt, thậm chí là chán ghét. Cậu giống như đang sống trong một thế giới hắc ám, tất cả mọi người đều chán ghét cậu, tâm tình cậu cũng toàn là tiêu cực. Cho dù đi trên đường thì cũng có người dùng ánh mắt chán ghét nhìn cậu. Thậm chí ngay cả tới căn tin mua cơm, dì múc cơm cũng gấp cho cậu ít thịt hơn người khác. Đối với chuyện này, Tống Chiết chỉ muốn nói, đệt, chơi lớn dữ. Nghe thì có vẻ những thứ này đều không quan trọng, thế nhưng khi bạn thật sự ở trong hoàn cảnh đó, bạn sẽ phát hiện cuộc sống như vậy gian nan cỡ nào. Cho dù biết là giả thì bạn cũng khó tránh sẽ bắt đầu bực mình, thậm chí bắt đầu hoài nghi rốt cuộc mình đã làm chuyện gì không tốt. Khi tâm tình tiêu cực này tích lũy tới mức độ nhất định thì sẽ diễn ra một trận bùng nổ. Tống Chiết nghĩ, tới lúc nào đó mình liền diễn một trận bùng phát, nhất định sẽ rất thú vị. Chỉ là nhóm lao đại không cho Tống Chiết cơ hội này, bọn họ đột nhiên bắt đầu tiếp cận cậu, cười cười nói nói giống như trước kia, tựa hồ một tháng nay chưa hề xảy ra chuyện gì. Tống Chiết cười híp mắt tiếp nhận bọn họ thân cận, giả vờ là cho bọn họ nấp thang lùi. Người bị bạo lực vườn trường một lần nữa được tiếp nhận là thế nào? Van xin khẩn cầu để được chút thương hại, không dám phản kháng, không dám cự tuyệt, tùy ý ném mình xuống sàn cho người khác trả đạp. Chỉ tiếc, đó là người khác, không phải cậu. Kịch bản này thật sự có chút buồn chán a. Cư nhiên không cho cậu chút cơ hội nào để phát huy, chậc chậc. Giờ cũng đã sắp 2 tháng rồi, ảo cảnh thật sự dự định để cậu ở đây cả năm sao? Lúc Tống Chiết cảm thấy mình không nên tiếp tục chờ đợi theo kịch bản của ảo cảnh nữa, nên nghĩ xem làm thế nào tìm ra lối ra thì có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Tống Chiết, có phải cậu đã hại chết lão đại không hả? Sao cậu có thể đáng sợ như vậy chứ? Lão nhị hai mắt đỏ bừng, trong mắt đầy tơ máu, ánh mắt nhìn Tống Chiết tràn đầy sát ý. Lao Tam tức giận tới tay run run, không ngừng gọi cậu là sát nhân ma quỷ. Trước đây bọn họ đã nghe lời lão đại mới một lần nữa tiếp nhận cậu, đó chính là quyết định sai lầm. Tống Chiết vừa mới từ bên ngoài mua bữa trưa trở về, vừa về đã bị hai người chỉ trích, biểu tình cậu thực bị khuất, cực kỳ chuyên nghiệp bắt đầu phủ nhận, tôi không có, tôi không phải, đừng có nói nhảm. Lão nhị hối hận cùng cực nói, hôm nay ở trong phòng ngủ chỉ có cậu với lão đại, lúc bọn tôi về thì lão đại đã chết ở trên giường rồi, không phải cậu thì là ai? Tống Chiết nhìn về phía giường, lão đại nằm trên giường, gương mặt dữ tợn, nửa gương mặt giống như bị lửa thiêu, cháy đen đáng sợ, nửa kia thì hoàn hảo không tổn hại. Chăn mền trên giường không có dấu vết bị lửa thiêu, chỉ có nửa gương mặt mà thôi, rất kỳ quái. Hơn nữa, chỉ có cậu là có năng lực đáng sợ như vậy. Ký ức Tống Chiết giết chết người kia vẫn còn rất mới mẻ trong đầu lão nhị, lão tam. Trong đời thực nào có thủ đoạn giết người kỳ quái như vậy? Có người nào nửa gương mặt bị cháy rụi nhưng quần áo cùng dở dạ trải giường lại hoàn hảo không tổn hao? Ngoại trừ Tống Chiết, ai có thể làm được chứ? Lão đại lương thiện như vậy, lúc đầu bọn tôi không tính làm bạn lại với cậu, thế nhưng lão đại nhịn không được, hắn cảm thấy cậu rất đáng thương nên mới một lần nữa tiếp nhận cậu. Thật không ngờ, cậu lại là người như vậy. Lão tam rơi lệ đầy mặt, khóc không thành tiếng, không ngừng kêu rên, cứ như Tống Chiết thật sự làm ra chuyện không thể nào tha thứ. Tiếng chửi bới của bọn họ rất vang dội, lúc về Tống Chiết còn chưa kịp đóng cửa, vì thế người bên ngoài tựa hồ cảm thấy không đúng, nhao nhao chạy tới xem. Trời ạ, Trương Lực Hàng bị làm sao vậy? Giết người a. Má ơi, là ai làm vậy? Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát đi. Thật đáng sợ. Này là chuyện gì vậy? Tống Chiết, có phải cậu làm không? Nhất định là cậu ta làm, trước đó Trần Khoa Hy có nói Tống Chiết hình như biết pháp thuật. Trời ạ, sao chúng ta lại học chung với người như vậy chứ? Tiếng ồn nhao nhao không ngừng vang lên bên tai Tống Chiết, chỉ trích, mắng chửi, ghét bỏ, khinh thường, toàn bộ đổ ập lên người Tống Chiết. Gương mặt đáng sợ, lời lẽ ghim người cứ như hoa tuyết lạ tả bay xuống người cậu. Tống Chiết hít mũi, mọi người cứ tưởng cậu khổ sở muốn khóc, không ngờ cậu lại kéo ghế, mở hộp, cầm lấy đũa, bắt đầu dùng nữa. Mọi người bốn. Lão nhị phẫn nộ, Tống Chiết, cậu còn mặt mùi ăn cơm sao? Cậu rốt cuộc có tim không hả? Tống Chiết hốt mì, thật sự hoài niệm mùi vị món mì ở phố thức ăn trường học ca sao lại không có mặt mũi? Tống Chiết vô tội nhìn bọn họ, ánh mắt trong suốt lóng lánh, mì của tôi sắp nở rồi, còn không ăn thì sẽ hết món mất. Lão nhị tức giận ngã ngửa, các học sinh khác cũng nhao nhao chỉ trích cậu máu lạnh, không phải là người, trước đây quả nhiên nên xa lánh cậu, không nên vì đồng tình mà cho cậu thêm cơ hội. Tống Chiết cảm thấy khó chịu, trước đây cậu làm chuyện tàn ác gì để đám ngu si này nghĩ cậu như vậy chứ? Lúc cậu đang tiếp tục dùng bữa thì có một nam sinh thô lỗ đi tới giật lấy đũa của cậu ném đi, sau đó chỉ mũi cậu chửi tới. Cơn giận của Tống Chiết phừng lên, cậu ghét nhất người khác cắt ngang bữa cơm của mình. Ảo cảnh thật sự cho rằng cậu không dám ra tay à? Tống Chiết thuận tay phóng ta linh khí làm người nọ ngã gục, kết quả kỳ quái là người đó ở trước mặt cậu cùng tất cả sinh viên đụng đầu vào cái ghế, cứ vậy bất tỉnh nhân sự. Tống Chiết cảm khái không thôi, vì muốn chỉnh chết cậu mà ảo cảnh chịu ra sức thật đấy, còn chưa kịp đụng thì người đã tự giả là bị đụng luôn rồi. Nam sinh ngã như vậy, toàn bộ ký túc xá lại sôi trào, thậm chí có người xung động muốn trói Tống Chiết lại, thế nhưng vì e ngại năng lực của cậu mà không dám ra tay. Không bao lâu sau thì cảnh sát tới, nghe lời nói một bên xong thì muốn dẫn Tống Chiết đi. Tống Chiết chậm chậm lau đũa, tiếp tục ăn mì, sau khi ăn xong thì lau miệng, trong ánh mắt phẫn nộ lại sợ hãi của mọi người, chậm rãi đi theo cảnh sát. Đã như thế này rồi, cậu cảm thấy nếu mình không phối hợp thì thật có lỗi với màn biểu diễn của bọn họ. Tống Chiết đứng dậy còn ợ một cái, thuận tiện uống một hớp nước, mọi người vừa vội vừa tức, mắng, mày là ma quỷ hả? Tống Chiết đáp lại bằng một nụ cười mỉm khiêu khích. Chương 299. Tống Chiết thành thành thật thật theo cảnh sát về cục, sau đó nghe bọn họ uy hiếp cùng kinh bị, an phận làm một sinh viên vô tội nhất an, sau đó bị nhốt vào ngục giam. Tống Chiết ngáp một cái, trước khi vào ngục cậu có thử dùng linh khí xem có thể giết chết cảnh sát hay không? Có thể thì có thể, thế nhưng không giống Tống Chiết giả kia, nếu cậu thi pháp giết chết cảnh sát thì cũng giống như giết người trong đời thực vậy. Chậc chậc, ảo cảnh này cũng có chút lợi hại. Bất quá Tống Chiết không có ý định giết cảnh sát, cậu muốn xem thử xem ảo cảnh rốt cuộc muốn làm gì. Lúc cậu đi vào thì trong phòng giam đã có người đang nằm trên giường ngủ. Tống Chiết có thể coi là khách quen của cục cảnh sát nhưng ngục giam thì đây là lần đầu tiên tiến vào. Ảo cảnh cho rằng cậu thật sự không hiểu gì cả sao? Ngay cả quan tòa cũng không thấy đã tống cậu vào tù, tốc độ này có phải hơi nhanh rồi không? Tống Chiết vừa phỉ nhổ vừa bưng chậu rửa mặt tiến vào, may mà bọn họ cũng không phát rồ tới mức ngay cả dụng cụ hàng ngày cũng không cho. Bạn cùng phòng giam đang ngủ, Tống Chiết nhìn phát chán nên cũng bò lên giường, trợn mắt nhìn trần nhà nghĩ tới Tiêu Thiên, không biết anh thế nào. Bị Tống Chiết nhớ tới, lúc này Tiêu Thiên cũng đang nhớ cậu. Sau khi tiến vào phòng bệnh, chỉ trong nháy mắt thời gian đã quay về lúc anh còn bé, cô độc cùng Hoàng đại sư sinh hoạt ở trên núi. Trong thoáng chốc, Tiêu Thiên cho rằng mình đang nằm mơ, thế nhưng không có. Mọi thứ đều chân thật cực kỳ. Không phải anh không đi tìm Tống Chiết, thế nhưng hiển nhiên nơi này rất cổ quái, không biết tại sao có thể quay trở về quá khứ, một lần nữa thể nghiệm cuộc sống khổ sở trước đây. Chỉ là anh bây giờ sớm đã không còn là đứa bé chỉ biết khóc đòi cha đòi mẹ như trước nữa, trở lại quá khứ chỉ càng làm anh muốn bù đắp lại tiếc nuối chứ không phải ôn lại thống khổ. Vận mệnh xoay tròn, anh lại tới tuổi xuống núi, anh gấp rút quay trở lại Tiêu gia, muốn tìm Tống Chiết. Tiêu Thiên nhớ kỹ lời Tống Chiết nói, khi đó cậu đang cùng sư phụ ở một xó nào đó. Anh dựa vào ấn tượng trong ký ức, phái người tìm kiếm. Rốt cuộc cũng tìm được. Chỉ là lúc nhìn thấy Tống Chiết, thấy vẻ mặt ngây ngô đầy kinh ngạc của cậu, không biết tại sao, trái tim Tiêu Thiên đột nhiên run lên. Tưởng niệm cùng nhớ nhung đột nhiên rút đi như thủy triều, Tiêu Thiên có cảm giác Tống Chiết này tựa hồ không phải Tống của anh. Sự thực chứng minh, quả thật là vậy. Sau mấy ngày ngắn ngủi tiếp xúc, Tiêu Thiên hoàn toàn cảm nhận được Tống Chiết này không phải Tống anh muốn. Vậy Tống của anh đâu? Tiêu Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng không ngừng tự hỏi, vậy Tống của anh đi nơi nào? Trái tim của anh giống như nằm trong chảo dầu, bị chiên xào nấu nướng, co rút đau đớn khó chịu. Này, đế đô thật sự đẹp như vậy à? Tống Chiết mở to cặp mắt xinh đẹp, có chút tò mò nhìn người đàn ông trầm mặc trước mắt, từ nhỏ hắn đã theo sư phụ lớn lên, không hề rời khỏi đạo quan, đây là lần đầu tiên nhìn thấy người từ đế đô tới. Tiêu Thiên khẽ ừ một tiếng, không nhìn đối phương, càng nhìn lại càng thấy khó chịu, Tống của anh. Anh thật kỳ quái. Tống Chiết nghiêng đầu, ngay nọ đột nhiên xuất hiện trong đạo quán, kích động gọi hắn là Tống, sau khi bình tĩnh lại thì dáng vẻ như hồn bay phách tán, giống như lạc mất bảo bối gì vậy. Tống Chiết tuy không đi ra ngoài, nhưng TV cùng tiểu thuyết không phải không xem, dáng vẻ của Tiêu Thiên rõ ràng là tới tìm người yêu. Vấn đề là tại sao lại kêu hắn? Lẽ nào dung mạo của hắn rất giống Bạch Nguyệt Quang của anh ta? Tống Chiết bĩu môi, đứng dậy phủi mông, anh ngắm sao tiếp đi, tôi về đây. Ai ngu ngốc nửa đêm nửa hôm ở đây hóng gió giả vờ thâm trầm chứ? Còn không bằng về nhà chơi thêm vài ván đêm. Tiêu Thiên không để ý tới, biểu tình lại càng trầm mặc hơn. Muốn tìm cậu ấy không? Chính là Tống Chiết của anh. Âm thanh mờ ảo đột nhiên xuất hiện bên tai Tống Chiết, anh cảnh giác nhìn một phía, ai? Không cần để tâm tôi là ai, tôi chỉ hỏi, anh có muốn tìm cậu ta hay không? Âm thanh mị hoặc như đang đầu độc anh. Tiêu Thiên du mi mắt, âm thanh kia vẫn còn tiếp tục, Tống Chiết này không phải cậu ta, có đúng không? Muốn tìm người người trong lòng anh thì phải giết chết Tống Chiết này. Tiêu Thiên cười lạnh, tại sao tôi phải tin lời cô? Âm thanh kia cười ha hả, bởi vì Tống Chiết của anh không ở thế giới này, phải giết người kia đi thì Tống Chiết của anh mới có thể phụ thân vào thân xác của hắn. Chỉ như vậy hai người mới có thể gặp mặt. Có ý gì? Nội tâm Tiêu Thiên có chút bất an. Hì hì, Tống Chiết của anh không nói cho anh biết à? Cậu ta không phải Tống Chiết của thế giới này, chỉ là sau khi chết đi xuyên tới trên người Tống Chiết ở nơi này mà thôi. Cậu ta chính là cô hồn dị thế a? Tiêu Thiên sửng sốt, nội tâm hỗn loạn không thôi, lông mi khẽ run, thế nhưng anh đè nén hết thảy, âm thanh có chút mất giọng, cô là người sáng tạo thế giới này. Âm thanh kia mỉm cười, đúng vậy, là tôi sáng tạo. Cho nên nếu anh muốn Tống Chiết của mình quay về, anh phải giết Tống Chiết này đi. Phải giết hắn đi thì Tống Chiết của anh mới có thể trở lại. Nói xong, âm thanh biến mất. Tiêu Thiên ngồi trên nóc nhà, gió đêm thổi qua, thổi lạnh cả trái tim anh. Anh không có bản lĩnh như Tống Chiết, thế nhưng anh không phải người ngu mà dễ dàng bị người ta dẫn dụ đi giết chết Tống Chiết trong đạo quan. Anh siết chặt nắm tay, không biết âm thanh kia rốt cuộc nói thật hay giả. Nếu là thật thì có phải nói rõ Tống Chiết trong đạo quan vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên bị Tống Chiết phụ thân, bọn họ sẽ gặp được nhau. Nếu Tống Chiết trong đạo quan vẫn không có chuyện gì, có phải đại biểu Tống của anh vĩnh viễn sẽ không tới được thế giới này? Nghĩ tới khả năng này, trái tim Tiêu Thiên muốn nổ tung. Ở nơi anh không phát hiện được, sát khí quanh người anh quẩn quẩn như sóng gầm, nồng đậm đáng sợ, thậm chí trong mắt cũng xuất hiện hắc khí. Ngày hôm sau Tống Chiết ngáp dài đi ra ngoài thì thấy Tiêu Thiên giống như một khúc gỗ ngồi trên nóc nhà không nhúc nhích, tựa hồ từ hôm qua đến giờ chưa từng thay đổi tư thế vậy. Trời ơi, người này có phải bị ngốc không vậy? Tống Chiết gãi gãi đầu, đạp thang bò lên, này, anh ở đây hóng gió lạnh suốt đêm đấy hả? Nghe thấy âm thanh, Tiêu Thiên có chút cứng đờ quay đầu nhìn lại, con người đầy tơ máu, ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Tống Chiết, đáy mắt tựa hồ lóe lên gì đó. Trực giác báo cho Tống Chiết biết, người đàn ông trước mắt tựa hồ trở nên có chút đáng sợ, nhất là khí thế quanh người, thực tối tăm thực nặng nề. Đến gần thì có cảm giác hít thở không thông. Còn bà nó, chỉ có một đêm không thấy, người đàn ông này đã làm gì vậy? Tống Chiết lập tức phóng xuống chạy thẳng tới phòng sư phụ, "Sư phụ, sư phụ, người đàn ông người đã gặp mấy hôm trước có chút kỳ quái." Sư phụ thông qua cửa sổ nhìn Tiêu Thiên không nhúc nhích trên nóc nhà, nhíu chặt mày, đạo hạnh của ông so với Tống Chiết còn nhỏ tuổi lợi hại hơn, tự nhiên nhìn thấu được mệnh cách của Tiêu Thiên, "Thiên sát cô tinh, trăm năm khó gặp, chỉ là vì sao anh ta lại tới đạo quan nho nhỏ của bọn họ?" Sư phụ căn dặn Tống Chiết, "Không nên tới gần anh ta, mệnh cách người đàn ông này quá kỳ quái, tới gần sẽ dễ tổn thương bản thân Tống Chiết." "Thiên sát cô tinh a?" Tống Chiết từng nghe sư phụ nói về mệnh cách này, hắn hiểu ra, thảo nào dáng vẻ Tiêu Thiên lại tổn thương như vậy, thiên sát cô tinh, khắc vợ khắc con khắc người thân, cho dù anh ta có người yêu thì cũng đã bị khắc chết rồi à. Ngẫm lại, Tống Chiết cảm thấy anh ta thật đáng thương. Tiêu Thiên ở đạo quan này ngây người thật lâu, đạo quan rất cũ nát, Tiêu Thiên đưa ra chi phí ở lại cao tới mức ngay cả sư phụ cũng không thể cự tuyệt, vì vậy sư phụ chỉ có thể nhấn mạnh với Tống Chiết là không có việc gì thì đừng có tới gần Tiêu Thiên. Tống Chiết ngoan ngoãn gật đầu, thế nhưng xoay người liền quên mất, dù sao thì đạo quan cũng chẳng có gì vui để chơi, hắn tự nhiên rất tò mò với người bên ngoài. Chỉ là ánh mắt Tiêu Thiên nhìn hắn vẫn luôn kỳ quái như vậy, thậm chí mỗi lần tới gần, Tống Chiết còn cảm nhận được sát ý như có như không. Thế nhưng Tống Chiết ngẫm nghĩ lại thì cảm thấy thực kỳ quái, sát ý. Vì sao hắn lại cảm nhận được thứ kỳ quái như vậy? Quan trọng nhất là vì sao Tiêu Thiên lại muốn giết hắn? Sấm chớp vang rền, Tống Chiết nhớ tới suy đoán trước đó, rất có thể hắn giống Bạch Nguyên Quang của Tiêu Thiên, mà trên thế giới này cũng có không ít kẻ mất trí, lỡ như Tiêu Thiên lên cơn điên muốn giết chết hắn rồi chiêu hồn thì sao? Nghĩ vậy, Tống Chiết nhịn không được dùng mình, liền ngoan ngoãn nghe theo lời căn dặn của sư phụ nhà mình, không nên tới gần. Kết quả chờ tới khi bản thân hắn không dám tới gần thì lại phát sinh ngoài ý muốn. Lúc luyện pháp không biết vì sao lại không thể khống chế, suýt chút nữa đã thiêu mình thành khúc than rồi. Trước giờ Tống Chiết chưa từng bị tai nạn như vậy, những thứ này đối với cậu chỉ là sai lầm của con nít mới phạm phải. Thế nhưng bây giờ nó cư nhiên lại phát sinh trên người hắn. Tống Chiết có chết cũng không tin đó là vấn đề của mình. Tiêu Thiên nghe nói Tống Chiết gặp chuyện thì đặc biệt tới thăm, ánh mắt vẫn rất kỳ quái, lần này còn mang theo chút tìm tòi nghiên cứu. Tống Chiết thấy mà phiền, tùy tiện qua loa vài câu rồi để anh rời đi. Kết quả Tiêu Thiên rời đi không bao lâu, bóng đèn đột nhiên chớp tắt vài cái rồi tối hẳn. Căn phòng lập tức tối đen, Tống Chiết gọi sư phụ vài tiếng, sư phụ ở xa không nghe thấy. Tống Chiết chỉ đành kéo cái thân tàn muốn tự thay bóng, kết quả xuất quân bất lợi, rõ ràng đã cúp điện nhưng lúc thay bóng vẫn bị địa giật, trực tiếp từ trên bàn ngã lăn xuống, gãy xương cánh tay. Tống Chiết chảy nước mắt, đệt con miệng nó, này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sư phụ nhìn dáng vẻ thương tàn của Tống Chiết, thở dài, ta cho rằng để con giữ khoảng cách với anh ta thì sẽ không bị mệnh cách của anh ta ảnh hưởng. Không ngờ vẫn không được. Tống Chiết há hốc, thì ra là do mệnh cách của tên khốn Tiêu Thiên kia hại. Phút. Sư phụ, chúng ta không cần số tiền bẩn đó nữa, bảo anh ta đi đi. Còn không đi thì đồ đệ đáng yêu của người sẽ chết trong tay anh ta mất. Tống Chiết gào khóc như một đứa bé lên ba. Sư phụ cũng có chút kỳ quái, rõ ràng mới đầu vẫn còn yên lành, vì sao đột nhiên lại xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy? Ông thật khó hiểu, thế nhưng vì đồ đệ, sư phụ vẫn tìm Tiêu Thiên nói rõ tình huống. Tiêu Thiên nghe xong ý đồ của đối phương thì dứt khoát đồng ý rời khỏi đạo quan. Sau khi sư phụ đi rồi, Tiêu Thiên nhìn căn phòng của Tống Chiết, biểu tình mờ mịt, nhẹ giọng nỉ non, "Tống Tâm muốn." Âm thanh khổ sở. Chương 300. Lúc Tống Chiết cùng Tiêu Thiên song song tiến vào ảo cảnh không thể ra được, ngoài thế giới thực cũng xảy ra ngoài ý muốn. Các vị đại sư huyền học xã vừa truy đuổi tung tích Trương Viễn Trung vừa cảm thấy 100% có thể bắt được lão, thế nhưng vào lúc này lại phát hiện thi thể hắn ở một chỗ vắng vẻ ở Đế Đô. Mọi người chấn kinh, bao gồm cả Hoàng đại sư cùng Lý đại sư. Trương Viễn Trung sao lại chết? Không phải người của huyền học xã bọn họ, vậy là ai ra tay? Sau khi kiểm tra cẩn thận thi thể Trương Viễn Trung, Hoàng đại sư phát hiện lão ta bị người móc rông trái tim, trên người toàn là vết thương, giống như đơn phương bị hành hạ vậy. Người giết lão khẳng định có thực lực cao hơn. Tuy Trương Viễn Trung bị bọn họ tổn thương nặng, thực lực giảm mạnh, thế nhưng lão có vô số pháp bảo, làm thế nào đi nữa cũng không có khả năng dễ dàng bị người ta hành hạ tới chết như vậy. Hoàng đại sư cũng không biết người giết chết Trương Viễn Trung rốt cuộc là địch hay bạn. Trong Đế Đô này, là ai có thực lực có thể giết chết lão? Lý đại sư nghĩ có khi nào là Tống Chiết làm hay không, dù sao với năng lực của Tống Chiết, muốn giết Trương Viễn Trung đang bị trọng thương là dư giả. Hoàng đại sư cũng nghĩ vậy, ông gọi điện muốn hỏi Tống Chiết một chút, xem có phải cậu làm hay không. Thế nhưng điện thoại không ai bắt máy, Hoàng đại sư chỉ cho là cậu bận. Sau khi trở lại Huyền học xã lại gọi lần nữa nhưng kết quả vẫn như vậy. Bất đắc dĩ, ông chỉ đành gọi điện cho Tiêu Thiên, thế nhưng cũng tương tự. Hoàng đại sư bất an, chỉ là Trương Viễn Trung vừa mới chết, ông phải xử lý vài vấn đề, vì thế tạm thời để chuyện Tống Chiết lại sau. Ông nghĩ chắc cả hai đều đang bận, chờ hết bận rồi thấy cuộc gọi nhỡ của ông thì sẽ chủ động liên lạc. Chỉ là đến ngày thứ hai vẫn không hề có tin tức, điều này làm Hoàng đại sư lại càng cảm thấy dị thường hơn. Ông gọi điện cho Tiêu lão. Tiêu lão cũng biết chuyện Tiêu Thiên mất tích, thế nhưng anh cũng thường xuyên đi cùng Tống Chiết vài ngày, lần này hẳn cũng là vậy. Điểm khác biệt duy nhất là Tiêu Thiên không gọi điện báo cho bọn họ. Tiêu lão đột nhiên ngộ ra, có lẽ Tiêu Thiên không kịp thông báo. Thế nhưng ngay cả Hoàng đại sư cũng gọi điện tới hỏi thăm thì khẳng định là đã xảy ra chuyện. Tiêu lão lo lắng, lập tức gọi người đi thăm dò. Kết quả tra được là Tống Chiết cùng Tiêu Thiên tới một bệnh viện ở Đế Đô, sau khi đi vào thì không thấy xuất hiện nữa. Theo y tá chứng kiến thì hai người tiến vào phòng bệnh của Lâm Ý Dĩ Nhiên, thế nhưng sau đó xảy ra chuyện gì thì cô không chú ý mà cùng ngày hôm đó, Lâm Ý Dĩ Nhiên cũng chết. Trong ánh mắt hoảng sợ của hộ lý, Lâm Y Lệ Nhiên giống như bị thứ gì đó chấn kinh mà bị hụt chết. Trước khi chết, vẻ mặt của cô ta cực kỳ dữ tợn, thân thể giống như bị hút cạn máu. Hộ lý kinh sợ đến mức trực tiếp bất tỉnh, ngã bệnh. Bởi vì cái chết của Lâm Y Lệ Nhiên quá kỳ quái, y tá không dám tới phòng bệnh này nữa. Lúc nhóm Hoàng đại sư tới phòng bệnh, ông dùng mình, phòng này có gì đó rất quái lạ. Ông suy nghĩ một chút, do xét thi pháp thì bị kết giới ngăn cản phản ngược lại. Một lát sau, bọn họ nhìn thấy Tiêu Thiên cùng Tống Chiết đang ở bên trong, hai người nhắm mắt nằm ở nơi đó, thật im lặng. Hoàng đại sư, Tiêu lão kinh ngạc cực kỳ, này là chuyện gì? Hoàng đại sư cùng Lý đại sư nhìn nhau, cũng nghi hoặc, Tống Chiết cư nhiên cùng Tiêu Thiên bị nhốt ở bên trong. Vậy Trương Viễn Trung không phải do Tống Chiết giết? Người giết Trương Viễn Trung cùng người vây khốn Tống Chiết, Tiêu Thiên có phải là một hay không? Hoàng đại sư cảm thấy sự tình thực khó giải quyết, lập tức gọi các vị đại sư khác của Huyền học xã thử đủ pháp thuật thăm dò, kết quả không thể phá được kết giới này rất cổ quái, không hề giống phương pháp của Hoa Quốc. Có một vị đại sư vớt râu nói, này tựa hồ là ảo cảnh, thế nhưng ảo cảnh mà thuật sĩ này bày ra tựa hồ có chút bất đồng với Hoa Quốc chúng ta. Không có cách nào công phá, chỉ có thể dựa vào nhóm Tống Chiết tự phá giải. Tựa hồ đã có một nhân vật không tầm thường tới Đế Đô, khí tức của ảo cảnh này cùng khí tức lưu lại trên người Trương Viễn Trung có chút tương tự, tôi hoài nghi người giết chết Trương Viễn Trung chính là chủ nhân bố trí ảo cảnh. Vậy không thể nghi ngờ, người này là địch chứ không phải bạn. Chính là sao lại muốn hại Tống Chiết? Các vị đại sư ở phòng bệnh này căng não, mỗi người đều đang suy nghĩ xem làm thế nào phá giải ảo cảnh, nếu không phá được, Tống Chiết cùng Tiêu Thiên sẽ thế nào. Nhóm Hoàng đại sư lật tung cả sách cổ nhưng không tìm ra trường hợp tương tự, trong lòng không khỏi nôn nóng, bất an. Đúng lúc này, đệ tử Huyền học xã tới, nói là người của Quang Minh Thần Điện Y Lý Quốc xuất hiện ở Hoa Quốc, yêu cầu được gặp mặt Hoàng đại sư. Quang Minh Thần Điện. Nhóm đại sư nhìn nhau, bọn họ đều là thuật sĩ Hoa Quốc truyền thống nhưng cũng có chút hiểu biết về Quang Minh Thần Điện ở nước ngoài. Bọn họ so với Huyền học xã lại càng thần bí hơn, tín đồ thời trung cổ rất đông đảo, chỉ là sau đó dần dần suy giảm, theo xã hội phát triển, khoa học kỹ thuật phát triển, càng nhiều người không còn tin tưởng những chuyện này. Quang Minh Thần Điện cũng dần dần trở thành truyền thuyết. Thế nhưng thời trước Hoàng đại sư có từng tiếp xúc với bọn họ nên biết, bọn họ cũng không phải mai danh nhận tích, chỉ là che giấu rất sâu mà thôi. chỉ là không biết lần này vì sao người của Quang Minh Thần Điện lại đột nhiên xuất hiện, lại còn muốn gặp ông. Hoàng đại sư cùng Lý đại sư chạy về Huyền Học xã, nhìn thấy người tới là Hồng Y giáo chủ hệ tờ của Quang Minh Thần Điện. Tự nhiên là giáo chủ. Hoàng đại sư giấu kinh ngạc trong lòng, không biết hệ tờ hiệu giáo chủ lần này tới Hoa Quốc có chuyện quan trọng gì. Hệ tờ có mái tóc dài vàng óng ả, biểu tình bi thương, không biết Hoàng đại sư có biết Sệ Lệ Nạ hay không. Nếu như không nhớ nhầm thì Hoa Quốc có người đang điều tra cô ta. Sệ Lệ Nạ. Vẻ mặt Hoàng đại sư cứng ngắc, ông nhớ kỹ người này, lúc Tống Chất từ nước ngoài trở về từng nói với ông về sự tồn tại của một người giống như sát sống. Không biết giáo chủ nói có cùng một người hay không, từng có người tiếp xúc với cô ta, phát hiện cô ta giống như sát sống vậy, tim không đập, máu không chảy, thế nhưng lại có năng lực rất đáng sợ. Giáo chủ gật đầu, không sai, chính là cô ta. Cô ta từ Y Quốc chạy tới Hoa Quốc, thậm chí trước đây không lâu còn giết chết một thuật sĩ Hoa Quốc. Hoàng đại sư ngồi không yên, ngài nói là Trương Viễn Trung. Giáo chủ nói, tựa hồ là tên này, ở Hoa Quốc các ông, đó hình như là một tên phản đồ, các ông cũng đang truy tìm hắn. Lòng Hoàng đại sư nóng như lửa đốt, nếu Sẽ Lệ Nạ là hung thủ giết Trương Viễn Trung, vậy ảo cảnh trong phòng bệnh chẳng phải cũng là cô ta bố trí à? Cô ta rốt cuộc muốn làm gì? Giáo chủ thở dài, trong lòng Sẽ Lệ Nạ có thù hận, mấy trăm năm trước phù thủy hoành hành, gieo rắc bệnh tật hắc ám, Quang Minh Thần Điện vì an nguy của thế nhân đã ra lệnh tiêu chết phù thủy. Sẽ Lệ Nạ chính là một trong số đó. Cô ta là một phù thủy xuất sắc, vẫn luôn ẩn giấu năng lực của mình, thế nhưng vẫn bị người trong thôn vô tình phát hiện. Trưởng thôn sợ cô ta liên lụy làng nên đã bảo người tiêu chết. Nào ngờ Sẽ Lệ Nạ không cam lòng, cô ta đã sử dụng cẩm thuật phù thủy, biến thành sắc sống. Sau mấy trăm năm chôn sâu dưới lòng đất, cô ta một lần nữa quay lại nhân gian. Cô ta bắt đầu giết chóc trả thù, tìm kiếm đời sau của thôn dân đã thiêu chết mình, sát hại từng người một. Nghe tới đây, Hoàng đại sư cùng Lý đại sư hiểu ra vì sao trong kỳ nghỉ phép, Tống Chất cùng Tiêu Thiên lại bắt gặp Sệ Lệ Nạ giết người. Hóa ra cô ta đang trả thù. Quang Minh Thần Điện chúng tôi nhận được tin tức, lập tức dốc toàn lực đuổi bắt, làm cô ta bị thương nặng. Đoạn thời gian trước cô ta ôm vết thương chạy tới Hoa Quốc, tôi nhận được tin liền chạy tới theo. Hoàng đại sư khó hiểu, nói vậy Sệ Lệ Nạ hẳn là lần đầu tiên tới Hoa Quốc, vậy vì sao cô ta lại giết Trương Viễn Trung, lại còn đối phó với thuật sĩ rất xuất sắc của Hoa Quốc chúng tôi, vây bọn họ trong ảo cảnh. Giáo chủ nói, Sệ Lệ Nạ bị trọng thương nên cần năng lượng khôi phục. Càng là người có năng lực, an tim của họ thì lại càng giúp cô ta sớm hồi phục. Cô ta biến thành một con quái vật có năng lực cứng hãn. Mà ảo cảnh đó chính là thuật phù thủy của cô ta. Cô ta từng dùng nó để sát hại không ít giáo chủ Quang Minh Thần Điện. Thuật phù thủy của cô ta rất lợi hại, một khi tiến vào ảo cảnh, trừ phi tìm được phương pháp đột phá, bằng không sẽ không có cách nào đi ra. Bọn tôi không biết bên trong ảo cảnh có thứ gì, thế nhưng giáo chủ của Quang Minh Thần Điện một khi bị tiến vào ảo cảnh liền chết ở bên trong, bị Sệ Lệ Nạ hấp thu năng lực. Nói tới đây, Hồng Y giáo chủ hiếm thấy nhíu mày, gương mặt có được chút biểu tình, không còn giống người không phải người phàm nữa. Hồng Y giáo chủ vừa nói vậy, Hoàng đại sư lập tức hiểu được, Sệ Lệ Nạ đã từng gặp Tống Chết, cô ta lợi hại như vậy tự nhiên biết Tống Chết có mấy phần phân lượng, cô ta không nắm chắc mình có thể moi tim Tống Chết nên phải dùng phép thuật vây khốn. Ngay cả giáo chủ Quang Minh Thần Điện cũng gặp chuyện không may, Tống Chết cùng Tiêu Thiên ở bên trong không biết thế nào đây. Hoàng đại sư vừa gấp lại lo lắng, Lý đại sư thì rất phẫn nộ. Đây chính là chuyện của quốc gia mấy ông, bây giờ thì hay rồi, làm cả Hoa Quốc chúng tôi cũng không được an bình. Hồng Y giáo chủ cực kỳ áy náy, hứa hẹn sau khi cùng Hoa Quốc liên thủ bắt được Sệ Lệ Nạ nhất định sẽ bồi thường. Bồi thường? Thử. Lý đại sư cười như không cười, đại quốc bọn tôi lớn mạnh, cần chút bồi thường của mấy người hả? Nếu Tống Chết xảy ra chuyện, các người ngẫm lại xem làm thế nào dập lửa giận của bọn tôi đi. Hồng Y giáo chủ biết Tống Chết, trước khi tới hắn có điều tra qua thuật sĩ Hoa Quốc, chàng trai Tống Chết này không ở trong Huyền Học xã nhưng đã phá không ít vụ án lớn ở Hoa Quốc. Thậm chí cậu ta còn từng tiếp xúc với Sệ Lệ Nạ, người điều tra Sệ Lệ Nạ cũng có quan hệ với cậu ta. Nhất định là Sệ Lệ Nạ phát hiện Tống Chết lợi hại, muốn dùng phép thuật cướp đoạt năng lực của cậu ta. Nếu Sệ Lệ Nạ thành công, Hồng Y giáo chủ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra khi đó sẽ phát sinh chuyện đáng sợ gì. Không chỉ là mâu thuẫn giữa quốc gia với nhau, mà càng sâu hơn. Hồng Y giáo chủ không dám nghĩ tiếp nữa, thái độ hòa hoãn, hiện giờ chúng ta phải cùng nhau tìm ra Sệ Lệ Nạ trước đã. Lý đại sư hừ một tiếng, còn cần ông nói chắc. Chính là đế đô lớn như vậy, cô ta sẽ ở đâu? Đúng vậy, đế đô lớn như vậy, cô ta sẽ ở đâu chứ? Hồng Y giáo chủ nói, cô ta không thể rời khỏi ảo cảnh quá xa, tất nhiên là chỉ ở phụ cận. Hai mắt Hoàng đại sư tỏa sáng, nếu là vậy thì dễ rồi. Chương 301. Lúc nhóm Hoàng đại sư vội vàng chạy tới phòng bệnh nói cho người của Huyền Học xã biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tống Chết phát hiện ảo cảnh tựa hồ chậm rãi trở nên máu tanh. Cậu đang yên lành nằm trên giường, hô hấp đều đều như đã ngủ say. Giường dưới truyền tới động tĩnh, có người lén leo lên, thần kinh Tống Chết căng cứng, nhấc chân đạp đối phương ngã xuống. Người nọ cho rằng Tống Chết đã ngủ say nên hoàn toàn không đề phòng, từ trên ngã xuống, đầu đập đất, ngay cả kêu rên cũng không kịp đã chết rồi. Tống Chết ngồi dậy, leo xuống giường, mở đèn. Bạn cùng phòng của cậu đã chết, máu tươi từ sau gáy hắn chảy ra làm mặt sàn vốn đã không sạch sẽ lại càng ô uế hơn. Tống Chết nhìn hắn chằm chằm vài giây, thì ra người trong ảo cảnh không cần dùng thuật pháp cũng giết được, giống như giết người bình thường vậy. Tống Chết sờ cằm liếc nhìn thi thể người kia, mặc dù không biết vì sao người này lại tập kích mình, thế nhưng hiển nhiên chính là chuyện tốt mà ảo cảnh làm ra. Tống Chết suy nghĩ một chút rồi thuận tay ném thi thể vào túi càn khôn, sau đó xối nước trà lau sàn nhà, sau khi xác nhận không có sai lầm gì thì tiếp tục leo thang trở về giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa liền ồn ào. Cảnh Ngục cầm côn hung ác đi tới, thấy Tống Chết ngồi trên giường ngáp dài ngáp ngắn nhìn mình, biểu tình Cảnh Ngục biến đổi, ánh mắt hắn nhìn giường dưới, chất vấn Tống Chết, người đâu? Tống Chết vô tội nhìn lại, không biết, tôi ngủ rất sâu, không biết anh ta có đi ra ngoài đi vệ sinh hay không. Cảnh Ngục u ám nhìn Tống Chết, lại dò xét nhìn bốn phía một lần, xác nhận không có gì không đúng mới nhíu mày rời đi.
Những phạm nhân phòng khác đứng ở cửa nhìn Tống Chiết, ánh mắt lộ rõ dâm tà. Ở trong tù chuyện này là rất bình thường, những người nam gầy yếu dáng dấp đẹp thường không có kết quả tốt. Tống Chiết cười cười vươn tay dối người, kẻ nào không có mắt muốn chết thì cứ đến, cậu chính là không ngại. Cảnh ngục vừa rời đi thì có một tên hung ác cơ bắp rắn giỏi đi tới, ý tứ rất rõ ràng, hắn diều võ dương ai nói với Tống Chiết, hắn chính là lao đại ở đây, thức thời không muốn chết thì quy thuận hắn. Tống Chiết móc móc lỗ tai, từ trên giường leo xuống, đứng cách người kia mấy mét, so sánh hai bên, Tống Chiết trông đặc biệt gầy yếu lại nhỏ xinh. Đám phạm nhân ngoài cửa cười ha hả, hô hào bảo tên kia biểu diễn một màn ít ít ho cho bọn chúng xem, hiếm khi gặp một người ngon miệng như vậy ở trong tù, tất cả bọn chúng đều sôi trào màu sói. Tên bị gọi là lao đại không chút khách khí nào tới, Tống Chiết thuận tay bấm pháp quyết cố định đối phương đứng im tại chỗ, sau đó một cước đạp tới, đạp hắn ngã xuống đất. Vũ lực của Tống Chiết không tốt, thế nhưng không sao, cậu còn có thuật pháp a. Lúc tên kia gục xuống, cậu rõ ràng nhìn thấy bốn phía có sóng chấn động, trông giống như gợn nước, có vẻ thế giới này không chân thật. Tống Chiết nhíu mày, còn chưa kịp suy nghĩ thì chỉ thấy tên đàn ông kia giận dữ giống lớn, tụi mày lên hết cho tao, bắt thằng khốn này lại. Tên kia ra lệnh một tiếng, lập tức có không ít người tràn vào, căn phòng nhỏ chật hẹp lại càng chật chội hơn. Người tiến vào đều cao to lực lưỡng hung ác, trên tay đều từng dính mạng người. Bọn chúng vây quanh Tống Chiết giống như chú cừu con bị lọt vào giữa bầy sói, chỉ cần nửa phút là bị xé nát. Lão đại nằm dưới đất, làm thế nào cũng không bò dậy nổi, hắn tức giận không thôi, mày đã làm gì tao hả? Tống Chiết mỉm cười, gương mặt tinh xảo cực kỳ dễ nhìn, đoán xem. Đám đàn em đỡ lão đại dậy, hắn không thể động đậy được nên cực kỳ sợ hãi, chỉ có thể lớn tiếng giống giận, dạy nó một bài học cho tao. Vâng, lão đại. Cả đám hung ác vây tới, Tống Chiết nhíu nhíu mày, ngay cả lệ quỷ cậu còn không sợ, lại sợ đám phạm nhân này sao? Vừa vun vụt từ trong tay cậu bay ra ngoài dán lên người mỗi người, đám phạm nhân sửng sốt, lập tức cười ha hả, thằng ngu từ đâu tới vậy? Tưởng mình là đại sư sao? Chỉ là ngay sau đó bùa đã nổ tung, bọn chúng đau tới gào rú, giống như gặp quỷ mà hoảng sợ tránh ra xa Tống Chiết. Tống Chiết đứng im tại chỗ không nhúc nhích nhìn đám phạm nhân kia vớt vớt ngực gói ra mấy búng máu rồi kinh hoàng nhìn cậu. Đám phạm vây xem ngoài cửa cũng khiếp sợ, đệt, vừa nãy là cái gì vậy? Là cái gì nổ vậy? Nổ? Thật sự hộp máu à? Thằng nhóc này có lai lịch thế nào vậy? Làm gì? Làm gì đó hả? Cảnh ngục nghe thấy có người đánh nhau lập tức cầm côn đi tới. Nhìn thấy một đám phạm nhân hộp máu thì ánh mắt trở nên khiếp sợ, lập tức giận dữ quát lớn về phía Tống Chiết, lại là mày. Náo chuyện chưa đủ còn tụ tập đánh lộn, lập tức mang tới phòng tạm giam. Nghe thấy ba chữ phòng tạm giam, nhóm phạm nhân cũng không khỏi run lên, phòng tạm giam không chỉ là nơi giam giữ, ở nơi đó có rất nhiều phương pháp hành hạ phạm nhân, đảm bảo họ đi một lần sẽ không muốn đi lần thứ hai. Tên nhóc này thoạt nhìn ra non thịt mềm, vào đó rồi khẳng định chết chắc. Đúng rồi, để coi nó làm sao còn dám lơ lối. Tống Chiết từ biểu tình của đám phạm nhân nhìn thấu được chút gì đó, cậu không nói gì, chỉ im lặng đi theo cảnh ngục. Cảnh ngục nhìn cậu vài lần, đáy mắt ẩn dấu ác ý. Tống Chiết không phải người ngu, cũng không phải không cảm thụ được. Từ khi tiến vào ngục giam, ác ý của ảo cảnh đối với cậu càng lúc lại càng lớn. Nếu là người bình thường chỉ sợ 2-3 lần đã không chịu nổi, thế nhưng không khéo, Tống Chiết cậu không phải người bình thường. Chỉ là Tống Chiết bắt đầu lo lắng cho Tiêu Thiên, tuy anh có sát khí quấn thân nhưng dù sao cũng không giống thuật pháp hộ thân như cậu, lỡ như gặp phải vấn đề thì biết làm sao. Nghĩ vậy, cảm xúc của Tống Chiết có chút không vui. Nghĩ tới dị tượng trong căn phòng vừa nãy, là kết giới đang chấn động sao? Không sai, chính là kết giới đang chấn động. Sau khi biết rõ tiền căn hậu quả, các vị đại sư đã nhao nhao xuất ra bản lĩnh của mình, cho dù không phá được, có thể ảnh hưởng cũng tốt. Bởi vì lo lắng Tiêu Thiên nên tâm tình Tống Chiết không tốt, thậm chí còn muốn đánh nhau. Sau khi cảnh ngục nhốt cậu vào phòng tạm giam thì đột nhiên mở hết công suất bóng đèn, muốn im lặng dằn vặt cậu, Tống Chiết không chút khách khí bạo phát. Loại đèn này mới nhìn thì không có gì, thế nhưng bị nó chiếu lâu sẽ bị mất nước, trong ra. Một luồng linh khí từ đầu ngón tay bắn ra, thẳng tắp đập bể mấy cây đèn lớn, thủy tinh loảng xoảng rơi xuống đất, bốn phía lập tức tối sầm. Ngay lúc này đột nhiên có một luồng sức mạnh từ phía sau nhào tới, Tống Chiết nhạy bén xoay người, linh khí hạ bút thành văn cùng đùa chú bay tới, đùng một tiếng, thứ kia phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi biến mất trong không khí. Cùng lúc đó liên tục không ngừng có thứ gì đó ở bốn phía bắt đầu công kích cậu. Tống Chiết cười nhạt, ngón tay kết ấn, dựa vào linh khí, quang mang bắn ra bốn phía, cậu rốt cuộc cũng nhìn rõ thứ công kích mình. Hình như là con rơi biến dị, là cái gì nhỉ? Rơi tinh. Linh khí của Tống Chiết đánh lên người sinh vật kia, những con bị đánh trúng nháy mắt kêu thảm thiết rồi biến thành xương đen biến mất. Những thứ này cứ không ngừng công kích, tựa hồ không cần dừng lại nghỉ ngơi, linh khí trong cơ thể Tống Chiết rất thuần hậu, không cần lo lắng. Thế nhưng cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, sớm muộn gì thể lực của cậu cũng không chịu nổi. Giải quyết xong số rơi vòng trong, Tống Chiết phóng ra bùa chúa, chuyển linh khí vào đó, rất nhanh quang mang trong phòng phóng ra bốn phía, rất sáng sủa, đám rơi phát ra tiếng kêu bén nhọn, tựa hồ nôn nóng bất an. Tống Chiết tinh mắt nhìn thấy dị dạng ở cửa, cậu hơi hít mắt, ngón tay kết ấn, rất nhanh một con linh long xuất hiện trên đỉnh đầu cậu, linh long há to miệng phát ra tiếng rồng ngâm uy nghiêm, hoàn toàn tiêu diệt số rơi kia. Cùng lúc đó, Tống Chiết dùng linh khí huyễn hóa thành một thanh linh kiếm, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng thai xuyên qua tường, đâm về phía bóng người ở cửa, người nọ tựa hồ không ngờ Tống Chiết cư nhiên có thể làm hai chuyện cùng một lúc như vậy nên không để phòng bị đâm trúng, lộ ra diện mạo thật. Là cô. Tống Chiết cực kỳ kinh ngạc, chính là sát sống đã nhìn thấy trong lần đi nghỉ phép với Tiêu Thiên bốn Sẽ Lẽ Nạ. Sẽ Lẽ Nạ ôm bên ngực bị đâm bị thương, phát ra tiếng gầm gừ, cô là sát sống, cho dù bị đâm trúng trái tim cũng sẽ không chết, thế nhưng cảm giác bị thương cũng chẳng tốt đẹp gì. Ảo cảnh này là cô tạo ra. Tống Chiết truy hỏi, lúc này cậu cảm thấy thật may mắn khi mình quyết chí bổ túc tiếng Anh. Sẽ Lẽ Nạ mở miệng, dùng hoa ngữ không lưu loát trả lời, không sai, là tôi. Tống Chiết mờ, biết hoa ngữ, vậy trước đây giả vờ giả vịt nói tiếng Anh với cậu làm chi? Cô có mục đích gì? Tiêu Thiên đâu? Có phải cũng bị cô nhốt trong ảo cảnh không?
Sẽ lẽ nạ mặt không biến sắc nhìn cậu, không trả lời. Tống Chiết nhíu mày, cậu không thể tìm ra cửa ra ảo cảnh, nhưng nếu giết cô ta thì sao? Có phải sẽ ra được không? Nghĩ như vậy, Tống Chiết lập tức tập kích bất ngờ, linh long cùng linh kiếm cùng công kích, đùa chú tung bay, quang mang phát ra lại càng chói mắt hơn. Bối rối lóe lên trong đáy mắt Sẽ lẽ nạ, cô ta dùng tiếng mẹ để lẩm bẩm, không thể nào, vì sao năng lực của nó vẫn còn? Tống Chiết không nghe rõ, cũng không có ý định hỏi rõ, cậu quát khẽ một tiếng, đi. Năng lượng từ ba phía giống trẻ che ập tới làm Sẽ lẽ nạ muốn tránh cũng không được, cô cắn răng ngửa đầu mặc niệm chú ngữ, rất nhanh đã có xương đen quấn quanh người. Tống Chiết hít mắt, gia tăng chuyển nhập linh khí, cùng lúc đó một thanh, hai thanh, ba thanh, bốn thanh linh kiếm không ngừng xuất hiện phía sau lưng cậu, vạn kiếm chỉnh tề dùng khí thế như trẻ che vun vút bay tới, đâm xuyên qua lớp xương đen, thẳng tắp xuyên vào thân thể Sẽ lẽ nạ. Xương đen của Sẽ lẽ nạ hiển nhiên không thể ngăn cản công kích của Tống Chiết, linh kiếm tề tụ tổn thương thân thể cô ta rất nặng, xương đen nhanh chóng biến mất. Sắc mặt Sẽ lẽ nạ xám như tro tàn, kinh ngạc không thôi, tựa hồ không ngờ chỉ hơn nửa năm mà Tống Chiết lại trở nên cường đại đến như vậy. Tống Chiết nhìn Sẽ lẽ nạ ngã nhào xuống đất, trên người có vô số vết thương nhưng không có máu chảy ra. Sẽ lẽ nạ tựa hồ còn yếu hơn so với cậu dự đoán, kỳ quái, chẳng lẽ gần nhất cậu rất lợi hại sao? Tống Chiết lắc lắc đầu, ném nghi vấn này ra sau đầu, cậu tiến tới gần, trong biểu tình vặn vẹo của Sẽ lẽ nạ, dễ dàng lấy đi tính mạng của cô ta. Chương 302. Trước khi chết, Sẽ lẽ nạ còn muốn nói gì đó, tỉ như lẽ nào mi không muốn biết Tiêu Thiên ở đâu à? Tống Chiết cười hết mắt, cô chết rồi, ảo cảnh này nói không chừng sẽ bị phá, phá rồi thì tôi có thể ra ngoài tìm Tiêu Thiên, việc gì cần cô trợ giúp nữa? À đúng rồi, rõ ràng trước đó cô vừa mạnh lại vừa ngầu lắm mà, sao hôm nay giống như con gà bệnh vậy? Và mặt cũng không có ý nghĩa. Sẽ lẽ tức tới phát khóc, nếu không phải cô. Chỉ tiếc cô còn chưa nghĩ xong đã bị Tống Chiết tiêu diệt. Sẽ lẽ nạ là sát sống, đâm trúng tim cũng không chết, Tống Chiết suy nghĩ một chút, vậy nếu nổ tung đầu thì sao? Trái tim của cô ta không đập, máu không lưu thông, thế nhưng cô ta có thể nói, có thể suy nghĩ, có thể chiến đấu, tất cả dựa vào cái gì? Đương nhiên là đại não rồi. Cho nên Tống Chiết lại thuận tay thử nghiệm một chút, thật không ngờ lại thành công. Sau khi đầu bị nổ tung, thân thể Sẽ lẽ nạ nhanh chóng héo rũ, khô quắc gầy gò, chỉ trong vài giây đã biết thành một cỗ thây khô. Ô la la, cư nhiên thật sự bị cậu đoán trúng rồi. Cùng lúc đó ảo cảnh xuất hiện dị dạng, cả thế giới giống như mặt gương bị nứt ra, điên đảo, lắc lư. Tống Chiết vội vàng đứng dậy, điều động linh khí toàn thân, chỉ chờ vận sức phát động. Mà trong phòng bệnh, các vị đại sư cũng phát hiện ảo cảnh chấn động, cư nhiên bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Xảy ra chuyện gì? Là Tống Chiết làm à? Giáo chủ nhíu mày, đột nhiên cảm nhận được gì đó, lập tức đuổi theo. Hoàng đại sư cùng Lý đại sư nhìn nhau, bảo mọi người ở yên đây đừng lộn xộn, sau đó cũng đi theo ra ngoài. Hai người Hoàng đại sư một đường đuổi theo giáo chủ, cuối cùng dừng lại ở vùng ngoại ô. Giáo chủ cầm quyền trượng ngâm sướng chú ngữ, nháy mắt đó, bảo trạch trên quyền trượng phát ra quang mang chói mắt, ngay sau đó bọn họ nhìn thấy một bóng dáng lảo đảo. Hoàng đại sư hít một hơi, là Sẽ lẽ nạ. Gương mặt Sẽ lẽ nạ trắng bệnh, là loại trắng bệnh như người chết không phơi ánh mặt trời, da của cô ta bị quang mang chiếu rọi thì giống như bị cháy rụi, xì ra từng trận khói đen. Cô ta giống như ác quỷ ở đó rít gào, cùng lúc đó, cây cối hoa cỏ ở xung quanh lũ lượt héo rũ, toàn bộ sinh cơ bị Sẽ lẽ nạ hấp thu. Thế nhưng chỉ có bấy nhiêu thì hoàn toàn không đủ. Thân thể trong ảo ảnh bị tiêu diệt dẫn tới bản thể cũng bị trọng thương. Bởi vì thể chất của Tiêu Thiên, Sẽ lẽ nạ không dám tiếp cận anh, vì thế cô ta chọn tiêu diệt Tống Chiết, nhốt cậu vào ảo cảnh. Vốn cô đã bị thương vì chiến đấu với Quang Minh Thần Điện, phân thành hai phân thân đã là nỏ mạnh hết đà, nếu không phải đã hấp thu năng lực của Trương Viễn Trung, bây giờ ngay cả việc phân thân ra cũng không làm nổi. Đáng giận, ngay từ lúc ở du thuyền, Sẽ lẽ nạ đã nhìn thấu Tống Chiết rất lợi hại. Tống Chiết kiêng kỵ cô, làm sao cô lại không kiêng kỵ Tống Chiết? Ánh mắt của Tống Chiết mỗi khi nhìn cô cứ như có thể phân tích cô rõ mồn một vậy. Sau khi đánh một trận với Quang Minh Thần Điện, Sẽ lẽ nạ cần phải có rất nhiều sức mạnh để chữa trị chính mình. Cô vô thức nghĩ tới Tống Chiết, nếu như có thể hấp thu năng lượng của cậu, cô có thể sẽ quay trở lại đỉnh phong năm đó. Cô chế luyện ảo cảnh, ngay cả Hồng Y giáo chủ cũng không thể thoát ra, ở bên trong ảo cảnh, bọn họ không có cách nào sử dụng sức mạnh của Quang Minh Thần, tự nhiên chỉ có thể trở thành thức ăn của cô. Thế nhưng, vì sao Tống Chiết vẫn có thể sử dụng thuật pháp? Việc Sẽ lẽ nạ hối hận nhất chính là không nghĩ tới khả năng Tống Chiết có thể sử dụng thuật pháp trong ảo cảnh. Lúc đó cô tạo ra Tống Chiết giả trong ảo cảnh là muốn Tống Chiết giả giết Tống Chiết thật, không ngờ Tống Chiết lại có thể sử dụng thuật pháp, giết ngược Tống Chiết giả. Bắt đầu từ khoảnh khắc đó Sẽ lẽ nạ đã cảm thấy vấn đề có chút khó giải quyết, thậm chí cảm thấy mình có khả năng đã làm ra một quyết định sai lầm. Thế nhưng sự tình đã tới nước này, cô chỉ có thể cắn răng tiếp tục. Bởi vì năng lượng suy giảm nên độ hung hiểm của ảo cảnh cũng giảm đi. Cộng thêm phải dốc hết toàn bộ lực chú ý vào Tống Chiết nên ảo cảnh bên Tiêu Thiên chỉ có thể giao cho Lý Hiểu Nghệ. Không sai, chính là nữ minh tinh hoa quốc kia. Từ đầu mê hoặc Lý Hiểu Nghệ tự sát đến dẫn dắt cô trở thành ác quỷ chính là kiệt tác của Sẽ lẽ nạ. Nữ quỷ không có trái tim, Sẽ lẽ nạ không có cách nào hấp thu năng lượng của Lý Hiểu Nghệ, thế nhưng không sao, cứ dưỡng đấy rồi từng bước dẫn dụ Tống Chiết mắc câu. Sự tình đều tiền triển theo ý tưởng của Sẽ lẽ nạ, duy chỉ có một điểm ngoài ý muốn là Tống Chiết có thể sử dụng thuật pháp, thậm chí so với nửa năm trước lại càng lợi hại hơn. Sẽ lẽ nạ không kịp đề phòng nên mới bị tổn thất một phân thân. Nghĩ tới đây, cô liền đau tới thấu tim gan. Toàn bộ hành trình trong ảo cảnh không phải do Sẽ lẽ nạ khống chế, lúc Tống Chiết cùng Tiêu Thiên tiến vào, ảo cảnh sẽ căn cứ theo nội tâm của bọn họ mà sáng tạo ra hoàn cảnh khác biệt. Thứ xuất hiện có thể là thứ bọn họ sợ nhất, cũng có thể là thứ bọn họ thích nhất, hoặc là những trải nghiệm đã qua. Mà Sẽ lẽ nạ sẽ dựa vào những thứ đó, từng chút phá hủy người bên trong ảo cảnh. Cây cối xung quanh mấy dặm đều bị hắc khí bao phủ, lũ lượt héo rũ chết đi. Trên người Sẽ lẽ nạ đầy khói đen mờ mịt, sắc mặt dữ tợn. Giáo chủ dùng mình, càng đẩy nhanh tốc độ ngâm sướng chú ngữ, vô số điểm sáng rực rỡ rơi xuống mặt đất, xua tan đi hắc khí. Hoàng đại sư thấy vậy cũng cùng giáo chủ gia nhập chiến đấu. Mà trong ảo cảnh, Tiêu Thiên đang ngồi trong đình nghỉ mát nhìn rừng trúc bên ngoài. Đây là chòi nghỉ mát của đạo quan, sau khi dọn ra ngoài, thỉnh thoảng anh lại quay lại đạo quan, chỉ là Tống Chiết không còn tới gặp anh nữa, hắn sợ phát khiếp, sợ lại gặp Tiêu Thiên thì cái mạng nhỏ của mình sẽ không còn. Tiêu Thiên mặt không biến sắc uống trà, đôi mắt nồng nặc sát khí chuẩn bị bùng phát. Giết cậu ta, giết cậu ta, giết cậu ta đi, như vậy anh mới có thể tìm được Tống Chiết chân chính. Giọng nữ mị hoặc không ngừng vang lên bên tai anh, giết cậu ta đi, Tống Chiết của anh mới có thể trở về. Sát khí quanh thân Tiêu Thiên dục dịch, dương nhanh múa vút bao phủ lấy toàn thân anh. Giọng nữ cười khẽ, cậu ta không chết, Tống Chiết sẽ không về được, anh cũng không ra được, cả đời này anh phải vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Tống Chiết này. Nghe vậy, Tiêu Thiên theo bản năng siết chặt cái ly trong tay, khí thế quanh thân phừng lên, sát khí giống như dây leo vươn dài, suýt chút nữa đã tổn thương tới chủ nhân của âm thanh kia. Thứ kia bối rối lui lại, sợ mình bị thương. Thứ quỷ từ đâu tới đây? Âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên bên tai Tiêu Thiên, anh kinh ngạc không thôi, chỉ thấy Tống Chiết mà mình rất quen thuộc xuất hiện ở ngoài chòi nghỉ mát, Tống Tống. Tiêu Thiên kích động đứng bật dậy, tiến tới muốn ôm chặt lấy cậu, thế nhưng không hiểu sao Tống Chiết lại đẩy anh ra, tiện tay rút đi sát khí nồng nặc đến mức sắp lộ diện trên người anh, ngưng tụ thành một con hắc long thật lớn, đi thôi. Khí thế của hắc long nồng đậm, há to miệng nuốt trọn Lý Hiểu Nghệ đang gào thảm vào bụng. Lý Hiểu Nghệ biến mất, Selena ẩn nút trong ảo cảnh cũng không thể trốn tránh, cô ta âm trầm nhìn hai người, chủ thể bị thương, vì thế phân thân cũng bị hạn chế rất nhiều. So với Selena bên ảo cảnh của Tống Chiết còn yếu hơn. Tống Chiết lắc đầu thở dài, lúc ở trong ảo cảnh cứ nghĩ phải gặp phải đại chiêu, kết quả không ngờ đối phương lại ra giòn như vậy. Có chút thất vọng a. Có Tiêu Thiên với sát khí ngút trời ở, Tống Chiết không cần sử dụng linh khí của mình, trực tiếp dùng sát khí của anh cắn nát đầu Selena. Chính vì thế Tống Chiết phát hiện, đoạn thời gian trước mình nỗ lực rèn luyện như vậy không phải vô ích. Quả nhiên, có năng lực mới có thể nghiền ép đối thủ. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả mọi thứ đều là có giấy. Sau khi phân thân Selena bị Tống Chiết giải quyết, ảo cảnh bắt đầu vỡ vụn. Tiêu Thiên nắm chặt tay Tống Chiết, ôm lấy cậu, "Tống Tống, anh rất nhớ em." Sát khí trong mắt anh đều tản đi, chỉ còn lại tĩnh lặng, "Suýt chút nữa, suýt chút nữa, suýt chút nữa anh đã làm theo lời âm thanh kia." Tống Chiết cũng ôm lấy anh, cười nói, "Em còn lo anh trói gà không chặt sẽ bị co, thật không ngờ so với em còn sống nhẹ nhàng thoải mái hơn." Tiêu Thiên không nói gì, chỉ muốn cảm thụ nhiệt độ trong lòng Tống Chiết, nhiệt độ chân thật. Nhóm đại sư ngồi xếp bằng, liên tục không ngừng gây áp lực vào kết giới, đột nhiên kết giới bị phá, bọn họ cực kỳ vui sướng. "Tống Chiết, cậu không sao chứ?" "Trời ạ, cả hai đều ra ngoài được thật sự quá tốt." Hoàng đại sư cùng Lý đại sư đuổi bắt mụ phù thủy kia rồi, ngay cả Hồng Y giáo chủ của Y Quốc cũng tới. Mọi người nhao nhao kể lại sự tình cho Tống Chiết cùng Tiêu Thiên biết, lúc này Tống Chiết mới biết, Trương Viễn Trung đã bị Sệ Lệ Nạ co, mà cậu có thể thoát ra khỏi ảo cảnh dễ dàng như vậy là vì Sệ Lệ Nạ đã bị trọng thương. Biết nhóm Hoàng đại sư đã ra ngoài đuổi bắt Sệ Lệ Nạ, Tống Chiết lập tức cũng chạy tới, nhóm đại sư ở phía sau cũng không cam lòng yếu thế, nhao nhao đuổi theo. Vùng ngoại ô, phân thân một lần nữa biến mất làm sức mạnh của Sệ Lệ Nạ lại suy giảm thêm một phần. A a a a a a bốn. Sệ Lệ Nạ rít lên chói tai, hai mắt biến thành màu đỏ ngầu, diễm lệ quỷ mị, lấy mình làm trung tâm, xương đen xung quanh giống như vòng lốc xoáy, cây cối nhanh chóng héo rũ chết đi, thậm chí ngay cả Hoàng đại sư cũng ẩn ẩn cảm thấy sinh cơ mình bị hút đi. Không tốt. Giáo chủ kêu to, cô ta dùng cấm thuật rồi, Hoàng đại sư, Lý đại sư, mau rời đi. Hoàng đại sư cùng Lý đại sư nghe vậy thì lập tức lui về sau, chỉ là thân thể không thể khống chế bị hút tới trước, giống như bị luồng xương đen kia hấp dẫn. Hoàng đại sư cắn bể ngón tay phóng ra bùa chú tới gần xương đen thì bị cắt nát, không hề có chút tác dụng. Tâm giáo chủ trầm xuống, tăng nhanh tốc độ ngâm sướng, bảo thạch trên pháp trượng ngày càng sáng hơn, ngưng tụ thành một tia sáng bắn thẳng vào cơ thể Sệ Lệ Nạ. Sệ Lệ Nạ kêu lên đau đớn, con ngươi đỏ ngầu nhìn chằm chằm giáo chủ, cô há miệng gầm thét, vô số xương đen được huy động thành một mảnh đen kịt công kích tới, giáo chủ cầm pháp trượng ngăn cản. Chỉ là vẫn không né kịp nên bị tổn thương. Xương đen tiến vào da tay ông, tiến tới trái tim. Giáo chủ sợ hãi vội vàng ngâm sướng chú ngữ, hy vọng Quang Minh Thần có thể phù hộ mình. Quang Minh Thần có tới hay không Hoàng đại sư không biết, ông chỉ biết Tống Chiết đã tới. Khoảnh khắc nhìn thấy Tống Chiết, tâm Hoàng đại sư lập tức an định lại, ngay cả xương đen đang từng bước tiến tới gần cũng không kích động được nửa gợn sóng trong lòng ông. Tống Chiết tự nhiên sẽ không để Hoàng đại sư thất vọng. Hiên Viên kiếm, đi bốn theo tiếng quát lớn, một thanh kiếm sắc bén từ phía chân trời lao tới, với khí thế như trẻ tre mang theo quang mang vạn trượng cùng sức mạnh, trong ánh mắt sợ hãi của Sệ Lệ Nạ đâm xuyên qua ngực cô ta. Cấm thuật tiến hành được phân nửa bị quấy rối, Sệ Lệ Nạ lảo đảo mấy bước, xương đen tản đi, Hoàng đại sư cùng Lý đại sư ngã xuống đất, bọn họ lập tức nắm bắt cơ hội đứng dậy, chạy tới đại bản doanh. Tống Chiết bốn. Hoàng đại sư cùng Lý đại sư không khỏi kích động, nhất là Lý đại sư, ông cứ tưởng đâu lần này mình đã phải hy sinh. Con không có việc gì thật tốt quá. Lúc biết được ảo cảnh là do Sệ Lệ Nạ tạo ra, Hoàng đại sư thật sự túa mồ hôi lạnh. Tống Chiết khẽ gật đầu với bọn họ, nhìn thấy giáo chủ đang bị xương đen hành hạ ở bên kia thì lập tức nắm lấy tay ông, đẩy linh khí vào. Hai luồng khí ở trong cơ thể giáo chủ cuốn lấy nhau chiến đấu, rất nhanh hắc khí đã bị linh khí của Tống Chiết cắn nuốt không còn một mảnh. Giáo chủ cực kỳ khiếp sợ nhìn Tống Chiết, cậu chính là Tống Chiết mà bọn họ nói. Tống Chiết gật đầu thu tay lại, cậu đã nghe các vị đại sư khác nói, vị này chính là Hồng Y giáo chủ của Y Địa Quốc, đặc biệt tới đây để bắt Sệ Lệ Nạ. Sệ Lệ Nạ ôm vết thương, bởi vì năng lượng thiếu hụt nên mặt của cô bắt đầu trở nên khô héo, sợi tóc nháy mắt héo rũ, từ mỹ nữ thanh xuân xinh đẹp hóa thành bà lao già nua nhăn nheo. Đồ khốn kiếp! Sệ Lệ Nạ gầm nhẹ một tiếng, âm thanh khô khốc khàn khàn, giống như thứ gì đó ma sát trên tảng đá vậy. Cô hung tợn nhìn về phía Tống Chiết, miệng chuyển động cực nhanh, không bao lâu sau trước mặt lại ngưng tụ một cơn lốc đen. Giây kế tiếp, cơn lốc quét tới, không ít đại sư bị cuốn bay. Giáo chủ lập tức ngâm sướng chú ngữ chống lại, quang mang phóng ra, khí tức đó làm Tống Chiết cảm thấy rất thoải mái. Hiên Viên Hạ Vũ kiếm ở bên người phát ra tiếng hót vang,
Tiêu Thiên đứng bên cạnh Tống Chiết, không bị cuốn đi như những người khác. Tay anh dán sát bên người Tống Chiết, đất cắt bay mù trời, sương mù tối sầm ầm ầm kéo tới. Tống Chiết nhếch môi cười, điều động linh khí quanh thân, mà sát khí trên người Tiêu Thiên cũng không ngừng thoát ra khỏi thân thể anh. Linh khí cùng sát khí quấn quýt, đen xen thành một chiếc lưới lớn, lúc xương đen kéo tới, chiếc lưới đó vững vàng khóa nó lại, nháy mắt thôn vệ. Sau khi thôn vệ xong, chiếc lưới hóa thành hai đạo quang mang xoắn xuýt xuyên qua tầng tầng xương đen đâm tới đại não Sệ Lệ Nạ. Con ngươi Sệ Lệ Nạ co rút, kinh sợ lóe lên trong mắt, cô ta liên tục lùi về sau rồi chợt nghiêng đầu, hai lưỡi dao quang mang xẹt qua sát bên hai, gọt mất hai cô ta. Thuật phù thủy bị cắt đứt, các vị đại sư bị cuốn lên giữa không trung nhau nhau rớt xuống, sau đó tức giận xuất ra bản lĩnh chống lại Sệ Lệ Nạ. Một người phải đối phó mười mấy người, hơn nữa mỗi người đều không phải người dễ đối phó. Sức mạnh của pháp trượng và mình, hiên viên vũ kiếm của Tống Chiết cùng tập kích Sệ Lệ Nạ, cô ta căn bản không thể phân thân để ứng phó hay né tránh. Âm một tiếng, đầu Sệ Lệ Nạ nổ tung, thân thể cũng vì năng lượng quang minh mà héo rũ tiêu tán. Tất cả kết thúc. Giáo chủ thở dài một hơi, liếc nhìn cây cối hoa cỏ bốn phía vì thuật phù thủy mà héo rũ, nhắm mắt lại bắt đầu ngâm sướng. Tống Chiết không biết ông đang ngâm sướng cái gì, thế nhưng nghe thấy thoải mái, quang minh trong suốt từ quyển trượng tỏa ra xua tan đi hắc khí trong không khí, trao trả sinh mệnh của hoa cỏ. Thân sinh mới bắt đầu. Chuyện Sệ Lệ Nạ do Hoàng đại sư của Huyền học xã cùng Hồng Y giáo chủ xử lý, không thuộc về phận sự của Tống Chiết, mà Hoàng đại sư chắc chắn sẽ không để Hoa Quốc thua thiệt. Tống Chiết cùng Tiêu Thiên về nhà, vừa về tới liền bị ôm thật chặt, Tống Tống. Tâm tình bất an từ người Tiêu Thiên tỏa ra, Tống Chiết ôm lại anh, cậu biết Tiêu Thiên đang sợ, không sao, đã kết thúc rồi. Chúng ta có thể nghĩ tới chuyện tới nơi nào kết hôn rồi. Tiêu Thiên ôm cậu, mí môi, không nói chuyện mình đã thấy một Tống Chiết khác trong ảo cảnh. Thông minh như anh sớm đã hiểu ra tất cả từ những câu nói của nữ quỷ. Linh hồn trao đổi, không thể nào tưởng tượng nổi, anh không trách Tống Chiết đã giấu mình, anh biết một ngày nào đó, Tống Chiết sẽ nói ra tất cả. Anh chỉ cần an tĩnh chờ đợi là được. Tống Chiết ôm Tiêu Thiên suy nghĩ tới hiện trường hôn lễ của bọn họ, nghĩ tới chuyện ảo cảnh, cậu liền hỏi Tiêu Thiên là đã nhìn thấy gì ở bên trong. Tiêu Thiên ôm lấy cậu, khẽ hôn, anh thấy em. Tống Chiết không rõ, mới vừa định hỏi rõ thì đã bị Tiêu Thiên hôn, bị dẫn dắt vào thế giới thần bí. 3 tháng sau, trên một hòn đảo nhỏ tư nhân của Tiêu gia. Trên đảo bày đầy hoa tươi cùng thảm đỏ, đến đây chúc mừng trừ bỏ người Tiêu gia thì chính là bằng hữu của Tống Chiết, không nhiều lắm, chỉ có vài người thôi. Dương Lâm Tây cùng Lưu Nhất Minh cũng ở đó, Lưu Nhất Minh nhìn Tống Chiết ăn mặc đẹp đẽ, đột nhiên cảm thấy có chút không thở được, anh quay đầu nhìn lên không trung, không hiểu sao ánh mặt trời có chút chói mắt. Anh thở hắt một hơi, cười cười, đừng có nghĩ ngợi linh tinh nữa. Dương Lâm Tây bưng ly rượu, thoạt nhìn so với Tống Chiết còn cao hứng hơn, hoàn mỹ, hoàn mỹ a. Dưới ánh mặt trời Tống Chiết mặc một thân tây trang màu trắng đứng cùng Tiêu Thiên, hai người chậm rãi đi trên thảm đỏ, hoa tươi trải dưới chân, xung quanh là nhóm người đang nhảy cẫng lên hoan hô. Tống Chiết quay đầu nhìn người bên cạnh mình, ánh mặt trời rơi vào trong mắt cậu, sặc sỡ tươi đẹp. Tiêu Thiên giống như có thần giao cách cảm, anh quay sang nhìn cậu, mỉm cười, Tống Tống. Lao Tiêu. Tống Chiết cười tới con mắt híp lại con cong, không khí tràn ngập khí tức ngọt ngào. Hoa bổ công anh trắng như tuyết lượn lờ phiêu đãng trên không trung, ánh mặt trời thoải mái mà ấm áp, dưới mặt đất, một đôi tân nhân đang cử hành hôn lễ, mọi thứ đều thực tốt đẹp. Lao Tiêu, em có nói em rất yêu anh chưa? Tống Tống, anh cũng vậy,